Tần Diệp cười hỏi.
Hừ, một cái nho nhỏ tông môn ngươi cũng dám đắc tội tông môn hiệp hội sao?
Chấp sự hừ lạnh một tiếng, nói.
Tông môn hiệp hội,
tiêu ngạo thật lớn, vị kia giết người cái dám cũng không dám thả một cái, ta giết người, ngươi liền cáo mượn oai hùng, ngươi liền không sợ ta giết ngươi?
Tần Diệp khẽ cười một tiếng, nói.
Ha ha, vẫn chưa có người nào dám ở ta tông môn hiệp hội giết người, tiểu tử bản chấp sự nhìn ngươi thật là xuống án.
Chấp sự giận quá mà cười nói.
Thật sao?
Vừa dứt lời, Tần Diệp đột nhiên một bàn tay chụp về phía chấp sự đầu, đem hắn thân thể vỗ bay ra ngoài, đầu trực tiếp đụng phải trên tường, nửa bên đầu đều đụng nát, máu tươi vãi đầy mặt đất.
Chấp sự còn không có hoàn toàn đều chết hết, thân thể ưỡn một cái, chỉ sợ đến chết hắn cũng không dám tin tưởng Tần Diệp thật dám trước mặt mọi người giết hắn.
A, chấp sự chết rồi, nhanh đi bẩm báo hội trưởng.
Tông môn hiệp hội bọn hộ vệ kinh hô một tiếng, lập tức đi bẩm báo hội trưởng đi.
T. Nhìn thấy Tần Diệp một bàn tay chụp chết tông môn hiệp hội chấp sự, còn ở lại đại sảnh bên trong những tông chủ này tất cả đều hít vào một hơi. Một chút tông chủ càng là lộ ra thần sắc sợ hãi, miệng bên trong một mực lẩm bẩm thai hỏa rồi, thai hỏa rồi. Lúc đầu chấp sự này là dùng không đến chết, chỉ là đe dọa một chút môn phái nhỏ tiền tài, ngược lại là không có bao nhiêu sự tình, thế nhưng là định nọt hoàng phủ ngân liền để hắn nhìn không được. Lại thêm, hắn chủ động nhảy ra, muốn cầm mình định nọt Tử Dương Tông, hắn không chết ai chết. Hoàng phủ ngân lúc này cũng ngây người, hắn mặc dù càn rỡ đến cực điểm, nhưng là có chút thế lực hắn là không dám đắc tội, cũng tỉ như tông môn hiệp hội. Mặc dù Thanh Châu tông môn hiệp hội một cái chấp sự chức vị thấp đáng thương, nhưng là vậy cũng chỉ có thể dùng tông môn thế lực ức hiếp một chút, cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám giết người, hơn nữa còn là trong tông môn hiệp hội trước mặt mọi người giết người. Đây không phải đánh tông môn hiệp hội mà sao?
Tông môn hiệp hội há lại sẽ từ bỏ ý đồ.
Ha ha, tiểu tử, ngươi giết tông môn hiệp hội người, tông môn hiệp hội sao lại buông tha ngươi, chờ một hồi, tông môn hiệp hội người đến, nhìn ngươi chết như thế nào.
Hoàng phủ ngân lớn tiếng cười nói, trên mặt tràn đầy khoái ý.
Thật sao?
Tần Diệp lãnh đạm nói, trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm địa tiêu dung.
Hoàng phủ ngân nghe vậy, biến sắc, lập tức cảm giác được nguy cơ, vừa rồi Tần Diệp đã nói câu này, sau đó liền một bàn tay chụp chết cái kia chấp sự.
Ngươi không được qua đây a.
Hoàng phủ ngân hoảng sợ lui lại.
Công tử, chú ý hình tượng của ngươi.
Áo xám lao giả nhíu mày nói.
Hoàng phủ ngân lúc này mới phản ứng, có lưu lao tại, Tần Diệp căn bản giết không được mình, hắn lập tức sửa sang một chút dung nhan, bất quá nhưng cũng không dám đi đến phía trước, trốn đến áo xám lao giả sau lưng.
Vị công tử này thật đúng là thật can đảm, cũng dám tại tông môn hiệp hội giết người, chẳng lẽ liền không sợ tông môn hiệp hội truy cứu sao?
Áo xám lao giả nhìn xem Tần Diệp, trầm giọng hỏi.
Giết, cũng liền giết, cái kia còn có thể làm sao?
Tông môn hiệp hội nếu là theo đội cứu, vậy liền đến chứ sao?
Cái mạng nhỏ của ta ngay ở chỗ này, tông môn hiệp hội nếu là có bản sự, tùy thời tới lấy.
Tần Diệp hai tay một đám, bình tĩnh nói.
Thật đúng là thật can đảm, cũng không biết thực lực của ngươi, xứng hay không bên trên sự can đảm của ngươi.
Áo xám lao giả cười ha ha, nói.
Giết ngươi thực lực, hẳn là có.
Tần Diệp khẽ cười nói.
Ha ha, bản trưởng lao rất lâu chưa từng nhìn thấy giống ngươi thú vị như vậy người đâu.
Bất quá, chúng ta hôm nay có việc, sẽ không quấy rầy.
Áo xám lao giả quay người nói với Hoàng phủ ngân, chúng ta đi thôi.
Hoàng phủ ngân tự nhiên không nguyện ý đi, nhưng là cũng biết áo xám lao giả không nguyện ý vì hắn động thủ, đành phải đi theo hắn rời đi, nhưng là hắn lại là không muốn từ bỏ hai vị kia thiếu nữ, Lưu lão, đưa các nàng cùng một chỗ mang đi.
Công tử muốn mang đi các nàng, ngươi liền theo các nàng cùng một chỗ lưu lại đi.
Áo xám lao giả phất ống tay áo một cái, lạnh mặt nói.
Hoàng phủ ngân bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ hai vị kia thiếu nữ.
Làm sao? Ta đáp ứng thả các ngươi đi rồi sao?
Nhưng mà đúng vào lúc này, Tần Diệp thanh âm từ phía sau bọn họ đi tới.
219. Chương 220, phân hội hội trưởng.
Nghe được Tần Diệp, hai người đều là sững sờ, xoay người lại, một mặt kinh ngạc nhìn Tần Diệp.
Làm sao?
Chẳng lẽ ngươi thật muốn liều chết một trận chiến sao?
Áo xám lao giả mặt tâm trầm, hai mắt nhìn chòng chọc vào Tần Diệp.
Hắn sở dĩ không muốn động thủ, cũng không phải là bởi vì sợ Tần Diệp, mà là bởi vì hắn cũng không muốn vì Hoàng phủ ngân tên cặn bã này động thủ.
Còn nữa, Tần Diệp giết chết tông môn hiệp hội người, một hồi tông môn hiệp hội người tất nhiên sẽ giết tới, bọn hắn há lại sẽ buông tha Tần Diệp, cho nên hắn cũng không có tất yếu cùng Tần Diệp động thủ.
Tại ta Thanh Châu giết người xong, liền muốn như thế rời đi sao?
Tần Diệp cười híp mắt nói, nhưng là trong hai mắt lại là tràn đầy sát khí.
Lưu lão, ngươi cũng nhìn thấy, không phải bản công tử không cùng ngươi rời đi, hiện tại là hắn không cho chúng ta rời đi.
Hoàng phủ ngân âm dương quái khí kêu lên.
Hừ,
ngậm miệng.
Nếu không phải ngươi tham luyến nữ sắc, há lại sẽ dẫn xuất bực này mầm thai vạn.
Áo xám lao giả hừ lạnh một tiếng, cực kỳ bất mãn nói.
Hoàng phủ ngân ngoan ngoãn địa ngậm miệng lại, nhưng trong lòng thì đem áo xám lao giả tổ tiên 18 đời đều thăm hỏi một lần.
Tiểu tử, ngươi vẫn là ngẫm lại ứng đối như thế nào tông môn hiệp hội, đây chính là không cái gì thế lực nhỏ.
Áo xám lao giả nhắc nhở.
Cái này không cần ngươi nhắc nhở, ngươi hay là chuẩn bị tốt gì ngôn đi.
Tần Diệp bình tĩnh nói.
Ngươi.
Áo xám lao giả bị chẹn họ một chút, sắc mặt tái xanh.
Đúng lúc này, một đám mặc tông môn hiệp hội quần áo người xông vào, trong đó dẫn đầu là một vị thân hình cao lớn nam tử trung niên.
Nam tử này mặt tông trầm, đi đến, trên thân tản mát ra làm cho người sợ hãi khí tức. Hắn chính là nơi đây tông môn hiệp hội phân hội hội trưởng Chiêm Thiên Hòa. Hắn lúc đầu ngay tại bên ngoài làm việc, lại là nhận được tin tức tông môn hiệp hội phát sinh biến cố, thế là lập tức chạy về. Nhưng là, hắn vẫn là chậm một bước, em vợ của hắn đã bị giết. Hắn vừa tiến đến, liền thấy em vợ thi thể, nửa bên đầu đều đụng nát, tử tướng cực thảm. Mặc dù, hắn cũng không thế nào thích cái này em vợ, nhưng là tại tông môn hiệp hội bị người trước mặt nhiều người như vậy giết, đây quả thực là đang đánh mặt, cũng là đang đánh tông môn hiệp hội mặt. Ánh mắt của hắn quét mắt một vòng, cuối cùng tại Tần Diệp trên thân dừng lại thời gian dài nhất. Hắn cũng không có nói cái gì, mà là đối áo xám lao giả trầm giọng nói ra, Tử Dương Tông đã vượt biên giới. Áo xám lao giả trầm mặc một lát,
nói ra, việc này, chúng ta bên này có lỗi, sẽ dành cho tông môn hiệp hội bồi thường.
Ừm. Chiêm Thiên Hòa nhẹ gật đầu. Tử Dương Tông dù sao cũng là Tịnh Châu thứ nhất tông môn, hắn bên này Thành Châu hiệp hội bắt bọn hắn cũng không có cách nào, đã đối phương nguyện ý bồi thường, việc này cũng liền bỏ qua. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía Tần Diệp, vị công tử này nghĩ đến chính là giết ta chấp sự người, không biết vị công tử này muốn thế nào kết. Gặp Tần Diệp trầm mặc, theo Chiêm Thiên Hòa đồng thời trở về một vị chấp sự, hướng phía Tần Diệp quát lớn, tiểu tử, còn không mau quỳ xuống hướng hội trưởng chúng ta tạ tội. Sau đó, tông môn hiệp hội hộ vệ nhao nhao rút kiếm ra, đem Tần Diệp cùng Liêu Sinh Phiêu Như bao bọc vây quanh. Những này tông môn hiệp hội hộ vệ tất cả đều là tiên tiến cảnh, thực lực tuyệt không so Hoàng Phủ Ngân mang tới những tùy tùng kia thấp, có thể thấy được cái này tông môn hiệp hội kinh khủng. Chỉ là những này tiên tiến cảnh, tại trong mắt của người khác, có lẽ thực lực không tệ, nhưng ở tông sư trong mắt cường giả, vậy cũng chẳng qua là một bầy kiến hôi mà thôi, lại nhiều vậy cũng không đủ giết. Vậy ngươi muốn làm sao chấm dứt? Tần Diệp không có trả lời hắn vấn đề, mà là hỏi ngược lại. Mặc kệ hắn phạm vào cái gì sai, các hạ đều là tại ta tông môn hiệp hội giết bản hội chấp sự, ngươi cũng nên cho ta tông môn hiệp hội một hợp lý giải thích. Chiêm Thiên Hòa lạnh nhạt nói. Giải thích hợp lý sao? Tần Diệp cười cười, Liêu Sinh Phiêu Như đột nhiên động. Ừm. Tại Chiêm Thiên Hòa còn không có kịp phản ứng thời điểm, vừa mới nói với Tần Diệp nói cái kia chấp sự, ngay cả kêu thảm một tiếng cũng không kịp phát ra, liền đã bị Liêu Sinh Phiêu Như một đao chém thành hai đoạn. Ngươi cảm thấy giải thích như vậy thế nào? Tần Diệp cười hỏi. Thông sư cường giả. Chiêm Thiên Hòa kinh ngạc nhìn Liêu Sinh Phiêu Như một chút, nàng này tốc độ nhanh chóng, làm hắn chấn kinh, hắn càng thêm khiếp sợ là Liêu Sinh Phiêu Như độc thủ, hắn thậm chí ngay cả cứu người cơ hội đều không có, có thể thấy được nàng này thực lực chỉ sợ không ở chỗ hắn phía dưới. Các hạ thật đúng là thật to gan, cũng dám ở ngay trước mặt ta giết người. Chiêm Thiên Hòa âm thanh lạnh lùng nói, các hạ chớ cho rằng có tông sư cường giả bảo hộ, liền thật dám ở ta tông môn hiệp hội vô pháp vô thiên. Tông môn hiệp hội? Bản tọa liền vô pháp vô thiên, lại có thể thế nào? Tần Diệp cười nhạo nói, tốt tốt tốt, các hạ thật đúng là người không biết không sợ, ta ngược lại thật ra muốn biết các hạ đến cùng là ai, lại có như thế lớn lực lượng, dám cùng ta tông môn hiệp hội là địch. Chiêm Thiên Hòa cười lạnh, hỏi, tông môn hiệp hội thành lập nhiều năm như vậy, trải qua rất nhiều khiêu chiến, nhưng là vẫn đứng vững không ngã, đủ để thấy tông môn hiệp hội thực lực. Hắn cũng không dám tưởng tượng Thanh Châu đến cùng là cái gì thế lực, cũng dám khiêu chiến tông môn hiệp hội quyền uy. Tần Diệp. Tần Diệp nói. Tần Diệp, danh tự này ngược lại là có chút quen hay. Chiêm Thiên Hòa khe như mày, giống như ở nơi nào nghe nói qua cái tên này, nhưng là trong lúc nhất thời lại là không nghĩ lên cái tên này là ai. A, hắn chính là Thanh Phong Tông tông chủ Tần Diệp. Cái kia trung niên mập mạp nghe được Tần Diệp hai chữ, đột nhiên trán linh quang lóe lên, cả kinh kêu lên. Hắn một tiếng này kêu sợ hãi, tất cả mọi người nghe được, đều biết Tần Diệp là ai. Nguyên lai hắn chính là Thanh Phong Tông tông chủ, chắc không được dám đắc tội Tử Dương Tông. Thanh Phong Tông a, đây chính là gần nhất quật khởi thế lực, nghe nói liền ngay cả Thanh Vân Tông đều đã quy hàng Thanh Phong Tông. Truyền thuyết cái này Tần Tông chủ tuổi trẻ vô cùng, hôm nay gặp mặt quả là thế. Ha ha, đừng nhìn cái này Tần Tông chủ tuổi trẻ, thực lực kia cũng không là bình thường lợi hại, nghe nói liền ngay cả man tộc đều đã thần phục. Những tông chủ kia tất cả đều kinh ngạc tại Tần Diệp thân phận, nghị luận ầm ĩ. Nhất là cái kia trung niên mập mạp càng là giật mình không thôi, mình còn dày hơn nghiêm mặt ra xương huynh gọi đệ, bây giờ quay đầu ngẫm lại, trong lòng của hắn hoảng sợ không thôi. Hiện tại liên quan tới Tần Diệp truyền thuyết càng ngày càng nhiều, trong đó liên quan tới Tần Diệp càn quét man tộc sự tình lưu truyền ra, nhất là Tần Diệp chu diệt mấy chục vạn man nhân, giết man nhân sợ hãi, càng làm cho người nói chuyện say sưa. Hắn chính là Thanh Phong Tông tông chủ, Tần Diệp. Áo xám lao giả ánh mắt co rụt lại, ánh mắt một lần nữa đánh giá Tần Diệp. Hắn đã sớm hẳn là nghĩ đến, có thể có thực lực thế này, tại Thanh Châu không có mấy cái thế lực, mà còn trẻ như vậy tông chủ, tại Thanh Châu cũng chỉ có Thanh Phong Tông một nhà. Về phần Hoàng Phủ Ngân nhìn về phía Tần Diệp trong ánh mắt tràn đầy ước ao ghen tị, Tần Diệp so với hắn còn trẻ, cũng đã là một tông chi chủ, mà chính hắn vẫn chỉ là một cái nội môn đệ tử, cũng không phải là Tử Dương Tông thiếu chủ, cái này khiến trong lòng của hắn cực kỳ không công bằng. A, tỷ tỷ, ân nhân lại là Thanh Phong Tông tông chủ. Hai nữ cũng kinh ngạc há hốc mồm, không dám tin. Mặc dù các nàng là môn phái nhỏ, nhưng là đối Thanh Châu phát sinh sự tình, cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Thanh Phong Tông trở thành Thanh Châu bá chủ, chuyện lớn như vậy, các nàng liền nghe phụ thân nói qua. Tần Diệp thân phận, đồng dạng dọa Chiêm Thiên Hòa nhảy một cái. Đối với Tần Diệp tin tức, hắn biết đến càng nhiều. Nhất là Tần Diệp thực lực, Chiêm Thiên Hòa căn cứ nhiều mặt tìm hiểu ra tin tức, đạt được một cái kết luận Tần Diệp có thể là một vị đại tông sư cường giả. 220. Chương 221, Chiêm Thiên Hòa thỏa hiệp. Cái kết luận này để Chiêm Thiên Hòa rất giật mình. Tần Diệp lúc này mới bao nhiêu tuổi, cũng đã là đại tông sư cường giả. Đại tông sư cường giả cũng không phải A Miêu A Cẩu liền có thể tùy tiện đạt tới cảnh giới. Theo bọn hắn tông môn hiệp hội nội bộ đạt được tin tức, đại tần vương thất đại tông sư cường giả đều không có mấy vị. Coi như những đại môn phái kia tông chủ, bình thường cũng chỉ là tông sư cường giả mà thôi. Mà hắn thân là tông môn hiệp hội Thanh Châu phân hội hội trưởng, tu vi là tông sư lục trọng cảnh, tại cái này Thanh Châu trước đó có thể nói là không nhìn Thanh Vân Tông bên ngoài tất cả tông môn, thế nhưng là từ khi Thanh Phong Tông quật khởi về sau, tình huống liền thay đổi. Hắn vốn còn muốn tìm một cái thời gian đi bái phỏng một chút Thanh Phong Tông, lại thuận tiện lại tìm Tần Diệp trao đổi một ít chuyện, lôi kéo một chút Tần Diệp, dù sao tông môn hiệp hội vẫn là phải tại Thanh Châu đặt chân. Thế nhưng là không nghĩ tới hắn còn chưa kịp bái phỏng thời điểm, liền phát sinh chuyện như vậy, cái này khiến hắn có chút trở tay không kịp. Chiêm Thiên Hòa rơi vào trong trầm mặc, chết một cái em vợ với hắn mà nói cũng không phải là cái đại sự gì, hắn vốn là đối cái này em vợ không để vào mắt, chết cũng liền chết rồi. Nếu là người khác, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha, nhưng là nếu là Tần Diệp, chuyện này liền xử lý không tốt. Tông môn hiệp hội luôn luôn là không tham dự các thế lực phân tranh, mà lại đánh giá tông môn phẩm giai, cũng là giảng cứu công bằng công chính,
không thể bị bất kỳ thế lực nào can thiệp, như thế tông môn hiệp hội mới có bây giờ tín dự. Tông môn hiệp hội tín dự tuyệt đối không thể hủy ở trong tay hắn. Thế nhưng là bây giờ sự tình khó làm, Tần Diệp ở ngay trước mặt hắn lại giết hắn một cái chấp sự, nếu là không truy cứu, tông môn hiệp hội liền không mặt mũi nào tại Thanh Châu đặt chân, nhưng nếu là truy cứu tới, đồng dạng cũng vô pháp tại Thanh Châu đặt chân. Đại tông sư cường giả à, Đại Tần Vương quốc tông môn hiệp hội thế lực, không nhất định sẽ vì hắn mà đi đắc tội một cái có được đại tông sư thế lực. Gặp Chiêm Thiên Hỏa trầm mặc không nói, rất nhiều người đều đoán được hắn tâm tư, cái này đích xác là ở vào lưỡng nan chi địa. Chiêm Thiên Hỏa trầm mặc một lát, hướng phía Tần Diệp nói ra, các hạ dù cho thân là Thành Phong Tông tông chủ, cũng không thể vô cớ giết ta tông môn hiệp hội chấp sự. Đám người phát hiện Chiêm Thiên Hỏa ngữ khí yếu đi rất nhiều, không giống trước đó cường ngạnh như vậy. Bọn hắn cũng có thể lý giải, dù sao tông môn hiệp hội cũng không muốn vì một hai cái chấp sự, từ đó đắc tội chính Xuân Phong đắc ý Thành Phong Tông. Bọn hắn cũng không phải là vô tội, đối với bản tọa vô lễ, không nên giết sao?" Tần Diệp nói. Chiêm Thiên Hỏa lần nữa trầm mặc, phía sau hắn một vị chứng nhận trưởng lão nhỏ giọng nói ra, "Hội trưởng, Thanh Phong Tông chúng ta không thể đắc tội, người ở phía trên không nhất định sẽ vì chúng ta ra mặt, ngược lại sẽ cho là chúng ta hành sự bất lực." Chiêm Thiên Hỏa nghe vậy sắc mặt hơi đổi một chút, chứng nhận trưởng lão nói lời, đúng là hắn lo lắng nhất. Hắn ở phía trên cũng không có cái gì quan hệ, sở dĩ có thể làm được cái này phân hội vị trí hội trưởng, là hắn từng bước một cố gắng bò lên. Nếu là người ở phía trên cho rằng ngươi năng lực không được, đưa ngươi điều đến so Thanh Châu còn muốn vắng vẻ địa phương đi, kia thật là muốn khóc chết rồi. Mà lại Tần Diệp còn trẻ như vậy, cũng đã là đại tông sư cường giả, tiềm lực vô tận, nếu như có thể giao hảo, chuyện này với hắn tới nói có lẽ là một cái cơ hội. Nghĩ tới đây, Chiêm Thiên Hỏa sắc mặt hòa hoãn xuống tới, hắn biết nên làm như thế nào. Ta tông môn hiệp hội luôn luôn không tham dự người khác thế lực phân tranh, đã bọn hắn không nhìn bản hiệp hội quy định, tham dự đi vào, chết đó là bọn họ chết chưa hết tội, tông môn hiệp hội sẽ không vì bọn hắn báo thù, các ngươi muốn lấy bọn hắn vì giới. Chiêm Thiên Hỏa ánh mắt bén nhọn quét mắt tông môn hiệp hội chư vị chấp sự, trưởng lão, nghiêm nghị nói. Chiêm Thiên Hỏa lời này chính là cho cái chết của bọn hắn đứng yên tính, đó chính là hai cái này chấp sự chết chưa hết tội, hắn sẽ không vì hai người kia báo thù, dù là trong này có hắn một cái em vợ. Vì một cái em vợ đi đắc tội một cái tiềm lực vô tận đại tông sư cường giả, hắn còn không có ngốc đến loại tình trạng này đâu. Lại nói, lấy Thanh Châu tông môn hiệp hội lực lượng căn bản không phải là đối thủ của Thanh Phong Tông. Vâng, hội trưởng. Tông môn hiệp hội đám người sắc mặt khẽ giật mình, tất cả đều lớn tiếng đáp. Bọn hắn cũng biết trước mắt đây là tốt nhất biện pháp xử lý, để bọn hắn vì hai cái này chết đi chấp sự cùng Tần Diệp độc thủ, bọn hắn tự nhiên cũng là không nguyện ý. Không nhìn thấy vừa rồi cái kia chấp sự, cũng chỉ là quát lớn một câu, liền bị đánh thành hai khúc. Tần tông chủ, lần này là ta tông môn hiệp hội quản lý bất thiện, mới xảy ra như thế không thoải mái sự tình, sau đó, chúng ta tông môn hiệp hội sẽ đưa lên áy náy của chúng ta. Chiêm Thiên Hỏa nhìn xem Tần Diệp, nói. Đám người im lặng. Chiêm Thiên Hỏa không chỉ có không có gây sự với Tần Diệp, bây giờ càng là muốn đưa lễ buổi tội. Kỳ thật tất cả mọi người biết, nếu là hôm nay thay đổi bất kỳ một cái nào tông môn, chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy quá khứ. Xem ra là bản tọa hiểu lầm tông môn hiệp hội. Tần Diệp nhẹ gật đầu, tiếp nhận Chiêm Thiên Hỏa áy náy, mang ý nghĩa chuyện này liền triệt để quá khứ. Rất rõ ràng, Tần Diệp cũng không muốn đối địch với tông môn hiệp hội. Trước mắt, Tần Diệp đối tông môn hiệp hội biết rất ít, đối với dạng này thế lực, nếu như không có tất yếu vẫn là không muốn là địch tốt. Đương nhiên, nếu là tông môn hiệp hội không dung tha, hoặc là chủ động là địch, hắn Tần Diệp cũng không phải thứ hèn nhát. Đánh không lại, liền trốn đến Thanh Phong Tông bên trong, đem tông môn đại trận mở, hắn cũng không tin tông môn hiệp hội còn có người có thể phá vỡ được tiên cấp đại trận. Xem ai chịu qua được ai, đương nhiên không đến bất đắc dĩ, Tần Diệp không có khả năng làm như vậy. Không biết Tần tông chủ hôm nay đến, là vì chuyện gì? Chiêm Thiên Hỏa gặp Tần Diệp gật đầu, quả thực thở dài một hơi, liền hỏi: "Tự nhiên đến chứng nhận một chút tông môn phẩm giai?" Tần Diệp nói: "Nghe được Tần Diệp là đến chứng nhận tông môn phẩm giai, Chiêm Thiên Hỏa trong lòng càng đem cái kia em vợ 18 đời tổ tông cho mắng mấy lần. Thanh Phong Tông đến chứng nhận tông môn phẩm giai, đây đối với tông môn hiệp hội tới nói là chuyện tốt. Hắn quan tâm không phải điểm này chứng nhận phí tổn, mà là Thanh Phong Tông lực ảnh hưởng. Việc này dễ làm, chúng ta cái này vì Tần tông chủ làm." Chiêm Thiên Hỏa sắc mặt vui mừng, nói: "Tạm thời không cần, vẫn là trước xử lý một chút chuyện này." Tần Diệp ánh mắt nhìn về phía Hoàng phủ Ngân cùng áo xám lão giả, tiếp tục mở miệng nói ra: "Lưu cho các ngươi thời gian dài như vậy, hẳn là nghĩ kỹ gì ngôn đi. Tần Diệp, ngươi đừng tưởng rằng là Thanh Phong Tông tông chủ, liền có thể giết bản công tử. Bản công tử thế nhưng là Tử Dương Tông tông chủ chi tử, ngươi Thanh Phong Tông bất quá là vừa mới quật khởi một cái môn phái nhỏ, ngươi dám động bản công tử một sợi lông thử một chút, cha ta tất nhiên sẽ phái người đem các ngươi Thanh Phong Tông từ trên xuống dưới càn quét, chó gà không tha." Hoàng phủ Ngân mặc dù có chút chấn kinh tại Tần Diệp thân phận, nhưng là hắn cũng không có sợ hãi, có cha hắn tại, có Tử Dương Tông tại, ai dám giết hắn? Tất cả mọi người bao quát Chiêm Thiên Hỏa chờ tông môn hiệp hội người, đều mắt không chớp nhìn xem Tần Diệp, bọn hắn cũng muốn biết Tần Diệp là thế nào xử lý cái này Hoàng phủ Ngân sự tình. Nếu là giết Hoàng phủ Ngân, tất nhiên là đối địch với Tử Dương Tông. Tử Dương Tông thực lực hoàn toàn chính xác rất cường đại, cho dù là bọn hắn tông môn hiệp hội cũng không nguyện ý trêu chọc. Ngươi đã vi phạm với Thanh Châu quy củ, lại rất không may đụng phải bản tọa trong tay. Đừng nói ngươi chỉ là Tử Dương Tông tông chủ nhi tử, dù cho ngươi là Tần Vương nhi tử, bản tọa cũng giết không tha." Tần Diệp lạnh nhạt nói. "Ngươi dám?" Hoàng phủ Ngân nổi giận nói. Ngậm miệng. Áo xám lão giả hướng phía Hoàng phủ Ngân trách cứ. Hắn đã nhìn ra, cái này Tần Diệp chính là một cái lăng đầu thanh, căn bản không e ngại Tử Dương Tông. Nếu như hắn thật sự có tâm mang sợ hãi, cũng sẽ không ngay trước mặt Chiêm Thiên Hỏa giết hắn chấp sự. Áo xám lao giả trách cứ Hoàng phủ Ngân về sau, hướng phía Tần Diệp chậm rãi nói ra, "Tần tông chủ, các nàng cũng không có chuyện, lao phu nguyện ý lấy hắn đổ vật đền bù các nàng, tỉ như năng lượng, công pháp, dược liệu, linh thạch, chỉ cần các nàng hài lòng liền tốt." "Ha ha, ngươi nói những vật này, tỉ muội chúng ta đều không hiếm có, chúng ta một tông trên dưới trăm miệng người đều bị ngươi tên xuất sinh này giết sạch, các ngươi làm sao bồi thường?
Hai vị thiếu nữ thảm đạm cười một tiếng, trầm trọng nói.
221. Chương 222, chém tới hai tay. Bắt quái tông hơn 100 nhân khẩu, chỉ trốn ra hai người bọn họ, tự nhiên không phải nhẹ nhàng hai chữ bồi thường liền có thể chấm dứt được. Hôm nay cũng chính là gặp được Tần Diệp vì bọn nàng ra mặt, áo xám lao giả mới dự định xuất ra một chút bồi thường sự tình, nếu là bình thường đừng nói bồi thường, đều là trực tiếp giết. Loại sự tình này cũng không phải lần thứ nhất làm. Các ngươi muốn làm sao xử lý? Áo xám lao giả hướng hai nữ hỏi, ánh mắt lại là nhìn về phía Tần Diệp. Hai nữ đi vào Tần Diệp trước mặt, hướng Tần Diệp quỳ xuống, nói, còn xin Tần tông chủ cho chúng ta tỷ muội làm chủ. Hai nữ đích thật là điềm đạm đáng yêu, đúng là bởi vì chính mình mỹ mạo, hại mình một nhà. Đứng lên đi. Tần Diệp nói, vừa định đưa tay đỡ hai nữ, nhưng mà Liêu Sinh Phiêu nhớ lại là trước hắn một bước, đem hai nữ đỡ lên. Tần Diệp hậm hực mà đưa tay thu về. Các ngươi yên tâm, bản tọa nhất định sẽ đại diện cho các ngươi. Tần Diệp đối hai nữ bảo đảm nói, Tần tông chủ, ngươi là cao quý một tông chi chủ, hẳn là lấy tông môn lợi ích làm chủ, cũng không thể vì chỉ là hai nữ tử, hành động theo cảm tính. Áo xám lao giả nhắc nhở. Bản tọa đã nói, bản tọa không muốn nói thêm lần thứ hai, muốn mạng sống đơn giản, đem hắn mệnh lưu tại cái này, ngươi liền có thể đi. Tần Diệp nói, ngươi. Áo xám lao giả sắc mặt biến hóa. Đã Tần tông chủ nhất định phải cùng ta Tử Dương tông đối nghịch, như vậy thì đừng trách lao phu không khách khí. Áo xám lao giả trong ánh mắt đột nhiên bắn ra nồng đậm sát khí, hai mắt trừng một cái, thân hình lóe lên, đi tới Tần Diệp trước mặt, tay phải mở ra năm ngón tay, hướng phía Tần Diệp cái chán chụp tới. Hừ, điều trùng tiểu kỹ, cũng dám ở trước mặt bản tọa múa dịu quá mắt thợ. Tần Diệp hừ lạnh một tiếng, hai con ngươi bên trong hiện lên một tia khinh thường. Chỉ gặp hắn rỗi ra một ngón tay, hướng phía áo xám lao giả năm ngón tay điểm tới. Ầm. Áo xám lao giả năm ngón tay lòng bàn tay cùng Tần Diệp ngón tay va nhau, vô luận áo xám lao giả lại thế nào dùng sức, đều không thể di chuyển về phía trước nửa tấc. Cũng liền chút bản lĩnh này, Tần Diệp khinh thường cười một tiếng, ngón tay vừa dùng lực, bình một tiếng, theo một tiếng vang thật lớn, áo xám lao giả lại là bay ngược ra ngoài, trực tiếp đụng phải trên vách tường, nếu không phải tông môn hiệp hội tại kiến tạo lúc dùng tới chất pháp, chỉ sợ đạo này vách tường liền bị đụng hư. Khụ khụ. Áo xám lao giả liên tục ho khan mấy tiếng, lại trà sát bên miệng máu tươi, hiển nhiên Tần Diệp một kích này, không chỉ là đem hắn đánh lui đơn giản như vậy, chỉ sợ Tần Diệp một kích này, khiến cho hắn bị nội thương. Mọi người vây xem đều có chút giật mình, cái này áo xám lao giả thế nhưng là tông sư cường giả, bây giờ thậm chí ngay cả Tần Diệp một ngón tay đều không tiếp nổi, chắc không được Thanh Phong Tông có thể thu phục Thanh Vân Tông. Tần tông chủ thật sự là quá cường đại, đám người sùng bái ánh mắt nhìn về phía Tần Diệp. Chiêm Thiên Hòa lại là con mắt co rụt lại, hắn toàn bộ hành trình quan sát, không dám nháy một chút con mắt. Hắn mặc dù không biết cái này áo xám lao giả cụ thể là thực lực gì, nhưng là hắn có thể cảm ứng được áo xám lao giả thực lực là mạnh hơn chính mình rất nhiều, nhưng là áo xám lao giả cũng là bị Tần Diệp một ngón tay đánh lui, cái này khiến hắn giật nảy cả mình. Quả nhiên là đại tông sư cường giả. Chiêm Thiên Hòa trong lòng may mắn lên, may mắn vừa rồi bán Tần Diệp một cái tốt, cái này nếu là xung đột, mình mặc dù cũng là tông sư cường giả, nhưng là ở trong mắt đại tông sư, cùng sâu kiến có cái gì khác nhau? Người ta một ngón tay liền có thể nghiền chết ngươi, tông sư cảnh cùng đại tông sư cảnh, hai cái này cảnh giới ở giữa chênh lệch quá xa. Ngươi vậy mà tiến vào cảnh giới này? Áo xám lao giả khiếp sợ nhìn về phía Tần Diệp, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin. Dọc theo con đường này, đối với Tần Diệp tình báo hắn hiểu rõ không nhiều, chỉ biết là Tần Diệp thực lực rất mạnh. Trước khi tới, vốn cho rằng Tần Diệp chỉ là tông sư cường giả, nhiều nhất căng hết cỡ, cũng chính là tông sư đỉnh phong, lại là không nghĩ tới vậy mà tiến vào đại tông sư cảnh. Chỉ là cái này một bước nhỏ, lại là giống như thiên địa khác biệt. Không có khả năng, đây không có khả năng, ngươi sao có thể tiến vào cảnh giới này, ngươi còn trẻ như vậy, Thanh Châu cái này vắng vẻ địa giới làm sao có thể ra nhân vật như ngươi. Áo xám lao giả không thể tin được Thanh Châu có thể ra một cái đại tông sư, hơn nữa còn là trẻ tuổi như vậy một người. Nghĩ hắn tiến vào tông sư đỉnh phong cảnh nhiều năm, ngay cả đại tông sư cánh cửa đều không có đụng chạm đến. Các loại linh đan rượu dược ăn không ít, lại là không có tác dụng gì. Bây giờ thấy so với mình trước một bước tiến vào đại tông sư cảnh Tần Diệp, chuyện này với hắn đả kích có chút lớn. Mà lại hắn cũng biết, lần này chọc một cái đại phiền toái, chọc đại tông sư cảnh cường giả, chính là Tử Dương Tông cũng không thể không cẩn thận. Trên đời này không có cái gì không có khả năng, chuyện ngươi không biết có nhiều lắm. Hiện tại cũng là đến lượt các ngươi trả giá thật lớn thời điểm, bản tọa nói qua muốn các ngươi chết, vậy các ngươi liền tuyệt đối sống không được. Tần Diệp vừa đi vừa nói chuyện. Ngay lúc này, lúc đầu một mực sợ hãi rụt rè Hoàng Phủ Ngân lại là xoay tay phải lại, trong tay nhiều một thanh trường kiếm. Một cỗ cường đại kiếm ý từ chuôi kiếm này trên thân phát ra. Hoàng Phủ Ngân tay phải nắm chặt chuôi kiếm, liền hướng phía Tần Diệp ngược đâm tới. A, Tần Diệp, bản công tử giết ngươi. Đột nhiên biến cố, để áo xám lao giả sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới cái này Hoàng Phủ Ngân như thế chi xuẩn, cũng dám đánh lén một vị đại tông sư cảnh cường giả. Công tử cẩn thận. Áo xám lao giả giống to. Nhưng là, trễ. Hoàng Phủ Ngân trong tay thanh trường kiếm này hoàn toàn chính xác không phải phàm phẩm, là một thanh huyền cấp thượng phẩm trường kiếm, là kỳ tông chủ lao cha cho hắn phòng thân. Hắn cho là có thanh trường kiếm này liền có thể cho Tần Diệp một kích chí mạng, nhưng là hắn sai, đến đại tông sư cảnh giới, bình thường binh khí rất khó lại có thể tạo thành tổn thương, trừ phi người sử dụng đồng dạng là một vị võ đạo cường giả. Siêu. Tần Diệp dễ như trở bàn tay đoạt lấy trường kiếm trong tay của hắn, tiện tay vung lên, liền chặt đứt hắn một cánh tay. A, cánh tay của ta, ngươi đang chết, cha ta là sẽ không để ngươi. Cánh tay bị chạm, Hoàng Phủ Ngân phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng kêu. Dạy dỗ con trai như ngươi vậy, nghĩ đến cha ngươi cũng không phải vật gì tốt, nếu là hắn dám đến Thanh Châu, bản tọa sẽ để cho hắn lưu lại theo ngươi. Tần Diệp cười lạnh, nói: "Ngươi không nên đắc ý, ta Tử Dương Tông không phải dễ trêu như vậy." Hoàng Phủ Ngân giận dữ hét:
xem ra còn chưa đủ. Tần Diệp lắc đầu, trường kiếm trong tay lại là vung lên, theo Hoàng Phủ Ngân lại một tiếng hét thảm, hắn một cái tay khắc cánh tay thoát ly bờ vai của hắn. Hoàng Phủ Ngân đau hoa hoa kêu to, mồ hôi lạnh chảy ròng. T. Mọi người vây xem đều hít vào một hơi. Hoàng Phủ Ngân thật sự là quá thảm rồi, hai tay đều bị chém đứt, dù cho lần này có thể còn sống sót, cũng sẽ là một cái tàn phế người. Không có hai tay, đừng bảo là tu luyện, chính là ăn cơm đều muốn người uy. Trở thành một cái tàn phế người, đừng bảo là hắn ngày đêm lo nghị thiếu chủ chi vị, chỉ sợ sẽ là hắn tông chủ lao cha đều sẽ lựa chọn từ bỏ hắn. Bất quá, không có người cảm thấy hắn đáng thương, muốn nói đáng thương, bị hắn trà đạp những cô gái kia mới thật sự là đáng thương, các nàng ở trong có mấy cái có thể may mắn sống được xuống tới. Rơi xuống một bước này, chỉ có thể nói hắn đáng đời. Hai vị kia thiếu nữ lại là thấy say sương ngon lành, trong mắt đẹp tràn đầy khoái ý, nếu như không phải sợ, chỉ sợ các nàng sẽ còn xông đi lên bổ sung mấy đao. Áo xám lao giả gặp Hoàng Phủ Ngân mất đi hai tay, sắc mặt của hắn lập tức đại biến, hắn là phụ mệnh trên đường đi bảo hộ Hoàng Phủ Ngân, nhưng hôm nay lại là để Hoàng Phủ Ngân rơi xuống tình cảnh như thế, tông chủ sao lại không truy cứu tội lỗi của hắn? 222. Chương 223, cấm kỵ công pháp. Áo xám lao giả tức giận không thôi, lần này hắn phụ mệnh bảo hộ Hoàng Phủ Ngân, bây giờ lại là ở trước mặt mình để Hoàng Phủ Ngân mất đi hai tay, triệt để biến thành phế nhân. Thân là Tử Dương tông trưởng lão, cái này sai lầm cũng lớn. Dù cho tông chủ không xử tử hắn, cũng tuyệt đối sẽ chèn ép hắn. Hắn đối tông chủ tính cách vẫn hơi hiểu biết, vốn cho rằng lần này là ra du lịch một chuyến, không nghĩ tới vậy mà đem mình mất đi. Tốt, đã ngươi làm quyết tuyệt như vậy lao phu liền cùng ngươi liều mạng. Áo xám lao giả nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa hướng phía Tần Diệp phóng đi. Lần này, áo xám lao giả không có ẩn tàng, toàn lực đánh ra, hắn biết Tần Diệp thực lực, nếu là không dùng hết toàn lực, không tổn thương được Tần Diệp không nói, mình sẽ còn gây đi vào. Áo xám lao giả thân hình thoát một cái đã đến Tần Diệp trước người, tay phải hướng phía Tần Diệp ngực vỗ tới, tốc độ nhanh chóng vô cùng. Áo xám lao giả một trường này đánh ra, không khí chung quanh phản phất đều muốn bị ngưng kết. Trường phong gào thét, không gian tựa hồ cũng xuất hiện vết rách. Một trường này nếu là đánh trúng, chỉ sợ đều có thể đem người cho đánh nổ. Để hắn ngoại ý muốn chính là, một trường này rất thuận lợi vỗ trúng Tần Diệp thân thể. Áo xám lao giả sắc mặt vui mừng, nhưng mà rất nhanh sắc mặt của hắn biến đổi. Bởi vì, một trường này vỗ trúng lại là không khí, căn bản không phải Tần Diệp, hắn nhìn thấy vỗ trúng chỉ là Tần Diệp lưu tại nguyên địa tàn ảnh. Hắn một trường này vậy mà thất bại. Áo xám lao giả một mặt kinh ngạc. Hắn rõ ràng không nhìn thấy Tần Diệp di động thân thể, mình làm sao có thể được không? Một trường này uy lực thậm chí có thể đập nát một ngọn núi, cứ như vậy bị Tần Diệp tránh đi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tần Diệp người đâu? Chẳng lẽ Tần Diệp tốc độ thật đã nhanh đến ngay cả mình tông sư đỉnh phong thực lực đều không thể bắt được? Đây không có khả năng. Dù cho hắn trở thành đại tông sư, nhưng là hắn tự tin cũng có thể bắt được Tần Diệp tung tích. Hắn có chút không nghĩ ra, Tần Diệp làm sao có thể đột ngột tại trước mắt hắn biến mất? Ngươi là đang tìm ta sao? Tần Diệp thanh âm từ phía sau hắn truyền đến. Áo xám lao giả biến sắc, lập tức quay người, liền thấy Tần Diệp chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở phía sau hắn, mà hắn vậy mà không có chút nào cảm giác. Nếu là vừa rồi Tần Diệp đột nhiên đối với hắn đánh lén, chỉ sợ hắn đã chết. Áo xám lao giả trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức kéo ra cùng Tần Diệp khoảng cách, tiểu tử này tốc độ thật nhanh, ngay cả lão phu đều không thể phát giác được mảy may. Người này đã là ta Tử Dương Tông đại địch, nếu là không thể giết chết, sợ là về sau ta Tử Dương Tông có lẽ thật sẽ bị tiêu diệt tại tiểu tử này trong tay. Hôm nay, lão phu chính là liều chết, cũng muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Dù cho không thể đồng quy vu tận, cũng muốn trọng thương với hắn. Áo xám lao giả ánh mắt kiên định, vì tông môn, hắn không tiếc liều chết một trận chiến. Thân hình hắn di chuyển nhanh chóng, lần nữa đối Tần Diệp phát khởi công kích mãnh liệt. Trong một cái hít thở, liền đối Tần Diệp không biết đánh ra nhiều ít công kích. Có quyền pháp, trưởng pháp, thối pháp, tất cả đều hướng Tần Diệp trên thân chào hỏi. Tần Diệp mỉm cười, lần này lại là không có lần nữa tránh đi, tay phải nhẹ nhàng vung lên, một cỗ cường đại lực lượng xuất hiện, áo xám lao giả tất cả công kích tất cả đều tan thành mây khói. Sau đó lại là một quyền đánh phía áo xám lao giả. Một quyền này, tuy là Tần Diệp tiện tay đánh ra, lại là mang theo một cỗ kình phong quét sạch bốn phía. Vô luận áo xám lao giả làm sao né tránh, đánh như thế nào ra phòng hộ, vẫn không có ngăn trở Tần Diệp cái này tiện tay một quyền. Bành! Tần Diệp một quyền này đánh trúng vào áo xám lao giả ngực. Phù phù. Áo xám lao giả trực tiếp bị đánh ra tông môn hiệp hội, rơi xuống trên đường cái. Lúc đầu tại cửa ra vào người vây xem, cả kinh tứ tán. Phốc phốc. Áo xám lao giả cuồn phún mấy cái máu tươi. Áo xám lao giả sắc mặt tái nhợt, che ngực chậm rãi đứng lên, thần sắc có chút hoảng sợ nhìn về phía đi tới Tần Diệp. Tần tông chủ thật sự là quá cường đại, cái này Tử Dương tông trưởng lão căn bản không phải đối thủ. Hừ. Tử Dương tông làm đủ trò xấu, chết cũng xứng đáng, ta hàng xóm thân thích tiểu nhi tử chính là bái nhập bắt quái tông, hiện tại ngay cả thi thể cũng còn không có tìm được. Ghê gớm, Tần tông chủ lần này đắc tội Tử Dương tông khẳng định sẽ giết đến tận cửa. Ai, lúc này mới Thái Bình không có mấy ngày, lại muốn phát sinh đại chiến, vẫn là đến nông thôn tránh một đoạn thời gian. Mọi người vây xem ý nghĩ không đồng nhất, bất quá đại đa số người lại là lo lắng Tử Dương tông sẽ trả thù Thanh Châu. Trên lệch này thật sự là quá lớn, căn bản chính là một người trưởng thành cùng một đứa bé đánh nhau, đánh như thế nào cũng không thể thắng. Chiêm Thiên Hòa lắc đầu, cái này áo xám lao giả thực lực mặc dù rất mạnh, so với mình còn mạnh hơn được nhiều, nhưng là tại Tần Diệp trong tay tựa như đồ chơi, Tần Diệp nếu là thật sự muốn giết hắn, chỉ sợ một ngón tay liền có thể đem hắn đâm chết. Làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị sao? Tần Diệp đi tới, hướng áo xám lao giả hỏi. Tiểu xuất sinh đừng muốn đắc ý, dù cho ngươi trở thành đại tông sư, lại có thể thế nào? Nhìn lao phu như thế nào giết ngươi? Áo xám lao giả sắc mặt băng hàn, ánh mắt ý nguyên kiên định. Tiểu xuất sinh, chịu chết đi. Áo xám lao giả y nguyên chưa từ bỏ ý định, gầm thét một tiếng, tập trung lực lượng toàn thân, một quyền đánh phía Tần Diệp. Tần Diệp lần nữa vươn một ngón tay. phanh phanh phanh. Hai cỗ lực lượng mạnh mẽ va chạm đến cùng một chỗ, phát sinh từng tiếng tiếng vang. Tần Diệp đứng tại chỗ không động, mà áo xám lao giả lại một lần bị đánh bay, bụp một tiếng, ngã xuống tới trên mặt đất, hù dọa một đợt cho bụi. Áo xám lao giả sắc mặt tái nhợt đứng lên, sắc mặt âm trầm như nước. Tiểu xuất sinh này thực lực quá mạnh, nếu là hôm nay chưa trừ diện, ngày sau tất thành tai họa. Áo xám lao giả nắm chặt bắt đầu tâm, trong lòng quyết định, hôm nay dù cho mất đi tính mạng, cũng muốn đem Tần Diệp chém giết ở đây. Nghĩ tới đây, áo xám lao giả đột nhiên thần sắc điên cuồng cười to. Ha 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 ha, tiểu xuất sinh, đây đều là ngươi bức ta. Hôm nay, chúng ta thì cùng chết đi. Vừa dứt lời, áo xám lao giả khí thế trên người lại là nhanh chóng lên cao, vậy mà không có dừng chút nào nghỉ, mà trên mặt của hắn bốc lên từng đạo hắc khí, sau đó làm cho người hoảng sợ là, khuôn mặt của hắn dần dần trở nên giàn mua. Hắn làm sao giả đi rồi? Khí thế ngược lại mạnh lên rồi. Có người bất khả tư nghị hoảng sợ nói. Áo xám lao giả thân thể chậm rãi lên tới giữa không trung, giang hai cánh tay, khổng lồ linh khí từ bốn phía điên cuồng hướng phía hắn vọt tới. Hắn ai đến cũng không có cự tuyệt, đem tất cả linh khí tất cả đều đặt vào thể nội. Nếu như bình thường như thế hấp thu linh khí, chỉ sợ có thể đem thân thể nó bạo, nhưng là lần này thân thể của hắn tựa như hang không đáy, vô luận đến nhiều ít linh khí, hắn đều ai đến cũng không có cự tuyệt. Lúc đầu đang quan chiến chiêm thiên hòa, lúc này phát hiện áo xám lao giả dị thường, kiến thức rộng rãi hắn, liếc mắt một cái thấy ngay áo xám lao giả đang làm cái gì. Chiêm thiên hòa lúc này liền đối Tần Diệp nhắc nhở, Tần tông chủ, hắn nhất định là tu luyện cái gì cấm kỵ công pháp, đây là đem mình còn lại tuổi thọ hiến tế, thu hoạch được năng lượng khổng lồ, từ đó trợ hắn đột phá đại tông sư. Tần Diệp ánh mắt ngưng tụ, hắn đột nhiên nhớ tới, Quy Hải Nhất Đao từng hướng hắn báo cáo qua Thanh Phong Thành một trận chiến lúc, Phùng Thanh Vân liền sử dụng loại này cấm kỵ công pháp. Không biết hai nhà này cấm kỵ công pháp có hay không khác nhau, Tần Diệp chuẩn bị sau đó để Thanh Vân Tông đem môn này cấm kỵ công pháp giao ra, mình hảo hảo nghiên cứu một phen. Loại này hiến tế tuổi thọ công pháp, nếu như không phải bất đắc dĩ, người bình thường là tuyệt đối sẽ không tùy tiện sử dụng. Tông sư cường giả so người bình thường càng thêm chân quý chính mình tuổi thọ, nhất là giống áo xám lao giả dạng này tông sư cường giả tối đỉnh, mỗi nhiều một năm tuổi thọ liền có thêm vô số lần cơ hội đột phá. Nếu có lựa chọn, hắn cũng sẽ không lựa chọn hiến tế tuổi thọ của mình, là mình thu hoạch được năng lượng khổng lồ. 223. Chương 224, điên cuồng lão giả. Áo xám lao giả ngay từ đầu cũng chỉ là trên mặt xuất hiện từng đạo hắc khí, chỉ là thời gian qua một lát, toàn thân hắn bên trên đều bị hắc khí lở lở, mà cả người hắn cũng mắt thường giống như giàn mua. Áo xám lao giả hai tay hướng ra phía ngoài mở ra, phản phất là đang triệu hoán thứ gì, mà trong miệng của hắn cũng là tại lẩm bẩm cái gì, không biết là công pháp khẩu quyết hoặc là cái gì chú ngữ. Theo một cỗ năng lượng khổng lồ càng không ngừng rót vào trong cơ thể của hắn, rốt cục bùm một tiếng, tựa hồ phá vỡ cái nào đó kết giới, hắn rốt cục đột phá đến đại tông sư cảnh. Đại tông sư khí tức quét ngang toàn trường, chấn áp đám người hai chân đối lượng, thẳng đến cả người úp sấp trên mặt đất. Đột phá đại tông sư cảnh về sau, khí thế của hắn cũng không có ngừng, như cũng tại không ngừng tăng trưởng. Thực lực của hắn đang không ngừng tăng trưởng, cuối cùng đạt đến một cái kinh người độ cao. A! Áo xám lao giả đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, khí thế cường đại từ trên người hắn phát ra, hướng phía bốn phía lan tràn, kiến trúc chung quanh nhau nhau bị hủy, một chút xui xẻo võ giả tức thì bị đánh chết. Đại tông sư khí thế còn đang không ngừng phóng thích, tựa như vô cùng vô tận. Đúng lúc này, tại đỉnh đầu của hắn, vậy mà ngưng tụ một đóa mây đen, từng đợt sấm sét vang dội. Hắn thật vậy mà đột phá. Chiêm Thiên Hòa nhìn thấy lôi kiếp tới, sắc mặt hơi đổi một chút, nếu như cái này áo xám lao giả thật đột phá đại tông sư cảnh, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem Chiêm Thiên Hòa, nếu như cái này lôi kiếp hạ xuống tới, bọn hắn cũng đem cùng một chỗ chôn cùng. Lúc này, bọn hắn bị Chiêm Thiên Hòa khí thế đè sấp trên mặt đất không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt chờ lấy lôi kiếp rơi xuống. Cái này cùng các ngươi chết khác nhau ở chỗ nào? Nhưng là, làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, tại áo xám lao giả đỉnh đầu mây đen lại là đột nhiên tiêu tán. Đây là có chuyện gì? Lôi kiếp làm sao đột nhiên liền tản? Lôi kiếp tản? Chẳng lẽ hắn cũng không có đột phá? Không đúng, khí thế của hắn cũng không có yếu xuống dưới, ngược lại tăng cường không ít, chẳng lẽ nơi này còn có cái gì thứ chúng ta không biết? Tất cả mọi người có chút mộng, mặc dù bọn hắn đối đại tông sư cảnh biết rất ít, nhưng là cũng biết lôi kiếp không có khả năng ngay cả một đạo lôi đều không bổ một cái liền tiêu tán. Đây là có chuyện gì? Hắn rõ ràng đạt đến đại tông sư cảnh, làm sao lại xuất hiện dạng này dị tượng? Chiêm Thiên Hòa nhìn xem đã tiêu tán lôi vân, khẽ nhíu mày, cho dù hắn gặp lại nhiều biết rộng, nhưng là lúc này cũng không biết làm như thế nào giải thích cái này hiện tượng quỷ dị. Áo xám lao giả ngẩng đầu nhìn một chút biến mất lôi vân, cũng không có nói cái gì, bởi vì hắn biết đây là nguyên nhân gì. Hắn mặc dù hiến rơi mất mình còn lại tuổi thọ, từ đó thu hoạch được năng lượng cường đại, trợ hắn đột phá đến đại tông sư cảnh, nhưng là hắn cũng không phải thật sự là đại tông sư, mà chỉ là tạm thời có được đại tông sư lực lượng. Mà lại cố năng lượng này là có hạn chế, không phải một mực đợi trong cơ thể hắn, thời gian vừa tới, cảnh giới của hắn liền sẽ thối lui đến trước đó cảnh giới, thậm chí còn có khả năng rơi xuống. Rất rõ ràng, tình trạng cơ thể của hắn bị lôi kiếp đã nhận ra, cho nên lôi kiếp mới đột nhiên tiêu tán. Ha 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 ha, đây chính là đại tông sư lực lượng sao? Thật là quá cường đại, chỉ là đáng tiếc chỉ có thể ngắn ngủi có được. Áo xám lao giả ngửa đầu cùng thiếu, hai tay một nắm, hắn cũng cảm giác được trong cơ thể của mình sức mạnh vô cùng vô tận. Hắn thậm chí có thể cảm giác được mình bây giờ thực lực, có thể dễ như trở bàn tay đem trước mình một tay bóc chết, đến cảnh giới này, hắn mới có thể lý giải, mình trước đó đối đầu Tần Diệp, vì sao lại như vậy bất lực. Đây quả thực là tuyệt đối áp chế a. Ha 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 ha, tiểu xúc sinh ngươi hủy lão phu tuyệt đối phải đưa ngươi nghiền xương thành tro, lại diệt ngươi tông môn, toàn tông trên dưới, một tên cũng không để lại. Áo xám lao giả ngửa đầu cùng thiếu, sau đó nhìn về phía Tần Diệp, trong ánh mắt mang theo vô cùng vô tận phẫn nộ cùng sát ý. Áo xám lao giả triệt để điên cuồng, Tần Diệp hủy hắn liền muốn trả thù lại, gấp trăm lần trả thù lại.
Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem áo xám lao giả, bây giờ áo xám lao giả thực lực trở nên cường đại như thế, cùng Tần tông chủ một trận chiến này tuyệt đối là kinh thiên động địa. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Bọn hắn nếu là còn đợi ở chỗ này, tuyệt đối sẽ thay bay vạ gió. Không nghĩ tới ngươi vậy mà hiến tế tuổi thọ, từ đó thu hoạch được ngắn ngủi thực lực, bất quá ngươi cho rằng đem thực lực tăng lên đến đại tông sư cảnh, liền có thể đối phó được bản tòa sao? Tần Diệp cười nhạo một tiếng, miệt thị nói: "Hừ, tiểu xuất sinh, sắp phải chết, lại còn dám như thế cuồng vọng. Đã như vậy, vậy lao phu liền thành toàn ngươi." Áo xám lao giả quát lạnh nói, hai con ngươi lóe ra sát cơ nồng nặc. "Chết." Áo xám lao giả cười lạnh một tiếng, đột nhiên hướng phía Tần Diệp đánh tới. Hắn muốn dùng tuyệt đối cường đại lực lượng, đem Tần Diệp đâm chết. Đúng như vậy, cũng không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, cũng không phải công pháp, mà là đơn giản nhất thô bạo nhất va chạm. Bằng chính là cảnh giới cùng lực lượng của thân thể, ai cảnh giới cao, ai nhục thân mạnh, ai liền có thể thắng lợi. Áo xám lao giả lựa chọn loại phương thức này đối phó Tần Diệp, có thể thấy được đối với mình lực lượng tràn đầy tự tin. "Muốn đâm chết ta?" Tần Diệp gặp áo xám lao giả hướng mình đánh tới, có chút ngạc nhiên, vốn cho rằng đối phương sẽ dùng công pháp lợi hại gì, hắn cũng tốt mở mang kiến thức một chút. Nào biết được cái này áo xám lao giả chọn va chạm. "Đã, ngươi muốn cùng bản tọa va chạm, bản tọa cũng liền thành toàn ngươi, tốt dạy ngươi tâm muốn chết phục khẩu phục." Tần Diệp cũng không có nhượng bộ, cũng không hề dùng bất kỳ cái gì công pháp, mà là trực tiếp nên đón tiếp lấy. Trong nháy mắt cùng áo xám lao giả đánh tới cùng một chỗ. Ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt phân ra được thắng bại, áo xám lao giả thân thể bị đụng bay, trên không trung liền phun ra một ngụm máu tươi, hung hăng ngã xuống đến một nhà cửa hàng bên trong. Áo xám lao giả từ phế tích bên trong phóng lên tận trời, tra sát một chút khỏe miệng máu tươi, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tần Diệp, rõ ràng là có chút không dám tin tưởng mình vậy mà lại thua. "Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi cái này tuổi già sức yếu dáng vẻ, vậy mà lựa chọn cùng bản tọa nhục thân va chạm, thật sự là ngu xuẩn." Tần Diệp cười nhạo một tiếng, từng bước một hướng về áo xám lao giả đi tới. Mọi người vây xem cũng cảm giác áo xám lao giả ngu xuẩn, vậy mà lựa chọn dùng nhục thân va chạm Tần Diệp, đây không phải muốn chết nha, Tần Diệp tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, không thua mới là lạ. Bọn hắn không biết là, áo xám lao giả chỉ là nghĩ nhanh lên kết thúc chiến đấu. Mới lựa chọn nguyên thủy nhất nhục thân va chạm. "Nhiều lời vô ích, quyết nhất tử chiến đi." Áo xám lao giả sắc mặt nghiêm túc nói, chỉ gặp hắn cánh tay vung lên, một đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm chống rông sinh ra. Sau đó hỏa diễm càng lúc càng lớn, cuối cùng vậy mà đem hắn cả người bao khỏa trong đó. "Hắn sẽ không bởi vì đánh không lại Tần tông chủ, lựa chọn tự thiêu a?" Có người quan chiến kinh ngạc nói. Theo bọn hắn nghĩ, áo xám lao giả cả người bị ngọn lửa bao trùm, tuyệt đối không có khả năng sống sót. Nhưng là, áo xám lao giả cũng không có bị thiêu chết, mà lại ở vào trong ngọn lửa hắn, y nguyên bình yên vô sự. "Tiểu xuất sinh, lão phu muốn ngươi hôi phi yên diệt." Áo xám lao giả quát lạnh một tiếng, hai tay vung lên, ngọn lửa màu đỏ thắm hóa thành một đầu sông lửa đột nhiên hướng phía hướng Tần Diệp đánh tới. Khiến cho mọi người hoảng sợ là, ngọn lửa màu đỏ thắm đột nhiên hướng bốn phía quét tán, trong phạm vi trăm thước toàn bộ bao trùm, toàn bộ không gian tựa hồ cũng muốn bị hỏa diễm hòa tan. "Không được, mau lui lại." Chiêm Thiên Hòa lập tức phát hiện không đúng, hét lớn một tiếng, sau đó mang theo tông môn hiệp hội tất cả mọi người thối lui đến trăm thước có hơn. Mà quần chúng vây xem lúc này cũng tỉnh ngộ lại, nhao nhao rút lui. Liêu Sinh Phiêu nhíu hai tay ôm hai nữ, cũng thối lui đến trăm thước có hơn. "A a a." Một chút vây xem võ giả không có kịp thời rút khỏi, bị ngọn lửa bao phủ, trong chớp mắt hôi phiên diệt, ngay cả thi cốt đều không hề lưu lại. 224. Chương 225, Tử Dương chân hỏa. Trong chớp mắt, trong phạm vi trăm thước đều bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Vô luận là kiến trúc vẫn là tảng đá, đều bị hòa tan. Chớ đừng nói chi là người, chỉ cần dính vào một chút xíu ngọn lửa, trong nháy mắt huyết tán toàn thân, trong chớp mắt cả người hóa thành cho tàn. Thiêu tận thiên địa, không chỗ có thể trốn. Một võ giả mắt thấy là phải rời khỏi ngoài trăm thước, lại là không cẩn thận dính một chút xíu hỏa tinh, cấp tốc huyết tán toàn thân. Cả người liền bị ngọn lửa thôn phệ, cuối cùng chỉ còn lại một đống cho tàn. T. Mọi người đều hít vào một hơi, ngọn lửa này quá kinh khủng, vậy mà có thể đốt cháy hết thảy. Đúng lúc này, Chiêm Thiên Hỏa nhìn thấy một cái tông chủ chính hướng phía mình nơi này phi tốc chạy tới, đằng sau hỏa diễm mắt thấy là phải đuổi kịp hắn. Chiêm Thiên Hỏa lúc này phi thân quá khứ, một trường vỗ ra, chặn hỏa diễm, sau đó một phát bắt được người tông chủ kia thối lui đến vị trí cũ. A. Nhưng vào lúc này, người tông chủ kia lại là phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Nguyên lai một cái ngọn lửa vậy mà rơi xuống tay phải của hắn trên cánh tay. Chiêm Thiên Hỏa ánh mắt ngưng tụ, không còn kịp suy tư nữa, nhanh chóng đưa tay rút ra bên cạnh một vị võ giả binh khí, hướng lên vung lên, chặt đứt cánh tay của hắn. Cánh tay rơi xuống đất về sau, lập tức hóa thành cho tàn. Người tông chủ kia sắc mặt trắng bệnh, nhịn đau đau nhức, vội vàng hướng Chiêm Thiên Hỏa nói lời cảm tạ. Nếu không phải Chiêm Thiên Hỏa cuối cùng tốc độ nhanh, giờ phút này hóa thành cho tàn cũng không phải là một cánh tay, mà là cả người hắn. "Hội trưởng, đây là lửa gì vậy mà như thế lợi hại?" Một vị chứng nhận trưởng lão có chút sợ hai hướng Chiêm Thiên Hỏa hỏi. "Ngươi cũng đã biết cái này Tử Dương Tông vì cái gì gọi Tử Dương Tông?" Chiêm Thiên Hỏa hỏi. "Cái này" chứng nhận trưởng lão lắc đầu biểu thị không biết. Tử Dương Tông sở dĩ mệnh danh là Tử Dương Tông, đây là bởi vì Tử Dương Tông có một bản lợi hại công pháp, Tử Dương Thánh Quyết. Quyền công pháp này có thể tu luyện ra một loại cực kỳ lợi hại hỏa diễm, bị Tử Dương Tông xưng là Tử Dương Chân Hỏa. Cái này Tử Dương Chân Hỏa cực kỳ bá đạo, đốt cháy hết thảy. Truyền thuyết Tử Dương Tông có một vị tổ sư đã từng sử xuất Tử Dương Chân Hỏa, đem nguyên một tòa thành trì đốt cháy hầu như không còn. Chiêm Thiên Hỏa chậm rãi nói. T. Mọi người đều hít vào một hơi, có thể đem một tòa thành trì đốt cháy hầu như không còn, đây là cỡ nào thủ đoạn? Trọng yếu nhất chính là tòa thành trì này bên trong cư dân chỉ sợ tất cả đều bị đốt cháy mà chết. Chẳng lẽ đây chính là Tử Dương Chân Hỏa? Một vị chấp sự linh quang lóe lên, hỏi. Không tệ, người này nhất định là đem Tử Dương Thánh Quyết tu luyện thành công. Nghĩ đến hắn tại Tử Dương Tông địa vị không thấp, hẳn là Tử Dương Tông một vị nào đó nội môn trưởng lão.
Chiêm Thiên Hòa trầm giọng nói, cũng không biết Tần tông chủ thế nào. Trước đó nói chuyện chứng nhận trưởng lão đột nhiên nói, ánh mắt mọi người hướng Tần Diệp phương hướng nhìn lại, căn bản thấy không rõ tình huống bên trong, Tần Diệp vị trí đã bị ngọn lửa thôn phệ, dù cho lấy Chiêm Thiên Hòa thị lực vậy mà trong lúc nhất thời đều không thể thấy rõ. Cái này Tử Dương chân hỏa lợi hại như thế, Tần tông chủ chỉ sợ. Một vị chấp sự khẽ lắc đầu, hắn mặc dù không nói xong, nhưng là hắn ý tứ rất rõ ràng, cho rằng Tần Diệp không có khả năng tại lợi hại như thế Tử Dương chân hỏa hạ mạng sống. Phần lớn người cũng đều lắc đầu, bọn hắn đều được chứng kiến cái này Tử Dương chân hỏa lợi hại, chỉ cần một chút xíu, liền có thể khiến người hóa thành cho tàn. Dù cho Tần Diệp thực lực mạnh hơn, nhưng nếu là không cẩn thận dính vào, đồng dạng sẽ hóa thành cho tàn. Chiêm Thiên Hòa lại không nói chuyện, mà là ánh mắt một mực nhìn về phía Tần Diệp phương hướng, hắn có thể cảm giác được Tần Diệp như cũ tại nơi này, hơn nữa còn sống thật tốt. Nếu như Tần Diệp nếu là dễ dàng như vậy chết, đây cũng là không phải Tần Diệp. Hắn không thể không thừa nhận Tử Dương chân hỏa hoàn toàn chính xác rất lợi hại, nhưng là hắn cũng không cho rằng Tần Diệp một điểm phòng ngự cũng không có phương pháp. Cùng người khác khác biệt chính là, áo xám lão giả là hiểu rõ nhất giữa sân tình huống. Lúc đầu nhìn thấy Tần Diệp bị Tử Dương chân hỏa thôn phệ, khóe miệng của hắn câu lên một vòng đường cong, nhịn không được cất tiếng cười to. Nhưng là, hắn rất nhanh liền cười không nổi, bởi vì hắn phát hiện Tần Diệp hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ. Tại Tần Diệp bốn phía kết lên vòng bảo hộ, đem Tử Dương chân hỏa ngăn cản tại bên ngoài. Đáng chết. Nhìn thấy Tử Dương chân hỏa được bảo hộ che đậy ngăn cản tại bên ngoài, áo xám lão giả biến sắc, không thể tin được mình tân tân khổ khổ tu luyện ra được Tử Dương chân hỏa, thậm chí ngay cả Tần Diệp vòng bảo hộ đều đốt không mặc. Hắn không tin tà, điên cuồng thôi động Tử Dương chân hỏa, hóa thành đủ loại binh khí bộ dáng, điên cuồng công kích tới Tần Diệp vòng bảo hộ. Ngay cả như vậy, Tần Diệp vòng bảo hộ ý nguyên vững như Thái Sơn. Mà lúc này đây, đám người cũng thấy rõ ràng bên trong tình trạng, khi bọn hắn nhìn thấy Tần Diệp cũng chưa chết, cả đám đều thở dài một hơi. Tần Diệp bây giờ đại biểu là Thanh Châu, làm Thanh Châu người tự nhiên không hy vọng Tần Diệp thua. Nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy áo xám lão giả điên cuồng thôi động Tử Dương chân hỏa, không ngừng công kích Tần Diệp vòng bảo hộ lúc, cả đám đều vì Tần Diệp lo lắng không thôi. Một số võ giả thấy cảnh này, thậm chí đều lộ ra vẻ cùng nhiệt, rõ ràng là bị Tần Diệp thực lực sở mê, trở thành Tần Diệp mê đệ hoặc là mê muội. Tần Diệp cũng không có tiến công, mặc cho Tử Dương chân hỏa điên cuồng công kích nửa giờ, vòng bảo hộ ngay cả một tia khe hở đều không có. Đáng chết. Tiểu tử này đến cùng tu luyện chính là công pháp gì, cái này vòng bảo hộ vì cái gì kiên cố như vậy? Áo xám lão giả tức giận đến muốn chửi mẹ, hắn đều mệt chết, linh lực tiêu hao rất nhanh, thế nhưng là Tần Diệp lại là một chút việc đều không có. Tử Dương chân hỏa một khi nhiễm phải bất kỳ vật gì, đều có thể nhẹ nhõm đem nó tiêu hủy, dù cho vòng phòng hộ cũng không ngoại lệ. Thế nhưng là đến Tần Diệp nơi này, Tử Dương chân hỏa lại mất hiệu lực. Áo xám lão giả trong lòng tràn đầy nghi hoặc, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Tần Diệp, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết, lại là không phát hiện được dị thường. Hừ, lão phu cũng không tin không phá được ngươi vòng bảo hộ. Áo xám lão giả lần nữa hừ lạnh một tiếng, hai tay ôm ở ngực, sau đó cả người hóa thành một đoàn hỏa cầu thật lớn, hướng Tần Diệp hung hăng đánh tới. Ầm. Hỏa cầu cùng vòng bảo hộ mãnh liệt va chạm một chút, vòng bảo hộ xuất hiện một tia vết rách, nhưng là trong nháy mắt lại khôi phục. Phanh phanh phanh. Áo xám lao giả hóa thân hỏa cầu liên tục không ngừng đụng chạm lấy vòng bảo hộ, từ khác nhau góc độ đột nhiên va chạm, rất nhanh Tần Diệp vòng bảo hộ dần dần chống đỡ hết nổi. Tần Diệp dứt khoát triệt hồi vòng bảo hộ, lộ ra chân thân. Ha 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 ha, tiểu xúc sinh ngươi cũng bất quá như thế. Áo xám lao giả thấy cảnh này, thần sắc đắc ý cười ha ha, lúc này thôi động Tử Dương chân hỏa muốn đem Tần Diệp thôn phệ. Ồ nào. Tần Diệp nhíu nhíu mày, chân phải hướng xuống đất đột nhiên đạp mạnh, một cỗ cường đại lực lượng lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán, lực lượng trồi đến, Tử Dương chân hỏa toàn bộ bị vênh diệt. Ngươi làm sao có thể? Áo xám lao giả biến sắc, không thể tin được Tần Diệp tiểu xuất sinh này vậy mà như thế nhẹ nhõm liền tiêu diệt hắn Tử Dương chân hỏa. Ha ha, ngươi thật đúng là coi là Tử Dương chân hỏa liền có thể đốt chết ta, bất quá là chơi đùa với ngươi mà thôi. Tần Diệp trầm trọng nói. Chỉ gặp Tần Diệp khoe miệng có chút dương lên, bàn tay duỗi ra, trong lòng bàn tay tuôn ra một cỗ mạnh mẽ hấp lực, một nhỏ đóa hỏa diễm rơi vào đến Tần Diệp trong tay. Tần Diệp khống chế cái này một nhỏ đóa hỏa diễm làm ra các loại hình dạng, mà bản thân hắn lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Áo xám lao giả nhìn đến đây, đâu còn không biết Tần Diệp căn bản không e ngại Tử Dương chân hỏa, làm đây hết thể chỉ sợ chỉ là muốn tiêu hao linh lực của hắn. 225. Chương 226, Thiên Nhãn Miêu Sát. Giờ khắc này, áo xám lao giả sắc mặt đổi biến, trên trán càng là chạy ra một tầng mồ hôi. Sắc mặt cũng là tái nhợt vô cùng, linh lực trong cơ thể trải qua vừa rồi một trận chiến tiêu hao không ít. Biết đây hết thể áo xám lao giả tự nhiên tức giận không thôi. Tần Diệp không nhìn phẫn nộ của hắn, tiếp tục nói ra, ngươi là quá tự tin, ngươi cho rằng dựa vào cái này Tử Dương chân hỏa liền có thể đốt chết ta, nếu là bản tọa thật dễ giết như vậy, cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Tiểu xuất sinh, lão phu cho dù chết, cũng muốn lôi kéo ngươi chôn cùng. Áo xám lao giả lớn tiếng giận dữ hét, nhìn về phía Tần Diệp trong ánh mắt tràn đầy hoán độc. Tử Dương kiên quyết. Áo xám lao giả đột nhiên khẽ quát một tiếng, cả người hóa thành một thanh trường kiếm, như là mũi tên, trong nháy mắt hướng Tần Diệp đâm tới. Thanh trường kiếm này trên thân kiếm lóe ra hào quang chói sáng, mà trên thân kiếm càng là bám vào một tầng Tử Dương chân hỏa, xuyên toa không gian, chẳng gai quắc cước, đâm về phía Tần Diệp ngực. Hừ, cái gì Tử Dương kiên quyết, cũng bất quá như thế. Tần Diệp cười lạnh một tiếng, trực tiếp đấm ra một quyền, đột nhiên đánh về phía đâm tới thanh trường kiếm kia. Bành! Theo một tiếng vang thật lớn, Tần Diệp nắm đấm trực tiếp cùng mũi kiếm chạm vào nhau, tia lửa tung tóe. Chỉ rằng qua một hồi, thanh trường kiếm kia liền bị Tần Diệp đánh bay ra ngoài, ngã xuống tới trên mặt đất, hiện ra áo xám lao giả thân ảnh. Nhân kiếm hợp nhất. Theo bản toàn nhìn, ngươi còn xa không có đạt tới cảnh giới này, ngươi đây là dụng công pháp mưu lợi thôi. Tần Diệp lời bình nói. Tiểu xuất sinh. Áo xám lao giả mắng to. Hắn khó có thể lý giải được, Tần Diệp còn trẻ như vậy, vì cái gì có thực lực cường đại như vậy, mà hắn hiến tế tuổi thọ, đột phá đến nhị giai đại tông sư,
vì cái gì còn không phải là đối thủ của Tần Diệp. Liên tiếp sử xuất Tử Dương kiếm quyết cùng Tử Dương chân hỏa hai cái này đòn sát thủ, vậy mà đều chưa mảy may làm bị thương Tần Diệp, cái này còn để hắn đánh như thế nào? Tần Diệp thực lực quá mạnh, cho dù hắn có được đại tông sư lực lượng, ý nguyên không cách nào thủ thắng. Tần Diệp đối Tử Dương tông uy hiếp quá lớn, vốn định dùng hy sinh chính mình tính mệnh đến tiêu diệt cái này hai hoàng ẩm, thế nhưng là kết quả là lại là phát hiện mình vẫn là không có năng lực này. Bản tọa nói qua sẽ để cho ngươi chết, vậy liền tuyệt đối sẽ để ngươi chết. Đã như vậy, ngươi vẫn là chết đi. Tần Diệp giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng vung lên, theo một tiếng vang dọn, áo xám lao giả bị đánh bay hơn 100 mét, cuối cùng ngã xuống tới trên mặt đất. Phúc. Áo xám lao giả bò lên, há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Ngươi cho rằng có được đại tông sư lực lượng, liền thật biến thành đại tông sư sao? Tần Diệp cười nhạo một tiếng, nói ra, hiện tại biết trên lệch sao? Ngươi cái này hiến tế tuổi thọ có được lực lượng, cuối cùng không phải chính ngươi lực lượng, ngươi cách chân chính đại tông sư còn kém xa. Nguyên lai là dạng này. Áo xám lao giả hung hăng nhìn chằm chằm Tần Diệp, hắn không nghĩ tới mình không đả thương được Tần Diệp cuối cùng nguyên nhân, lại còn là bởi vì chính mình cái này đại tông sư cảnh giới là giả. Chắc không được mình sẽ thất bại. Lao thiên bất công a. Áo xám lao giả ngửa mặt lên trời thét dài. Lao thiên bất công. Các ngươi làm xuống chuyện xấu thời điểm, bị các ngươi tàn sát những người kia, chỉ sợ cũng là dạng này mắng Lao thiên gia. Lao thiên gia nào có cái gì có công bình hay không, bị các ngươi giết người, mắng Lao thiên gia bất công, bản tọa giết các ngươi, cũng là Lao thiên gia bất công, thật sự là buồn cười. Lao thiên gia cho thế giới này chế định quy tắc chính là mạnh được yếu thua, kẻ yếu nhất định bị đào thải, cường giả muốn làm gì thì làm. Hôm nay, bản tọa so với ngươi còn mạnh hơn, cho nên bản tọa có thể giết ngươi. Tần Diệp trịch địa hữu thanh nói. Vì cái gì? Đây là vì cái gì? Áo xám lao giả đột nhiên hướng Tần Diệp hỏi. Cái gì vì cái gì? Tần Diệp nhíu mày hỏi, nhất thời vậy mà không để ý tới hiểu hắn ý tứ. Bất quá là hai cái tiểu tiện nhân, chính như lời ngươi nói mạnh được yếu thua, chúng ta có lỗi gì? Thế giới này người võ giả nào chưa từng giết người, cái nào tông môn không có diệt qua đối địch tông môn thế lực? Giống như vậy giết chóc, mỗi ngày đều tồn tại, ngươi một cái đại tông sư cường giả tại sao muốn vì một cái bắt quái tông dạng này bất nhập lưu tông môn ra mặt? Áo xám lao giả thần sắc không cam lòng hỏi. Không có vì cái gì, chỉ là bị bản tọa đụng phải, bản tọa không nhìn được nhất khi dễ nữ nhân xuất sinh, cho nên quản bên trên một ống. Tần Diệp trả lời. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Ngươi một cái đại tông sư cường giả tuyệt đối không có khả năng thật như thế khinh suất mà vì. Áo xám lao giả cũng không tin tưởng Tần Diệp thuyết pháp, đột nhiên hắn linh quang lóe lên, nghĩ tới điều gì, biến sắc, hoảng sợ nói, lao phu biết, ngươi là hướng về phía chúng ta Tử Dương tông tới, nguyên lai ngươi đã không vừa lòng tại Thanh Châu. Ngươi, ngươi dã tâm thật lớn. Tần Diệp cười lắc đầu, nói ra, ngươi thật sự là suy nghĩ nhiều, kỳ thật bản tọa dã tâm thật không có lớn như vậy. Áo xám lao giả rõ ràng không tin Tần Diệp, trước đó hắn còn vẫn nghĩ không thông Tần Diệp vì cái gì nhất định phải giết hắn, lúc này hắn nghĩ thông suốt, Tần Diệp rõ ràng là muốn tìm một cái tiến quân Tĩnh Châu lấy cớ. Nghĩ thông suốt đây hết thảy, áo xám lao giả cũng liền không suy nghĩ nữa cùng Tần Diệp liều mạng, mà là nghĩ đến mau sớm muốn đem nơi này tin tức thông báo cho Tử Dương Tông. Cái này Tần Diệp thật sự là quá nguy hiểm, còn trẻ như vậy cũng đã là đại tông sư, sư phó hoặc là sau lưng của hắn thế lực chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Tử Dương Tông nhất định phải làm chuẩn bị cẩn thận, không phải chỉ sợ gặp nguy hiểm. Nghĩ tới đây, áo xám lao giả đột nhiên hướng Tần Diệp vung ra một quyền. Sau đó quay người cấp tốc đào tẩu. Tần Diệp phất tay đánh tan công kích của hắn, cười lạnh một tiếng, muốn chạy trốn. Hỏi qua bản tọa sao? Vừa dứt lời, lập tức mở thiên nhãn. Tần Diệp cái trán xuất hiện con mắt thứ ba, theo con mắt này mở ra, một đạo màu trắng tia sáng từ ngày này trong mắt bắn ra. Áo xám lao giả tốc độ chạy trốn rất nhanh, trong chớp mắt liền chạy cách ra mấy trăm mét. Phốc phốc. Áo xám lao giả vừa chạy ra vài trăm mét, liền bị thiên nhãn bắn ra tia sáng đánh trúng, lập tức áo xám lao giả ngửa mặt lên trời kêu thảm một tiếng. Lập tức một tiếng ầm vang tiếng vang, áo xám lao giả thân thể đột nhiên nổ tung lên, huyết nhục vãi đầy mặt đất. Chết rồi. Nhìn thấy áo xám lao giả bị Tần Diệp chém giết, tất cả mọi người sợ ngây người. Áo xám lao giả hiến tế tuổi thọ, đột phá đại tông sư cảnh, y nguyên không cách nào tiếp được Tần Diệp một chiêu. Bọn hắn đã không cách nào tưởng tượng Tần Diệp cường đại. Nghe nói Thanh Minh còn tại chiêu tông môn gia nhập liên minh, những cái kia còn sống tông chủ quyết định trở về liền để tông môn của mình gia nhập Thanh Minh, trước đó còn có chút do dự, nhưng là hiện tại nhìn thấy Tần Diệp cường đại như vậy, có lẽ gia nhập Thanh Minh là một cái rất không tệ lựa chọn. Những người khác chú ý chính là áo xám lao giả bị Tần Diệp chém giết, mà Chiêm Thiên Hòa lại là chú ý tới Tần Diệp thiên nhãn. Nhân tộc làm sao có thể có con mắt thứ ba? Chẳng lẽ Tần Diệp là tam nhãn nhân tộc hậu đại, vẫn là đạt được tam nhãn nhân tộc truyền thừa? Người khác có lẽ không biết con mắt thứ ba đại biểu cho cái gì, hắn lại là biết một chút. Hắn đã từng ngoài ý muốn tại một bản trong cổ thư thấy qua liên quan tới tam nhãn nhân tộc ghi chép, truyền thuyết tại thượng cổ thời điểm, chân tiên đại lục cũng không chỉ có nhân loại, còn có vô số chủng tộc, ở trong đó liền có một chủng tộc phi thường đặc thù, đó chính là tam nhãn nhân tộc. Cái này trong sách xưa ghi chép tam nhãn nhân tộc cũng không thuộc về nhân tộc, mà là trong truyền thuyết tiên nhân cùng nhân tộc kết hợp dựng dục mới chủng tộc, bởi vì cái này mới chủng tộc từ xuất sinh lên liền có con mắt thứ ba, bởi vậy được mệnh danh là tam nhãn nhân tộc. 226. Chương 227, Hoàng phủ ngân chết. Tam nhãn nhân tộc là một cái đặc thù chủng tộc, xuất sinh lên liền có con mắt thứ ba, mà cái này con mắt thứ ba có đặc thù năng lượng, lực sát thương thập phần cường đại, về sau trải qua các loại biến dị, cái này con mắt thứ ba lại đã có được đủ loại công năng. Tam nhãn nhân tộc bởi vì truyền thừa tại tiên nhân, thiên phú cũng là thập phần cường đại, cho dù ở thượng cổ vạn tộc san sát thời điểm, cũng là đỉnh cấp thế lực. Bất quá, tam nhãn nhân tộc cũng không thích người khác xưng hô như vậy hắn, bọn hắn cùng chủng tộc khác, xem thường nhân tộc, cho nên bọn hắn đối ngoại một mực tự xưng tam nhãn tộc. Bọn hắn lấy có nhân loại huyết thống lấy làm hổ thẹn, lấy tiên nhân huyết thống làm vinh. Bọn hắn đã từng nghĩ đến đem nhân loại huyết thống cho phân cách, chỉ lưu lại tiên nhân huyết thống, như thế có lẽ càng thêm cường đại, nhưng là cuối cùng đều là thất bại. Huyết thống há lại tốt như vậy tức đoạn, mà lại trải qua hơn 10 vạn năm phát triển, huyết thống đã sớm biến đến dị, tiên nhân huyết thống cũng biến thành mỏng manh, muốn triệt để khôi phục tiên nhân huyết thống căn bản là chuyện không thể nào. Về sau, không biết chuyện gì xảy ra, vạn tộc triệt để tại chân tiên đại lục biến mất, trong đó cũng bao quát tam nhãn nhân tộc, mà nhân loại cũng bắt đầu quật khởi, triệt để thống trị chân tiên đại lục. Tam nhãn nhân tộc trên chân tiên đại lục tồn tại nhiều năm như vậy, lưu lại truyền thừa cũng là có khả năng. Kỳ thật, trên chân tiên đại lục còn có tam nhãn nhân tộc huyết mạch tồn tại, tại vài ngàn năm trước, liền có một thiếu niên huyết thống biến dị, được chứng thực là tam nhãn nhân tộc huyết mạch. Thiếu niên kia quật khởi mạnh mẽ, một đường đánh chết vô số thiên tài, cuối cùng trêu đến mấy cái đại giáo lao tổ đồng loạt ra tay, mới đưa thiếu niên này bóc chết. Từ đó về sau, liền rốt cuộc không có tam nhãn nhân tộc huyết mạch xuất hiện. Tam nhãn nhân tộc dù sao tại thượng cổ thời điểm chính là cường đại chủng tộc, nhất là thiên phú càng là hơn xa nhân tộc, nếu như Tần Diệp thật là tam nhãn nhân tộc huyết mạch, hoặc là thu được tam nhãn nhân tộc truyền thừa, như vậy Tần Diệp nhất định đi càng xa. Chiêm Thiên Hỏa nghĩ tới đây, liền càng thêm kiên định cùng Tần Diệp giao hảo tâm tư. Đồng thời, hắn cũng không có tính toán đem Tần Diệp có quan hệ tam nhãn nhân tộc sự tình báo cáo, một là chuyện này cũng chỉ là suy đoán của hắn, cũng không phải là 100% khẳng định, hai là hắn có tư tâm của mình, hy vọng có thể giao hảo Tần Diệp, từ đó thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Nếu là một mực tại Thanh Châu, hắn căn bản không có cái gì tiền đồ, nhưng nếu là giao hảo Tần Diệp, cái này khiến hắn thấy được rộng lớn hơn con đường. Giết chết áo xám lao giả về sau, Tần Diệp đi tới Hoàng Phủ Ngân trước mặt. Đã cầm máu Hoàng Phủ Ngân, nhìn thấy Tần Diệp đến, căm tức nhìn Tần Diệp. Thế nào? Hiện tại ngươi phải biết mình có bao nhiêu bất lực đi. Bị ngươi giết chết những người kia, bọn hắn lúc ấy cũng hẳn là như ngươi này tâm tình đi. Tần Diệp nhìn xem hắn, thản nhiên nói: "Tần Diệp, ngươi đừng muốn đắc ý. Ngươi đây là cùng Tử Dương Tông đối nghịch, là không có quả ngon để ăn. Tử Dương Tông nhất định sẽ đưa ngươi cùng Thanh Phong Tông cùng một chỗ càn quét, lại đem các ngươi toàn tông trên dưới nghiền xương thành tro." Hoàng Phủ Ngân phẫn hận quát: "Dù cho thật sự có một ngày như vậy, ngươi cũng không nhìn thấy." Tần Diệp lắc đầu, nói: "Ngươi dám giết ta?" Hoàng Phủ Ngân sắc mặt trở nên phi thường khó coi, thậm chí mang tới một tia sợ hãi, lắp bắp hỏi: "Đều đã đến một bước này, ngươi lại còn trông cậy vào bản tọa không dám giết ngươi, không biết là quy của ngươi có vấn đề, vẫn là ngươi cho rằng bản tọa thật không dám đắc tội Tử Dương Tông?" Tần Diệp thần sắc nghiền ngẫm nói: "Ta..." Hoàng Phủ Ngân muốn cầu xin tha thứ, nhưng lại nói là không ra miệng, Tần Diệp rõ ràng đây là không muốn buông tha hắn, cho dù hắn mở miệng cầu xin tha thứ, chỉ sợ cũng không dùng. Tần Diệp cũng không có trực tiếp động thủ, mà là đem hai nữ kêu tới, đối hai nữ nói: "Diệt các ngươi toàn ra hung thủ, ngay ở chỗ này, xử trí như thế nào chính các ngươi nhìn xem đi." "Thần tông chủ, ngươi để chúng ta tỉ muội xử trí hắn?" Này lớn tuổi nữ tử không dám tin hỏi. "Không tệ." Tần Diệp khẽ gật đầu. "Đa tạ Tần tông chủ." Hai nữ cảm ơn Tần Diệp về sau, liền cùng đi hướng về phía Hoàng Phủ Ngân. Hoàng Phủ Ngân nhìn thấy hai nữ đi tới, các nàng xem hướng mình ánh mắt bên trong tràn đầy cừu hận, tựa hồ muốn mình ăn sống nuốt tươi, cái này khiến hắn hoảng sợ không thôi. "Các ngươi muốn làm gì?" "Tự nhiên là giết ngươi, cho chúng ta cả nhà báo thủ." Hai nữ phẫn nộ nói. "Các ngươi không thể giết ta, cha ta là Tử Dương tông tông chủ, các ngươi giết ta, biết là hậu quả gì sao?" Hoàng Phủ Ngân hoảng sợ kêu lên. Hai nữ căm tức nhìn Hoàng Phủ Ngân, sau đó liếc nhau, trong tay cầm kiếm cùng một chỗ đâm về phía Hoàng Phủ Ngân. Lúc đầu lấy hai nữ tu vi, dù cho Hoàng Phủ Ngân mất đi hai tay, cũng tuyệt đối không thể nào là Hoàng Phủ Ngân đối thủ. Nhưng là, Hoàng Phủ Ngân vừa muốn dùng chân đánh trả, lại là phát giác được một cỗ lực lượng từ trên trời giáng xuống, đem hắn trấn áp tại nguyên chỗ, không thể động đậy chút nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương trường kiếm đâm tới. Hắn biết đây nhất định là Tần Diệp âm thầm ra tay. "Không, ta không thể chết." Hoàng Phủ Ngân hoảng sợ kêu lên. Phốc, phốc. Hai thanh trường kiếm đâm vào Hoàng Phủ Ngân trong thân thể, máu tươi văng khắp nơi. Hoàng Phủ Ngân lập tức sắc mặt nhăn nhó, miệng bên trong từng ngụm địa phun máu. "Ta, cha ta là sẽ không để các ngươi tất cả mọi người, toàn bộ các ngươi muốn chết. Toàn bộ muốn chết." Nói xong, Hoàng Phủ Ngân đầu rủ xuống. Hai nữ có chút không dám tin tưởng mình nhanh như vậy tiện tay lưỡi đao cửu nhân, mà ngơ ngác đứng ở nơi đó không nhúc đích. Mọi người vây xem sợ ngây người. Hoàng Phủ Ngân thật đã chết rồi, mà lại chết tại hai thiếu nữ trong tay. Hoàng Phủ Ngân chết tại chúng ta Thanh Châu, Tử Dương Tông tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, cái này Thanh Châu lại muốn thai họa rồi. Tử Dương Tông cũng không phải Thanh Vân Tông có thể so, không biết Thanh Phong Tông sẽ ứng đối như thế nào. Bất quá, lão phu vẫn là trước tránh một chút lại nói. Hoàng Phủ Ngân làm nhiều việc ác, bị giết là hắn đáng đời, người cặn bã như vậy, đáng chết. Là nên chết, kia lại có thể thế nào? Đừng quên cha hắn là ai. Đây chính là Tử Dương Tông tông chủ, ngay cả chúng ta Vương thất đều muốn lễ nhượng ba phần. Kia lại có thể thế nào? Các ngươi chỉ sợ còn không biết gần nhất chuyện phát sinh, Tần tông chủ trực tiếp diệt sát Vương thất một vị lao thái giám, trêu đến Vương thất tức giận, cuối cùng còn không phải một chút việc đều không có. Tần tông chủ đã dám giết bọn hắn, chắc chắn sẽ không e ngại Tử Dương Tông, cái này một đợt, bản công tử ủng hộ Tần tông chủ. Mọi người vây xem tâm tình khác nhau, mỗi người ý nghĩ cũng không giống nhau, có ủng hộ Tần Diệp, có lập tức trở về liền muốn đào tẩu, cũng có một số người trong lòng tính toán nếu là trước tiên đem tin tức này bán cho Tử Dương Tông, có lẽ có thể được đến phần thưởng giá trị. Lúc này, Chiêm Thiên Hòa đi tới Tần Diệp trước mặt. "Tần tông chủ, cái này Hoàng phủ Ngân dù sao cũng là Tử Dương Tông tông chủ Hoàng phủ Ưng chi tử, ngươi giết con của hắn, chỉ sợ Tử Dương Tông sẽ không từ bỏ ý đồ." Chiêm Thiên Hòa nhìn thoáng qua Hoàng phủ Ngân thi thể, sau đó nói với Tần Diệp: "Nếu như hắn có can đảm, liền đến tìm bản tọa báo thù đi." Tần Diệp thờ ơ nói: "Bằng Tần tông chủ thực lực đương nhiên sẽ không e ngại cái này Hoàng phủ Ưng, bất quá Tần tông chủ chỉ sợ còn không biết, cái này Tử Dương Tông sở dĩ một mực có thể tại Tĩnh Châu xưng bá, là bởi vì Kỳ tông trong môn có một vị bối phận rất cao lão tổ." Chiêm Thiên Hòa nói. 227
Chương 228, giao hảo Tần Diệp. Chiêm Thiên Hòa nói những này, Tần Diệp cơ bản đều có thể suy đoán được, Tử Dương Tông nếu là không có một cái cường hành lão tổ, lại há có thể trở thành Tĩnh Châu bá chủ. Tần Diệp tại động thủ trước đó, liền đã có suy đoán như vậy, nhưng là hắn hay là động thủ, cũng không có bất kỳ cái gì e ngại. Tại Tần Diệp suy đoán bên trong, cái này Tử Dương Tông lão tổ dù cho cường đại tới đâu, cũng không có khả năng vượt qua đại tông sư cảnh, cho nên hắn cũng không có bất kỳ cái gì e ngại. Tần tông chủ, vị này Tử Dương Tông lão tổ chỉ sợ không phải phổ thông đại tông sư cảnh, ngươi cũng phải cẩn thận ứng đối. Chiêm Thiên Hòa nói với Tần Diệp những này, tự nhiên là có hắn mục đích, hắn muốn để Tần Diệp xin giúp đỡ tông môn hiệp hội, dạng này hắn cũng tốt để Tần Diệp hướng hắn ghi nợ ân tình. Nhưng là, Tần Diệp không theo sáo lộ đi, hắn đành phải công khai điểm ra vị này Tử Dương Tông lão tổ thực lực rất mạnh, không phải ngươi bây giờ có thể đối phó. Nhưng là, hắn làm sao biết, chỉ cần Tử Dương Tông vị lão tổ kia vẫn là ở vào đại tông sư này cấp độ, hắn Tần Diệp liền không có cái gì tốt sợ. Nhìn thấy Tần Diệp y nguyên không dựa theo sáo lộ đi, Chiêm Thiên Hòa đành phải trực tiếp cho thấy mục đích của mình, nói ra, Tần tông chủ, kỳ thật chúng ta tông môn hiệp hội cùng Tử Dương Tông có chút quan hệ, từ chúng ta ra mặt, có thể cùng Tử Dương Tông hòa giải một chút, Tử Dương Tông nhất định có chỗ cố kỵ, không dám ra tay với Thanh Phong Tông. Tần Diệp lắc đầu, cự tuyệt nói, Tử Dương Tông sự tình, bản tọa sẽ đích thân giải quyết, cũng không nhọc đến tông môn hiệp hội. Nghe được Tần Diệp cự tuyệt, Chiêm Thiên Hòa trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn vạn lần không ngờ Tần Diệp cự tuyệt như thế dứt khoát. Hắn đã nói rõ Tử Dương Tông thực lực, Tần Diệp y nguyên cự tuyệt, chẳng lẽ hắn coi là bằng vào lực lượng của mình thật có thể đối phó được Tử Dương Tông? Chiêm Thiên Hòa có chút không rõ ràng cho lắm, là Thanh Phong Tông thật sự có thực lực như thế, hay là bởi vì Tần Diệp tự cao tự đại? Tần tông chủ, có ta tông môn hiệp hội ra mặt, tránh khỏi hai tông tranh đấu, ít một chút giết chóc, cớ sao mà không làm? Chiêm Thiên Hòa không nguyện ý cứ thế từ bỏ, lần nữa khuyên nhủ. Tần Diệp nhìn hắn một cái, cũng không nói lời nào, rõ ràng là biểu thị cự tuyệt. Nhìn thấy Tần Diệp lại một lần nữa cự tuyệt, Chiêm Thiên Hòa ánh mắt có chút lóe lên, nhưng là trên mặt hắn ý nguyên duy trì tiểu dung, nhưng trong lòng thì đang suy đoán Tần Diệp có phải hay không còn một cái gì không biết át chủ bài. Chiêm Thiên Hòa một bên để cho người ta đi xử lý trên đường phố sự tình, vừa đi theo Tần Diệp bên người. Một trận chiến này có thể nói tạo thành tổn thất rất lớn, trong phạm vi trăm thước kiến trúc toàn hủy, liền ngay cả tông môn hiệp hội đều hủy trong Tử Dương chân hỏa. Một lát sau, đợi hai nữ lấy lại tinh thần, Tần Diệp đối hai nữ nói ra, các ngươi cũng tạm thời không có chỗ đi, không bằng như vậy bái tiến Thanh Phong Tông như thế nào? Hai nữ liếc mắt nhìn nhau, cũng gật đầu đồng ý. Các nàng hiện tại cũng không có chỗ đi, có thể bái nhập Thanh Phong Tông đối với các nàng tới nói tuyệt đối là một cái lựa chọn tốt. Hai nữ thiên phú cũng không tính quá cao, nhưng cũng không tính thấp, nếu như nguyện ý cố gắng tu luyện, tương lai vẫn là có tiền đồ, nhất là trong Thanh Phong Tông tu luyện, càng thêm chú trọng chính là đạo tâm. Tần Diệp xuất ra một cái giả linh thạch cái túi nhỏ, ném cho Chiêm Thiên Hòa, nói ra, đây là tông môn chứng nhận phí tổn, trong này có 90 khối trung phẩm linh thạch, các ngươi lúc nào phái người đến tông môn chứng nhận? Tần tông chủ yên tâm, trong vòng 3 ngày, chúng ta liền sẽ phái người tới. Chiêm Thiên Hòa trả lời. Tần Diệp nhẹ gật đầu, ánh mắt quét mắt một chút bốn phía tường đổ, nói ra, bản tọa sẽ phái người tới đây trùng kiến phòng ốc, sẽ bồi thường bọn hắn tổn thất. Chiêm Thiên Hòa kinh ngạc nhìn Tần Diệp một chút, bình thường cường giả chiến đấu tạo thành phá hư là một chuyện rất bình thường. Có cái nào cường giả sẽ chủ động bồi thường, dù cho hữu thụ hại người cũng không dám chủ động bắt đền, hắn không nghĩ tới Tần Diệp vậy mà lại chủ động đưa ra bồi thường. Tần Diệp nói xong, liền mang theo tam nữ rời đi. Hội trưởng, 90 khối trung phẩm linh thạch, cái này Thanh Phong Tông là muốn chứng nhận thất phẩm tông môn a. Tông môn hiệp hội một vị chấp sự nói. Lấy Thanh Phong Tông thực lực, chứng nhận thất phẩm tông môn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chiêm Thiên Hòa cười cười, nói: "Thế nhưng là hội trưởng, thuộc hạ tìm hiểu qua Thanh Phong Tông đệ tử số lượng căn bản không đủ 500 người, không phù hợp thất phẩm tông môn chứng nhận điều kiện." Chấp sự cao mày nói: "Tông môn hiệp hội chứng nhận thất phẩm tông môn có một cái quy định, đó chính là cần nhận chứng tông môn, đệ tử số lượng nhất định phải có 500 người, nếu như đệ tử số lượng không đủ, là không thể chứng nhận thất phẩm tông môn." Rất rõ ràng, Thanh Phong Tông bên này là không phù hợp thất phẩm tông môn chứng nhận điều kiện. Mà Tần Diệp cũng không biết điểm này, coi là chỉ cần thực lực đủ rồi, liền có thể chứng nhận. Chiêm Thiên Hòa nghe vậy cười cười, nói ra, ngay cả Thanh Vân Tông đều thần phục, ngươi còn nói Thanh Phong Tông không phù hợp chứng nhận điều kiện sao? Chấp sự còn muốn nói nữa cái gì, cũng là bị chứng nhận trưởng lão kéo đến một bên, trừng mắt liếc hắn một cái, hội trưởng ý tứ lại rõ ràng bất quá, đây là muốn cho Thanh Phong Tông chứng nhận, dù cho điều kiện không phù hợp, nhưng là cũng có thể tìm biện pháp biện báo. Mà lại làm như vậy, cũng không chỉ là Chiêm Thiên Hòa làm như vậy, rất nhiều nơi tông môn hiệp hội đều sẽ như thế làm, chủ yếu là vì giao hảo một chút nhìn chúng thế lực. Đương nhiên, nếu là cùng cái nào đó tông môn trở mặt, tông môn hiệp hội liền sẽ nghĩ đến biện pháp thẻ ngươi, sẽ không dễ dàng cho người chứng nhận. Kia chứng nhận trưởng lão tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, hội trưởng, Tử Dương Tông tông chủ chi tử còn có một vị trưởng lão chết tại chúng ta nơi này, chúng ta có phải hay không muốn cho Tử Dương Tông một cái công đạo, cho bọn hắn bàn giao? Chiêm Thiên Hòa hừ lạnh một tiếng, thần sắc bất mãn nói ra, nếu như không phải bọn hắn làm việc phép lối, chọc phải Tần Diệp, bọn hắn như thế nào lại chết? Ta tông môn hiệp hội như thế nào lại hủy đi? Bản hội trưởng còn muốn bọn hắn cho ta Thanh Châu tông môn hiệp hội một cái công đạo đâu? Hội trưởng nói rất đúng, ta Thanh Châu tông môn hiệp hội còn là lần đầu tiên bị này đại tiếp, tất nhiên phải gặp đến cái khác hiệp hội chế giễu, phía trên nhất định cũng muốn trách cứ chúng ta. Một vị khác chứng nhận trưởng lão nói, hiện tại không chỉ có người chết, mà lại ngay cả tông môn hiệp hội đều hủy, đây là một kiện đại sự, không cách nào áp chế được, nhất định phải lên báo lên. Ngược lại là hai vị chấp sự chết, phi thường tốt thao tác, bởi vì chết không toàn thây, còn không phải tùy ý hắn nói, cũng coi là trong bất hạnh vận hạnh. Hội trưởng, nơi này sợ là trong lúc nhất thời không thể làm chuyện, chúng ta cần đem tông môn hiệp hội đổi chỗ khác. Vị này chứng nhận trưởng lão chần chờ một chút, nói. Chiêm Thiên Hòa nhìn thoáng qua hóa thành cho bụi tông môn hiệp hội, trầm tư một lát, đột nhiên nói ra, là nên đổi chỗ. Hội trưởng, đổi chỗ nào? Chứng nhận trưởng lão hỏi.
Thanh Phong Thành.
A,
Thanh Phong Thành.
Chứng nhận trưởng lão giật nảy cả mình.
Không tệ,
ta có dự cảm, về sau Thanh Phong Thành nhất định sẽ là Thanh Châu đệ nhất thành, mà lại Tần Diệp tạo thành Thanh Minh tổng bộ không phải cũng tại Thanh Phong Thành sao? Chúng ta liền đem tông môn hiệp hội cũng dọn đến Thanh Phong Thành đi.
Chiêm Thiên Hòa trầm giọng nói.
Hội trưởng, đây có phải hay không có chút không ổn? Cái này Thanh Phong Thành hiện tại vẫn chỉ là một tòa thành nhỏ.
Chứng nhận trưởng lão huyện chuyển nói.
Ngươi cho rằng có Thanh Phong Tông tại, cái này Thanh Phong Thành sẽ còn là thành nhỏ sao?
Chiêm Thiên Hòa mỉm cười.
Hắn phi thường xem trọng Thanh Phong Tông, đương nhiên hắn càng thêm xem trọng chính là Tần Diệp.
228.
Chương 229, chứng nhận thành công.
Tần Diệp đi một chuyến tông môn hiệp hội, lại mang về hai thiếu nữ, điều này khiến cho Vũ Huyên Nhi cực kỳ bất mãn.
Đương từ Tần Diệp trong miệng biết được hai tỷ muội bi thảm tao ngộ về sau, tâm địa thiện lương Vũ Huyên Nhi phi thường đồng tình các nàng, cũng không có lại trách cứ Tần Diệp. Vũ Huyên Nhi đem hai nữ an bài vào ngoại môn, dù sao lấy hai nữ cảnh giới trước mắt thích hợp nhất là đợi ở ngoại môn.
Bất quá, nàng đối Nguyên Minh đã thông báo, để hắn có thời gian liền chiếu cố một chút các nàng.
Tần Diệp thậm chí cũng không hỏi hai nữ danh tự, chỉ biết là hai nữ họ Trịnh.
Ngày kế tiếp, tông môn hiệp hội người đã đến Thanh Phong Thành, đồng thời tìm tới Thanh Phong Thành chủ, để hắn hiệp trợ an bài một khối phong thủy bảo địa, làm tông môn hiệp hội chỗ ở. Tông môn hiệp hội muốn rời vào Thanh Phong Thành chủ, đây tuyệt đối là một kiện đại sự, Thanh Phong Thành chủ tự nhiên không dám cẩn thận chủ quan, lập tức mang theo bọn hắn đến trong thành dạo qua một vòng, cuối cùng trong thành tìm một khối đất trống, cho tông môn hiệp hội ở chỗ này một lần nữa kiến tạo tông môn hiệp hội.
Đến xuống buổi trưa, Chiêm Thiên Hỏa tự mình mang theo hai vị chứng nhận trưởng lão đi tới Thanh Phong Tông.
Nhìn thấy Thanh Phong Tông linh khí nồng đậm, đừng bảo là hai vị chứng nhận trưởng lão, chính là Chiêm Thiên Hỏa cũng đều biến sắc, thấp giọng nói, cái này Thanh Phong Tông dưới mặt đất sợ là chí ít có địa cấp linh mạch. Hai vị chứng nhận trưởng lão liền muốn dùng thần niệm rót vào lòng đất đi dò xét một chút linh mạch, cũng là bị Chiêm Thiên Hỏa ngăn cản, các ngươi đây là muốn tìm cái chết sao?
Tông môn linh mạch đều sẽ có trận pháp thủ hộ, nếu là bị phát hiện, lấy Tần Diệp ngày đó không sợ đất cả tính, chúng ta có thể đi ra Thanh Phong Tông sao?
Hai vị chứng nhận trưởng lão dùng mình một cái, thế mới biết mình kém chút gây ra đại họa, hiện tại Tần Diệp hoàn toàn chính xác không phải bọn hắn có thể gây.
Chớ nhìn bọn họ tông môn hiệp hội thực lực cường đại, nhưng là trên thực tế địa phương tông môn hiệp hội thực lực cũng không có cường đại như vậy, mà địa phương tông môn hiệp hội trừ phi có đại sự xảy ra, không phải tông môn hiệp hội tổng bộ sẽ không dễ dàng xuất thủ. Dẫn bọn hắn đi vào là Nguyên Minh, lúc này mang theo bọn hắn đã xuyên qua ngoại môn, tiến vào nội môn, Chiêm Thiên Hòa liếc mắt liền thấy được công pháp lâu cùng tu luyện quán, hướng Nguyên Minh tìm hiểu nói, "Nguyên trưởng lão, kia hai tòa kiến trúc là làm cái gì?"
"Kia là công pháp lâu cùng tu luyện quán."
Nguyên Minh trả lời một câu, cũng không có làm qua giải thích nhiều.
Chiêm Thiên Hòa mẫn cảm giác được cái này hai tòa kiến trúc khẳng định có thứ đặc biệt gì. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được cái này hai tòa kiến trúc cùng kiến trúc chung quanh không hợp nhau, rất rõ ràng là về sau xây dựng.
Tần Diệp mang theo Vũ Huyên Nhi cùng Tào Chính Thuần tại chủ điện, nên đón tông môn hiệp hội người đến.
Hoan nghênh các vị đến.
Nhìn thấy bọn hắn đến, Tần Diệp chắp tay hoan nghênh nói:
"A, Chiêm hội trưởng ngươi vậy mà đích thân đến."
Tần Diệp hơi kinh ngạc nói:
"Thanh Phong Tông muốn chứng nhận, ta tông môn hiệp hội tự nhiên không thể khinh thường. Ta đã xem tông môn hiệp hội đem đến Thanh Phong Thành, thuận tiện liền đến nhìn xem."
Chiêm Thiên Hỏa phi thường thông minh nói cho Tần Diệp, hắn đã đem tông môn hiệp hội đem đến Thanh Phong Thành sự tình.
Tần Diệp kỳ quái nhìn Chiêm Thiên Hòa một chút, trong chốc lát, hắn liền hiểu Chiêm Thiên Hòa tại sao muốn đem tông môn hiệp hội đem đến Thanh Phong Thành.
Bất quá, hắn cũng không phản đối, Thanh Phong Thành tự nhiên là muốn phát triển lớn mạnh, hắn đã chuẩn bị muốn đem Thanh Phong Thành phụ cận hai cái thành trì đồng tiến đi. Bây giờ Thanh Phong Thành nhân khẩu càng ngày càng nhiều, nếu là lại không mở rộng thành trì phạm vi, liền vượt qua phụ tải.
Cảm tạ hội trưởng trong lúc cấp bách có thể đi vào Thanh Phong Tông, như có chiêu đãi không chu toàn chỗ, còn xin hội trưởng rộng lòng tha thứ.
Tần Diệp nói.
Chiêm Thiên Hòa nào dám tại Tần Diệp trước mặt tự cao tự đại, khoát tay áo, nói ra, Tần Tông chủ thật sự là khách khí, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta vẫn là bắt đầu chứng nhận đi.
Cũng tốt.
Tần Diệp nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý.
Chiêm Thiên Hòa ra hiệu một chút, hắn mang tới một vị chứng nhận trưởng lão, đi lên trước, trong tay còn mang theo một quyển sách, mở miệng nói, Tần Tông Chủ, hội trưởng đại nhân, Thanh Phong Tông trước đó là không có phẩm cấp giai, Tần Tông Chủ hiện tại có phải là hay không nghĩ chứng nhận thất phẩm tông môn?
Không tệ.
Tần Diệp gật đầu.
Chứng nhận trưởng lão nghiêm mặt nói, Tần Tông Chủ, lấy Thanh Phong Tông thực lực, hoàn toàn chính xác có thể vượt cấp chứng nhận điều kiện một trong, chính là Tông Chủ nhất định phải là Tông sư cường giả, bất quá Tần Tông Chủ khẳng định là phù hợp điều kiện này.
Tần Diệp thực lực còn tại đó, hôm qua hắn còn có thể là tận mắt thấy Tần Diệp tùy tiện giết chết Tử Dương Tông trưởng lão.
Điểm này là tuyệt đối không hề nghi ngờ.
Chứng nhận trưởng lão cầm bút câu một chút, biểu thị điều kiện phù hợp.
Kế tiếp điều kiện là, chứng nhận thất phẩm tông môn nhất định phải có một chỗ hoặc là nhiều chỗ huyền cấp trở lên linh mạch.
Chứng nhận trưởng lão nói.
Khục.
Chiêm Thiên Hòa ho khan một tiếng, nói ra, bản hội trưởng đang trên đường tới, đã cảm thụ qua Thanh Phong Tông linh khí.
Nơi đây linh khí nồng đậm, thậm chí vượt qua Thanh Vân Tông, nó đất hạ tất nhiên có huyền cấp trở lên linh mạch.
Một vị khác chứng nhận trưởng lão nhẹ gật đầu, hội trưởng nói đúng lắm. Lão phu cũng cảm nhận được,
này điều kiện cũng là phù hợp.
Chứng nhận trưởng lão dùng bút câu một chút.
Vậy kế tiếp chính là cái điều kiện cuối cùng là, tông môn đệ tử số lượng nhất định phải thỏa mãn 500 người.
Chứng nhận trưởng lão nói tiếp.
Tần Diệp khẽ chau mày, chắc hắn trước đó không có tìm hiểu rõ ràng, không nghĩ tới chứng nhận thất phẩm tông môn lại có quy định như vậy.
Tần tông chủ, xin lấy ra quý tông đệ tử danh sách, chúng ta cần thẩm tra đối chiếu quý tông nhân số.
Chứng nhận trưởng lão nghiêm mặt nói.
Tần Diệp,
danh sách ngược lại là có, nhưng là có thể lấy ra sao?
Lấy ra, chẳng phải là lộ tẩy?
Tao chính thuần thấy được Tần Diệp xấu hổ. Nói ra, chư vị có chỗ không biết, gần nhất biên cảnh ra một ít chuyện, cực kỳ không ổn định, có một ít man tộc còn sót lại sát hại biên cảnh cư dân, tông chủ ngày hôm đó đêm lo lắng, cuối cùng phái đại bộ phận đệ tử đi vây quét những này man tộc còn sót lại.
Tần tông chủ thật sự là đại nhân đại nghĩa, biên cảnh man tộc hung hăng ngang ngược, hoàn toàn chính xác cần không ít đệ tử đi vây quét, xem ra điều kiện này quý tông cũng là phù hợp. Chiêm Thiên Hòa thuận tào chính thuận, nghiêm mặt nói, chứng nhận trưởng lao trước khi tới, liền đã đạt được Chiêm Thiên Hòa ám chỉ, mặc kệ lần này điều kiện phù hợp không phù hợp, đều muốn nói phù hợp. Đã Thanh Phong Tông đã cấp ra giải thích, hắn cũng liền sườn núi xuống lửa, gật đầu nói, nếu là tình huống đặc biệt, vậy cũng cần đặc thù đối đãi, quý tông cái điều kiện thứ ba tự nhiên cũng phù hợp. Đã quý tông ba loại điều kiện đều đã thỏa mãn, Thanh Phong Tông phù hợp tấn thăng thất phẩm tông môn. Chứng nhận trưởng lão cất cao giọng, nói: "Chúc mừng Thanh Phong Tông đã được như nguyện tấn thăng thất phẩm tông môn." Chiêm Thiên Hòa dẫn đầu hướng Tần Diệp chúc mừng nói. Tần Diệp có chút sững sờ, cái điều kiện thứ ba rõ ràng không phù hợp điều kiện, thế nhưng là bọn hắn cha đều không có cha nhân số, cứ như vậy tuyên bố tấn thăng, đây có phải hay không là quá qua loa rồi? Vẫn là tông môn hiệp hội làm việc luôn luôn như thế. Bất quá, Tần Diệp cũng không ngu ngốc, rất nhanh liền kịp phản ứng, cái này rõ ràng là Chiêm Thiên Hòa tại hướng hắn lấy lòng. Đã Chiêm Thiên Hòa nguyện ý đưa ra ân tình, như vậy Tần Diệp sớm muộn sẽ trả hắn người tình, dù sao lần này là hắn đến giúp Tần Diệp. 500 tên đệ tử hoàn toàn chính xác kẹp lại Tần Diệp, muốn phù hợp điều kiện này, Thanh Phong Tông cần lại tuyển nhận một lần đệ tử, còn không biết muốn làm bao lâu thời gian. Bây giờ đã tấn thăng thành công, Tần Diệp liền có thể cầm tới hệ thống nhiệm vụ ban thưởng. Tần tông chủ, ngày mai chúng ta sẽ phái người cho Thanh Phong Tông đưa tới thất phẩm tông môn chứng nhận lệnh bài, đồng thời ta tông môn hiệp hội cũng sẽ đối ngoại tuyên bố quý tông tấn thăng thất phẩm tông môn, đồng thời đối ngoại công kỳ. Chiêm Thiên Hòa vừa cười vừa nói, cái này còn phải tại Chiêm hội trưởng nếu không lưu lại, ban đêm cùng một chỗ ăn một bữa cơm, ta Thanh Phong Tông đầu bếp làm đồ ăn hương vị vẫn là có thể. Tần Diệp khách khí nói, không cần, tông môn hiệp hội vừa mới di chuyển đến Thanh Phong Thành, bây giờ nhiều chuyện, rất nhiều đều cần ta tự mình hỏi đến, liền không lại quấy rầy. Chiêm Thiên Hòa cười cự tuyệt. Tần Diệp không có giữ lại, để Tào Chính Thuần đem bọn hắn đưa ra Thanh Phong Tông. 229. Chương 230, mở mù hộp. Ra Thanh Phong Tông, ba người đi một đoạn đường. Một vị chứng nhận trưởng lão nhịn không được nói ra, "Hội trưởng, vừa rồi đưa chúng ta ra người kia, thấy được sự tình tác phong, ngược lại là có chút giống trong cung thái giám." Một vị khác chứng nhận trưởng lão gật đầu đồng ý, "Ta nhìn cũng thế, lão phu cũng đã gặp một chút thái giám, người này hành vi động tác giống như bọn hắn." Chiêm Thiên Hòa lông mày ngưng tụ, trầm tư một chút, nói ra, "Người này gọi Tào Chính Thuần, không biết Tần tông chủ là từ đâu tìm đến, vừa rồi ta quan sát một chút, tu vi của người này tại trên ta." Lại căn dặn hai người nói, Thanh Phong Tông trong này nước rất sâu, chưa hẳn không có càng cường đại hơn cường giả, về sau liên hệ lúc, chú ý mình ngôn luận, mặt khác quản giáo tốt con cháu của các người, để bọn hắn trong Thanh Phong Thành, đều an phận một chút cho ta, nếu là làm ra xong việc bưng, bản hội trưởng sẽ đích thân đem bọn hắn đưa đến Thanh Phong Tông buổi tội. Vâng, hội trưởng. Sắc mặt hai người khẽ giật mình, vội vàng đáp. Tông môn hiệp hội đem đến Thanh Phong Thành, tông môn hiệp hội nhân viên gia thuộc đại đa số đều sẽ đi theo chuyển tới, cũng không phải là tất cả mọi người sẽ trung thực thủ quy củ, ăn chơi thiếu gia khẳng định là có một ít, cho nên hắn mới cố ý căn dặn hai người. Đúng rồi, có thể để các ngươi con cháu kết giao một chút Thanh Phong Tông đệ tử, thuận tiện tìm hiểu một chút phong thanh, cái này Thanh Phong Tông bên trong nhất định có cái gì bí mật, hôm nay chúng ta nhìn thấy kia hai cái kiến trúc, không phải bình thường. Chiêm Thiên Hòa nói tiếp. Rõ. Hai người cung kính lên tiếng. Ngày thứ hai, tông môn hiệp hội phái người đưa tới thất phẩm tông môn lệnh bài trên có khắc thất phẩm tông môn Thanh Phong Tông bảy chữ to, có lệnh bài này, Thanh Phong Tông chính là danh phủ kỳ thực thất phẩm tông môn. Thanh Phong Tông trên dưới ở vào một mảnh vui mừng bên trong, Tần Diệp cho trên tông môn chuyển xuống 3 ngày nghỉ, để bọn hắn tự do hoạt động. Mà tông môn hiệp hội cũng tuyên bố một kiện đại sự, đó chính là tông môn hiệp hội muốn di chuyển đến Thanh Phong Thành, đồng thời còn tuyên bố Thanh Phong Tông tấn thăng thất phẩm tông môn sự tình. Tông môn hiệp hội nhất cử nhất động vốn là nhận đông đảo thế lực chú ý, nhìn thấy tông môn hiệp hội di chuyển đến Thanh Phong Thành, có một ít thế lực biểu thị không hiểu, nhưng là tông môn hiệp hội có nguyện ý hay không di chuyển, cũng không phải bọn hắn có khả năng quản. Đương nhiên thụ nhất rung động chính là Thanh Phong Tông đã thành công tấn thăng thất phẩm tông môn. Bất quá, đám người cũng chỉ là tò mò một chút, cũng không có bất kỳ hoài nghi gì, dù sao Thanh Phong Tông thực lực bày ở nơi này. Thanh Vân Tông, chủ điện. Đại trưởng lão thở dài nói, Thanh Phong Tông chứng nhận thất phẩm tông môn, về sau chiêu thu đệ tử liền càng thêm thuận tiện. Tam trưởng lão nghi ngờ nói, chứng nhận thất phẩm tông môn không phải hẳn là có một điều kiện, trong tông môn đệ tử số lượng cần đạt tới 500 sao? Lão phu không có nhớ lầm, Thanh Phong Tông đệ tử số lượng hẳn là nhiều nhất 200-300 đi. Đại trưởng lão cười lạnh nói, các ngươi không có nghe được tin tức sao? Tông môn hiệp hội đều di chuyển đến Thanh Phong Thành, rất rõ ràng tông môn hiệp hội đây là giao hảo Thanh Phong Tông. Tất cả trưởng lão tất cả đều thở dài, trước kia tông môn hiệp hội một mực là giao hảo Thanh Vân Tông, nhưng là bây giờ tông môn hiệp hội giao hảo Thanh Phong Tông, thật sự là có người mới quên người cũ, mà lại liền hô một tiếng chào hỏi đều không đánh, liền di chuyển. Mục Đồng quét chư vị trưởng lão một chút, nói ra, Thanh Phong Tông thực lực là chúng ta theo không kịp. Ta Thanh Vân Tông về sau không thể cùng Thanh Phong Tông phát sinh xung đột, mặt khác, tại nửa tháng sau, mở rộng sân môn, tuyển nhận một nhóm đệ tử, các ngươi chuẩn bị một chút. Vâng, tông chủ. Các vị trưởng lão gật đầu, bây giờ thừa dịp Thanh Phong Tông còn không có chiêu thu đệ tử thời điểm, bọn hắn phải bắt gấp thời gian vơ vét một chút thiên tài. Nếu như chờ Thanh Phong Tông bắt đầu chiêu thu đệ tử, bọn hắn chỉ sợ ngay cả khẩu thang đều uống không lên. Đương Tần Diệp cầm tới tông môn chứng nhận lệnh bài một khắc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở tại trong óc của hắn vang lên. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành chứng nhận tông môn nhiệm vụ, ban thưởng túc chủ 10 cái mù hộ. Tần Diệp sắc mặt vui mừng, rốt cục hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống, mở ra trước 5 cái mù hộ. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 10 túi linh dược hạt giống. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đề giai nhân vật triệu hoán thẻ 1. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được thủy tinh mặt trượng 1 bộ. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 10 cân trứng gà. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 100 lập phương chữ vật giới chỉ 1. Cái này 5 cái mù hộp mở ra đồ vật, để Tần Diệp có chút ngoài ý muốn. 10 túi linh dược hạt giống,
Tần Diệp nhìn một chút, đều không phải là phàm phẩm, lần trước vừa vặn mở một khối một mẫu tiên ruộng, vừa vặn đem những linh dược này hạt giống trồng lên. Nhân vật triệu hoán thẻ không nói, chờ toàn bộ mù hộp mở xong sau, lại triệu hoán cũng không mượn. Thủy tinh mặt trược để Tần Diệp có chút im lặng, đây là sợ mình nhàm chán, mới mở ra sao? Bất quá, cũng không tệ, đổi một ít thời gian, cũng chưa hẳn không thể. Cho dù là tu luyện, cũng là muốn khổ nhàn kết hợp. Về phần 10 cân trứng gà, cái này để Tần Diệp muốn thổ huyết. Hắn quyết định, buổi tối hôm nay liền ăn trứng tráng. Lần trước mở ra con gà mái kia đã bị nấu, hương vị cũng không tệ lắm, nếu như lại có cà chua, đến cái cà chua trứng trắng, kia liền càng rượu, nói đến, Tần Diệp cũng đã lâu chưa từng ăn qua, đều có chút hoài niệm hương vị kia. Chữ vật giới chỉ đây mới là để Tần Diệp chân chính có chút ngoài ý muốn địa phương, cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa từng nghe nói chữ vật giới chỉ, chí ít tại Đại Tần Vương triều cũng không có người có chữ vật giới chỉ. Nói cách khác, Tần Diệp trong tay có thể là Đại Tần Vương triều một cái duy nhất chữ vật giới chỉ. Đem chữ vật giới chỉ lấy ra, Tần Diệp dùng thử một chút, cái này chữ vật giới chỉ cũng không cần nhận chủ, trực tiếp sử dụng là đủ. Mà không gian cũng quá lớn, có 100 lập phương, tương đương với nửa cái phòng học lớn như vậy, có thể chứa hạ không ít thứ. Nếu như có thể đại lượng tạo ra không gian giới chỉ, cái này đem là một bút to lớn sinh ý, đáng tiếc Tần Diệp cũng không có chữ vật giới chỉ chế tạo bản vẽ. Hắn cũng không có quá nhiều xoắn xuýt, hiện giai đoạn vẫn là lấy phát triển tông môn làm chủ, về phần làm ăn đó là vì tốt hơn phát triển tông môn mà thôi. Sinh ý ngàn ngàn vạn vạn, cũng không nhất định muốn bán chữ vật giới chỉ. Tần Diệp ánh mắt nhìn về phía còn lại 5 cái mù hộp, hy vọng có thể mở ra một điểm giá trị cao hơn đồ vật ra. Đinh, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được mỏ linh thạch một tòa. Đinh, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được thiên hà thánh thủy 10 giọt. Chú thích: Thiên hà thánh thủy đến từ thượng cổ, một giọt có thể để tốc chủ tiến giai một cái tiểu cảnh giới. Đinh, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được đê giai ẩn thân phủ 100 tấm. Đinh, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được giao phay một thanh. Đinh, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được đê giai nhân vật triệu hoán thẻ một. Lần này mở mù hộp, thu hoạch cũng rất không tệ. Mỏ linh thạch là Thanh Phong Tông trước mắt cần có, làm một tông môn, ngoại trừ đi làm sinh ý, một cái khác trọng yếu thu nhập nơi phát ra chính là khai phát mỏ linh thạch. Mỏ linh thạch trải qua nhiều năm như vậy khai thác, càng ngày càng ít, mà lại tông môn dù cho phát hiện, cũng không có cái năng lực kia đi thủ hộ. Theo Tần Diệp hiểu rõ, bây giờ Thanh Châu cũng liền có chỉ có chút ít mấy cái tông môn có mỏ linh thạch, Thanh Châu trước mắt sử dụng linh thạch đại bộ phận đến từ mấy cái này tông môn, còn có một số linh thạch là từ bên ngoài châu chạy vào đến Thanh Châu. Bây giờ có mỏ linh thạch, dù cho ngày nào sinh ý không tốt, cũng có một cái ổn định linh thạch nơi phát ra. 230. Chương 231, tứ đại danh bộ. Thiên Hà Thánh Thủy cái này liền để Tần Diệp có chút ngoài ý muốn, một giọt Thiên Hà Thánh Thủy liền có thể để Tần Diệp đột phá một cái tiểu cảnh giới, có thể nói là cực kỳ nghịch thiên bảo vật. Phải biết đột phá đến đại tông sư, muốn lại đột phá, lại là cực kỳ khó khăn. Có ít người thậm chí mấy chục năm một mực tại dậm chân tại chỗ, mà cái này Thiên Hà Thánh Thủy vậy mà chỉ cần một giọt liền có thể để đại tông sư cường giả đột phá một cái tiểu cảnh giới, có thể thấy được phi thường nghịch thiên. Tần Diệp lúc này uống một giọt, chỉ là thời gian qua một lát, cũng cảm giác được thực lực mình biến hóa, quả nhiên để cho mình đột phá một tiểu cảnh giới, trở thành tứ giai đại tông sư. Tần Diệp sắc mặt vui mừng, cái này Thiên Hà Thánh Thủy cứ như vậy một giọt nhỏ vậy mà liền có được năng lượng to lớn như vậy, quả thực là thiên địa tôi bảo a, sợ là lai lịch không đơn giản. Tần Diệp có thể cảm nhận được, cứ như vậy một giọt nhỏ Thiên Hà Thánh Thủy vậy mà ẩn chứa năng lượng khổng lồ, mà lại hắn cũng không có cảm giác được bất kỳ khó chịu, càng quan trọng hơn là vậy mà không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, đây tuyệt đối là nghịch thiên bảo vật. Nghĩ tới đây, Tần Diệp lại liên tục phục dụng 5 giọt, đem cảnh giới của mình một đường đẩy lên cựu giai đại tông sư cảnh, về sau liền không có lại phục dụng. Đến cựu giai đại tông sư, hắn rõ ràng cảm giác được lại phục dụng Thiên Hà Thánh Thủy cũng sẽ không lại đột phá. Còn lại 4 giọt Thiên Hà Thánh Thủy chuẩn bị lưu lại cho những người khác phục dụng. Cái này Thiên Hà Thánh Thủy ẩn chứa cường đại như thế năng lượng, tin tưởng cho một số người phục dụng, có lẽ có thể tái tạo 1-2 cái đại tông sư cường giả, về phần cho ai phục dụng, Tần Diệp còn phải lại cân nhắc một phen. Chỉ là cái này Thiên Hà Thánh Thủy quá ít, nếu như đến cái mấy trăm nhỏ, hắn cũng không dám tưởng tượng Thanh Phong Tông đến cường đại đến cái tình trạng gì. Cũng chỉ có Tần Diệp như thế cảm tưởng, cái này Thiên Hà Thánh Thủy lai lịch thật đúng là rất lớn. Tại thượng cổ thời đại cũng đã là thế lực khắp nơi tranh đoạt bảo vật, vì tranh đoạt cái này Thiên Hà Thánh Thủy không biết hy sinh nhiều ít người. Truyền thuyết, cái này Thiên Hà Thánh Thủy đến từ một chỗ cấm địa, lưu truyền tới cũng không nhiều, cho nên lúc này mới dẫn tới rất nhiều thế lực tranh đoạt. Mặt khác, cái này Thiên Hà Thánh Thủy vẫn là một chút tám cửu giai đan dược dược liệu, cho nên lúc này mới bị các thế lực lớn coi trọng, nếu như chỉ là vì đại tông sư đột phá 1-2 cái tiểu cảnh giới, cũng sẽ không khiến cho nhiều như vậy phân tranh. Đương nhiên đây hết thảy Tần Diệp là không biết, lưu truyền đến hiện tại người biết chỉ sợ cũng không nhiều, dù sao thượng cổ đến bây giờ vài vạn năm thời gian, rất nhiều ghi chép đều mất tích. Hậu nhân đối với thượng cổ cùng thượng cổ chuyện lúc trước biết cũng không nhiều. Tần Diệp đem còn lại Thiên Hà Thánh Thủy thu vào, ánh mắt nhìn về phía kế tiếp bảo vật, đê giai ẩn thân phủ. Thứ này cũng không tệ, có lúc ngược lại là cũng cần phải. Bất quá đối với Tần Diệp tới nói tác dụng không lớn, trên thân mang theo mấy chương bên ngoài, cái khác ngược lại là lấy ra ban thưởng cho những người khác, thả trên người mình cũng là lãng phí. Về phần giao phay, Tần Diệp thì là bó tay rồi, nhà mình giao phay không tâm sao? Còn cố ý cho mình đưa tới một thanh. Đối với cái này đồ vô dụng, Tần Diệp bình thường đều là ném cho Tào Chính Thuần xử lý. Cuối cùng chỉ còn sót 2 tấm đê giai nhân vật triệu hoán thẻ. Tần Diệp lập tức liền dùng. Hệ thống triệu hoán. Đinh, đang đánh mở đê giai nhân vật triệu hoán thẻ, triệu hoán bên trong. Đinh, chúc mừng tốc chủ triệu hoán thất bại. Tần Diệp, cái kia còn chúc mừng cọp lông a. Đinh, đang đánh mở đê giai nhân vật triệu hoán thẻ, triệu hoán bên trong. Đinh, chúc mừng tốc chủ triệu hoán thành công. Chúc mừng tốc chủ, thành công triệu hoán tứ đại danh bộ, Lãnh Huyết, Vô Tình, Thiết Thủ, Truy Mệnh. Tần Diệp có chút ngoài ý muốn, lần thứ nhất triệu hoán vậy mà thất bại, bất quá hệ thống cũng không có cam đoan 100% có thể triệu hoán thành công, thất bại liền thất bại đi, cũng không có cái gì ghê gớm. Lần thứ 2 triệu hoán vậy mà đem tứ đại danh bộ kêu gọi ra, nói thật, Tần Diệp ở kiếp trước vẫn tương đối thích cái này tứ đại danh bộ. Hệ thống điều lấy bọn hắn thuộc tính. Nhân vật: Lãnh huyết. Chủng tộc: Nhân tộc. Tu vi: Tông sư thất trọng. Thế lực: Thanh Phong Tông. Nhân vật: Vô Tình. Chủng tộc: Nhân tộc. Tu vi: Tông sư bát trọng. Thế lực: Thanh Phong Tông. Nhân vật: Thiết thủ. Chủng tộc: Nhân tộc. Tu vi: Tông sư lục trọng. Thế lực: Thanh Phong Tông. Nhân vật: Truy mệnh. Chủng tộc: Nhân tộc. Tu vi: Tông sư lục trọng. Thế lực: Thanh Phong Tông. Tần Diệp nhìn một chút bốn người thực lực, trong tông sư đều là rất không tệ, hơn nữa còn lập tức đều kêu gọi ra. Bốn vị này pha án năng lực mạnh, nhưng là tại Thanh Phong Tông khẳng định không có cái gì đại án tử cho bọn hắn làm, Tần Diệp nghĩ, quyết định đem bọn hắn bốn người an bài đến huyết sát bên trong. Huyết sát ngược lại là phi thường cần, bây giờ huyết sát huyết trương càng ngày càng lợi hại, thiếu khuyết cường giả tọa chấn, bốn người này tới thật đúng lúc. Tần Diệp mục đích là muốn đem huyết sát chế tạo thành một cái cự đại tin tức lưới, có thể dò thăm rất nhiều không biết tin tức, như thế mới tính thành công. Một canh giờ sau, hắn bốn người tới Thanh Phong Tông. Tào Chính Thuần đã sớm cười tủm tỉm đứng tại sơn môn khẩu nên đón bốn người bọn họ. Một nhóm năm người, nhất là Tào Chính Thuần dẫn đường, tự nhiên hấp dẫn không ít đệ tử chú ý. Các ngươi nhìn Tào trưởng lão sau lưng năm người này là ai a? Năm người này từ trước tới nay chưa từng gặp qua, bất quá xem bọn hắn dáng vẻ khí độ bất phàm, chỉ sợ lai lịch không nhỏ. A, ngươi đây không phải nói nhảm sao? Lai lịch tiểu nhân lời nói, tông chủ sao lại để Tào trưởng lão tự mình đến nên đón? Ai? Các ngươi nói bốn người này có thể hay không cũng là chúng ta Thanh Phong Tông người? Cái này, rất không có khả năng đi. Tào Chính Thuần không có xua đuổi những tông môn này đệ tử, một đường từ đầu tới cuối duy trì lấy mỉm cười, đem bọn hắn bốn người dẫn tới Tần Diệp trước mặt. Tham kiến công tử. Bốn người nhìn thấy Tần Diệp, lập tức không mình hành lễ. Ừm. Tần Diệp nhẹ gật đầu. Tần Diệp quan sát một chút bốn người, liếc mắt liền nhìn ra bốn người theo thứ tự là ai. Lãnh huyết nhưng thật ra vô cùng anh tuấn, lại là một mặt lạnh lùng, người sống chớ gần bộ dáng, giống như vậy không tốt lắm tiếp xúc. Truy mệnh một bộ bất cần đời bộ dáng, ở trước mặt mình còn có chút cười đùa tí tưởng, cái này nếu là ở bên ngoài còn không biết sóng thành cái gì bộ dáng, bất quá dạng này người, ngược lại là thích hợp kết giao bằng hữu. Về phần thiết thủ một thân to con cơ bắp, tính cách xúc động nóng nảy, bất quá Tần Diệp biết người này chỉ là bề ngoài thu kịch, lại là túc chi đa mưu kiến thức rộng rãi, nếu ai xem thường hắn, làm sao gặp hạn cũng không biết. Về phần cái cuối cùng vô tình, để Tần Diệp có chút ngoài ý muốn chính là, lại là một nữ nhân, hơn nữa còn là một cái nữ nhân xinh đẹp, nữ nhân này tâm tư kín đáo, mà lại có thể đọc hiểu lòng người, cũng là một nhân vật lợi hại. Bất quá, vô tình lại là không có tàn tật, xem ra là triệu hoán tới thời điểm liền đã chữa khỏi. Tần Diệp xem kỹ xong, đối bốn người nói ra, các ngươi đi trước huyết sát làm việc, huyết sát bây giờ ngay tại phát triển tình báo. Các ngươi hiện tại cần phải làm lá trợ giúp huyết sát. Lao Tào, ngươi trước dẫn bọn hắn đi nhận thức một chút huyết thiên cứu. Tần Diệp nói với Tào Chính Thuần. Vâng, công tử. Tào Chính Thuần dẫn bốn người liền đi ra ngoài, mà huyết thiên cứu cũng vừa tốt ngay tại Thanh Phong Tông bên trong. Bốn người bọn họ là công tử phái tới trợ giúp ngươi, công tử đã cho ngươi cực lớn ủng hộ, tin tưởng ngươi sẽ không để cho công tử thất vọng đi. Tào Chính Thuần cười híp mắt nói. Ngài yên tâm, ta biết làm thế nào. Huyết thiên cứu nghiêm mặt nói. 231. Chương 232, Thử Dương Tông. Công tử cùng nhà ta đều là phi thường tin tưởng năng lực của ngươi. Công tử đối ngươi cũng là phi thường coi trọng, lúc này mới đem bọn hắn bốn người phái tới trợ giúp ngươi. Tào Chính Thuần cười nói, ngươi cũng chớ xem thường bọn hắn, bốn người bọn họ thực lực đều là tại ngươi phía trên. Tào Chính Thuần đây là cố ý nhắc nhở Huyết Thiên Cửu. Huyết Thiên Cửu vốn là còn chút buồn bực, tông chủ làm sao lại tự dưng an bài bốn người tiến huyết sát mặc dù thiếu người, nhưng là thiếu chính là đỉnh tiêm võ giả. Lúc đầu tưởng rằng tông chủ không yên lòng mình, cố ý an bài bốn người đến giám sát mình, hiện tại xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Nhìn xem bốn người này, tất cả đều là 20 mấy tuổi, sắc mặt của hắn hơi đổi. Bốn người này chưa hề liền không có tại Thanh Phong Tông xuất hiện qua, điểm này hắn là phi thường khẳng định. Như vậy, bốn người này lại là đến từ chỗ nào? Chẳng lẽ bọn hắn cùng Tào Chính Thuần đến từ một chỗ? Hắn càng nghĩ càng có khả năng, bất quá hắn biết đây không phải hắn có khả năng hỏi tới, chỉ có thể giấu ở trong lòng. Nhưng là, trong lòng của hắn lại là hiếu kỳ không thôi, lại một lần xuất hiện bốn vị tông sư cường giả, đây chính là đại thủ bút. Lần tiếp theo còn không biết xuất hiện cái gì cấp bậc cường giả, dù cho xuất hiện đại tông sư cường giả, hắn đều không cảm giác ly kỳ. Chỉ là bốn người này an bài thế nào, hắn lại có chút đau đầu. Hắn liền sợ bốn người này không tuân mệnh lệnh, dù sao bốn người này tu vi đều cao hơn hắn, nếu là giọng khách gát giọng chủ vậy liền khó làm. Huyết thủ lĩnh cư yên tâm đi, chúng ta bốn người sẽ phụ trợ ngươi hoàn thành nhiệm vụ, đợi tại huyết sát trong khoảng thời gian này, sẽ nghe theo sắp xếp của ngươi. Vô tình nói mà không có biểu cảm gì nói. Huyết thiên cựu thần sắc kinh ngạc nhìn vô tình, nữ nhân này giống như có thể xem thấu ý nghĩ của mình, quả thực có chút đáng sợ. Tao chính phần cũng mặc kệ những việc này, nói với huyết thiên cựu, công tử tại tông môn hiệp hội chuyện phát sinh, ngươi tin tưởng cũng biết, công tử ngoài miệng mặc dù không có nói rõ. Bất quá nhà ta có thể cảm giác được công tử trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Ta Thanh Châu tông môn bị diệt, thậm chí ngay cả không hề có một chút tin tức nào chuyển tới, công tử muốn là tại Thanh Châu vô luận bất kỳ gió thổi cỏ lay, chúng ta đều muốn trước tiên biết. Vâng, xin chuyển cáo công tử, chúng ta nhất định sẽ tăng cường đối Thanh Châu giám thị. Huyết Thiên Cửu bảo đảm nói. Ừm. Tao chính thuần nhẹ gật đầu, tiếp tục nói ra, không chỉ giám thị Thanh Châu nhất cử nhất động, còn muốn đem xúc giác ngã vào đại tần mỗi một góc, hiện tại trước mắt chính yếu nhất chính là Tinh Châu. Công tử giết Tử Dương tông một vị trưởng lão, còn có một vị là bọn hắn tông chủ nhi tử, chờ bọn hắn nhận được tin tức sẽ không thờ ơ. Tĩnh Châu ta đã phái người đi giám thị, bất quá Tĩnh Châu dù sao không phải Thanh Châu, trong lúc nhất thời còn không có bao lớn hiệu quả. Huyết Tiên Cửu có chút hơi khó nói.
huyết thủ lĩnh, Tĩnh Châu liền để truy mệnh cùng thiết thủ đi một chuyến. Vô Tình đột nhiên nói, ha ha, có các ngươi hai vị xuất thủ, kia không thể tốt hơn. Tào Chính Thuần cười ha ha, nói, Thanh Phong Thành, Chiêm Thiên Hòa đã bắt đầu tại kiến tạo tông môn hiệp hội, mà bọn hắn mua một cái tương đối lớn tư nhân viện lạc tạm thời đặt chân. Cái nhà này vốn là một cái thương nhân, trước đó cái nhà này một mực không có người ở, lại thêm Chiêm Thiên Hòa ra giá cao, thương nhân liền đem cái nhà này bán đi. Một cái chấp sự vội vã liền đi vào trong sân, nhìn thấy hội trưởng cùng hai vị chứng nhận trưởng lao ngay tại trao đổi một ít chuyện. Chuyện gì? Chiêm Thiên Hòa nhìn thấy hắn vội vã tiến đến, liền hỏi. Hội trưởng, chúng ta tại Thanh Phong Tông người bên ngoài chú ý tới hôm nay có bốn cái người xa lạ tiến vào Thanh Phong Tông, mà lại là từ Tào trưởng lão tự mình đưa vào đi. Chấp sự báo cáo. Người xa lạ. Chiêm Thiên Hòa nhíu mày, lại có bốn cái người xa lạ bái phòng Thanh Phong Tông, hơn nữa còn cần Tào Chính Thuần vị này tông sư cường giả tự mình đưa vào tông môn, bốn vị này người xa lạ đến cùng là thân phận gì? Bọn hắn khi nào thì đi? Chiêm Thiên Hòa hỏi. Hơn một canh giờ về sau, trong đó có hai người ra Thanh Phong Tông, chúng ta người chỉ theo dõi một hồi, liền bị bọn hắn phát hiện, bất quá bọn hắn cũng không có làm khó chúng ta người, chỉ là cảnh cáo để bọn hắn đừng lại theo dõi. Chấp sự nói. Chỉ xuất đến hai người, cái này thật đúng là kỳ. Một vị chứng nhận trưởng lão khẽ lắc đầu, nói. Nhưng biết bọn hắn đi phương hướng là nơi nào? Chiêm Thiên Hòa hỏi. Tựa hồ là Tĩnh Châu. Chấp sự trả lời. Tĩnh Châu. Chiêm Thiên Hòa cùng hai vị chứng nhận trưởng lão liếc nhau, từ Thanh Phong Tông ra, lại đi Tĩnh Châu, để bọn hắn liên tưởng đến trước đó Tần Diệp giết Tử Dương Tông tông chủ nhi tử cùng một vị trưởng lão, mà Tử Dương Tông ngay tại Tĩnh Châu. Đây là Tần tông chủ sợ Tử Dương Tông có hành động, cho nên trước phái người đi giám thị Tử Dương Tông. Một vị khác chứng nhận trưởng lão trầm giọng nói, xem ra Thanh Phong Tông cùng Tử Dương Tông ở giữa một trận chiến, tựa hồ rất khó tránh khỏi. Trước đó nói chuyện chứng nhận trưởng lão lắc đầu, nói, Hoàng phủ đương chết nhi tử, hắn đối đứa con trai này yêu thương dị thường, nếu không phải là hắn nhi tử tại trong tông môn làm ra sự tình, sao lại bỏ được để hắn đi ra tông môn? Hai cái này tông môn sớm muộn đối đầu, đây là khẳng định, chỉ là để bản hội trưởng hiếu kỳ chính là, kia bốn cái người xa lạ đến cùng là thân phận gì, bọn hắn đến cùng đến từ chỗ nào? Nếu là bản hội trưởng đoán không sai, bọn hắn hẳn là cùng Tào Chính Thuần đến từ cùng một nơi. Chiêm Thiên Hòa ánh mắt ngưng tụ, sâu kín nói, hội trưởng có ý tứ là bốn người này cũng đều là tông sư cường giả. Ba người tất cả đều có chút không dám tin tưởng, làm sao có thể duy nhất một lần có thể xuất ra bốn tên tông sư cường giả? Tông sư hiệp hội ngược lại là có thể nhẹ nhõm xuất ra bốn tên tông sư cường giả, nhưng là tông môn hiệp hội đó là cái gì thế lực, như thế nào nho nhỏ Thanh Phong Tông có thể so sánh? Bản hội trưởng cũng không nguyện ý tin tưởng, bất quá ta có cái này trực giác, bốn người này nhất định là bốn tên tông sư cường giả. Nói xong, Chiêm Thiên Hòa đột nhiên hỏi, đúng rồi, phái đi Tử Dương Tông người, nhắn lại không có. Tại Tân Diệp rời đi về sau, Chiêm Thiên Hòa tìm được kia áo xám lao giả huyết nục, thu vào, mặt khác lại viết một phong thư, đem áo xám lao giả huyết nục cùng Hoàng phủ ngân thi thể cùng một chỗ đưa đi Tử Dương Tông. Hắn mặc dù lựa chọn giao hảo Thanh Phong Tông, nhưng là cũng không muốn cùng Tử Dương Tông kết xuống thù hận, cho nên mới sẽ lựa chọn làm như thế, mặt khác ở trong thư còn hướng Tử Dương Tông yêu cầu bồi thường. Dù sao, Thanh Châu Tông môn hiệp hội bị ở trong tay của bọn hắn, Tử Dương Tông khẳng định phải cho bọn hắn một cái thuyết pháp. Hội trưởng, nhắn lại, bọn hắn buổi sáng đến Tử Dương Tông địa giới, tin tưởng lúc này đã đến Tử Dương Tông. Chấp sự trả lời. Chính như chấp sự nói dạng này, Chiêm Thiên Hòa phái đi người đã đến Tử Dương Tông. Bản trong tu luyện Hoàng phủ Dương biết được con của mình chết rồi, thần sắc khiếp sợ đình chỉ tu luyện, kêu lên tông môn trưởng lão, cùng một chỗ nên đón tông môn hiệp hội người. Khi hắn nhìn thấy nằm tại trên cáng cứu thương nhi tử thời điểm, cả người đều kém chút hỏng mất. Hắn sủng ái nhất nhi tử chết rồi, chết không nói, còn bị chặt đứt hai tay, có thể thấy được khi còn sống gặp cỡ nào ngược đãi. Hoàng phủ Dương nộ khí đằng đằng nhìn qua tông môn hiệp hội người, hỏi, đây là có chuyện gì? Con ta vì sao lại chết tại các ngươi tông môn hiệp hội? Chiêm Thiên Hòa phái tới chính là một vị chấp sự, hắn từ trong ngực móc ra một phong mật tín, đây là hội trưởng chúng ta viết cho tông chủ ngài mật tín, ngươi xem qua về sau, liền biết tất cả mọi chuyện. 232. Chương 233, Tử Dương Tông phẫn nộ. Hoàng phủ Dương nhìn xem mật tín nội dung bên trong, sắc mặt tái xanh, nộ khí lại khó kiềm chế, gầm thét lên, Thanh Phong Tông, đáng chết. Gào thét thanh âm ở trong đại điện quanh quần không dứt. Chiêm Thiên Hòa tại mật tín bên trong đem sự tình tất cả quá trình đều lời nhắn nhủ nhất thanh nhị sở, cho nên nhìn qua tin về sau, Hoàng phủ Dương đối với phát sinh sự tình đều biết. Chỉ là diệt một cái môn phái nhỏ mà thôi, lại là không nghĩ tới đem hắn nhi tử còn có một vị trưởng lão cùng một chỗ tống táng. Con của hắn là bực nào quý giá, vốn là nghĩ bồi dưỡng hắn trở thành Tử Dương Tông thiếu chủ, lại là không nghĩ tới hắn như thế bất tranh khí, tại trong tông môn trêu đến người người oán trách, dẫn đến ủng hộ hắn mấy vị kia trưởng lão cũng không coi trọng hắn. Đang xâm phạm một vị trưởng lão tôn nữ về sau, vừa vận Thanh Phong Tông quật khởi, hắn đành phải mượn bãi phòng Thanh Phong Tông danh nghĩa, đem Hoàng phủ ngân phái đến Thanh Châu. Vì hắn đứa con trai này an toàn, hắn lại phái đi ra trưởng lão bên trong chịu chắc nhất, mà lại tu vi đã đạt đến tông sư đỉnh phong thất trưởng lão. Vốn là vạn vô nhất thất, ai biết, ra Tử Dương Tông về sau, Hoàng phủ ngân càng thêm không kiêng nể gì cả, đến Thanh Châu y nguyên như thế, lúc này mới chọc phải Thanh Phong Tông tông chủ Tần Diệp, đến mức hai người đều được chôn cất nộp mạng. Mặc dù hắn biết rõ lỗi tại hắn nhi tử, nhưng là bây giờ chết là con trai ruột của hắn, mà lại hắn cũng chỉ có như thế một đứa con trai, cái này để Hoàng phủ ưng khó mà tiếp nhận. Tử Dương Tông hết thảy xếp đặt 8 vị trưởng lão, ngoại trừ đã chết thất trưởng lão, còn thừa lại 7 vị trưởng lão. Phát sinh chuyện lớn như vậy, 7 vị trưởng lão đều chạy tới. 7 vị trưởng lão nhìn thấy Hoàng phủ ngân chết thê thảm như thế, tất cả đều lòng đầy căm phẫn, bất quá trong đó lại là có một vị trưởng lão mang trên mặt một tia khoái ý. Đây chính là Ngũ trưởng lão. Cháu gái của hắn chính là bị Hoàng phủ ngân cho xâm phạm, hủy nàng trong sạch, làm hắn tôn nữ một mực nháo muốn tự sát. Lúc đầu hắn một mực là Hoàng phủ ưng người ủng hộ, thế nhưng là sau chuyện này, hắn phi thường thống hận Hoàng phủ ngân,
liên đối lấy đôi Hoàng Phủ Ưng cũng phi thường bất mãn. Bây giờ thấy Hoàng Phủ Ngân chết thê thảm như thế, nội tâm của hắn tự nhiên cao hứng vô cùng. Thông thả một chút tâm tình, Hoàng Phủ Ưng đối Tông môn hiệp hội chấp sự nói ra, ngươi lại trở về, Thanh Châu Tông môn hiệp hội tổn thất, bổn tông chủ sẽ cho người đưa qua. Chấp sự thi lễ một cái, liền cáo lui. Tông chủ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bảy vị trưởng lão nhìn nhau, còn không biết chuyện gì xảy ra, thế là đại trưởng lão đi ra hỏi. Chính các ngươi xem đi. Hoàng Phủ Ưng cầm trong tay thư đưa cho đại trưởng lão. Đại trưởng lão tiếp nhận thư, nhìn từ đầu tới đuôi, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, về sau chuyển cho nhị trưởng lão. Mấy vị trưởng lão rất nhanh liền xem hết thư, tất cả trưởng lão sắc mặt đều phi thường ngưng trọng. Tứ trưởng lão lòng đầy căm phẫn địa nói ra, cái này Thanh Phong Tông là cái quỷ gì? Bản trưởng lão tại sao không có nghe nói qua cái này tông môn, cứ như vậy môn phái nhỏ làm sao có thể giết chết được thất trưởng lão? Tứ trưởng lão đoạn thời gian trước một mực tại bế quan, cũng không biết cái này Thanh Phong Tông là đoạn thời gian gần nhất của khởi, kỳ tông chủ Tần Diệp càn quét man tộc, lực áp Thanh Vân Tông, trong khoảng thời gian này làm ra sự tình lại là không ít. Bây giờ Thanh Phong Tông xưng bá Thanh Châu, nghe nói càng là thu quận chúa làm đồ đệ, ngay cả vương thất đều không coi vào đâu. Nhị trưởng lão cười lạnh nói, lão phu vẫn có chút không rõ, thất trưởng lão chính là chúng ta chư vị trưởng lão bên trong thiên phú tối cao, tu vi cũng là cao nhất, cái này Tần Diệp cho dù là tông sư cảnh, lại có gì các loại thủ đoạn có thể giết chết thất trưởng lão? Lục trưởng lão mở miệng nói ra, có thể giết chết thất trưởng lão, người này tuyệt đối không thể nào là tông sư cảnh. Nhị trưởng lão một mực chắc chắn nói, nhị trưởng lão ý của ngươi là người này đã là đại tông sư cường giả? Lục trưởng lão cao mày nói, các trưởng lão khác nghe vậy, tất cả đều trầm mặc. Nếu như Tần Diệp thật là đại tông sư cường giả, như vậy thì không phải bọn hắn có khả năng đối phó. Đại tông sư cường giả à? Một cái đại tông sư liền có thể tùy tiện càn quét thất phẩm tông môn. Cho dù là đại tông sư cường giả, thì tính sao? Luận thực lực ta Tử Dương Tông thuộc về tại đại tần thứ nhất tông môn, dù cho toàn bộ Bắc Vực lại có mấy cái thế lực so ra mà vượt ta Tử Dương Tông. Bát trưởng lão gặp chư vị trưởng lão trầm mặc, thế là lớn tiếng nói. Bát trưởng lão nói không sai, cho dù hắn thật sự là đại tông sư cường giả, vậy thì thế nào? Có lão tổ tại, dù cho cái chỗ kia tới người, cũng muốn đối ta Tử Dương Tông khách khí ba phần. Nhị trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Nói đến lão tổ, chư vị trưởng lão đều là một mặt vẻ kiêu ngạo. Tử Dương Tông sở dĩ có thể để cho đại tần vương thất như thế kiêng kỵ, cũng là bởi vì Tử Dương Tông có một vị cường đại lão tổ. Tông chủ, lúc đầu lấy thất trưởng lão chi tư có hy vọng đột phá đại tông sư cảnh, bây giờ lại chết bởi cái này Tần Diệp tiểu nhi trên tay, cái này Thanh Phong Tông nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Tam trưởng lão tức giận nói. Một cái đại tông sư cường giả có thể bảo đảm tông môn mấy trăm năm cường thịnh, dù cho lão tổ mạnh hơn, dù sao không có khả năng một mực sống sót, tông môn khẳng định phải tái xuất một cái đại tông sư, thất trưởng lão vốn chính là cái này người chọn lựa thích hợp nhất, lão tổ cũng là đang một mực bồi dưỡng thất trưởng lão, thế nhưng là bây giờ Tử Dương Tông hy vọng cứ như vậy bị Thanh Phong Tông làm hỏng. Tất cả trưởng lão cũng đều lòng đầy căm phẫn, về phần Hoàng Phủ Ngân chết, bị bọn hắn không nhìn. Cho dù là ủng hộ Hoàng Phủ Ưng mấy vị kia trưởng lão cũng đều không chào đón hắn, nếu như là nhi tử của người khác, bằng hắn tại trong tông môn làm những sự tình kia, chỉ sợ sớm đã bị bọn hắn một bàn tay cho chụp chết. Mà lại thất trưởng lão chết, có thể nói trực tiếp nguyên nhân cũng là bởi vì Hoàng Phủ Ngân, nếu không phải hắn tại Thanh Châu làm sàng làm bậy, há lại sẽ trêu đến Tần Diệp xuất thủ, thất trưởng lão như thế nào lại chết? Cho nên, truy cứu nguyên nhân, đây hết thảy đều là sai tại Hoàng Phủ Ngân. Nhưng là, Hoàng Phủ Ngân dù sao cũng là tông chủ nhi tử, bọn hắn cũng không tốt nói thẳng ra. Hoàng Phủ Dương sắc mặt tâm trầm, lại là một câu chưa hề nói, cũng không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Bọn hắn đều đang đợi Hoàng Phủ Dương quyết đoán, nhưng là hết lần này tới lần khác Hoàng Phủ Dương mặt tâm trầm, một câu không nói, tựa như vẫn còn mất con thống khổ. Cái này Thanh Phong Tông quá phế lối, quả thực là coi trời bằng vùng, nhất định phải cho trừng trị. Bát trưởng lão tức giận quát. Đại trưởng lão. Lục trưởng lão ánh mắt nhìn về phía đại trưởng lão, hy vọng đại trưởng lão tỏ thái độ. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, ngữ khí bất thiện nói ra, Thanh Phong Tông bất quá là một cái vừa mới quật khởi tông môn thôi, sao dám như thế khi nhục ta Tử Dương Tông, nếu như không đem càn quét, những tông môn khác tất cả đều cho là ta Tử Dương Tông dễ khi dễ. Đại trưởng lão nói rất đúng, nhất định phải càn quét Thanh Phong Tông. Nhị trưởng lão đồng ý đại trưởng lão, tức giận nói. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão nói không sai, người này dám can đảm sát hại tông chủ thái tử, lại giết ta thất trưởng lão, nhất định phải lấy thế xét đánh lôi đỉnh càn quét Thanh Phong Tông, đem Tần Diệp tiểu nhi thiên đao vạn quả. Ngũ trưởng lão gặp tất cả trưởng lão đều tỏ thái độ, thế là phụ hòa nói. Đồng ý. Ta cũng đồng ý. Đồng ý. Nhất định phải càn quét. Mấy cái trưởng lão tất cả đều trăm miệng một lời biểu thị đồng ý. Nếu như chết chỉ là Hoàng Phủ Ngân, chư vị trưởng lão tuyệt đối sẽ không đồng ý cùng Thanh Phong Tông khai chiến, dù sao đối phương có một vị có thể là đại tông sư cường giả. Nhưng là, bây giờ chết một vị có khả năng tấn thăng đại tông sư cảnh thất trưởng lão, cái này để bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Tử Dương Tông tổn thất khổng lồ như thế, tự nhiên không thể tùy tiện buông tha Thanh Phong Tông. Nhìn thấy chư vị trưởng lão đều biểu thị đồng ý, Hoàng Phủ Ưng hít thở sâu một hơi, ánh mắt tại các vị trưởng lão mặt bên trên quét một chút, trầm giọng nói ra, chúng ta mặc dù đối Thanh Phong Tông thực lực biết rất ít, nhưng là có thể khẳng định là bọn hắn có một vị đại tông sư cảnh tông chủ, muốn đối phó Thanh Phong Tông, nhất định phải trước giết chết Tần Diệp. Ta Tử Dương Tông dù cho toàn tông xuất kích, chưa hẳn có thể địch nổi cái này Tần Diệp tiểu nhi, muốn giết chết hắn, xem ra chỉ có mời lão tổ rời núi. 233. Chương 234, Tử Dương Tông lão tổ. Các vị trưởng lão tất cả đều không có dị nghị, bây giờ vì đối phó Tần Diệp, chỉ có thể mời ra lão tổ. Mặc dù trong bọn họ trong lòng cũng không muốn cùng có đại tông sư chấn giữ Thanh Phong Tông đối đầu, nhưng là hiện tại là Thanh Phong Tông trước lấn tới cửa đến, nếu là Tử Dương Tông không có bất kỳ cái gì phản ứng, chẳng phải là bị truyền mỉm cười nói. Tin tưởng không đến mấy hôm, đông đảo thế lực đều sẽ nhận được tin tức, Tử Dương Tông muốn bảo trụ thanh danh, chỉ có thể lựa chọn càn quét Thanh Phong Tông. Mấy người đi vào phía sau núi một cái sơn động cổng, vì lại nói, bái kiến lão tổ. Qua thật lâu, mới từ phía sau núi bên trong truyền ra một giọng dàn mua, làm sao các ngươi đều tới? Là tông môn đã xảy ra chuyện gì sao? Đám người nhìn nhau, mới từ đại trưởng lão nói ra, lão tổ, hoàn toàn chính xác ra một sự kiện. Ừm, nói một chút. Lão tổ thanh âm từ trong sơn động truyền đến. Thanh Châu gần nhất 2 tháng này quật khởi một cái tông môn, gọi Thanh Phong Tông, tông chủ của bọn hắn gọi Tần Diệp, rất có thể là đại tông sư cường giả. Đại trưởng lão nói, Thanh Châu à, vài ngày trước, từ Thanh Châu truyền đến lôi kiếp tâm thanh, chẳng lẽ chính là cái này gọi Tần Diệp tại độ kiếp sao? Lão tổ hỏi. Hồi lão tổ, việc này đã điều tra rõ ràng, lần trước độ lôi kiếp chính là Thanh Vân Tông lão tổ, độ kiếp thất bại, đã chết tại lôi kiếp phía dưới. Hoàng phủ Ưng cung kính trả lời. Nguyên lai là tiểu tử kia à, đáng tiếc, thiên tư của hắn ngược lại không kém, khả năng kém chính là vật khí. Lão tổ thở dài nói. Lão tổ, theo chúng ta đạt được tin tức, là Tần Diệp tự mình đi đến Thanh Vân Tông, tại Thanh Vân Tông lão tổ độ kiếp thời điểm, động tay chân, mới khiến hắn chết tại lôi kiếp phía dưới. Không nghĩ tới lão tổ nhiều năm như vậy không hỏi thế sự, Thanh Châu vậy mà quật khởi như thế một cái tông môn. Lão tổ kinh ngạc nói: "Các ngươi cùng một chỗ tới, không phải là vì cái này Thanh Phong Tông a?" Lão tổ thanh âm lại một lần nữa truyền đến: "Lão tổ, ta nghe Thanh Phong Tông quật khởi, cố ý phái con ta cùng thất trưởng lão cùng đi bái phòng Thanh Phong Tông, ai biết cái kia Tần Diệp đem con ta cùng thất trưởng lão cùng một chỗ giết chết." Hoàng phủ Ưng mặt mũi tràn đầy thống hận nói: "Cái gì? Thất trưởng lão chết rồi?" Lão tổ tức giận, một cỗ cường đại uy áp từ trong sơn động bạo phát đi ra, chấn động đến cả ngọn núi lắc lư không thôi, mà Hoàng phủ Ưng cùng 7 vị trưởng lão tức thì bị cỗ uy áp này ép tới đầu đầy mồ hôi. Lão tổ bất giận. Tất cả trưởng lão nơm nớp lo sợ, đồng nói: "Bất giận? Các ngươi để bản tọa làm sao bất giận? Đại tông sư tuổi thọ tối cao 500 năm, bản tọa đã không có bao nhiêu năm có thể sống, chờ bản tọa đi, tông môn dựa vào ai đến phù hộ?" Bản tọa chính là suy tính điểm này, mới bồi dưỡng hắn nhiều năm, lúc đầu hắn là có hy vọng nhất đột phá đại tông sư, thế nhưng là ngươi làm đường đường tông môn chi chủ, vậy mà phái hắn đi bảo hộ ngươi phế vật kia nhi tử, ngươi thật là đáng chết. Lão tổ thanh âm tức giận từ trong sơn động truyền tới. "Lão tổ, ta đáng chết." Hoàng phủ Ưng cái trán chạm đất, mồ hôi lạnh bá một chút tất cả đều xông ra, lớn tiếng nói: "Nói một chút đi, bản tọa tin tưởng Thanh Phong Tông cũng sẽ không vô duyên vô cớ giết chết bọn hắn tại Thanh Châu đến cùng làm cái gì, mới gây Thanh Phong Tông không tiếc đắc tội ta Tử Dương Tông mà giết bọn hắn." Lão tổ nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Gặp lão tổ thu khí thế, tất cả trưởng lão nhao nhao thở dài một hơi. Đại trưởng lão chần chờ một chút, vẫn là như thật đem trong tín thư nội dung cáo chi lão tổ. "Tốt, thật tốt à, Hoàng phủ Ưng, bản tọa thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà sinh như thế một đứa con trai tốt, ngươi nếu không phải Tử Dương Tông tông chủ, bản tọa không phải một bàn tay đập chết ngươi." Nghe được lão tổ tràn ngập tức giận ngữ, Hoàng phủ Ưng cùng người khác trưởng lão sắc mặt đều là tái đi, lão tổ vậy mà tức giận ngay cả chụp chết Hoàng phủ Ưng đều nói ra, có thể thấy được đối Hoàng phủ Ưng không có nhiều đấy. "Lão tổ, tông chủ cũng là ái tử sốt ruột, đây hết thảy đều là Hoàng phủ Ngân sai lầm." Nhị trưởng lão nói. "Hừ." Lão tổ hừ lạnh một tiếng, trầm mặc không nói. Qua một hồi lâu, lão tổ thanh âm mới lần nữa truyền đến, "Các ngươi là đến mời bản tọa rời núi, đối phó Thanh Phong Tông?" "Đúng vậy, lão tổ." Đại trưởng lão nói ra, tuy nói là Hoàng phủ Ngân trêu ra tới họa, nhưng là Thanh Phong Tông dù sao giết chúng ta người, trải qua chúng ta thương nghị, nhất trí quyết định trừng phạt Thanh Phong Tông. "Mời lão tổ rời núi." Đại trưởng lão dập đầu một cái khấu đầu, lớn tiếng nói: "Mời lão tổ rời núi." Các trưởng lão khác cùng một chỗ dập đầu nói: "Thanh Phong Tông giết ta trưởng lão, hoàn toàn chính xác không thể bỏ qua, nhưng nếu là làm to chuyện, cũng là chưa hẳn." Lão tổ trầm mặc một hồi, bỗng nhiên nói: "Lão tổ, Thanh Phong Tông đều lấn tới cửa đến, nếu như không càn quét Thanh Phong Tông, ta Tử Dương Tông có gì mặt mũi lại đặt chân?" Tam trưởng lão khuyên nhủ: "Nếu như các ngươi nói đều là thật, một khi mở ra đại tông sư chi chiến, đó chính là sinh tử chi chiến, vô luận ai thắng ai bại, Tử Dương Tông đều sẽ tổn thất trọng đại. Bất quá các ngươi nói cũng không sai, Thanh Phong Tông đã giết người, chúng ta Tử Dương Tông cũng không thể không có phản ứng chút nào. Như vậy đi, cho Thanh Phong Tông hạ chiến thiếp, mở ra lôi đài luận võ, chỉ hạn đệ tử cùng trưởng lão xuất chiến, Thanh Phong Tông không phải mới tông môn sao? Nội tình lại há có thể hơn được chúng ta Tử Dương Tông?" Lão tổ lạnh nhạt nói. "Lão tổ anh minh." Ngũ trưởng lão lớn tiếng xu định nói, cứ như vậy, không chỉ có tránh khỏi tổn thất lớn, cũng có thể thu thập Thanh Phong Tông, quả thực là nhất cử lưỡng tiện. "Lão tổ anh minh." Các trưởng lão khác cũng lấy lại tinh thần đến, nhao nhao xu định nói: "Các ngươi hiện tại liền trở về chuẩn bị đi. Nhớ kỹ, lần này chỉ có thể thắng không thể thua." Lão tổ dặn dò. "Vâng, lão tổ. Chúng ta nhất định cần tuân dạy bảo." Tất cả trưởng lão cùng kêu lên đáp. Hoàng phủ Ưng cùng 7 vị trưởng lão thần sắc cung kính, cùng rời đi phía sau núi. Ra phía sau núi, 8 người đều thở dài một hơi, lão tổ uy áp quá kinh khủng, chỉ là một sợi uy áp liền áp chế bọn hắn không thở nổi. Lão tổ khí tức càng ngày càng cương đại, vừa rồi suýt chút nữa thì đem ta hủ chết. Bát trưởng lão lòng vẫn còn sợ hãi nói: "Đúng vậy a, lão tổ khí tức thật sự là quá kinh khủng, bị hù ta đầu đầy mồ hôi." Lục trưởng lão xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nói: "Lão tổ rất rõ ràng là không nghĩ thông khải đại tông sư chi chiến." Nhị trưởng lão thở dài nói: "Lão tổ kỳ thật có hắn lo lắng, lão tổ tuổi thọ vốn là không nhiều, nếu như lần này động thủ, cho dù hắn có thể giết chết Tần Diệp, chỉ sợ cũng sống không được bao lâu, đến lúc đó không người kế tục, Tử Dương Tông liền nguy hiểm." Đại trưởng lão trầm ngâm nói: "Lão tổ lo lắng là đúng, nhìn như ta Tử Dương Tông là đại tần vương triều cường đại nhất tông môn, nhưng là chính vì vậy, chúng ta mới có thể gây thù hằn vô số, không nói trước mấy cái kia tông môn nằm mơ muốn thay thế chúng ta. Nếu là lão tổ một khi xảy ra bất trắc, đại tần vương thất nhất định sẽ ra tay với chúng ta, đến lúc đó chỉ sợ là cùng mà phần có." Tam trưởng lão nói. Các vị trưởng lão nghe vậy, tất cả đều đánh dùng mình, không còn dám nhắc tới khai chiến sự tình. Chính như Tam trưởng lão lời nói, Tử Dương Tông nhìn như hoàn toàn chính xác phi thường cường đại, cũng không ít phụ thuộc tông môn, nhưng là Tử Dương Tông cường đại, để thế lực khác đã sớm đỏ mắt, bọn hắn liền đợi đến cơ hội chụp mồi Tử Dương Tông. Một kính rơi, vạn vật sinh. Tử Dương Tông chiếm cứ nhiều ít tài nguyên, trong tông môn vơ vét nhiều ít công pháp, đừng bảo là những tông môn khác, chính là Tử Dương Tông phía dưới những này phụ thuộc tông môn đến lúc đó nhìn thấy Tử Dương Tông không được, chỉ sợ cũng phải nhào lên hung hăng cắn một cái. 234. Chương 235, người thần bí. Tử Dương Tông nhìn như rất phong quang, kỳ thật tiềm ẩn địch nhân rất nhiều. Nếu là Tử Dương Tông thật cùng Thanh Phong Tông khai chiến, tin tưởng rất nhiều người hy vọng hai cái này tông môn có thể đồng quy vu tận, thậm chí sẽ âm thầm tương trợ Thanh Phong Tông. Đều ngồi xuống trưởng lão vị trí này, khẳng định không phải cái gì người ngu. Bọn hắn cũng đều minh bạch lão tổ lo lắng, đại tông sư tạo thành phá hư quá lớn, một khi thật mở ra đại tông sư chi chiến, dù cho thắng cũng là thắng thảm, dạng này đại giới Tử Dương Tông không chịu được nổi. Kỳ thật cái này giống quốc cùng quốc quan hệ trong đó, hai cái cường đại quốc gia rất khó mở ra diệt quốc chi chiến, bởi vì ai cũng không đánh nổi. Hoàng phủ Dương tự nhiên cũng biết điểm này, nhưng là mất con thống khổ, để hắn ngắn ngủi mất lý trí, muốn mời ra lão tổ vì hắn nhi tử báo thù. Nhưng mà, hắn hiện tại bình tĩnh lại, biết mình đi một bước cơ dở, may mắn kết quả vẫn là tốt, lão tổ mặc dù không ủng hộ đối Thanh Phong Tông khai chiến, nhưng lại để hắn mở ra lôi đài chi chiến. Hoàng phủ Dương ánh mắt quét mắt chư vị trưởng lão, trầm giọng nói ra, đã lão tổ để chúng ta mở ra lôi đài chi chiến, đại trưởng lão ngươi phái người đi cho Thanh Phong Tông hạ chiến tiếp đi. Tông chủ, địa điểm định ở đâu? Nếu là định tại Tĩnh Châu, sợ là Thanh Phong Tông sẽ không đáp ứng, bọn hắn nếu là không đến, chúng ta lại nên như thế nào? Đại trưởng lão hỏi. Hoàng phủ Dương trầm tư một lát, nói ra, vậy liền định tại Vân Châu đi, đến lúc đó Tiêu Viêm Long môn người tới làm trọng tài, dạng này bọn hắn hẳn không có lo lắng. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu, nói ra, Vân Châu ngược lại là một cái phi thường nơi thích hợp. Vân Châu tại tám châu bên trong bài danh thứ 3, Viêm Long môn là Vân Châu cường đại nhất tông môn, Tiêu Viêm Long môn làm trọng tài, có thể nói thích hợp nhất. Giống như lão tổ nói, chia làm đệ tử cùng trưởng lão chi chiến, các so ba trận, bất luận sinh tử, các ngươi cũng xuống dưới hảo hảo chuẩn bị đi. Hoàng phủ Dương nói. Vâng, tông chủ. Tất cả trưởng lão sắc mặt khẽ giật mình, ứng tiếng nói. Thời gian ngay tại định tại nửa tháng sau. Hoàng phủ Dương nói xong, liền rời đi, hắn còn muốn đi chuẩn bị con của hắn cùng thất trưởng lão tang sự. Hoàng phủ Dương rời đi về sau, bảy vị trưởng lão cũng không có giải thể, mà là tiếp tục đợi cùng một chỗ. Bảy vị trưởng lão sắc mặt lại là vô cùng nghiêm trọng, hiển nhiên là đối với sắp đến lôi đài chi chiến có chút bận tâm. Dù sao đây cũng không phải là đùa giỡn, một khi mở ra lôi đài chi chiến, như vậy thì nhất định phải lên lôi đài, trừ phi từ bỏ tranh tài. Lên lôi đài, rất có thể chết trên lôi đài. Ai, cái này lôi đài chi chiến rõ ràng là muốn lên đi ba vị trưởng lão, cái này Thanh Phong Tông cũng không biết thực lực như thế nào, ta nếu là lên lôi đài, chỉ sợ là còn sống đi không hạ lôi đài. Bát trưởng lão đột nhiên thở dài nói. Bát trưởng lão không cần lo lắng, cái này Thanh Phong Tông cũng chính là kỳ tông chủ thực lực mạnh hơn một chút, nó cửa bên trong trưởng lão có thể hay không kiếm đủ ba cái, vẫn là một tần số. Lục trưởng lão an ủi. Đại trưởng lão ngươi thấy thế nào? Ngũ trưởng lão hướng đại trưởng lão hỏi. Tất cả trưởng lão đồng loạt ánh mắt nhìn về phía đại trưởng lão, đại trưởng lão là trừ tông chủ bên ngoài, là trong tông môn địa vị cao nhất người. Đã lôi đài chi chiến đã mở ra, như vậy thì không cách nào hủy bỏ. Lão tổ ý tứ, các ngươi cũng đều biết, mở ra lôi đài chi chiến, có thể nói là trước mắt tốt nhất biện pháp xử lý, các ngươi vẫn là trở về hảo hảo tu luyện một phen. Đại trưởng lão nói, ta ngược lại thật ra không quá lo lắng lôi đài chi chiến, cái này Thanh Phong Tông bất quá là một cái nhà giàu mới nổi mà thôi, kỳ tông chủ nhất định là đạt được cái gì truyền thừa, thực lực mới có thể tăng vọt, kỳ tông trong môn nào có cái gì nội tình, cho nên lôi đài chi chiến chúng ta là tất thắng. Ta hiện tại có chút bận tâm Vân Châu, Vân Châu là tám châu bên trong hỗn loạn nhất một châu, lôi đài chi chiến nếu là tại Vân Châu mở ra, ta luôn cảm giác có chút không ổn. Nhị trưởng lão nói, nhị trưởng lão lo lắng cũng không phải là không có nguyên nhân. Vân Châu có thể nói là tám châu lý hỗn loạn nhất một châu, nghe nói Vân Châu đã từng là một cổ chiến trường sở tại địa, cho nên mới sẽ hấp dẫn vô số võ giả tiến đến Vân Châu tầm bảo. Mấy trăm năm qua, một mực có tuân gia có người tại Vân Châu tìm được bảo vật, có binh khí, có công pháp, thậm chí đan dược, dược liệu các loại, có ít người dựa vào này trở thành một phương cường giả. Có thể nói Vân Châu trở thành rất nhiều đám võ giả thánh địa, vô số võ giả đi vào Vân Châu mạo hiểm đến tìm kiếm cơ duyên của mình. Nhưng là cơ duyên như thế nào tốt như vậy tìm kiếm, chân chính tìm tới cơ duyên lại có mấy người. Nhưng là ngay cả như vậy, vẫn là không cách nào ngăn cản vô số võ giả tiến về Vân Châu, thậm chí còn có một ít 6 nước võ giả đến đây. Nhiều như vậy võ giả tề tụ Vân Châu, dẫn đến Vân Châu trở thành hỗn loạn nhất địa khu, mỗi ngày đều có giết chóc tồn tại. Cướp bóc, giết người chuyện như vậy, mỗi ngày đều có khả năng phát sinh. Tại dạng này hỗn loạn địa khu, có không ít thế lực phi thường cường đại, nhất là một chút ẩn tàng thế lực chỉ sợ so trong tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Bất quá, Viêm Long Môn có thể tại Vân Châu trở thành bá chủ, có thể thấy được hắn thực lực cường đại. Không cần suy nghĩ nhiều, các ngươi vẫn là đi chuẩn bị đi. Chúng ta lần này đi luận võ, xong việc sau liền trở lại. Lại nói Vân Châu có thế lực nào dám đến chọc chúng ta Tử Dương Tông? Đại trưởng lão nói. Như thế, tất cả trưởng lão lòng tin 10 phần gật đầu, dù cho cường đại nhất Viêm Long môn cũng không dám gây Tử Dương Tông, chớ đừng nói chi là những tông môn khác. Tất cả trưởng lão tách ra, phân biệt làm lấy mình chuẩn bị, đại trưởng lão viết một phong chiến thiếp, sai người đưa đi Thanh Phong Tông. Man tộc trải qua Tần Diệp chỉnh đốn về sau, man tộc dần dần vững vàng xuống tới. Mà Tần Diệp lại mở ra Thanh Châu biên cảnh giao dịch, làm man tộc sinh hoạt dần dần tăng lên, man tộc người mặc dù y nguyên thống hận người Tần, nhưng là bọn hắn cũng biết bây giờ là người Tần phụ thuộc, những cái kia có ý kiến không nguyện ý quy thuận đều bị mới nhậm chức Man Vương giết chết. Thập Lục Vương tử tại làm Man Vương về sau, ngoại trừ thanh trừ mình kẻ thù chính trị, lúc khác ngược lại là trung thực bản phận. Hắn cũng biết Tần Diệp cường đại, Tần Diệp một ngày bất tử, hắn liền không khả năng thoát ly Tần Diệp trường khống, cho nên hắn không dám có bất kỳ vọng tưởng. Tần Diệp đối với hắn hay là vô cùng hài lòng, cũng không có làm khó thêm hắn, chỉ cần không làm ra cách sự tình, cũng không tính đổi đi hắn. Kỳ thật, toàn bộ man tộc đều tại Tần Diệp trong khống chế, huyết sát tại man tộc trắng trận thu mua người, đối với man tộc nhất cử nhất động, huyết sát đều có ghi chép. Trải qua phân tích về sau, sang chọn ra trọng yếu tin tức, lại đến báo cho Huyết Thiên Cửu. Huyết Thiên Cửu lại lựa chọn trọng yếu hơn tin tức, hồi báo cho Tào Chính Thuần, Tào Chính Thuần lấy thêm cho Tần Diệp. Mà Tần Diệp không biết là, tại Man Thần Cung di chỉ, hôm nay đột nhiên xuất hiện hai cái người thần bí. Hai cái này người thần bí mặc trên người đấu đồng màu đen, che mặt, ngoại nhân căn bản không nhìn thấy khuôn mặt của bọn hắn. Hai người đột nhiên liền xuất hiện tại Man Thần Cung di chỉ, nhìn xem đã bị hủy đi Man Thần Cung, đôi mắt dần dần trở nên ấm lãnh. Xem ra trưởng lão tin tức là chính xác, Man Thần Cung thật bị diệt. Trưởng lão để chúng ta đến nghiệm chứng một chút Man Thần Cung là có hay không bị diệt, nếu như bị diệt, liền để chúng ta điều tra một chút có phải hay không bị Thanh Phong Tông tiêu diệt. Nếu quả như thật là bị Thanh Phong Tông tiêu diệt, để chúng ta tra ra nội tình, nhìn có phải hay không có cái gì thế lực tại Bắc vực bố cục. Ngươi nhìn cái này giống hay không một đạo trưởng ấn, cái này người xuất thủ, chỉ dùng một trưởng sẽ phá hủy Man Thần Cung tất cả kiến trúc, người này tuyệt đối là tông sư cường giả. Không tệ. Người xuất thủ chính là tông sư cường giả, mà lại có thể là cao giai tông sư. 235. Chương 236, Vũ Huyên Nhi đột phá. Đi thôi. Đi Thanh Châu, tìm hiểu một chút cái này Thanh Phong Tông đến cùng là cái gì nội tình. Không đi Man Vương cung một chuyến. Cái này tân nhiệm Man Vương thế nhưng là Thanh Phong Tông khôi lỗi, muốn hay không giết chết hắn, cảnh cáo một chút Thanh Phong Tông. Không cần, giết hắn, ngược lại sẽ để Thanh Phong Tông cảnh giác, trưởng lão liên tục cảnh cáo chúng ta chỉ cần xác minh nội tình là đủ. Tốt ta. Coi như hắn lần này vận khí tốt, chờ sau đó lần chúng ta lại tới thời điểm, lại thuận tiện giải quyết hắn. Hai cái người thần bí hướng phía Thanh Châu mà đi. Tân nhiệm Man Vương cũng không biết hắn tại Quỷ Môn quan nhặt được một cái mạng. Tần Diệp giết chết Tử Dương Tông tông chủ nhi tử chuyện lớn như vậy, quả nhiên căn bản không gạt được, rất nhanh liền chuyển hướng tứ phương. Cái này khiến thế lực khắp nơi khiếp sợ không thôi. Thanh Phong Tông bất quá chỉ là một cái vừa mới quật khởi tông môn thế lực, vậy mà dám can đảm trêu chọc uy tín lâu năm thất phẩm tông môn thế lực Tử Dương Tông, thật đúng là gan mập. Nhất là Tử Dương Tông kia càng không là bình thường thất phẩm tông môn thế lực có thể so sánh, có không ít người cho rằng lấy Tử Dương Tông thực lực, có thể được xưng là đại tần vương triều thứ nhất tông môn. Giống Tử Dương Tông dạng này nhất lưu tông môn, cho dù là đại tần vương triều cũng không dám tùy tiện trêu chọc, một cái vừa mới quật khởi thế lực cũng dám trêu chọc, rất nhiều người cho rằng Tần Diệp là cuồng vọng đến cực điểm, coi trời bằng vung. Thanh Phong Tông chính là đang tìm cái chết, lấy Tử Dương Tông thực lực càn quét Thanh Phong Tông quả thực là dễ như trở bàn tay. Cũng không biết là có người hay không ở sau lưng trợ giúp, chuyện này truyền khắp toàn bộ đại tần vương triều, thậm chí liền ngay cả xa xôi địa khu một chút thế lực đều nghe nói việc này. Các thế lực lớn cũng không hỏi nguyên do, nhao nhao phát biểu lên án Thanh Phong Tông, ủng hộ Tử Dương Tông. Những thế lực này nhao nhao phái người đi tìm hiểu Tử Dương Tông phản ứng, rất nhanh Tử Dương Tông cho Thanh Phong Tông hạ chiến thiếp sự tình liền truyền ra. Lập tức, ánh mắt của bọn hắn liền tập trung vào Thanh Châu, bọn hắn muốn nhìn một chút Thanh Phong Tông có hay không đảm lượng đón lấy cái này chiến thiếp. Thanh Châu, Thanh Phong Tông. Tần Diệp đem mỏ linh thạch lấy ra ngoài, đặt ở phía sau núi, sau đó để Tào Chính Thuần phụ trách đi đào. Phía sau núi đột nhiên nhiều một cái mỏ linh thạch, đám người mặc dù đều cảm thấy kỳ quái, nhưng là cũng đều biết cái này tất nhiên là tông chủ làm ra, cho nên cũng không có hỏi nhiều. Tào Chính Thuần rất nhanh liền phái người đi Thanh Phong Thành thông báo tuyển dụng không ít công nhân, bao ăn bao ở, ngoài ra còn có phong phú thù lao. Đây đối với sinh hoạt áp lực càng lúc càng lớn Thanh Phong Thành nguyên cư dân tới nói là một chuyện tốt. Thanh Phong Tông quật khởi mạnh mẽ, kéo theo Thanh Phong Thành phát triển, nhưng là dù sao chân chính kiếm được tiền vẫn chỉ là số ít, y nguyên có rất nhiều người nghèo, còn có không ít những thành trì khác chạy tới vớt kim, cho nên không hề thiếu khổ lực. Làm xong mỏ linh thạch sự tình, Tần Diệp liền đem Vũ Huyên Nhi từ tu luyện quán triệu hoàn tới. Sư Minh. Vũ Huyên Nhi đi vào Tần Diệp trước mặt, thân thiết kêu lên. Sư muội, Sư Minh vừa mới đến bảo vật, cái này vì ngươi để cao cảnh giới. Tần Diệp lấy ra Thiên Hà Thánh Thủy. Sư Minh, đây là bảo vật gì? Vũ Huyên Nhi tò mò hỏi. Đây là Thiên Hà Thánh Thủy, chỉ cần một giọt, hẳn là có thể đưa ngươi tăng lên tới tông sư cảnh. Tần Diệp vừa cười vừa nói. Vũ Huyên Nhi mấy ngày nay một mực trong tu luyện quán khổ tu, tiến bộ rất nhanh, đã đột phá đến tiên thiên lục trọng cảnh, nhưng là đối với hiện tại Thanh Phong Tông tới nói, thực lực này vẫn là quá thấp. Vũ Huyên Nhi thiên phú mặc dù rất tốt, hơn nữa còn đạt được tiên cấp công pháp, nhưng là chính là bởi vì tiên cấp công pháp, không có người chỉ đạo, chỉ có thể dựa vào mình lý giải, cho nên tu luyện ngược lại tốc độ muốn chậm hơn nhiều. Đương nhiên cái này chậm, là tương đối Tần Diệp, tốc độ tu luyện của nàng so những người khác nhanh hơn nhiều, dù cho Tần Diệp đại đệ tử Vạn Trần tốc độ tu luyện cũng không sánh nổi hắn. Ta không muốn, sư minh, ngươi vẫn là mình dùng đi. Vũ Huyên Nhi lắc đầu nói. Lúc đầu đạt được 10 giọt Thiên Hà Thánh Thủy, ta đã dùng trong đó 6 giọt, cái này còn lại 4 giọt, chính là lưu cho tông môn, ngươi trước dùng 1 giọt, tăng lên một chút cảnh giới. Tần Diệp giải thích một chút, Vũ Huyên Nhi nghe Tần Diệp đã dùng qua, cũng liền không chối từ nữa. Tần Diệp mở nắp bình ra, đổ ra một giọt Thiên Hà Thánh Thủy. Hé miệng. Tần Diệp kêu lên. Vũ Huyên Nhi ngoan ngoãn hé miệng, Tần Diệp cong ngón búng ra, một giọt Thiên Hà Thánh Thủy cứ như vậy tiến vào Vũ Huyên Nhi miệng bên trong. Lộc cộc. Vũ Huyên Nhi lập tức liền đem Thiên Hà Thánh Thủy nuốt vào trong bụng, cảm giác được một cỗ năng lượng khổng lồ từ nàng phần bụng bên trong bạo phát đi ra. A. Vũ Huyên Nhi thân thể chấn động, phát ra một tiếng kêu đau, lập tức, thân thể không ngừng run rẩy, sắc mặt càng trở nên đỏ lên. Sư Minh, ta không được, cái này năng lượng quá lớn, muốn đem ta no bạo. Vũ Huyên Nhi cảm giác được năng lượng trong cơ thể muốn đem nàng no bạo, thực lực của nàng bây giờ căn bản áp chế không nổi, lập tức hướng Tần Diệp phát ra cầu cứu. Cỗ năng lượng này quá cường đại, cho dù là Vũ Huyên Nhi liều mạng vận chuyển công pháp, cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn đem đè xuống. Tần Diệp lúc này mới kịp phản ứng, hắn quên hẳn là chỉ có thể cho Vũ Huyên Nhi phục dụng nửa giọt Thiên Hà Thánh Thủy, như thế nàng mới có thể dựa vào mình liền có thể luyện hóa. Lúc này, hắn cũng nghĩ không được nhiều như vậy. Lúc này một trưởng vô đến Vũ Huyên Nhi đỉnh đầu, đem linh lực của mình quán thâu đến Vũ Tuyên Nhi thể nội, trợ nàng đem cô năng lượng này luyện hóa. Có Tần Diệp hỗ trợ luyện hóa, Vũ Huyên Nhi rất nhẹ nhàng mở ra luyện hóa năng lượng, cảnh giới liên tục đột phá, mà năng lượng trong cơ thể dần dần an ổn xuống tới, cuối cùng hội tụ một đầu dòng suối, tại Vũ Huyên Nhi thể nội kinh mạch lưu động. Cái này thiên hà thánh thủy năng lượng một lần lại một lần cọ rửa Vũ Huyên Nhi kinh mạch toàn thân, gột rửa trong cơ thể nàng tạp chất. Vũ Huyên Nhi cảnh giới một đường đột phá, mãi cho đến tông sư tứ trọng cảnh, nhưng là cũng không có đình chỉ, y nguyên còn tại bắn gọn. Một giọt thiên hà thánh thủy năng lượng quá kinh khủng, lấy Tần Diệp tính ra, ít nhất phải để Vũ Huyên Nhi đột phá đến tông sư lục thất trọng cảnh giới bộ dáng. Nhìn thấy Vũ Huyên Nhi năng lượng trong cơ thể đã bình thản, Tần Diệp lúc này mới thu tay lại. Bất quá, hắn cũng không hề rời đi, mà là tiếp tục thủ hộ lấy Vũ Huyên Nhi. Cứ như thế trôi qua hai ngày, Vũ Huyên Nhi còn không có tỉnh lại. Tông chủ, không xong. Nguyên Minh vội vã chạy vào chủ điện. Khi hắn nhìn thấy một bên khoanh chân tu luyện Vũ Huyên Nhi, lập tức liền ngậm miệng lại. Hắn biết Vũ Huyên Nhi chỉ sợ tại khẩn cấp tu luyện trước mắt không thể bị quấy rầy. Tần Diệp đi ra chủ điện, Nguyên Minh cũng đi theo ra ngoài. Nói đi, chuyện gì? Tần Diệp hỏi. Tử Dương Tông phái người đến đưa tới chiến thiếp, mời chúng ta đi tham gia lôi đài luận võ, dùng cái này đến giải quyết hai tông tranh chấp. Nguyên Minh báo cáo. A, bọn hắn cuối cùng đã tới. Tần Diệp nhàn nhạt lên tiếng. Tông chủ, người đã sớm biết. Nguyên Minh một mặt kinh ngạc biểu lộ, hỏi. Huyết Sát hôm qua cũng đã đem tin tức truyền trở về. Tần Diệp cũng không có giấu giếm, hôm qua hắn nhận được tin tức thời điểm, cũng có một chút kinh ngạc, hắn giết Tử Dương Tông hai người, Tử Dương Tông vậy mà không có lựa chọn khai chiến, mà là lựa chọn lôi đài luận võ đến giải quyết. Tần Diệp mặc dù không biết Tử Dương Tông đến cùng tại sao muốn làm như thế, nhưng là đối với lôi đài luận võ cái gì, hắn cũng không có hứng thú gì. Tông chủ, hiện tại người ngay tại ngoài sân môn, muốn hay không thả bọn họ tiến đến? Nguyên Minh hỏi. Để bọn hắn trở về đi, bản tọa không có hứng thú đi làm cái gì lôi đài luận võ, Tử Dương Tông nếu là muốn báo thủ, liền để bọn hắn đến Thanh Châu đi. Tần Diệp lạnh nhạt nói. 236 Chương 237, hệ thống nhiệm vụ. Tần Diệp đối với lôi đài luận võ căn bản không có hứng thú gì, liền trực tiếp cự tuyệt, nếu như Tử Dương Tông thật muốn báo thủ, liền trực tiếp giết tới Thanh Phong Tông đến liền có thể. Vâng, tông chủ. Nguyên Minh cung kính đáp ứng nói. Tông chủ, thuộc hạ còn có một việc muốn báo cáo. Nguyên Minh nói tiếp. Chuyện gì? Tần Diệp hỏi. Thuộc hạ phát hiện tông môn phụ cận người xa lạ càng ngày càng nhiều, thậm chí phụ cận còn bị mở ra thôn, dựng lên phong ốc. Thuộc hạ nghĩ xin chỉ thị tông chủ, nhìn những người này muốn hay không đem bọn hắn khu trục. Nguyên Minh nói. Thanh Phong Tông phụ cận chuyện phát sinh, kỳ thật Tần Diệp cũng sớm có nghe thấy, cũng không có để ở trong lòng. Kỳ thật ngay từ đầu đều là các thế lực lớn phái tới thám tử, về sau lại có một chút Thanh Phong thành cư dân tiến đến gần, mở ra một chút thôn. Đối với những thám tử này, không có khả năng hoàn toàn khu trục, hiện tại vẫn là bên ngoài, nếu như đổi lời nói, liền chạy tới vụ trộm, càng là khó lòng phòng bị. Quên đi thôi, chỉ cần không làm ra tổn thương tông môn sự tình, liền mặc cho bọn hắn đi thôi. Đối với chuyện này, lúc trước hắn liền đã nghĩ tới, cho nên trực tiếp hồi phục Nguyên Minh. Vâng, tông chủ. Nguyên Minh không người cáo lui. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tần Diệp trong đầu truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng Túc chủ phát động phụ thuộc nhiệm vụ, mời Túc chủ tiếp nhận Tử Dương Tông chiến tiếp, tiến về Vân Châu tham gia lôi đài luận võ, đồng thời thu hoạch được tranh tài thắng lợi. Lựa chọn 1, tiếp nhận nhiệm vụ, ban thưởng Túc chủ mù hộp 15, tông môn khí vận 10. Lựa chọn 2, cự tuyệt nhiệm vụ, ban thưởng tông môn khí vận giảm 50, gặp đại tần vương triều tất cả thế lực vây công một lần. Nghe tới hệ thống thanh âm nhắc nhở lúc, Tần Diệp đại khái liền đoán được hệ thống khẳng định là đến nhiệm vụ, mà lại 89/10 cùng Tử Dương Tông có quan hệ. Quả là thế, chỉ là hệ thống y nguyên như thế, rõ ràng là muốn cho hắn tiếp nhận nhiệm vụ, cái này cự tuyệt nhiệm vụ ban thưởng cũng quá buồn nôn, không chỉ có tông môn khí vận giảm mất 50, còn muốn gặp đại tần vương triều tất cả thế lực vây công. Bây giờ, lấy Tần Diệp thực lực, chính là cùng đại tần tất cả thế lực là địch, hắn cũng không có một cái nào chữa sợ. Nhưng là, ai ăn nhiều chết no, không có việc gì đi cùng tất cả thế lực là địch. Hắn nhưng không có cái kia yêu thích, không chuyện làm nhiệm vụ, tăng lên một chút tu vi, lại phát triển một chút tông môn không tâm sao? Luôn chém chém giết giết làm gì, nói thật nhiều khi, hắn đều là bị ép độc thủ. Tiếp nhận nhiệm vụ. Tần Diệp cũng chỉ dám phàn nàn, nhiệm vụ vẫn là phải tiếp xuống. Không phải liền là đi Vân Châu tham gia lôi đài luận võ, lại đoạt được lôi đài tỷ võ thắng lợi nha, nhiều sự tình đơn giản à. Thẳng không nhiệm vụ ban thưởng, chỉ có thể vui vẻ thu nhận. Mà lại nhiệm vụ này ban thưởng cũng không tệ, bằng vào cái này tông môn khí vận 20, cái này đáng giá Tần Diệp chạy chuyến này, lại thêm lần này một hơi phần thưởng 15 cái mù hộ, nhất định có thể mở ra không ít đồ tốt. Đinh, chúc mừng Túc chủ tiếp nhận nhiệm vụ, mời Túc chủ mau chóng tiến về Vân Châu tham gia lôi đài luận võ. Hệ thống thanh âm nhắc nhở lại một lần nữa vang lên. Nguyên Minh. Tần Diệp lập tức gọi lại quay người rời đi Nguyên Minh. Tông chủ, ngài còn có cái gì phân phó? Nguyên Minh bị Tần Diệp gọi lại đi trở về. Người ta ngàn dặm xa xôi chạy tới, không thấy một mặt, không phải đạo đại khách, đem bọn hắn mang tới đi. Tần Diệp nói. A, tông chủ. Nguyên Minh có chút ngộng, vừa mới không phải muốn đuổi người ta đi sao? Làm sao hiện tại lại để cho hắn đem người đưa vào tới? Ừm. Tần Diệp một ánh mắt nhìn qua, Nguyên Minh dùng mình một cái, lập tức nói ra, tông chủ chờ một lát, ta cái này đi đem người lĩnh tới. Đi thôi. Tần Diệp gật đầu. Nguyên Minh xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng đảo mệnh rời đi. Chỉ chốc lát sau công phu, Nguyên Minh liền dẫn 5 người đi tới. 5 người này, trong đó dẫn đầu hẹn 30 mấy tuổi, tướng mạo bình thường, còn lại đều là 17-18 tuổi dáng vẻ, tất cả đều người mặc trường sam màu trắng, bên hông đeo trường kiếm, anh tư bừng bừng phân chấn, khí độ bất phàm, lại là một mặt ngạo khí, để cho người ta vừa nhìn liền biết là xuất từ đại tông môn. Tông chủ, người mang đến, bọn hắn chính là Tử Dương Tông phái tới sứ giả. Nguyên Minh đi đến Tần Diệp trước mặt, cung kính nói: "Ồ, nguyên lai là Tử Dương Tông sứ giả, không biết Tử Dương Tông phái các ngươi đến ta Thanh Phong Tông làm cái gì?" Tần Diệp mỉm cười: "Ngươi chính là Thanh Phong Tông tông chủ Tần Diệp." Trong đó một cái nam tử áo trắng mở miệng nói, trong giọng nói lộ ra cao ngạo, tuyệt không đem Tần Diệp cùng Thanh Phong Tông để vào mắt. "Lớn mật, dám cùng tông chủ nói như vậy." Nguyên Minh lên tiếng quát: "Hừ, bất quá là chỉ là Thanh Phong Tông thôi, Thanh Châu như thế nào đi nữa phát triển, vậy cũng không có khả năng so ra mà vượt chúng ta Tinh Châu, lại càng không cần phải nói cùng chúng ta Tử Dương Tông tương để tịnh luận." Nam tử áo trắng kia ngạo nghễ nói: "Sư huynh nói rất đúng, nhìn cái này Thanh Phong Tông cũ nát bộ dáng, nhà giàu mới nổi chính là nhà giàu mới nổi, vĩnh viễn không coi là gì." Một cái khác nam tử trẻ tuổi phụ họa nói. Nguyên Minh liền muốn lên tiếng, bị Tần Diệp ngăn cản. "Nói đi, các ngươi tìm bản tọa có gì muốn làm?" Tần Diệp ánh mắt nhìn dẫn đầu cái kia nam tử trung niên, hỏi. "Biết rõ còn cố hỏi, ta cũng không tin, ngươi không hề có một chút tin tức nào thu được." Nam tử áo trắng kia đoạt trước nói. "Ai?" Tần Diệp thở dài một tiếng, đối cái kia nam tử trung niên hỏi, "Hắn một mực như thế ồn ào sao?" Nam tử trung niên cười nói, "Tần tông chủ không được để ý, ta tông đệ tử tất cả đều là xuất từ danh môn, có chút ngạo khí cũng là không hiếm lạ." "Thật sao?" Vừa dứt lời, Tần Diệp tay áo vung lên, một cỗ cường đại lực lượng hướng nam tử áo trắng kia đánh tới. Nam tử áo trắng biến sắc, huy kiếm ngăn cản, nhưng là Tần Diệp lực lượng há lại hắn cái này khu khu tiên tiên cảnh võ giả có khả năng ngăn cản, lập tức liền bị đập bay ra Thanh Phong Tông. Xoát xoát xoát. Còn lại đệ tử tất cả đều rút kiếm ra, nhắm ngay Tần Diệp. "Thần tông chủ, ngươi..." Nam tử trung niên mặt tâm trầm, nói: "Bản tọa ngay cả các ngươi tông chủ chi tử cũng dám giết, làm sao đảm chỉ là một cái Tử Dương Tông đệ tử?" Tần Diệp lạnh nhạt nói. Còn lại bốn người biến sắc, bọn hắn lúc này mới kịp phản ứng, đứng tại trước mặt bọn hắn thế nhưng là một kẻ hung ác, giết bọn hắn tông chủ nhi tử, còn có một trưởng lão, há lại bọn hắn những đệ tử này có thể đối phó. Bọn hắn cầm kiếm tay run không ngừng, không biết là tiếp tục duy trì nguyên trạng, vẫn là đem trường kiếm thu vào. Nguyên Minh khinh thường nhìn bốn người này, thật sự là không biết chết sống, cũng dám tại tông chủ trước mặt vung sát mặt, liền ngay cả Tào Chính Thuần tại tông chủ trước mặt đều là thận trọng. Cũng không biết, Tử Dương Tông làm sao phái tới mấy cái này ngu xuẩn. "Thần tông chủ, mặc dù hắn có lỗi, nhưng là cũng tội không đáng chết." Nam tử trung niên trầm giọng nói. "Bản tọa chỉ là cho hắn một bài học, về phần chết hay không, vậy cũng không biết." Tần Diệp lạnh nhạt nói. "Các ngươi nhanh đi tìm người." Nam tử trung niên lập tức phân phó nói. "Vâng, chấp sự đại nhân." Còn lại ba người lập tức lĩnh mệnh nhanh chóng rời đi. Tại sau khi bọn hắn rời đi, nam tử trung niên từ trong ngực móc ra một phong chiến thiếp, đưa cho Tần Diệp. "Tần tông chủ, đây là tông chủ để chúng ta đến tự mình giao cho trên tay ngươi. Tông chủ có ý tứ là dùng lần này lôi đài luận võ, đến giải quyết hai chúng ta tông tranh chấp, mặc kệ ai thắng ai thua, đều không được lại truy cứu chuyện lúc trước." 237. Chương 238, Nguyên Minh suy đoán. Tần Diệp nhìn một chút chiến thiếp, cách ước định thời điểm còn có 1-2 ngày thời gian. Địa điểm chính là tại Vân Châu, tranh tài chế độ là đệ tử cùng trưởng lão cắt tranh tài 3 trận, trên lôi đài sinh tử bất luận. Tử Dương Tông muốn chơi trò xiết gì, Tần Diệp lại há có thể nhìn không ra. Tử Dương Tông muốn báo thủ, nhưng là lại không muốn toàn diện khai chiến, mới làm ra như thế một cái lôi đài luận võ. Bọn hắn coi là Thanh Phong Tông vừa mới quật khởi, nội tình mỏng, bọn hắn liền có thể nắm vững thắng lợi. Quả thực là buồn cười, Tần Diệp đến lúc đó sẽ dạy bọn hắn làm người như thế nào. Đương nhiên, địa điểm lựa chọn tại Vân Châu lại là để Tần Diệp có chút ngoài ý muốn, hơn nữa còn mời Viêm Long Môn người tới làm trọng tài, chỉ sợ bọn họ chính là sợ mình sẽ không đáp ứng đi. Đối với Viêm Long Môn, Tần Diệp cũng chỉ là nghe nói qua, biết Viêm Long Môn là Vân Châu cường đại nhất tông môn. Tần Diệp cũng không sợ Tử Dương Tông cùng Viêm Long Môn người dở trò lừa bịp, nếu như hai cái này tông môn thật dám đùa ám chiêu, như vậy thì trực tiếp đem hai cái này tông môn toàn diệt. Hai cái này tông môn có lẽ tại riêng phần mình chỗ châu đều là bá chủ, nội tình thâm hậu, nhưng là nội tình lại thâm hậu lại như thế nào? Gặp được giống Tần Diệp dạng này cường giả, bọn hắn những này nội tình, căn bản cứu không được mạng của bọn hắn. Đến đại tông sư tầng này cảnh giới, đã không phải là thế lực có thể đối kháng. "Cái này chiến tiếp, bản tọa tiếp." Tần Diệp nói. Nam tử trung niên nghe được Tần Diệp, sắc mặt vui mừng, như thế liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. "Thần tông chủ nhưng có lời gì? Cần tại hạ chuyển đạt cho chúng ta tông chủ." Nam tử trung niên hỏi. "Bản tọa chỉ có một câu, bản tọa giết con của hắn, là con của hắn đã làm sai chuyện, nên giết. Nếu là hắn thật muốn vì hắn nhi tử báo thù, bản tọa có thể trên lôi đài chờ hắn." Tần Diệp lạnh nhạt nói. "Thần tông chủ, ta nhất định sẽ chuyển đạt." Trung niên chấp sự ôn quyền nói. Đúng lúc này, ba người rốt cuộc tìm được nam tử áo trắng, đem hắn giơ lên trở về. "Chấp sự đại nhân, người tìm được, còn chưa chết, chỉ là kinh mạch toàn thân đứt gãy, chúng ta được nhanh nhanh chạy trở về, có lẽ còn có thể cứu." Nam tử trung niên mặt tâm trầm, nhìn nam tử áo trắng một chút, cũng không nói gì. Sau đó, hắn hướng Tần Diệp chắp tay, nói: "Tần tông chủ, vậy chúng ta liền cáo tử." Thoại âm rơi xuống, liền xoay người rời đi, ba người giơ lên nam tử mặc áo trắng này đi theo hắn rời đi. "Tông chủ, cái này lôi đài luận võ, sẽ có hay không có lừa dối?" Nguyên Minh lo lắng nói. "Có trá liền có trá đi, kết quả đều là một cái dạng, chính Tử Dương Tông muốn đem mặt đụng lên đến để cho ta đánh, bản tọa há lại sẽ khách khí." Tần Diệp khẽ cười một tiếng, nói: "Chỉ là tông chủ, cái này Tử Dương Tông chỉ sợ không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Đại Tần Vương thất mặt ngoài làm ra một cái gọi là mười đại tông sư cường giả, chẳng qua là lừa gạt một chút vô tri bách tính, cái này Tử Dương Tông được xưng là Tĩnh Châu thứ nhất tông, thậm chí có không ít thế lực cho rằng Tử Dương Tông là Đại Tần thứ nhất tông môn. Thuộc hạ suy đoán cái này Tử Dương Tông quang tông sư cường giả chỉ sợ cũng sẽ không yếu tại 7-8 vị, thậm chí khả năng có đại tông sư cảnh lão tổ." Nguyên Minh cau mày nói. Tần Diệp cười ha ha một tiếng, nói ra: "Bất kể hắn là cái gì thứ nhất tông, thứ hai tông, chỉ cần có ta Thanh Phong Tông ở một ngày, Thanh Phong Tông phía trước liền không có thứ nhất hai chữ này." Nói xong, Tần Diệp liền xoay người đi vào chủ điện. Nguyên Minh cau mày về ngoại môn đi, nhưng là trong lòng của hắn tuyệt không bình tĩnh. Vừa rồi hắn là cố ý thăm dò Tần Diệp, từ Tần Diệp giải giác mấy câu ngữ bên trong, hắn có thể đoán được Tần Diệp căn bản không sợ Tử Dương Tông đại tông sư cảnh lão tổ. Mặc dù Tần Diệp là đại tông sư cường giả, nhưng là dù sao cũng là vừa mới đột phá, mà Tử Dương Tông vị kia thế nhưng là uy tín lâu năm đại tông sư cường giả. Hắn tin tưởng Tần Diệp cũng khẳng định biết Tử Dương Tông một chút tình huống, nhưng là hắn hay là nói như vậy chỉ có thể nói trong lòng của hắn đã có niềm tin tuyệt đối. Như vậy, hắn liền phải ra một cái kết luận, tông chủ không là bình thường đại tông sư cường giả. Tông chủ tu vi thật sự là kỳ quái, một hồi tông sư, một hồi đại tông sư, trên đời này không có khả năng có như thế nghịch thiên người, chẳng lẽ tông chủ trước đó chính là đại tông sư cường giả, bây giờ khôi phục rồi? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Hoặc là đạt được cái nào đó truyền thừa. Vậy cũng không có khả năng đột phá nhanh như vậy. Chẳng lẽ tông chủ là nào đó cường giả chuyển thế? Đúng, cũng chỉ có cái này mới có thể giải thích, tông chủ không có vất vả tu luyện, liền có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Nguyên Minh càng nghĩ càng có khả năng, cũng chỉ có kiếp trước một vị nào đó cường giả chuyển thế, mới có thể đột phá cảnh giới như ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Trước đó suy đoán thu hoạch được cái gì truyền thừa, chỉ sợ đều là sai lầm suy đoán. Trên thực tế, cường giả chuyển thế tại trong sách xưa thường xuyên xuất hiện, thậm chí có ghi chép 2000 năm trước một cái sơn thôn một ngày nào đó ra đời một đứa bé, cái này hài nhi vừa ra đời liền sẽ miệng phun kỳ quái ngôn ngữ, về sau trải qua người giám định là thượng cổ ngôn ngữ, cho nên lúc đó bị nhận định là cường giả thời thượng cổ chuyển thế. Nhưng là, năm gần đây có người bác bỏ tin đồn, nói cố sự này là giả, là tiền nhân bịa đặt, bởi vì nếu thật là cường giả thời thượng cổ mang theo ký ức chuyển thế, làm sao lại tại hài nhi thời điểm liền mở miệng nói chuyện, chẳng phải là bại lộ mình. Cường giả này là đầu góc nước vào sao? Chẳng lẽ hắn liền không sợ bị có khắc giáp tâm thế lực bóp chết sao? Về sau, không ít trong sách xưa cũng không ít ghi chép, bị hậu nhân từng cái phản bác, chân chính để cho người ta tìm không thấy phản bác cũng chỉ có một hai cái. Trong đó có một cái, là xuất thân từ một tòa thành nhỏ tiểu gia tộc, vốn là gia chủ chi tử, lại là thiên phú, về sau bị người từ hôn, nhưng mà khiến cho mọi người kinh ngạc chính là, người trẻ tuổi này tại từ hôn về sau, như bật hắc, tu vi phi tốc đột phá, tại 18 tuổi một năm kia, đột phá đến đại tông sư cảnh. Đến 25 tuổi, càng là đột phá đại tông sư phía trên cảnh giới, tức trong truyền thuyết võ vương chi cảnh. Về sau hắn mất tích, có tin tức nói, hắn đã rời đi Bắc vực, đi đến Trung vực. Mà đây cũng là Bắc vực bây giờ bảo trì nhanh nhất cảnh giới đột phá ghi chép, cho tới bây giờ đều không có còn nhanh hơn hắn ghi chép. Cho tới hôm nay, y nguyên có rất nhiều người muốn tìm ra phản bác hắn không phải cường giả chuyển thế chứng cứ, nhưng lại như trước đó đồng dạng không có đầu mối. Bởi vì hắn cũng không có gia nhập bất kỳ tông môn, mà gia tộc của hắn cũng là một cái tiểu gia tộc, căn bản không có trợ giúp cho cái gì, dạng này người một đêm qua thời, căn bản là không có cách cho ra giải thích. Nguyên Minh cho rằng Tần Diệp chính là người như vậy. Đương nhiên, những này cũng chỉ là suy đoán của hắn, hắn chắc chắn sẽ không nói ra ngoài. Thanh Phong Tông mọi cử động bị người chú ý, cho nên khi Tử Dương Tông sứ giả rời đi Thanh Phong Tông về sau, bọn hắn liền bị người để mắt tới. Bọn hắn cũng không có tận lực lén gạt đi, cố ý đem Thanh Phong Tông đã đáp ứng lôi đài tỷ võ tin tức truyền ra ngoài. Rất nhanh các thế lực lớn đều biết Thanh Phong Tông đáp ứng lôi đài tỷ võ tin tức, một chút tông môn cho rằng cái này sẽ là một cái thịnh sự, lập tức để cho người ta chuẩn bị khởi hành tiến về Vân Châu. Chiêm Thiên Hòa mặc dù trong khoảng thời gian này vẫn bận tông môn hiệp hội sự tình, nhưng là cũng một mực chú ý Thanh Phong Tông, cho nên hắn cũng rất nhanh liền biết tin tức này. Tần Tông chủ lần này đáp ứng cùng Tử Dương Tông lôi đài luận võ, đây tuyệt đối là toàn bộ đại tần thịnh sự, sẽ hấp dẫn các thế lực tiến về Vân Châu. Chiêm Thiên Hòa cười đối với thủ hạ các chấp sự nói ra, lần này chúng ta đi cho Thanh Phong Tông trợ uy. Hội trưởng, cái này không ổn đâu. Ta tông môn hiệp hội luôn luôn không tham dự các thế lực lớn phân tranh, nếu là chúng ta đi cho Thanh Phong Tông trợ uy, phía trên nếu là biết, sợ rằng sẽ trách cứ ngươi. Lần này, hội trưởng đem tông môn hiệp hội đem đến Thanh Phong Thành, phía trên những đại nhân vật kia chỉ sợ đã đối đại nhân rất có phê bình kín đáo. Một cái chấp sự lo lắng nói, không sao, chúng ta cũng không phải công khai ủng hộ, chỉ là đánh lấy giao hữu ngụy trang là được, mà lại lần này bản hội trưởng chỉ đem một hai người là đủ. Chiêm Thiên Hòa nói, Chiêm Thiên Hòa đã dám đi, tự nhiên đã làm tốt toàn bộ dự định, thủ hạ gặp Chiêm Thiên Hòa có tính toán của mình, cũng liền không còn quên đủ. 238 chương 239, Tần Vương tính toán nhỏ nhặt. Đại Tần Vương đô, hoàng cung. Tần Vương nhận được tin tức về sau, cũng là một mặt chấn kinh, Thanh Phong Tông vậy mà đáp ứng Tử Dương Tông khiêu chiến. Đối với hắn mà nói, Tử Dương Tông cùng Thanh Phong Tông hai cái này tông môn đối với Đại Tần Vương thất đều có to lớn uy hiếp, nhất là Tử Dương Tông có một cái vô cùng lợi hại lão tổ, đây mới là vương thất kiêng kỵ nhất. Để hai cái này tông môn chém giết, có lẽ là một cái lựa chọn tốt. Cái này Tử Dương Tông không phải là không muốn cùng Thanh Phong Tông khai chiến sao? Vậy liền nghĩ hết biện pháp để bọn hắn khai chiến. Lúc đầu coi là phải chờ tới Thánh Tử tới, xem ra có lẽ không cần chờ đến Thánh Tử tới, hắn liền có cơ hội đem Thanh Phong Tông tiêu diệt. Thần Vương trong lòng đánh lấy mình tính toán. Toàn bộ Đại Tần mặc dù tông môn đông đảo, nhưng là đại bộ phận vẫn là đối Đại Tần Vương thất ôm nhất định thiện ý, chỉ có cá biệt tông môn không nhìn Đại Tần Vương thất. Mà Tử Dương Tông cùng Thanh Phong Tông chính là loại này tông môn, nhất là Thanh Phong Tông càng là trước mặt mọi người giết chết hắn người, quả nhiên là nên diệt. Đối với Tần Vương tới nói, tốt nhất hai cái này tông môn phát sinh khai chiến, cường giả dốc toàn bộ lực lượng, triển khai sinh tử quyết chiến, sau đó song phương tử thương thảm trọng, dạng này Đại Tần Vương thất liền có thể ngư ông đắc lợi, lấy cái giá thấp nhất đem hai cái này tông môn cùng một chỗ diệt đi. Tần Vương lập tức để cho người ta truyền tin cho Trương Hiển, để hắn trước một bước đến Vân Châu, nghĩ hết tất cả biện pháp châm ngòi hai cái này tông môn chém giết. Trương Hiển trong khoảng thời gian này một mực tại Thanh Châu dưỡng thương, đã tốt 7-8 phần. Hắn rất nhanh liền nhận được Tần Vương mật tín bên trong để hắn hiện tại liền lao tới Vân Châu, âm thầm vải khống. Trương Hiển đem tin cho bọn thủ hạ nhìn về sau, nói ra, các ngươi cũng nhìn thấy, đại vương có ý tứ là muốn chúng ta châm ngòi Thanh Phong Tông cùng Tử Dương Tông phát sinh chém giết, các ngươi đều nói một chút. Mấy tên thủ hạ lướt nhau, do dự dự không dám nói lời nào. Yên tâm, nơi này chỉ có chúng ta mấy người, sẽ không truyền vào đến đại vương trong hai. Trương Hiển gặp mấy người không dám nói lời nào, thế là nói: "Thủ lĩnh, đại vương đây là để chúng ta đi chịu chết ta." Một cái thủ hạ lúc này mới dám nói. "Ồ, cái này nói như thế nào?" Trương Hiển nhíu mày. Châm ngòi hai tông quan hệ cũng không khó, thế nhưng là hai cái này tông môn đều là đỉnh cấp tông môn, một khi phát giác là chúng ta từ đó châm ngòi, bọn hắn có lẽ sẽ không lên mặt vương thế nào, nhưng là chúng ta tuyệt đối sẽ chết. "Thủ lĩnh, hắn nói rất đúng à, mặc dù chúng ta hiệu trung vương thất, nhưng là chúng ta cũng không thể bạch bạch đưa xong tính mệnh, các huynh đệ dù sao đều là có gia thất." Một cái khác ảnh mật về nói: "Các ngươi nghĩ chỉ sợ quá đơn giản, đừng quên, Thanh Phong Tông thế nhưng là có huyết sát mấy tên khốn kiếp này thế nhưng là vẫn đang ngó chừng chúng ta." "Hừ, huyết sát gần nhất càng ngày càng càn rỡ, thủ hạ ta có một tiểu đội người toàn bộ đã mất đi liên hệ, còn tưởng rằng bị ai tiêu diệt. Đến hôm qua mới biết, bọn hắn tất cả đều bị huyết sát đảo quá khứ." Một cái ảnh mật vệ hận hận nói. "Thủ lĩnh," ánh mắt mọi người cùng một chỗ nhìn về phía Trương Hiển. Trương Hiển tự nhiên cũng biết mình những này thủ hạ đối Thanh Phong Tông sinh ra bóng ma, nhất là huyết sát thời thời khắc khắc đang ngó chừng bọn hắn, hắn thậm chí hoài nghi mình cái này chú điểm bên trong liền có người bị huyết sát đón mua. Trương Hiển quét mắt bọn hắn một chút, trầm giọng nói: "Đại vương mệnh lệnh vẫn là phải đi hoàn thành, không phải chính là kháng mệnh, cả nhà các ngươi có mấy cái đầu đủ chặt. Bất quá đến lúc đó lôi đài luận võ, tất nhiên sẽ hấp dẫn thế lực khắp nơi tiến đến quan sát, dựa vào chúng ta chút người này, chưa chắc có cơ hội làm phá hư, cái này không trách được trên người chúng ta." Đám người nhìn nhau, tất cả đều lộ ra vui mừng, từ thủ lĩnh trong lời nói, bọn hắn nghe được thủ lĩnh cũng không muốn đi chịu chết. Kỳ thật Trương Hiển lại thế nào trung thành tuyệt đối, hắn cũng không muốn chết ta, nhất là Thanh Phong Tông hắn thật không muốn gây, bọn hắn là thực có can đảm hạ tử thủ a. Triệu Hành cái kia lão thái giám vô luận địa vị cùng thực lực đều là mạnh hơn hắn quá nhiều, thế nhưng là kết quả thế nào, còn không phải bị Tần Diệp cho đánh tan trên trời, chết không toàn thây. Hắn Trương Hiển đến giữ lại mệnh, tiếp tục cho vương thất bán mạng, há có thể dễ dàng như thế chết mất. Tại lưu lại một số người đóng giữ về sau, Trương Hiển mang theo tuyệt đại bộ phận ảnh mật vệ lao tới Vân Châu. Tại sau khi bọn hắn rời đi, Huyết Thiên Cửu liền đã đạt được tin tức. Cái này Tần Vương thật đúng là không an phận, vậy mà nghĩ tại Vân Châu làm phá hư, hắn liền không sợ biến khéo thành vụng, khiến cho mình không tốt kết thúc. Huyết Thiên Cửu cười lạnh nói: "Có muốn hay không ta đi giết bọn hắn?" Tại Huyết Thiên Cửu bên cạnh Lãnh Huyết không tình cảm chút nào nói. Huyết Thiên Cửu đứng trước mặt của hắn, đều cảm giác được có chút không thích ứng, cái này Lãnh Huyết quả thực là trời sinh sát thủ hẳn giống, chỉ là đáng tiếc hắn không làm sát thủ, bằng không tuyệt đối sẽ tại sát thủ giới xông ra thuận theo thiên địa. Tông chủ cũng không có hạ lệnh giết bọn hắn, lần trước cũng chỉ là cho bọn hắn một chút giáo huấn. Huyết Thiên Cửu xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, cái này Lãnh Huyết quá lãnh khốc, mà lại cảnh giới so với hắn còn mạnh hơn, hắn liền sợ lúc nào Lãnh Huyết đột nhiên cho mình đến một kiếm. "Huyết thủ lĩnh, truy mệnh cùng thiết thủ hiện tại ở đâu?" Vô Tình hỏi. Huyết Thiên Cửu đã biết cái này Vô Tình mặc dù là nữ tử, nhưng lại là ba người khác đại sư tỷ. Mặc dù không biết nàng thực lực cụ thể, nhưng là có thể làm những người khác đại sư tỷ, nghĩ đến thực lực khẳng định rất mạnh. Đối với nữ nhân này, hắn đều thận trọng, liền sợ không cẩn thận chọc tới nàng. "Bọn hắn đã đến Tử Dương Tông phụ cận, ta đã truyền tin tức quá khứ, để bọn hắn trực tiếp đi Vân Châu, Vân Châu lần này chỉ sợ không có đơn giản như vậy." Huyết Thiên Cửu nói. "Ngươi là sợ Tử Dương Tông bên ngoài là lôi đài luận võ, trên thực tế âm thầm lại là bày ra thiên la địa vong sao?" Vô Tình hỏi. Huyết Thiên Cửu lắc đầu. "Tử Dương Tông vì để cho tông chủ yên tâm, cố ý định tại Vân Châu. Tử Dương Tông mặc dù thực lực cường đại, nhưng là tại Vân Châu hắn không có lớn như vậy thế lực, chân chính để cho người ta lo lắng chính là cái khác thế lực có thể hay không đục nước béo cỏ." Huyết Thiên Cửu thở dài một tiếng. Tử Dương Tông quá cường đại, khắc nhất cử khẽ động, một mực bị đông đảo thế lực chú ý. Hắn đã được đến không ít tin tức, rất nhiều tông môn tông chủ đều mang trong môn cường giả tiến về Vân Châu, chớ đừng nói chi là còn có một số vụn trộm cường giả. Mặc kệ là dạng gì thế lực, dám can đảm cùng công tử là địch, giết không tha. Vô Tình lãnh đạm nói: "Ta cùng Lãnh Huyết đi trước Vân Châu cùng thiết thủ bọn hắn hội hợp, chờ các ngươi đến Vân Châu, chúng ta sẽ liên hệ ngươi." Vô Tình nói xong, thân hình liền tại nguyên chỗ biến mất. Lãnh Huyết nhìn Huyết Thiên Cửu một chút, đi theo rời đi. Tốc độ thật nhanh, nữ nhân này quả nhiên là thâm bất khả trắc, chỉ sợ cho dù là Tào Chính Thuần đều không nhất định có thể là đối thủ của nàng. Huyết Thiên Cửu thở dài, cũng không biết tông chủ từ nơi nào tìm đến mấy người này, nhất là nữ nhân này có chút thần bí, giống như một chút liền có thể xem thấu ý nghĩ của hắn, cái này khiến hắn đợi ở trước mặt nàng cực kỳ không được tự nhiên. Mà ở xa Tĩnh Châu thiết thủ cùng Truy Mệnh cũng đã nhận được tin tức, hai người thương lượng một chút, thiết thủ trước một bước chạy tới Vân Châu, mà Truy Mệnh thì lưu tại Tĩnh Châu, giám thị Tử Dương Tông. Đến lúc đó, Truy Mệnh lại đi theo Tử Dương Tông một đoàn người cùng đi Vân Châu. Mà tại Tĩnh Châu, Truy Mệnh lại là đạt được một đầu tin tức trọng yếu, đây cũng là hắn lưu lại nguyên nhân một trong. 239. Chương 240, tăng thực lực lên. Thanh Phong Thành, một nhà mới mở trong khách sạn. Thanh Phong Thành bởi vì mỗi ngày đều có rất nhiều người tràn vào đến, có không ít thế lực thấy được tiền cảnh, liền mở ra rất nhiều khách sạn. Mà khách sạn này chính là từ Chu Linh Nhi chỗ Chu ra mở. Hai cái mặc áo choàng người thần bí ngay tại khách sạn này gian phòng bên trong trò chuyện với nhau sự tình gì. Thanh Phong Tông nội tình đã tìm hiểu không sai biệt lắm, bất quá là một cái vừa mới quật khởi thế lực, ngược lại là người tông chủ kia gọi Tần Diệp, người nơi này đều đang đồn có thể là đại tông sư cường giả. Đại tông sư cường giả không phải người ta có thể ứng đối, may mắn chúng ta là âm thầm tìm hiểu, bằng không nếu là bị đại tông sư cường giả để mắt tới, hai người chúng ta liền muốn bàn giao ở chỗ này đây. Hừ, hắn dám. Ta Man Thần giáo há lại cái này cái gọi là đại tần vương triều tôm tép có thể đánh đồng. Xuyệt, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút vi diệu.
Đúng, Thanh Phong Tông chẳng mấy chốc sẽ đi Vân Châu tham gia lôi đài luận võ, chúng ta bây giờ là trở về, vẫn là.
Ha ha, thật vất vả ra một chuyến, nhanh như vậy trở về làm gì, cái kia địa phương rất nát, muốn cái gì không có gì, vẫn là Bắc vực sống dễ chịu một chút.
Như thế cũng tốt, chúng ta cũng đi Vân Châu, dạng này cũng có thể biết rõ cái này Thanh Phong Tông cụ thể thực lực.
Hai cái người thần bí vừa rạng sáng ngày thứ hai liền trả phòng rời đi. Huyết Sắc mặc dù đã sớm phát hiện hai người này có chút dị thường, nhưng là hai người kia không làm chuyện gì xấu, lại thêm rất nhanh liền rời đi, cũng không có báo cáo đi lên. Với bên ngoài phát sinh sự tình, Tần Diệp tự nhiên là biết một chút, bất quá hắn không có để ở trong lòng, mà là tại cân nhắc lần này đi tham gia lôi đài tỷ võ nhân tuyển. Lần này hết thảy tranh tài 6 trận, 3 trận là đệ tử thi đấu, 3 trận là trưởng lão thi đấu, nói cách khác hắn muốn tại trưởng lão cùng đệ tử bên trong các tìm ra 3 người. Đầu tiên trưởng lão, Tần Diệp đơn giản liệt ra một cái danh sách, Tào Chính Thuần, Nô Hải, Đại Tế Ti. Vũ Tuyên Nhi cũng không đang suy nghĩ liệt kê. Vũ Tuyên Nhi đã thanh tỉnh lại, cuối cùng tu vi đột phá đến tông sư lục trọng cảnh. Từ Dương Tông các trưởng lão thực lực còn chưa tìm hiểu rõ ràng, Vũ Tuyên Nhi cũng chỉ là vừa mới đột phá còn không có hoàn toàn củng cố, cho nên lần này nàng khẳng định không thể tham gia lôi đài tỷ võ. Tào Chính Thuần không cần phải nói, lúc nào cũng có thể đột phá tông sư cựu trọng cảnh, lấy hắn thực lực hôm nay, dù cho tông sư cựu trọng cảnh võ giả cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Cho nên, Tào Chính Thuần tham gia là phi thường thích hợp. Nô Hải chớ đừng nói chi là, nghe nói hắn đã chuẩn bị đột phá đại tông sư, cứ như vậy tu vi, chỉ cần không phải đại tông sư cảnh, tin tưởng hắn có thể tùy tiện nắm. Mà man tộc vị này đại tế ti, từ khi đi theo Tần Diệp đến mới Thanh Phong Tông về sau, vẫn xâm nhập trốn tránh. Tần Diệp đối với hắn cũng không có cái gì an bài, lúc trước đem hắn đưa đến tông môn, chỉ là tốt hơn khống chế man tộc thôi, lần này liền để hắn ra sân đi, dù sao khống chế man tộc sự tình đã sớm truyền ra ngoài, cũng không phải bí mật gì. Lấy đại tế ti tông sư cựu trọng cảnh tu vi, nghĩ đến cũng không có khả năng vừa. Liên Tần Diệp một trận này cho, tin tưởng Tử Dương Tông tuyệt đối không bỏ ra nổi đến, dù sao Tử Dương Tông đã có một vị tông sư cựu trọng cảnh trưởng lão bị Tần Diệp đánh giết. Huyết Sát gần nhất cũng điều tra một chút Tử Dương Tông nội tình, không thể không nói Tử Dương Tông cũng đích thật là cường đại, bị hắn giết rơi người trưởng lão kia chỉ là Tử Dương Tông thất trưởng lão, nhưng là nghe nói là Tử Dương Tông có thiên phú nhất, tu vi cao nhất trưởng lão, các trưởng lão khác cũng không có hắn tu vi cao như vậy. Cho nên, Tử Dương Tông tuyệt đối là không bỏ ra nổi đội hình như vậy ra. Trưởng lão cái này một khối, Tần Diệp cho là mình bên này đã tất thắng. Về phần đệ tử cái này một khối, khẳng định là sẽ phái ra nội môn đệ tử. Thanh Phong Tông nội môn đệ tử hết thảy mới mười mấy người, mà trước mắt hắn cũng chỉ có hai cái thân truyền đệ tử. Vạn Trần lần này khẳng định cần tham gia, Doanh Ngọc Mạn cũng là muốn tham gia. Tần Diệp đã để Doanh Ngọc Mạn sử dụng tên thật, không còn sử dụng giả danh, bây giờ tất cả mọi người biết, tái sử dụng giả danh cũng không có cái gì ý nghĩa. Còn có một cái phái người nào, Tần Diệp nghĩ tới nghĩ lui, đối cái khác nội môn đệ tử đều không có ấn tượng gì, cuối cùng chỉ muốn đến một cái Chu Linh Nhi. Tần Diệp một cái ý niệm trong đầu, đem ở vào trong tu luyện ba người bừng tỉnh, kêu tới. Sư phụ! Sư phụ! Tông chủ! Vạn Trần cùng Doanh Ngọc Mạn cùng một chỗ xưng hô Tần Diệp sư phụ, mà Chu Linh Nhi xưng hô Tần Diệp vì tông chủ. Chu Linh Nhi mặc dù là nội môn đệ tử, nhưng là cũng không phải là Tần Diệp đệ tử, mà lại các trưởng lão khác cũng không có thu nàng làm đệ tử. Nội môn đệ tử khóa bây giờ đều là Tào Chính Thuần hoặc là Ngô lão đầu ngẫu nhiên đi lên lớp, Nam Sơn đồng tử có khi cũng sẽ tràn đầy phấn khởi đi bên trên một hai tiết khóa. Cùng Tử Dương Tông sự tình, tin tưởng các ngươi cũng nghe nói, lần này cần đi ba người tham gia lôi đài luận võ, Trần Nhi cùng Ngọc Mạn khẳng định là cần tham gia, Chu Linh Nhi lần này cũng đi. Tần Diệp nói, đệ tử không có vấn đề. Vạn Trần đầu tiên tỏ thái độ, đệ tử cũng không có vấn đề. Doanh Ngọc Mạn cũng tỏ thái độ nói, chỉ là Doanh Ngọc Mạn ấp a ấp úng nói ra, chỉ là Linh Nhi tu vi của nàng chỉ sợ. Chu Linh Nhi mơ hồ nhìn xem Tần Diệp, nàng không biết tông chủ vì sao lại lựa chọn mình đi, nàng điểm này tu vi tại nội môn đệ tử bên trên căn bản không để vào mắt. Chẳng lẽ Tử Dương Tông thực lực rất yếu sao? Mình một chút tu vi đều có thể lên lôi đài. Tần Diệp cười cười, nói ra, các ngươi yên tâm, chúng ta còn có mấy ngày thời gian mới xuất phát, trong khoảng thời gian này bản tọa sẽ tăng lên thực lực của các ngươi. Đa tạ sư phụ. Đa tạ sư phụ. Vạn Trần cùng Doanh Ngọc Mạn đồng nói. Doanh Ngọc Mạn trông thấy Chu Linh Nhi còn ngốc ngốc đứng ở nơi đó, hận không thể cho nàng một cái đầu, lôi kéo góc áo của nàng, Chu Linh Nhi mới hồi phục tinh thần lại, đáng yêu thẻ lưỡi, hướng phía Tần Diệp cúi đầu, đa tạ tông chủ. Tần Diệp nhẹ gật đầu. Liêu Sinh Tuyết Cơ bưng tới một chậu nước, Tần Diệp xuất ra chứa Thiên Hà Thánh Thủy cái bình, đổ ra một giọt tiến trong chậu. Trong này nước các ngươi mỗi ngày đều muốn uống, uống xong lập tức liền tu luyện, những ngày gần đây, các ngươi liền đi tu luyện quán bên trong tu luyện đi. Đúng rồi, trong này nước không thể uống nhiều. Tần Diệp dặn dò.
Vâng, sư phụ.
Hai người cung kính đáp.
Đem cái này chậu nước đều bưng xuống đi thôi.
Rõ.
Vạn Trần đi tới, vâng lên chậu nước rời đi. Doanh Ngọc Mạn cùng Chu Linh Nhi cùng rời đi. Ra đại điện, Chu Linh Nhi liền không kịp chờ đợi hỏi, vừa rồi tông chủ hướng nước này bên trong đổ thứ gì? Làm sao cảm giác nước này bên trong tràn đầy năng lượng? Doanh Ngọc Mạn trợn nhìn Chu Linh Nhi một chút, khẳng định là sư phụ đạt được cái gì tăng cao tu vi bảo vật, đổ vào trong nước pha loãng, chính là sợ chúng ta đơn độc một người không thể luyện hóa. Vạn Trần nói ra, chúng ta đem nước này chia 3 phần, sau đó đi tu luyện quán bên trong tu luyện, lần này nhất định không thể cô phụ sư phụ kỳ vọng cao. Hắn có thể cảm giác được nước này bên trong tràn đầy năng lượng, hô hấp một chút, liền có thể cảm giác được cảnh giới bên trên buông lỏng, nếu là uống một ngụm, hắn cam đoan lập tức liền có thể đột phá hiện hữu cảnh giới. Ba người sau khi trở về, liền đem một chậu nước chia làm 3 phần, sau đó liền tiến vào tu luyện quán. Bây giờ Thiên Hà Thánh Thủy vẫn còn dư lại 2 giọt, Tần Diệp lại lấy ra một giọt cho Liễu Sinh Tuyết Cơ, nói ra, một giọt này các ngươi tỷ muội cùng một chỗ phục dụng, tu vi của các ngươi cũng nên đột phá. Liễu Sinh Tuyết Cơ có chút phật hệ, không thế nào tu luyện, ngược lại là Liễu Sinh Phiêu Như rất nghiêm túc tu luyện. hai người dùng chung một giọt thiên hà thánh thủy, tin tưởng cũng có thể tăng lên mấy cái cảnh giới. Về phần giọt cuối cùng thiên hà thánh thủy, Tần Diệp còn không có cân nhắc tốt cho ai. Nếu như Ngô Hải không thể dựa vào mình đột phá đại tông sư cảnh, ngược lại là có thể cho hắn, dạng này trong tông môn cũng có thể nhiều một vị đại tông sư cảnh cường giả. Nhưng là, hắn nếu là có thể dựa vào tự thân đột phá, kia Tần Diệp liền có thể tiết kiệm một giọt này thiên hà thánh thủy.
240. Chương 241, cùng Vương Thất liên thủ. Thanh Châu, Tử Dương Tông. Hoàng phủ Hưng ngay tại tiếp đãi một cái đặc thù khách nhân, chính là Tần Vương phái tới sứ giả Trung Thường Thị Cát Ý Liễu. Lần trước sự tình làm hư hại, Tần Vương rất tức giận, lạnh nhạt hắn mấy ngày, nhưng là chuyện này xác thực không thể trách hắn, Tần Vương liền lại đem hắn chiêu đến bên người thính dụng. Lần này, Cát Ý lại lấy được Tần Vương mệnh lệnh, tự mình đến bái phòng Tử Dương Tông tông chủ Hoàng phủ Hưng. Tần Vương muốn hai bút cùng vẽ, một bên để ảnh mật vệ độc thủ, một bên lại phái Cát Ý tới Tử Dương Tông. Cát Ý đầu tiên là đưa lên hậu lễ, sau đó cung kính hướng Hoàng phủ Hưng thi lễ một cái, Tử Dương Tông tông chủ cũng không là bình thường nhân vật, hắn cũng không dám chủ quan. Hoàng phủ Dương mấy ngày nay một mực ở vào mất con thống khổ, cả người đều trở nên tiểu tụy rất nhiều. Nếu không phải cái này Cát Ý là Tần Vương phái tới sứ giả, hắn sớm đã đem đối phương cho đánh ra ngoài. Nói đi, Tần Vương phái ngươi tới làm cái gì? Hoàng phủ Dương khai môn kiến sân hỏi. Tông chủ đại nhân, đại vương nghe nói ngài đau mất thái tử, cố ý phái bản quan đến thăm hỏi. Cát Ý trả lời. Tần Vương hảo ý, bổn tông chủ tâm lĩnh, nếu như không có chuyện khác liền mời về đi. Hoàng phủ Dương đưa tay nói. Tông chủ đại nhân, mời chậm. Cát Ý nói ra, nghe nói giết chết tông chủ thái tử người là Thanh Phong Tông tông chủ Tần Diệp. Không tệ. Hoàng phủ Dương khẽ gật đầu. Hoàng phủ Dương híp mắt, hỏi, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Không dối gạt tông chủ đại nhân, bản quan chút thời gian trước đi sứ Thanh Phong Tông, bị cái này Tần Diệp quả thực làm nhục dừng lại. Cái này Tần Diệp cũng không phải cái gì người dễ đối phó, tông chủ đại nhân muốn báo thủ, đầu tiên liền muốn tru sát rơi người này. Đại vương phân phó, tông chủ đại nhân nếu là đạo thủ, vương thất sẽ dốc hết toàn lực trợ tông chủ đại nhân một chút sức lực. Các ý nói. Hoàng phủ Dương trong mắt hơi híp, khoe miệng lộ ra một tia trào phúng, Tần Vương có chủ ý gì, hắn có thể không rõ ràng sao? Bất quá là muốn cho mình cùng Thanh Phong Tông liều người chết ta sống, hắn tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi thôi. Hoàng phủ Dương không tin Tần Vương lại không biết Tần Diệp thực lực, thật coi mình là đồ ngốc sao? Cái này Tần Vương cũng không tránh khỏi quá coi thường mình. Hắn cho là ta Hoàng phủ Dương chết một đứa con trai, liền choáng váng đầu óc sao? Hoàng phủ Dương cười lạnh một tiếng, nói ra, Tần Vương hảo ý, bổn tông chủ tâm lĩnh, chỉ là hiện đã quyết định lấy lôi đài luận võ đến giải quyết hai tông tranh chấp, ta Tử Dương Tông há có thể béo nhờ nuốt lời. Ha ha, tông chủ đại nhân, ai cũng biết mối thù giết con không đội trời chung. Há lại chỉ là lôi đài luận võ có thể giải quyết, nói câu lời khó nghe, dù cho trên lôi đài toàn thắng lại có thể thế nào, giết bọn hắn mấy cái trưởng lão mấy người đệ tử, hắn Tần Diệp còn không phải sống thật tốt. Cát Ý cười ha ha, trầm trọng nói. Hoàng phủ Dương sắc mặt lập tức âm lãnh xuống dưới, cái lôi đài này luận võ biện pháp giải quyết, kỳ thật rất nhiều tông môn đều tại dùng, cũng hoàn toàn chính xác giải quyết không ít tranh chấp, tránh khỏi hai tông huyết chiến. Nếu như lôi đài tỷ võ có thể giết Tần Diệp, chuyện này hắn cũng liền đi qua, thế nhưng là hết lần này tới lần khác lần này luận võ giới hạn tại trưởng lão cùng đệ tử ở giữa. Về phần tại sao không có tông chủ, hắn lại không ngốc, biết rõ đối phương có thể là đại tông sư, còn ngốc ngốc đi chịu chết. Chính như Cát Ý nói, dù cho lần này lôi đài luận võ 6 trận tất cả đều thắng, thì tính sao, kẻ cầm đầu còn không phải sống thật tốt. Cát Ý mỉm cười, tiếp tục nói ra, đại vương phái bản quan tới, chính là nghị trợ tông chủ đại nhân một chút sức lực. Hoàng phủ Dương trong lòng tức giận không thôi, bất quá lại là không có biểu hiện ra ngoài, nhàn nhạt hỏi, Tần Vương làm sao giúp đỡ bổn tông chủ? Cát Ý mỉm cười, nói, tự nhiên là trợ giúp tông chủ đại nhân ngài cùng một chỗ đánh giết Tần Diệp người này. Hoàng phủ Ngân nghe Cát Ý liễu, nhịn không được cười nhạo một tiếng, nói, kia Tần Diệp chính là đại tông sư cường giả, Tần Vương sao lại không biết, hắn ngược lại là tính toán khá lắm, muốn cho Tử Dương Tông cùng Thanh Phong Tông liều người chết ta sống, hắn tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tông chủ đại nhân, ngài đây là hiểu lầm đại vương. Cát Ý giải thích nói, đại vương là thật tâm tưởng muốn giúp tông chủ đại nhân đánh giết Tần Diệp, Tần Diệp người này ba lần bốn lượt cùng vương thất đối nghịch, để vương thất mất hết mặt mũi, bây giờ càng là độc bá Thanh Châu, đại vương đã sớm đối hận thấu xương. Hừ. Hoàng phủ Dương hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Cát Ý tiếp tục nói ra, tông chủ đại nhân không cần lo lắng, lần này ta vương thất lao tổ cũng sẽ xuất thủ, lại thêm ta vương thất sẽ liên hệ các châu tông môn, đến lúc đó tại Vân Châu vây công Tần Diệp, mặc cho hắn lại thế nào lợi hại, cũng trốn không thoát chúng ta nhiều như vậy thế lực vây công. Hoàng phủ Dương nghe được vương thất lao tổ sẽ ra tay, lập tức liền động dung. Vương thất lao tổ thật sẽ ra tay? Hoàng phủ Dương hỏi. Đây là tự nhiên. Vương thất đã sớm đối với hắn không thể nhịn được nữa, tại Thanh Châu có lẽ khó đối phó hắn, nhưng nếu là đến Vân Châu, hắc hắc, chỉ cần hắn đi tới Vân Châu, như vậy Vân Châu chính là hắn nơi tăng thân. Cát Ý cười hắc hắc, đắc ý nói. Hoàng phủ Dương nhíu mày, trầm mặc không nói. Cát Ý nhìn xem Hoàng phủ Dương trầm tư, liền biết hắn vừa rồi kia mấy câu có hiệu quả, lúc này khẳng định là đang suy nghĩ được mất. Thần Vương không chỉ muốn trợ giúp bổn tông chủ a, hắn muốn từ bổn tông chủ nơi này lấy đi cái gì? Hoàng phủ Dương trầm tư một lát sau, hỏi. Cát Ý trong lòng vui mừng, hắn biết Hoàng phủ Dương đã đáp ứng, cười ha ha một tiếng nói, tông chủ đại nhân quá lo lắng, đại vương nói, giết Tần Diệp cũng là vương thất mong muốn, nếu là còn có thể cầm tới Tử Dương Tông hữu nghị vậy liền tốt nhất rồi. Cát Ý câu nói này, nhìn như là cho Hoàng phủ Dương ăn một viên thuốc an thần. Nhưng là, Hoàng phủ Dương cũng không có phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Cát Ý vừa rồi kia lời nói, trong 10 câu có 5 câu là thật cũng không tệ rồi. Bất quá, con của hắn bị Tần Diệp giết đi, trong lòng hận thấu Tần Diệp, hận không thể chính tay đấm Tần Diệp. Nhưng mà, bằng vào một mình hắn là không cách nào giết chết Tần Diệp báo thù. Cho nên cùng Đại Tần Vương thất hợp tác cũng chưa hẳn không thể. Tốt. Suy nghĩ một phen về sau, Hoàng phủ Dương cắn răng nghiến lợi phun ra cái chữ này. Cát Ý cười ha ha mấy tiếng, nói ra,
tông chủ đại nhân, chuyện này cứ như vậy định ra. Bản quan cái này cáo tử, chờ bản quan sau khi trở về, đại vương liền sẽ phái người tùy thời liên hệ tông chủ đại nhân, ngài cũng có thể liên hệ một chút Vân Châu bản địa tông môn, lần này tuyệt đối không thể để cho Tần Diệp còn sống rời đi Vân Châu. Bổn tông chủ trong lòng hiểu rõ. Hoàng phủ Ưng lạnh lùng nói. Các y cũng không để ý hoàng phủ Ưng thái độ, chỉ cần làm tốt đại vương lời nhắn nhủ việc phải làm là được rồi. Tông chủ đại nhân, vậy bản quan liền cáo tử. Các y đứng dậy cáo tử. Các y rời đi về sau, hoàng phủ Ưng trên mặt lộ ra một vòng vẻ âm tàn. Tần Diệp, Thanh Phong Tông. Hừ. Bổn tông chủ sớm tối đem các ngươi nổ tận gốc, chó gà không tha. Cùng đại tần vương thất lần này hợp tác mặc dù có chút phong hiểm, nhưng là vì giết chết Tần Diệp, điểm ấy phong hiểm vẫn là đáng giá bước lên. Lại nói, phong hiểm cũng không phải quá lớn, chỉ cần vương thất lao tổ xuất thủ, Tần Diệp hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà nhà mình lao tổ miễn là còn sống một ngày, đại tần vương thất cũng không dám đối Tử Dương Tông bất kính. Tần vương sứ giả bái phỏng tông chủ sự tình, tự nhiên lừa không được Tử Dương Tông mấy vị trưởng lão. Mấy vị trưởng lão thành đoàn đi hỏi thăm tông chủ, Tần vương sứ giả tới làm gì? Hoàng phủ Dương chỉ nói là Tần vương phái sứ giả đến thăm hỏi, cũng không có làm những chuyện khác. Mấy vị trưởng lão đều là người giả thành tình, trong lòng cũng không tin Tần vương chỉ là phái người đến thăm hỏi. Đã tông chủ không muốn nói, bọn hắn cũng liền không còn miễn cưỡng. Chỉ là bọn hắn thời điểm ra đi, đều là bộ pháp nặng nề, trong lòng đều đang suy đoán tông chủ đến cùng che giấu cái gì. Ngược lại là ngũ trưởng lão sắc mặt như thường, thế nhưng là trở lại mình viện về sau, sắc mặt của hắn lập tức âm trầm xuống. Các trưởng lão khác có lẽ không biết, nhưng hắn một mực phái đệ tử chú ý đến tông chủ động tĩnh bên này. Kia Tần vương sứ giả cuối cùng lúc rời đi, lại là mang theo một mặt ý cười, đã đến thăm hỏi, há lại sẽ trắng trợn mà cười cười rời đi. Rất rõ ràng, Tần vương sứ giả cùng hoàng phủ Ưng ở giữa nhất định là đặt thành giao dịch gì. 241 chương 242 thuyết phục ngũ trưởng lão. Đêm khuya, ngũ trưởng lão rời đi Tử Dương Tông. Hắn rời đi, không làm kinh động người, cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý. Ngũ trưởng lão lặng yên không tiếng động rời đi Tử Dương Tông về sau, trực tiếp bay thẳng hướng ngoài trăm dặm một tòa vô danh sơn phong. Hắn đi vào này tòa đỉnh núi, đứng thẳng trên vách núi, lặng lặng chờ đợi, đồng thời thần niệm quét mắt bốn phía, quan sát đến tình huống chung quanh, phòng ngừa có dị thường tình huống phát sinh. Qua hồi lâu, ngũ trưởng lão mới thu hồi ánh mắt, trầm giọng hỏi, ngươi là người phương nào? Vì sao hẹn lão phu ở chỗ này gặp mặt? Không biết khi nào, một bóng người xuất hiện tại ngũ trưởng lão sau lưng. Tại ánh trăng chiếu rọi xuống, lộ ra mặt của người kia bảng, chính là Truy Mệnh. Truy Mệnh nghe được ngũ trưởng lão, mỉm cười, tại hạ Truy Mệnh, sở dĩ tìm tới ngũ trưởng lão, chính là hy vọng có thể cùng ngũ trưởng lão hợp tác. Lão phu tại sao muốn hợp tác với ngươi? Ngũ trưởng lão lạnh lùng hỏi. Ngũ trưởng lão chẳng lẽ ngươi liền không muốn thay ngươi cái kia cháu gái đáng thương báo thù? Truy Tiên hỏi. Ngũ trưởng lão bất vi sở động, nhàn nhạt nói ra, không nghĩ tới ngươi biết vẫn rất nhiều, nhưng là kẻ cầm đầu đã chết, còn có cái gì thù như báo? Hoàng phủ Ngân là chết, thế nhưng là phụ thân của hắn Hoàng phủ Ưng đâu? Hắn nhưng là sống thật tốt. Truy Mệnh cười hì hì nói. Hừ. Ngũ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói ra, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Chúng ta có thể giúp ngươi đối phó Hoàng phủ Ưng. Truy Mệnh nói. Chúng ta. Các ngươi là vương thất. Không đúng, các ngươi không thể nào là vương thất người, chẳng lẽ các ngươi là Thanh Phong Tông người? Ngũ trưởng lão cao mày nói. Không tệ. Chính là tại hạ Thanh Phong Tông người. Truy Mệnh cười hì hì thừa nhận, lại là không có phản bác. Ngũ trưởng lão sắc mặt lạnh lẽo, trung điệp hừ lạnh một tiếng, nói, Tử Dương Tông cùng các ngươi Thanh Phong Tông hiện tại là thù không đội trời chung, ngươi còn dám lao tìm lão phu? Chẳng lẽ liền không sợ giả phu đưa ngươi bắt giữ, hoặc là ngay tại chỗ đánh giết? Ngũ trưởng lão trong lời nói này tràn đầy sát khí, ánh mắt cũng đột nhiên trở nên lăng lệ vô cùng. Bất quá, Truy Mệnh lại là không có bị ngũ trưởng lão hù đến. Hắn hì hì cười một tiếng, ngũ trưởng lão thực lực của ngươi, ta cũng có thể đại khái đoán được, ngươi cho rằng thật có thể giết chết ta sao? Ngũ trưởng lão từ Truy Mệnh trong giọng nói, nghe được Truy Mệnh tự tin. Lúc này, ngũ trưởng lão mới xoay người lại, ánh mắt của hắn đánh giá Truy Mệnh, có chút giật mình nói ra, tuổi con nhỏ cũng đã là tông sư lục trọng cảnh, Thanh Phong Tông chỉ sợ còn bồi dưỡng không ra nhân vật như ngươi ra, sớm đã có nghe đồn nói Thanh Phong Tông phía sau có một cái nào đó thế lực lớn ủng hộ, chỉ sợ đây chính là thật, các ngươi là đến từ cái chỗ kia đi. Truy Mệnh không có giải thích, chỉ là cười hì hì nhìn xem ngũ trưởng lão. Ngũ trưởng lão kinh hãi không thôi, cái này Thanh Phong Tông thực lực quá mạnh, vậy mà phái một cái tông sư lục trọng cảnh cường giả tới, thực lực thế này tại Tử Dương Tông cũng sẽ là thân phận trưởng lão. Ngũ trưởng lão thần sắc chậm chậm, trầm mặc một lát, nói ra, các ngươi tìm lão phu hợp tác, là muốn đối phó Tử Dương Tông vẫn là Hoàng phủ Ưng? Ngũ trưởng lão ngươi tin tưởng cũng có chỗ nghe thấy, nhà ta tông chủ cũng không phải là người hiếu sát, đối Thanh Vân Tông cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Lần này cũng là Hoàng phủ Ưng nhi tử tại Thanh Châu làm sàng làm bậy, mới trêu đến tông chủ nén giận xuất thủ. Mặc dù sai tại Hoàng phủ Ưng không có để ý dạy hảo nhi tử, nhưng là dù sao Hoàng phủ Ưng sống trên một ngày, đối Thanh Phong Tông liền cừu hận một ngày. Mà lại, chúng ta cũng đã nhận được tin tức, Đại Tần Vương thất đã nhúng tay hai tông chi tranh, lần này, bọn hắn sợ rằng sẽ cùng Hoàng phủ Ưng liên thủ, cùng một chỗ tại Vân Châu đối với chúng ta tông chủ bất lợi. Truy Mệnh vừa cười vừa nói. Ngũ trưởng lão nghe Truy Mệnh lời nói này, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, Hoàng phủ Ưng dung túng con của hắn trà đạp hắn tôn nữ, dẫn đến cháu gái của nàng tinh thần hâm hực, mỗi ngày muốn chết muốn sống, cái này khiến hắn thống khổ không chịu nổi. Đương nhiên, nhất làm cho hắn khó chịu là Hoàng phủ Ưng trực tiếp đem chuyện này để ép xuống, lúc trước nếu không phải hắn thỏa hiệp, tin tưởng Hoàng phủ Ưng tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Mà lại hai ngày này Hoàng phủ Ưng thái độ đối với hắn cũng rất vi diệu, cái này khiến hắn có chút bất an, hắn thậm chí hoài nghi Hoàng phủ Ưng sẽ đem con của hắn chết liên lụy đến hắn toàn gia trên thân. Vì vậy, hắn mới một mực phái người nhìn chằm chằm Hoàng phủ Ưng động tĩnh. Các ngươi là muốn tìm lão phu hợp tác, cùng một chỗ đối phó Hoàng phủ Ưng? Ngũ trưởng lão cười nhạo một tiếng, nói ra, lấy Tần tông chủ thực lực, muốn giết chết Hoàng phủ Ưng, chỉ không phải động động tay sự tình, làm gì lại đến tìm lão phu? Hoàng Phủ Ưng cũng không phải là đại tông sư cảnh, mà Tần Diệp lại là đại tông sư cảnh cường giả, muốn đánh giết Hoàng Phủ Ưng tuyệt đối là không thể trốn đi đâu được. Truy Mệnh ha ha cười nói, Hoàng Phủ Ưng khẳng định là muốn chết, chỉ là tông chủ lười nhắc đến Tĩnh Châu mà thôi. Chỉ cần Ngũ trưởng lão cùng chúng ta hợp tác, cái này Tử Dương tông vị trí tông chủ liền sẽ là ngươi. Ngũ trưởng lão biến sắc, lập tức lâm vào trầm ngâm bên trong. Hoàng Phủ Ưng muốn đối phó hắn cũng nghĩ đối phó Hoàng Phủ Ưng, trong hai người chỉ có thể sống sót một cái. Không phải hắn nhất định phải giết Hoàng Phủ Ưng, mà là Hoàng Phủ Ưng buộc hắn. Mà lại Tử Dương tông vị trí tông chủ quả thật làm cho tâm hắn động không ngừng, mặc dù lấy tu vi của hắn tại Thanh Vân tông làm một cái thái thượng trưởng lão đều đủ tư cách, thế nhưng là tại Tử Dương tông, hắn cũng chỉ là ngũ trưởng lão, phía trước còn có mấy cái trưởng lão xếp tại lúc trước hắn. Bởi vậy có thể thấy được, Tử Dương tông cùng Thanh Vân tông cùng là thất phẩm tông môn, nhưng là hai tông ở giữa chênh lệch quá xa. Trên thực tế, lấy Tử Dương tông thực lực xin lục phẩm tông môn đều đủ tư cách, chỉ là Tử Dương tông cũng không có làm, mà lại là đem đại tông sư cảnh lão tổ ẩn giấu đi. Lấy thực lực của bản thân hắn, là đánh không lại Hoàng Phủ Ưng, nếu như Hoàng Phủ Ưng một khi động thủ với hắn, chỉ sợ hắn đem không hề có lực hoàn thủ. Nếu như có thể mượn nhờ Thanh Phong tông tay, đem Hoàng Phủ Ưng diệt trừ, cũng là một cái lựa chọn tốt. Gặp Ngũ trưởng lão một mực suy nghĩ sâu xa, Truy Mệnh lần nữa khuyên nhủ, ta biết Ngũ trưởng lão trong lòng đang suy nghĩ gì. Tử Dương tông có một vị ẩn cư không ra lão tổ có phải hay không, ngươi là lo lắng giết Hoàng Phủ Ưng, một khi bị hắn biết, ngươi sẽ nhận trách phạt. Ngươi vậy mà biết lão tổ? Ngũ trưởng lão có chút giật mình nhìn xem Truy Mệnh. Hắc hắc. Truy Mệnh hắc hắc đắc ý cười một tiếng, nói, cái này có cái gì hiếm lạ, Tử Dương tông có thể tại Tĩnh Châu vị trí ổn định một, tất nhiên có lá bài tẩy của mình, muốn tìm hiểu ra cũng không khó. Hừ, đã ngươi biết, còn tới liên hệ lão phu, chỉ cần lão tổ còn tại một ngày, lão phu liền không khả năng lên làm tông chủ. Ngũ trưởng lão nói xong, liền chuẩn bị rời đi, nhưng là bị Truy Mệnh gọi lại. Truy Mệnh đi đến Ngũ trưởng lão trước người, cười nói ra, Ngũ trưởng lão, ngươi thật cho là ngươi ra lão tổ vô địch thiên hạ sao? Nói với ngươi câu lời nói thật, nhà ta tông chủ đã dám giết các ngươi tông chủ chi tử, cũng liền cũng không e ngại nhà các ngươi lão tổ, chỉ cần chúng ta tông chủ nguyện ý, tùy thời đều có thể giết các ngươi lão tổ. Ngũ trưởng lão biến sắc, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi tông chủ thật sự có thực lực lớn như vậy? Lão phu làm sao nghe nói, hắn chỉ là vừa mới đột phá đại tông sư cảnh. Ngươi cũng nói nghe nói, há có thể tin tưởng? Truy Mệnh cười nói, đưa cho ngươi thời gian không nhiều lắm, ngươi không hợp tác, tất nhiên có người nguyện ý hợp tác, mà lại chúng ta cũng không phải muốn ngươi tự mình động thủ, chỉ là ngươi cho chúng ta truyền tống tin tức là đủ. 242. Chương 243, nam tử áo lam. Ngũ trưởng lão trầm mặc, nếu là Thanh Phong Tông tông chủ thật sự có đánh giết lão tổ thực lực, như vậy thì đại biểu cho Thanh Phong Tông liền có diệt đi Tử Dương Tông thực lực. Nếu như hắn không hợp tác, như vậy mình chỉ sợ cũng là một con đường chết. Nếu như lựa chọn hợp tác, có lẽ còn có thể thu hoạch được chỗ tốt không nhỏ. Lão phu dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi? Ngũ trưởng lão lạnh lùng hỏi. Truy Mệnh nhàn nhạt nói ra, chỉ bằng ta Thanh Phong Tông, có đầy đủ thực lực diệt đi các ngươi toàn bộ Tử Dương Tông. Ngũ trưởng lão trầm mặc một lát, cắn răng gật đầu nói, tốt. Lão phu có thể cùng các ngươi hợp tác, bất quá các ngươi đến cam đoan không thể thương tổn những người khác. Gặp Ngũ trưởng lão đáp ứng hợp tác, Truy Mệnh sắc mặt vui mừng, chuyện này nếu là làm thành, đó chính là một cái công lớn. Hắn sở dĩ tích cực như vậy lưu lại, chính yếu nhất chính là muốn hoàn thành chuyện này. Bây giờ Thanh Phong Tông chủ yếu nhất địch nhân cứ như vậy mấy cái, mà Tử Dương Tông chính là trong đó một cái, cũng là trước mắt đầu tiên cần giải quyết cái này. Cái này ngươi yên tâm, ngươi có thể đi hỏi thăm một chút Thanh Vân Tông sự tình, nhà ta tông chủ cũng không phải là người hiếu sát, đương nhiên điều kiện tiên quyết là chỉ cần bọn hắn không chủ động xuất thủ. Truy Mệnh gật đầu nói, đã đáp ứng cùng các ngươi hợp tác, như vậy lão phu cũng liền không còn che giấu. Hoàng Phủ Ưng ban ngày tiếp kiến Tần Vương mật sứ, hai người mật hàn huyên thời gian rất lâu, lão phu hoài nghi Hoàng Phủ Ưng khả năng cùng Tần Vương đặt thành hợp tác, cùng một chỗ đối phó các ngươi Thanh Phong Tông. Ngũ trưởng lão trầm trầm nói, Tần Vương phái mật sứ đến Tử Dương Tông sự tình, Truy Mệnh tự nhiên là biết đến, nhưng là hắn không nghĩ tới Tần Vương chọn cùng Hoàng Phủ Ưng hợp tác. Cái này Tần Vương thật đúng là sẽ tính toán, vậy mà muốn lợi dụng Tử Dương Tông đối phó Thanh Phong Tông. Bất quá, Tần Vương lại thế nào tính toán lại như thế nào? Nếu như đại Tần Vương thật sự có thực lực mạnh như vậy, chỉ sợ sớm đã tự thân xuất mã diệt đi Thanh Phong Tông, cần gì phải một mực khuyến khích người khác động thủ. Lão phu nhắc nhở các ngươi một chút, Hoàng Phủ Ưng thế nhưng là có mấy cái trưởng lão ủng hộ, nếu là hắn muốn liên hợp Vương thất, ngoại trừ lão tổ, sợ là không ai có thể ngăn cản hắn. Ngũ trưởng lão nhắc nhở. Được rồi, ta đã biết. Truy Mệnh gật gật đầu. Hai người lại thương lượng một chút làm sao giao tiếp sự tình, sau đó Truy Mệnh trước một bước rời đi. Ngũ trưởng lão lại là không có vội vã rời đi, trong ánh mắt của hắn lóe ra vẻ hưng phấn, Hoàng Phủ Ưng bây giờ là hắn thống hận nhất cựu nhân, có lẽ lần này thật có thể mượn nhờ Thanh Phong Tông đem hắn diệt trừ. Nếu như Thanh Phong Tông thật sự có diệt đi Tử Dương Tông thực lực, hắn làm như vậy cũng không phải là phản tông, mà là vì bảo hộ Tử Dương Tông. Kết quả xấu nhất không phải liền là giống như Thanh Vân Tông gia nhập Tần Diệp làm cái kia liên minh, mà không phải bị diệt tông môn, hủy truyền thừa, như thế nói đến, hắn có lẽ sẽ còn trở thành Tử Dương Tông chúa cứu thế. Ngũ trưởng lão chờ đợi một hồi, liền rời đi ngọn núi này. Tinh Túc Điện, Thanh Châu phân đà. Thanh Châu đà chủ triệu tập tứ đại hộ pháp thảo luận gần nhất Thanh Châu phát sinh sự tình, nhất là Thanh Phong Tông có liên quan sự tình, càng là bọn hắn thảo luận trọng điểm. Thanh Phong Tông cường đại để Thanh Châu đà chủ cùng tứ đại hộ pháp đều tim đập nhanh không thôi, trước đó bọn hắn còn muốn từ Thanh Phong Tông cướp người, bây giờ xem ra cũng chỉ là muốn chết mà thôi. Thanh Châu đà chủ nói, lần này, kia Tần Diệp tất nhiên sẽ tự mình tiến về Vân Châu, Doanh Ngọc Mạn có khả năng theo tới, các ngươi nói chúng ta nên làm cái gì? Đại hộ pháp trầm ngâm một chút, nói ra, đà chủ, sợ là chúng ta cái gì cũng không làm được, bên ngoài bây giờ đều nói Tần Diệp là đại tông sư, chúng ta theo tới chẳng phải là chịu chết. Đại hộ pháp nói rất đúng, Thanh Phong Tông bây giờ tông chủ là đại tông sư, trưởng lão là tông sư, chúng ta những người này căn bản không phải đối thủ a, chỉ sợ chỉ có thể chờ đợi điện chủ đến. Nhị hộ pháp nói.
Đại hộ pháp, nhị hộ pháp nói rất đúng, chúng ta bây giờ hoàn toàn chính xác cái gì đều không làm được, bảo toàn mình có lẽ mới là trọng yếu nhất.
Tam hộ pháp nói.
Tứ hộ pháp lại là nói.
Thanh Châu đà chủ gặp tứ hộ pháp không nói gì, nhìn về phía tứ hộ pháp, hỏi, cái nhìn của ngươi thế nào?
Tứ hộ pháp sắc mặt khẽ giật mình, nói ra, đà chủ, thuộc hạ cho rằng lần này chúng ta cần theo tới, chúng ta muốn biết Thanh Phong Tông thực lực cụ thể, có lẽ lần này chính là một cái cơ hội. Còn nữa, chúng ta chưa hẳn liền không có cơ hội.
Ồ, vì cái gì nói như vậy?
Thanh Châu đà chủ nhíu mày hỏi.
Đà chủ, Tử Dương Tông tông chủ chết con ruột, hắn há có thể từ bỏ ý đồ, một cái lôi đài luận võ không có khả năng trừ khử trong lòng của hắn cửu hận, hắn nhất định có hành động, chúng ta có lẽ liền có thể thừa cơ bắt đi Doanh Ngọc Mạn.
Tứ hộ pháp chậm rãi nói.
Thanh Châu đà chủ ánh mắt sáng lên, quét mắt cái khác ba vị hộ pháp, hỏi, các ngươi nói thế nào?
Ba vị hộ pháp liếc nhau, tất cả đều cho rằng tứ hộ pháp nói có chút đạo lý, có thể theo tới, chỉ cần cẩn thận một chút, không bị huyết sắc bắt được tung tích, liền sẽ bình yên vô sự.
Chỉ có tứ hộ pháp trong lòng cười lạnh không thôi, hành tung của bọn hắn, huyết sắc đã sớm nắm giữ, sở dĩ bất động, chỉ là đang câu cá mà thôi.
Thanh Châu đà chủ suy tính một lát, gật đầu, cũng tốt.
Lần này, chúng ta Thanh Châu phân đà toàn bộ tiến về Vân Châu tìm kiếm thời cơ, không nhất định phải mang đi Doanh Ngọc Mạn, chỉ cần cầm tới tàng bảo đồ là đủ.
Vâng, đà chủ.
Tứ đại hộ pháp ứng tiếng nói.
Bất quá là một cái chỉ là Thanh Phong Tông mà thôi, liền đem các ngươi dọa thành dạng này.
Đột nhiên một thanh âm truyền vào.
Tứ đại hộ pháp lập tức đứng dậy, cảnh giác nhìn xem bốn phía, lại là không có tìm được người nói chuyện ảnh.
Ai?
Cho bản đà chủ cút ra đây.
Thanh Châu đà chủ phẫn nộ quát.
Chỉ gặp một cái nam tử áo lam từ ngoài cửa chậm rãi đi đến, người này cũng liền hơn 20 tuổi, người cao, toàn thân trên dưới lại là tản ra lăng lệ khí tức. Trên tay của hắn còn mang theo một cái phân đà đệ tử, sau đó, đem cái này phân đà đệ tử ném tới Thanh Châu đà chủ trước mặt.
Thanh Châu đà chủ nhìn về phía trước mặt phân đà đệ tử, sắc mặt tím xanh, không có hô hấp, đã chết, lập tức nổi giận nói, ngươi là ai?
Dám can đảm xâm nhập ta Thanh Châu phân đà làm càn.
Đừng nói nho nhỏ Thanh Châu phân đà, liền xem như đại tần hoàng cung, bản công tử đều có thể tới lui tự nhiên.
Nam tử áo lam nói xong, một cỗ cường đại khí tức từ trong thân thể của hắn phát ra, tràn ngập toàn bộ đại điện, đem tứ đại hộ pháp đè sấp tới đất bên trên.
Thanh Châu đà chủ cắn răng gắt gao chống đỡ, hoảng sợ nhìn xem nam tử áo lam, đại tông sư.
Không sai, từ nam tử mặc áo lam này trên thân tán phát khí tức, chính là đại tông sư mới có khủng bố như thế khí tức,
coi như có chút nhãn lực.
Nam tử áo lam hướng phía Thanh Châu đà chủ đi tới, bàn tay của hắn nhẹ nhàng khẽ động, một cỗ lực lượng khổng lồ đánh tới, Thanh Châu đà chủ liền bị đánh bay ra ngoài.
Thanh Châu đà chủ miệng phun máu tươi, bay ngược mấy mét, nặng nề mà rơi đến trên mặt đất.
Quả nhiên là đại tông sư.
Thanh Châu đà chủ đứng lên, ánh mắt có chút hoảng sợ nhìn xem nam tử mặc áo lam này.
Các hạ, nơi này là Tinh Túc Điện, không phải ngươi Dương Ai Chi Điện.
Thanh Châu đà chủ biết đối phương là đại tông sư cường giả, toàn bộ Thanh Châu phân đà đều không phải là đối thủ của hắn, cho dù hắn muốn chạy trốn cũng không có cơ hội kia, mà lại hắn suy đoán người này có lẽ chính là Tần Diệp, dù sao bây giờ toàn bộ Thanh Châu có lẽ cũng chỉ có Tần Diệp như thế một cái là đại tông sư cường giả.
243. Chương 244, Thẩm Thiên Hảo.
Người còn biết Tinh Túc Điện.
Nam tử áo lam khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh, rêu cợt nói.
Thanh Châu đà chủ biến sắc, hắn phát giác người này tuyệt đối không thể nào là Tần Diệp, đầu tiên người này số tuổi hẳn là so Tần Diệp phải lớn một chút. Còn nữa hắn người một mực nhìn chằm chằm Thanh Phong Tông, nếu là Thanh Phong Tông có động tác gì, hắn liền sẽ trước tiên biết, tuyệt đối sẽ không có chút nào động tĩnh.
Ngươi đến cùng là ai?
Thanh Châu đà chủ mặt tâm trầm, hỏi.
Bản công tử là ai, cũng không trọng yếu.
Nam tử áo lam lạnh lùng nhìn xem Thanh Châu đà chủ, nói ra, trọng yếu là ngươi sợ hãi như thế Thanh Phong Tông, lại có thể nào hoàn thành điện chủ giao cho các ngươi nhiệm vụ.
Thanh Châu đà chủ con ngươi hơi co lại, hỏi, ngươi là điện chủ phái tới người?
Ngươi còn không tính quá đần, bản công tử chính là điện chủ phái tới sứ giả Thẩm Thiên Hảo, cũng là điện chủ thân truyền đệ tử.
Nam tử áo lam thản nhiên nói.
Nam tử áo lam lườm Thanh Châu đà chủ một chút, hỏi, hiện tại biết bản công tử là ai a?
Thanh Châu đà chủ nghe vậy, sắc mặt đại biến, nam tử mặc áo lam này lại là điện chủ thân truyền đệ tử, cái này khiến hắn hoảng sợ không thôi.
Điện chủ vậy mà đem hắn thân truyền đệ tử phái tới, điện chủ mấy tên đệ tử hắn đều có chút nghe thấy, nhất là Thẩm Thiên Hảo chính là điện chủ cái thứ hai thân truyền đệ tử, lại là cực kỳ tự ngạo, đều là lấy cao ngạo gương mặt đối người, tuyệt không đem người khác để vào mắt.
Bất quá, thật sự là hắn có cao ngạo vô liếng, 8 tuổi thời điểm liền bị tông chủ thu làm đệ tử, mà bây giờ bất quá hơn 20 tuổi, thế nhưng lại đã đột phá đến đại tông sư cảnh giới.
Cái này tốc độ đột phá cũng quá kinh khủng.
Bái kiến sứ giả.
Thanh Châu đà chủ lập tức một chân quỳ xuống, bái kiến Thẩm Thiên Hảo.
Bái kiến sứ giả.
Tứ đại hộ pháp cũng lập tức cùng một chỗ bái kiến.
Thẩm Thiên Hảo cũng không để cho bọn hắn đứng dậy, mà là hừ lạnh nói, sự tình vừa rồi, bản công tử đều nghe được, kia Tần Diệp bất quá là một cái vừa mới đột phá đại tông sư, vậy mà liền để các ngươi như thế sợ hãi, thật sự là mất hết tinh túc điện mặt.
Tứ đại hộ pháp rủ xuống đầu, cũng không dám nói chuyện.
Lý Bình cùng Trương Nguyên sự tình, điện chủ lão nhân gia ông ta đã biết, hai cái này ngu xuẩn, lập công xuất ruột, vậy mà đem tính mạng của mình đưa đi, thật sự là lãng phí một cách vô ích tinh túc điện nuôi dưỡng bọn hắn nhiều năm như vậy.
Thẩm Thiên Hảo thần sắc khinh thường nói,
sứ giả, chúng ta vừa rồi chính là đang thảo luận Thanh Phong Tông sự tình, sau mười mấy ngày Thanh Phong Tông sẽ cùng Tử Dương Tông có một trận lôi đài luận võ, dùng cái này đến giải quyết hai tông tranh chấp. Chúng ta cho rằng cái này sẽ là cướp đoạt tàng bảo đồ tốt nhất cơ hội. Sứ giả đại nhân, ngươi xem chúng ta là trực tiếp giết hướng Thanh Phong Tông, mãi cho tới Vân Châu lại tìm cơ hội cướp đoạt.
Thanh Châu đà chủ cẩn thận từng ly từng tí hỏi,
các ngươi phương án lúc trước cũng là có một ít đạo lý, dù sao biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng.
Thẩm Thiên Hảo mỉm cười nói ra, chúng ta cái này đi Vân Châu. Thế nhưng là đại nhân, nếu như đến Vân Châu, chỉ sợ nhiều người phức tạp, liền sợ không nhất định có thể tìm tới cơ hội ra tay, còn không bằng chúng ta bây giờ liền giết đi qua, lấy đại nhân thần uy nhất định có thể nhẹ nhõm chu sát Tần Diệp. Thanh Châu đà chủ đề nghị. Thanh Châu đà chủ rõ ràng là có mình tính toán nhỏ nhặt, dù vẫn là trước đó chiêu số, nếu như cái này Thẩm Thiên Hào có thể chiến thắng Tần Diệp, như vậy thì có thể cầm lại tàng bảo đồ, công lao của hắn cũng sẽ không thiếu. Nếu như Thẩm Thiên Hào thất bại, chỉ có thể nói rõ hắn không may, chắc không được hắn. Tứ đại hộ pháp âm thầm nhìn nhau, bọn hắn rất rõ ràng đà chủ lại tại hố sứ giả. Bốn người bọn họ đều là đà chủ thân tín, đương nhiên sẽ không lắm miệng. Giết hắn như giẫm chết một con kiến, bất quá lần này đi Vân Châu còn có chuyện quan trọng khác. Thẩm Thiên Hào khinh thường nói, tiếp lấy mỉm cười nói cho các ngươi biết cũng không sao, điện chủ trải qua nhiều mặt kiểm chứng, đã điều tra rõ bảo tàng địa phương ngay tại Vân Châu, lần này nếu như thuận lợi, liền thuận tiện lấy ra bảo tàng. Cái gì? Bảo tàng vậy mà liền tại Vân Châu, cái này chẳng phải là quá đúng dịp. Thanh Châu đà chủ mười phần giật mình nói, việc này đích thật là thật, điện chủ cũng là phí hết một phen công phu mới tra được. Thẩm Thiên Hào nói, người điện chủ kia lúc nào đến? Thanh Châu đà chủ hỏi. Điện chủ ngay tại xử lý một kiện đại sự, tạm thời bị kéo ở bước chân, chờ hắn rút xong, đến lúc đó, hắn tự nhiên sẽ xuất hiện. Thẩm Thiên Hào ánh mắt nhìn về phía phương xa, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, chỉ cần đạt được bảo tàng, ta Tinh Túc Điện có lẽ liền có cơ hội nhất thống Bắc vực. Thanh Châu đà chủ ánh mắt co rụt lại, Tinh Túc Điện vậy mà cũng có nhất thống Bắc vực dạ tâm, hắn tại Tinh Túc Điện nhiều năm như vậy vậy mà tuyệt không biết. Các ngươi xuống dưới chuẩn bị đi, ngày mai liền lập tức tiến về Vân Châu, mà khác lập tức liên hệ Vân Châu phân đà, để bọn hắn cũng chuẩn bị kỹ càng, lần này không chỉ có muốn cầm tới bảo tàng, Thanh Phong Tông người một cái cũng không thể lưu, dám giết ta Tinh Túc Điện đệ tử tất cả đều đáng chết. Thẩm Thiên Hào phân phó nói. Rõ. Thanh Châu đà chủ cùng tứ đại hộ pháp cùng kêu lên ứng đáp. Bản công tử có chuyện phải làm, đi trước một bước. Thẩm Thiên Hào nói xong, liền xoay người rời đi. Cùng tiễn sứ giả đại nhân. Đám người vội vàng xoay người cung kính hô. Chờ Thẩm Thiên Hào thân ảnh hoàn toàn biến mất, năm người còn dám đứng dậy. Năm người liếc nhau, tất cả đều xoa lên mồ hôi lạnh trên trán. Thanh Châu đà chủ khẽ lắc đầu nói, không nghĩ tới điện chủ vậy mà đem hắn thân truyền đệ tử phái tới, xem ra hắn thật sự có sự tình bị kéo ở chân. Tiếp lấy đối tứ đại hộ pháp nói ra, các ngươi xuống dưới chuẩn bị đi. Buổi sáng ngày mai lập tức lên đường tiến về Vân Châu. Vâng, đà chủ. Tứ đại hộ pháp đáp. Khuya hôm đó, tứ hộ pháp xuất hiện lần nữa tại cái kia trong sân động, Huyết Thiên Cửu đã sớm ở chỗ này chờ đợi hắn. Buổi sáng ngày mai, chúng ta liền sẽ lập tức lên đường tiến về Vân Châu. Ngoài ra còn có một kiện chuyện quan trọng, tổng bộ phái tới một sứ giả, là đại tông sư cảnh cường giả, theo chính hắn nói là điện chủ thân truyền đệ tử. Người này mặc dù biểu hiện cực kỳ tự ngạo, nhưng là tự ngạo bên trong lại có mấy phần giảo hoạt, ta suy đoán hắn rất có thể sẽ tiến đến Thanh Phong Tông tìm hiểu một phen, các ngươi phải chú ý một chút. Đây là chân dung của hắn. Tứ hộ pháp đem Thẩm Thiên Hào chân dung giao cho Huyết Thiên Cửu. Huyết Thiên Cửu sắc mặt cũng là cả kinh, Tinh Túc Điện vậy mà đem phái tới đại tông sư, cái này cần mau đi trở về hồi báo cho tông chủ. Tông chủ đối ngươi biểu hiện phi thường hài lòng, việc này về sau, Thanh Phong Tông sẽ giúp ngươi đột phá tông sư. Huyết Thiên Cửu nói xong, liền lập tức rời đi. Tứ hộ pháp cũng không dám dừng lại thêm, lập tức rời khỏi nơi này. Ngày kế tiếp, Thẩm Thiên Hào liền xuất hiện ở Thanh Phong Thành. Tại Thanh Phong Thành sững sờ nửa ngày thời gian, hắn liền xuất hiện ở Thanh Phong Tông phụ cận. Tại Thanh Phong Tông phụ cận quan sát 2 ngày sau đó, hắn liền rời đi Thanh Phong Thành, thẳng đến Vân Châu đi. 2 ngày này, hắn vẫn xa xa quan sát đến Thanh Phong Tông, Tần Diệp tự nhiên cũng đã nhận ra hắn tồn tại, cũng biết hắn là ai, cho nên cũng không hề động hắn, mà là giống nhau thường ngày cầu cá đánh cờ. Tại Thẩm Thiên Hào rời đi về sau, Tần Diệp cùng Chu Vô Thị thân ảnh xuất hiện tại Thẩm Thiên Hào đứng thẳng địa phương. Công tử vì cái gì không giết hắn? Chu Vô Thị tò mò hỏi. Không cần gấp gáp như vậy, Vân Châu mới là bọn hắn chân chính nơi tăng thân. Tần Diệp cười cười, nói: căn cứ Huyết Thiên Cửu hôm qua đạt được tình báo, cái này Tinh Túc Điện một mực tại tìm bảo tàng, bây giờ cái này bảo tàng ngay tại Vân Châu, công tử là muốn lợi dụng cái này bảo tàng đem Tinh Túc Điện một mẻ hốt gọn. Tần Diệp nhìn thoáng qua Chu Vô Thị, không hổ là nhân vật phản diện buốt, trí thông minh chính là cao, liếc mắt một cái thấy ngay ý nghĩ của hắn. 244. Chương 245, Diệp Thiên Nhi. Chính như Chu Vô Thị đoán như thế, Tần Diệp đích thật là muốn dùng Võ Vương Mộ đem Tinh Túc Điện một mẻ hốt gọn. Thông qua đối Lý Bình cùng Trương Nguyên hai người kia thẩm vấn, đối Tinh Túc Điện có một chút hiểu rõ. Đây là một cái phi thường cường đại thế lực, những năm này một mực phi thường địa thấp, chính là vì không hấp dẫn thế lực khác chú ý, nó mục đích chỉ có hai cái, một cái chính là tìm tới Võ Vương Mộ, một cái khác chính là nhất thống Bắc vực. Bắc vực quá lớn, thống nhất Bắc vực, chỗ tốt nhiều lắm, vô luận là nhân khẩu vẫn là tài nguyên, cũng có thể làm cho Tinh Túc Điện lại đến một hai tầng lâu. Tần Diệp muốn đem Thanh Phong Tông phát triển, cái này Tinh Túc Điện tuyệt đối là chướng ngại vật, cho nên có cơ hội diệt trừ bọn hắn, đương nhiên sẽ không buông tha. Lại nói, giống Tinh Túc Điện dạng này thế lực, người người có thể chu diệt. Hai ngày nữa, ta sẽ đích thân tiến về Vân Châu, ngươi liền giả mạo ta tiến về Vân Châu đi. Tần Diệp đối Chu Vô Thị nói. Vâng, công tử. Chu Vô Thị nhẹ gật đầu, hắn biết Tần Diệp khẳng định đi bố trí đối phó Tinh Túc Điện cạm bẫy đi. Hai ngày sau, Tần Diệp tại an bài tốt hết thể về sau, không làm kinh động bất luận kẻ nào, len lén rời đi Thanh Phong Tông. Rất nhanh liền đạt tới Vân Châu, tại đến Vân Châu về sau, hắn lại bắt đầu đi bộ. Dọc theo con đường này, hắn thấy được rất nhiều, Đại Tần Vương triều đích thật là giàu có cường thịnh, nhưng là vậy cũng chỉ là mặt ngoài. Y nguyên có rất nhiều tầng dưới chốt bách tính đói đến da bọc xương, thậm chí lấy mạnh hiếp yếu sự tình thường có phát sinh. Đến Vân Châu về sau, xảy ra chuyện như vậy càng thêm tấp nập, ăn cướp, giết người đã đến bên ngoài, cường đạo hoành hành, Vân Châu quan phủ căn bản là không có cách quản lý, thậm chí có nghe đồn có một ít cường đạo phía sau có thể là một cái nào đó tông môn ủng hộ. Thanh Châu có thể nói là đủ loạn, cái này Vân Châu so Thanh Châu còn không bình tĩnh. Cái này Đại Tần siêu cao thuế nặng, sớm muộn muốn vong. Tần Diệp thậm chí tại một chút trong thôn trang nghe được một chút lão nông phàn nàn âm thanh, có thể thấy được bọn hắn đối Đại Tần cũng không có cái gì lòng cảm mến. Giống như vậy phàn nàn âm thanh chỗ nào cũng có. Có thể thấy được tại Vân Châu sinh hoạt tầng dưới chót bách tính, cũng không nhất định so Thanh Châu hạnh phúc. Cái gọi là thái bình thịnh thế, có lẽ chỉ là những quý tộc kia trong mắt thịnh thế đi. Giết, toàn bộ giết chết. Nữ nhân trẻ tuổi tất cả đều mang đi. Đương Tần Diệp trải qua một cái sơn thôn lúc, vừa vặn đụng phải một đám cường đạo ngay tại cướp sạch một cái thôn xóm. Những cường đạo này không có chút nào lòng người, gặp người liền giết, đơn độc lưu lại nữ nhân trẻ tuổi. Những thôn dân này tại thôn trưởng dẫn đầu hạ cực lực phản kháng, như thế nào những cái kia cường đạo đối thủ, rất nhanh liền ngã xuống vũng máu bên trong. Giống như vậy sự tình, tại Vân Châu thường xuyên phát sinh, những cường đạo này cướp sạch sơn thôn, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, bình thường đi qua nửa tháng đều không nhất định có người phát hiện. Dù cho phát hiện, bọn hắn cũng đã sớm chạy xa, căn bản bắt không được. Nghe người già trẻ em tiếng la khóc, tiếng cầu cứu, Tần Diệp nhíu mày, liền muốn động thủ thanh trừ những cường đạo này, hắn còn không có lành huyết đến nhìn thấy cường đạo cướp sạch bình dân thôn xóm, mà thờ ơ. Tần Diệp đi vào thôn, hai cái cường đạo phát hiện hắn, lập tức khẽ miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn, ha ha, nơi này còn lọt mất một cái, giết hắn. Hai cái cường đạo cầm trong tay lưỡi dao, hung ác hướng Tần Diệp đánh tới. Tần Diệp bàn tay mở ra, nhưng mà đúng vào lúc này, lại là từ Tần Diệp sau lưng truyền đến một tiếng khét đều, rốt cuộc tìm được các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Chỉ gặp hai đạo kiếm khí đánh tới, trong nháy mắt liền chém giết hướng Tần Diệp buôn tập tới hai tên cường đạo. Một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh xuất hiện trước mặt Tần Diệp, đây là một nữ tử, chừng 16-17 tuổi, khuôn mặt non nớt, lại rất là xinh đẹp, mắt to như nước trong veo, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, mặc hỏa hồng sắc ngắn bảo, trong tay còn cầm một thanh trường kiếm. Đáng chết cường đạo, bản cô nương tìm các ngươi thật lâu rồi. Nữ tử kia nhìn xem chết đi hai cái cường đạo thi thể, hận hận nói: "Uy, ngươi còn tốt đó chứ?" Nữ tử kia nhìn thấy Tần Diệp là người, coi là Tần Diệp bị dọa, đối Tần Diệp hỏi: "Còn tốt?" Tần Diệp gật đầu: "Ngươi bảo vệ tốt mình, những cường đạo này thế nhưng là chuyên môn giết các ngươi những nam nhân này." Nữ tử nhắc nhở. Nữ tử xuất hiện, lập tức đưa tới đám kia cường đạo chú ý. "Lại là cái này xú nha đầu, đuổi chúng ta một đường, các huynh đệ, cùng tiến lên, giết hắn." Đám kia cường đạo nhìn thấy hỏa hồng sắc nữ tử sắc mặt đều là biến đổi, sau đó, tất cả đều trở nên vô cùng phẫn nộ, chính là cái này nữ tử bưng nơi ở của bọn hắn, một đường đuổi giết bọn hắn, mới khiến cho bọn hắn chật vật đi vào thôn trang này. Vốn định đánh cái nha tế, lại là không nghĩ tới cái này nữ nhân đáng chết nhanh như vậy liền đuổi theo. 10 cái cường đạo cùng một chỗ hướng nàng giết tới đây. "Ngươi trốn đến phía sau đi." Nữ tử kia nói với Tần Diệp một tiếng, liền không có mảy may do dự giết đi lên. Trường kiếm trong tay của nàng vung dậy, kia 10 cái cường đạo cũng chỉ là luyện thể cảnh tu vi, mà nữ tử này đừng nhìn tuổi còn nhỏ, cũng đã là tiên thiên cảnh, những cường đạo này như thế nào đối thủ của nàng, trong nháy mắt liền giết chết cái này 10 cái cường đạo. Còn lại cường đạo thấy thế không ổn, lập tức liền muốn chạy trốn, nữ tử kia lập tức đuổi theo, đem bọn hắn toàn bộ giết chết. "Đa tạ ân công ân cứu mạng." Trong làng sống sót người già trẻ em còn có một số may mắn không có chết đi nam nhân, lập tức chạy tới hướng nữ tử này nói lời cảm tạ, càng không ngừng dập đầu. "Không cần khách khí, không cần khách khí." Nữ tử tựa như rất ít gặp đến trường hợp như vậy, có chút không biết làm gì, đem bọn hắn từng cái đỡ dậy, "Các ngươi không cần cảm tạ ta, nói đến vẫn là ta hại các ngươi, nếu không phải khiến cái này cường đạo trốn thoát, các ngươi cũng không có một kiếp này khó khăn." Nguyên lai là nữ tử này trước đó vài ngày bưng một cái cường đạo ổ, giết bọn hắn lớn nhỏ thủ lĩnh, cũng là bị một tiểu đội cường đạo thừa dịp loạn trốn thoát, nàng một đường đuổi theo, vẫn là chậm một bước, khiến cái này cường đạo giết không ít người. Tại thôn dân mời mọc, Tần Diệp cùng nữ tử này ở một đêm. Ngày thứ hai, Tần Diệp rời đi thôn xóm tiếp tục tiến lên, nữ tử kia lại là đuổi kịp Tần Diệp. "Uy, nguyên lai ngươi không phải trong thôn này người a? Ngươi là nơi nào người? Ngươi tới nơi này làm cái gì? Nơi này hoang sơn giã địa cũng không an toàn. Nhìn ngươi một điểm tu vi đều không có, nếu không tới nhà của ta làm hạ nhân thế nào?" Nữ tử kia líu lo không ngừng đối với Tần Diệp nói chuyện. Tần Diệp một câu chưa hề nói, tiếp tục hướng phía trước đi tới. "Ngươi người này thật quái, cũng không phải câm điếc, vì cái gì không nói lời nào? Chẳng lẽ là hôm qua đưa ngươi dọa? Những người kia đều là cường đạo ngươi biết không? Kia là một chút giết người không chớp mắt người xấu, bản cô nương giết bọn hắn, kia là thay trời hành đạo. Bản cô nương vì giết những cường đạo này, mấy ngày đều không có tắm rửa, trên thân đều muốn xấu. Ngươi tên là gì?" Tần Diệp đột nhiên hỏi. "À, ngươi rốt cục nói chuyện, vậy ngươi cần phải nghe cho kỹ, bản cô nương cứ gọi Diệp Thiến Nhi, nơi này cường đạo đều rất sợ ta." Diệp Thiến Nhi cười híp mắt nói. Tần Diệp nhẹ gật đầu, không nói gì, tiếp tục hướng phía trước đi. "Diệp Thiến Nhi?" Diệp Thiến Nhi đuổi theo, nói ra, "Ta đều nói cho tên ngươi, ngươi cũng nên nói cho tên của ta mới đúng." "Diệp Tần." Tần Diệp lạnh nhạt nói. "Diệp Tần." Diệp Thiến Nhi thầm nói, danh tự này cũng không có gì đặc biệt, thật sự là một người kỳ quái. 245. Chương 246, mai phục. Hai người đi trên đường, Tần Diệp tốc độ chạy cũng không quá nhanh, Diệp Thiến Nhi cũng theo kịp. Nàng một đường đối Tần Diệp nói thầm không ngừng, mà Tần Diệp chỉ là ngẫu nhiên nói lên một đôi lời. Diệp Thiến Nhi cảm thấy Tần Diệp người này thú vị, lại thêm đây là vừa vặn đường về nhà, lúc này mới một đường đi theo Tần Diệp. Đường hai người trải qua một rừng cây nhỏ thời điểm, hai chi tên bắn lén hướng về hai bọn họ phóng tới. "Cẩn thận." Diệp Thiến Nhi trước tiên phát giác được tên bắn lén, trong nháy mắt rút kiếm, có một tiếng bổ ra bắn về phía mình tên bắn lén, lại xoay người một cái đến Tần Diệp trước mặt, có một tiếng, chặn bắn về phía Tần Diệp tên bắn lén. "Người nào?" Diệp Thiến Nhi quét mắt bốn phía, khẽ kêu nói. Đối với đột nhiên tình trạng, Tần Diệp một mực không có bất kỳ cái gì biểu hiện, Diệp Thiến Nhi còn tưởng rằng Tần Diệp sợ hãi, dù sao người bình thường đụng phải tình huống như vậy, đã sớm sợ choáng váng. Bốn phía không có mưa hay, nhưng là đã có người bắn lén, khẳng định như vậy có địch nhân ở phụ cận đây giấu kín. Đột nhiên, Diệp Thiến Nhi cảm thấy nguy hiểm, một mũi tên hướng nàng phóng tới. "Hừ, bọn chuột nhắt." Diệp Thiến Nhi huy động trường kiếm trong tay bổ ra mũi tên, sau đó một cái phi thân quá khứ, huy động trường kiếm, bổ ra một đạo kiếm khí.
A!
Theo một tiếng hét thảm, kiếm khí bổ trúng một người.
Hừ!
Theo hừ lạnh một tiếng, từ bốn phía bụi cỏ hoặc là trên cây toát ra mấy chục đạo thân ảnh. Những nhân thủ này cầm lưỡi dao, tất cả đều hung ác nhìn chằm chằm Diệp Thiến Nhi, nhìn tình huống này chính là hướng về phía nàng tới. Diệp Thiến Nhi, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Một cái mang trên mặt mặt sẹo nam tử trung niên nên ngang đi ra, sắc mặt âm mà nói. Lưu Nhất Đao, nguyên lai là ngươi. Diệp Thiến Nhi rõ ràng nhận biết nam tử trung niên này, một ngụm gọi ra tên của hắn. Ngươi dám phục kích ta? Diệp Thiến Nhi khẽ đều nói. Hắc hắc, ngươi giết lão tử nhiều huynh đệ như vậy, hôm nay lão tử liền muốn đưa ngươi bắt được, đưa ngươi tiền dâm hậu sát, lại đem thi thể của ngươi ném tới Diệp gia cổng, nhìn ngươi Diệp gia mặt mũi để vào đâu. Lưu Nhất Đao hắc hắc cười to nói, ánh mắt tham lam quét mắt Diệp Thiến Nhi. Lưu Nhất Đao là kẻ bên này một đám lưu thoán cường đạo, chuyên môn làm lấy ăn cướp sinh ý, phụ cận thành trì các thế lực lớn mấy lần phái người vây quét, đều bị bọn hắn trước đó đạt được phong thanh, trốn được xa xa. Đợi phong thanh quá khứ, bọn hắn sẽ lần nữa trở lại. Diệp Thiến Nhi tháng trước truy tìm đến tung tích của bọn hắn, một đường truy sát, giết chết bọn hắn không ít huynh đệ. Cho nên, Lưu Nhất Đao lúc này mới ở nửa đường bên trên chuyên môn chặn đường nàng, muốn vì huynh đệ bọn họ báo thù. Nghe được Lưu Nhất Đao, Diệp Thiến Nhi gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy vẻ phẫn nộ, "Lưu Nhất Đao, bản cô nương vừa vặn muốn tìm ngươi, ngươi làm đủ trò xấu, bản cô nương hôm nay liền muốn thay trời hành đạo." Mặc dù đối phương nhân số nhiều, nhưng là Diệp Thiến Nhi lại là tuyệt không sợ hãi. Đừng nhìn đối phương nhân số nhiều, nhưng là tu vi đều chẳng ra sao cả, đây đều là tiểu cường trộm, tu vi đều bình thường, đến tiên thiên cảnh cũng sẽ không lựa chọn gia nhập cường đạo, mà là lựa chọn một cái tông môn gia nhập. Dù sao làm cường đạo, có thể có cái gì tiền đồ, mà lại lúc nào cũng có thể bị đuổi giết. Thay trời hành đạo. Hắc hắc, muốn thay trời hành đạo, cũng phải có thực lực kia mới được. Hôm nay lão tử chính là muốn đối phó ngươi, xem ai có thể cứu ngươi. Các huynh đệ, cho lão tử bên trên, nhất định phải bắt sống, lão tử đêm nay muốn sung sướng khoái hoạt xong, các huynh đệ sẽ cùng nhau khoái hoạt. Lưu Nhất Đao phách lối nói. Lưu Nhất Đao lui sang một bên, thủ hạ của hắn bọn lâu la nghe xong có thể cùng Diệp Thiến Nhi xinh đẹp như vậy tiểu nương tử khoái hoạt, từng cái hai mắt sáng lên ngao ngao kêu sông lên. Bản cô nương nhìn các ngươi là muốn chết. Diệp Thiến Nhi nghe vậy giận dữ, tay cầm trường kiếm, chủ động nên chiến đi lên. Cường đạo nhân số tuy nhiều, làm sao thực lực quá kém, Diệp Thiến Nhi một kiếm xuống dưới, liền có thể chém chết một hai người, chỉ trong chốc lát, liền có mười mấy người ngã xuống dưới kiếm của hắn. Cái khác cường đạo thấy thế không còn dám bên trên. Diệp Thiến Nhi cười khẩy, cường đạo chính là cường đạo, người lại nhiều cũng vô dụng. Nàng phi thân một kiếm, chém về phía Lưu Nhất Đao. Lưu Nhất Đao chống tránh, trong tay quỷ đầu đại đao bổ về phía Diệp Thiến Nhi. Diệp Thiến Nhi phi thân một cước liền đem Lưu Nhất Đao đá phải cách xa mấy mét. Cũng bất quá như thế. Diệp Thiến Nhi cười nhạo một tiếng, nói: "Lưu Nhất Đao đứng người lên thể, lạnh giọng nói ra, bà cô này nhóm là tiên thiên cảnh cường giả, đến lượt ngươi xuất thủ."
"Hừ."
Theo hừ lạnh một tiếng, một người trung niên nam tử hai tay ôm kiếm phi thân rơi xuống Diệp Thiến Nhi trước người. "Ngươi lại là người nào?" Diệp Thiến Nhi sắc mặt lần thứ nhất ngưng trọng lên, nàng cảm giác được cái này đột nhiên xuất hiện trung niên nhân khí thế rất mạnh, khẳng định cũng là một vị tiên thiên cảnh cường giả, thậm chí khả năng còn mạnh hơn chính mình. "Chính ngươi phải cẩn thận, người này có chút lợi hại, ta khả năng chiếu cố không được ngươi." Diệp Thiến Nhi sắc mặt nghiêm túc, đối Tần Diệp nhắc nhở. "Diệp gia tiểu cô nương, đụng phải ta tính ngươi không may." Trung niên nam tử kia cười lạnh một tiếng, liền hướng về phía Diệp Thiến Nhi chạy vội tới.
Bạch.
Ở trên đường, rút ra trường kiếm, một kiếm chém về phía Diệp Thiến Nhi. Diệp Thiến Nhi vội vàng trốn tránh, nhưng là vẫn chậm một bước, thân kiếm thật sâu đâm vào ống tay áo của nàng, kém chút liền đem cánh tay của nàng tháo bỏ xuống. Nam tử trung niên cảnh giới cao hơn Diệp Thiến Nhi, vững vàng ngăn chặn Diệp Thiến Nhi, Diệp Thiến Nhi chỉ có thể bị động đón đỡ, cánh tay không cẩn thận bị quẹt làm bị thương một kiếm. "Ngươi chạy mau, người này quá lợi hại, ta không phải là đối thủ của hắn." Diệp Thiến Nhi một bên né tránh, một bên hướng phía Tần Diệp la lớn. Nhưng mà Tần Diệp lại là bất vi sở động. Diệp Thiến Nhi chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dậm chân, trong lòng thầm mắng người này thật là một cái ngốc tử, loại tình huống này còn không chạy. Nếu là không có Tần Diệp ở đây, hắn dù cho không phải là đối thủ của người nọ, có lẽ còn có cơ hội chạy mất. Diệp Thiến Nhi từ trong ngực móc ra ba chi phi tiêu ném về nam tử trung niên, đương 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 ba tiếng vang, ba chi phi tiêu dễ như trở bàn tay bị nam tử trung niên cản lại. Nam tử trung niên khinh thường hừ lạnh một tiếng, cơ trường kiếm hướng phía Diệp Thiến Nhi đâm tới. Diệp Thiến Nhi chỉ có thể một bên trốn tránh, một bên phản kháng, thay vào đó nam tử trung niên cảnh giới cao hơn nàng. Nàng khắp nơi bị nam tử trung niên áp chế, dần dần đã ở vào tiểu phong. Lại đánh như vậy xuống dưới, nàng sớm muộn muốn bị trung niên nam tử này bắt lấy. Hiện tại loại tình huống này vô cùng nguy hiểm, một khi bị đối phương bắt, nàng liền sẽ trở thành tù nhân, không chỉ có mình trong sạch khó giữ được, hơn nữa còn sẽ liên lụy gia tộc. Bây giờ nên làm gì? Là đào tẩu, vẫn là liều mạng. Ngay tại nàng thất thần một cái mắt, nam tử trung niên một kiếm đem Diệp Thiến Nhi trường kiếm trong tay đánh bay, mà trường kiếm trong tay của hắn hướng phía Diệp Thiến Nhi cổ đâm tới. Diệp Thiến Nhi biến sắc, lập tức trở nên hốt hoảng, trên người nàng đã không có phi tiêu. Trong lúc bối rối từ trên đầu rút ra một chi phát xiên liền ném ra ngoài. Trong lúc bối rối, khí lực của nàng cũng không hề dùng bao lớn, nhưng là phát xiên bị ném ra về sau lại đột nhiên gia tốc. Trung niên nam tử kia đã nhận ra dị thường, lúc đầu chẳng thèm ngó tới sắc mặt, đột nhiên lại biến, rút kiếm dùng thân kiếm ngăn trở phát xiên. Đang phát xiên trong nháy mắt xuyên thấu thân kiếm, trực tiếp đâm xuyên qua trán của hắn, đâm vào sau lưng xa 10 mét một gốc trên cây. Làm sao có thể? Nam tử trung niên không thể tưởng tượng nổi thì thầm một câu, ngửa ra sau ngã xuống. Diệp Thiến Nhi không thể tin được mình vậy mà có thể giết chết trung niên nam tử này, mình trong lúc bối rối ném ra phát xiên có uy lực lớn như vậy sao? Mặc dù Diệp Thiến Nhi có chút không dám tin tưởng đây là mình có thể làm được, nhưng là sự thật như thế, có lẽ là mình trong lúc bối rối, bạo phát tiềm lực, mà đối phương lại cách mình gần như vậy, có lẽ lúc này mới có thể xuất kỳ bất ý giết hắn. Diệp Tiến Nhi càng nghĩ càng khả năng, chỉ sợ cũng chỉ có cái này có thể giải thích.
246. Chương 247, Diệp Vũ. Ngươi vậy mà giết hắn? Ngươi biết hắn là ai?
Diệp Tiến Nhi, ngươi gây phiền toái, ngươi chọc đại phiền toái, liền xem như Diệp gia đều muốn cùng ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Lưu Nhất Đao gặp nam tử trung niên bị Diệp Tiến Nhi giết chết, kinh hãi muốn tuyệt. Có thể đem Lưu Nhất Đao sợ đến như vậy, trung niên nam tử này chẳng lẽ lai lịch thật như thế lớn sao? Quan hệ này đến Diệp gia an nguy, Diệp Tiến Nhi cũng không dám chủ quan. Hắn là ai?
Diệp Tiến Nhi nhíu mày hỏi.
Hắn là Phi Vân Tông nội môn chấp sự, ngươi giết Phi Vân Tông người, liền xem như Diệp gia cũng không giữ được ngươi.
Lưu Nhất Đao hoảng sợ nói.
Phi Vân Tông?
Diệp Tiến Nhi nghĩ một lát, giống như nghe nói qua cái này tông môn, nhưng là đối cái này tông môn không có một chút ấn tượng.
Người đã giết, nếu như Phi Vân Tông tìm tới cửa, cùng lắm thì mình không thèm đếm xỉa.
Ngẩng đầu nhìn lên, Lưu Nhất Đao cùng hắn thủ hạ những cái kia cường đạo muốn chạy trốn, Diệp Tiến Nhi lập tức phi thân qua khứ, hai ba lần giải quyết xong cái khác cường đạo về sau, liền thẳng hướng Lưu Nhất Đao.
Lưu Nhất Đao đã trong lòng đại loạn, bị Diệp Tiến Nhi mấy lần liền giải quyết.
Phủi tay, Diệp Tiến Nhi liền đến Tần Diệp trước mặt, giải thích nói, ngươi cũng nhìn thấy, những cường đạo này ta không giết bọn hắn liền muốn tới giết ta.
Tựa như là sợ Tần Diệp nói nàng là sát nhân ma đầu giống như.
Tần Diệp nhắc nhở, vừa rồi người kia nói ngươi giết một cái Phi Vân Tông người, ngươi bây giờ giết ta diệt khẩu còn kịp.
Giết ngươi diệt khẩu?
Ta tại sao muốn giết ngươi diệt khẩu?
Diệp Tiến Nhi hỏi.
Tần Diệp, đùa giỡn với ngươi, bản cô nương cũng không phải người như vậy, là hắn trước muốn giết ta, ta mới giết hắn, ta cũng không tin cái này Phi Vân Tông sẽ không nói đạo lý.
Diệp Tiến Nhi nói.
Tần Diệp lắc đầu, nói ra, ngươi nghĩ quá ngây thơ rồi, trên đời này có mấy cái tông môn sẽ cùng ngươi giảng đạo lý.
Bản cô nương sẽ không nhìn lầm người, tin tưởng ngươi sẽ không nói ra đi.
Diệp Tiến Nhi đại đại liệt liền nói.
Ngay lúc này, từ phía trước truyền đến một trận tiếng vó ngựa dồn dập. Chỉ chốc lát sau, hai mươi mấy người cưỡi khoái mã đi vào trước mặt hai người. Dẫn đầu là một người dáng dấp tuấn tiếu thanh niên nam tử, hắn từ trên ngựa xuống tới, nhìn thoáng qua tình huống chung quanh về sau, liền đối Diệp Tiến Nhi trách cứ, "Tiểu muội, nói với ngươi bao nhiêu lần không muốn đi ra xung loạn, ngươi cũng nhìn thấy cái này bên ngoài nhiều nguy hiểm. Đây đều là người nào, tại sao muốn giết ngươi?"
Diệp Tiến Nhi vừa thấy được người thanh niên này, nhất thời cười hì hì nói ra, "Đại ca, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải đang bế quan đột phá sao? Chẳng lẽ ngươi đã đột phá?"
Người thanh niên này gọi Diệp Vũ, là Diệp Tiến Nhi đại ca ruột thịt, thiên phú tu luyện rất cao, lần này là đang bế quan đột phá tiên tiên lục trọng cảnh, chờ hắn sau khi xuất quan, liền nghe đến nhà mình muội muội tự mình đi ra ngoài chưa về, vẫn dẫn người tìm kiếm, đã tìm 10 ngày qua, cho tới hôm nay tìm được Diệp Tiến Nhi.
Ngươi vẫn không trả lời, đây đều là người nào?
Tại sao muốn giết ngươi?
Diệp Vũ nhíu mày hỏi.
Bọn hắn đều là chung quanh đây cường đạo, dẫn đầu gọi Lưu Nhất Đao, đã bị ta giết, muội muội của ngươi lợi hại đi.
Diệp Tiến Nhi tranh công nói.
Nguyên lai là Lưu Nhất Đao nhóm cường đạo này a, giết cũng liền giết.
Diệp Vũ thở dài một hơi. Bất quá là một đám bất nhập lưu cường đạo mà thôi, cái này Lưu Nhất Đao hắn vẫn có một ít hiểu rõ, không có gì hậu trường thế lực, cho nên giết cũng liền giết.
Diệp Vũ đối với Diệp Tiến Nhi tự mình ra ngoài hành vi phi thường phẫn nộ, nhưng là hắn luôn luôn sủng ái nàng, có chút không nợ đánh mắng, nói ra, phụ thân đối ngươi lần này hành vi tức giận phi thường, lần này trở về, chỉ sợ muốn đối ngươi vận dụng gia pháp.
Diệp Tiến Nhi lập tức đổi lại một bộ vô cùng đáng thương thần sắc, làm đúng nói, đại ca, ta chỉ bất quá nghĩ ra được lịch luyện một phen, cũng không nghĩ tới nhiều như vậy cường đạo để mắt tới ta cũng chỉ đánh cố mà làm giết bọn hắn, cái này có thể trách ta sao?
Diệp Vũ liếc nàng một cái, nhà mình muội muội tính cách gì hắn há lại sẽ không biết, những cường đạo này làm sao có thể chủ động tới chọc giận nàng, trừ phi là ăn cơm báo.
Lúc này, hắn mới chú ý tới đứng ở một bên Tần Diệp, đánh giá một chút Tần Diệp, hướng Diệp Thiến Nhi hỏi, hắn là ai?
Nhưng trong lòng thì nói thầm, tiểu muội sẽ không ra đi một chuyến, liền mang về một cái muội tế đi.
Hắn à, hắn là ta cứu một vị công tử, ta sợ hắn trên đường nguy hiểm, liền bồi hắn cùng lên đường.
Diệp Thiến Nhi thuận miệng nói,
vị công tử này xưng hô như thế nào?
Diệp Vũ nhìn xem Tần Diệp hỏi,
hắn gọi Diệp Tần.
Diệp Thiến Nhi thay Tần Diệp hồi đáp.
Vị công tử này cũng họ Diệp.
Diệp Vũ khẽ nhíu mày, ánh mắt lần nữa đánh giá Tần Diệp, lại là không có từ trên thân Tần Diệp nhìn ra cái gì.
Tần Diệp tựa như một người bình thường, trên thân một điểm tu vi đều không có.
"Ca, ngươi có thể hay không đừng dùng kỳ quái như thế ánh mắt nhìn người ta, hắn chỉ là một người bình thường."
Diệp Tiến Nhi làm đúng nói.
"Tiểu muội, lòng người khó lường, đại ca cũng là vì ngươi tốt."
Diệp Vũ giải thích nói.
Gặp Tần Diệp thật một điểm tu vi đều không có, Diệp Vũ cũng liền yên lòng. Dù cho người này thật sự là lòng dạ khó lường, cố ý tiếp cận Diệp Tiến Nhi, nhưng là không có một chút tu vi, cũng là không nổi sóng gió gì.
Đúng lúc này, một tên hộ vệ cầm một thanh kiếm, đi tới Diệp Vũ trước mặt, "Thiếu chủ, ngươi nhìn thanh kiếm này."
Diệp Vũ nhận lấy trường kiếm, nhìn thấy trên thân kiếm có một cái vòng tròn lỗ, khẽ nhíu mày, thanh kiếm này tính chất không tầm thường, sợ là lai lịch bất phàm.
Diệp Vũ theo cái này hộ vệ đi vào nam tử trung niên trước mặt, xem xét liền nhìn ra nam tử trung niên này cùng cái khác cường đạo mặc khác biệt, người này không giống như là cường đạo. Nhìn thấy hắn trên trán có một cái lỗ máu, lại nhìn trên thân kiếm lỗ tròn, hướng Diệp Tiến Nhi hỏi, "Đây là ngươi làm?
Ngươi dùng vũ khí gì?"
"Khì hì, đại ca lợi hại đi. Ta lúc ấy dùng phát xiên, trực tiếp liền giết hắn."
Diệp Tiến Nhi thần sắc đắc ý nói,
"Xoát người."
Diệp Vũ phân phó nói,
hộ vệ tại trung niên nam tử trên thân một trận tìm kiếm, tìm ra một cái linh thạch cái túi, bên trong có hơn 100 trung phẩm linh thạch, còn có một cái lệnh bài. Hộ vệ tướng lệnh bài đưa cho Diệp Vũ, chỉ gặp trên lệnh bài khắc lấy tên họ của người này Hồng Mây Lĩnh, còn có Phi Vân Tông ba chữ.
"Phi Vân Tông?"
Diệp Vũ thì thầm một tiếng, sau đó sắc mặt đại biến, người này lại là Phi Vân Tông người.
"Tiểu muội ngươi xông đại họa."
"Ca,
cái này Phi Vân Tông rất lợi hại phải không? Diệp Tiến Nhi trừng mắt nhìn, hỏi.
Hừ, đâu chỉ lợi hại. Diệp ta Diệp gia đủ tầm 10 trở về.
Diệp Vũ hừ lạnh một tiếng, nói.
A, ca, vậy làm sao bây giờ?
Diệp Tiến Nhi hỏi.
Cương đạo đều ở nơi này, xác định không có cá lọt lưới.
Diệp Vũ hỏi.
Không có, đều bị ta giết.
Diệp Tiến Nhi trả lời.
Diệp Vũ ánh mắt lúc này nhìn về phía Tần Diệp, không hổ là hắn thân sinh muội muội, lập tức liền nghĩ đến Diệp Vũ muốn làm gì.
Diệp Tiến Nhi giang hai cánh tay, ngăn ở Tần Diệp trước mặt, "Đại ca, ngươi không thể động đến hắn."
Diệp Vũ sắc mặt biến đổi, sau đó hòa hoãn rất nhiều, giải thích nói, "Tiểu muội ngươi suy nghĩ nhiều, đại ca là người như vậy nha, đại ca chỉ là nghĩ mời vị công tử này về chúng ta Diệp gia làm khách, sẽ không tổn thương hắn."
Diệp Tiến Nhi lúc này mới yên lòng lại, nói ra, "Tốt nhất là dạng này, ngươi dám làm tổn thương hắn, ta không để yên cho ngươi."
Diệp Vũ cười cười, xoay người lại, sắc mặt lại là có chút không dễ nhìn. Muội muội của mình trước kia cũng không phải dạng này, thật chẳng lẽ thích người bình thường này?
Đừng bảo là hắn không đồng ý, chính là phụ thân cùng các trưởng lão cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Người này mặc dù dài có chút đẹp mắt, nhưng là trên thân không có một chút tu vi, há có thể xứng với muội muội của hắn? Hiện tại có muội muội che chở hắn, chờ về tới Diệp gia, lại để cho các trưởng bối định đoạt.
Diệp Vũ để bọn hộ vệ đem những thi thể này chôn kỹ, sau đó vừa tìm được Diệp Thiến Nhi phát xiên, cẩn thận thu lại về sau, sau đó cho Tần Diệp cùng Diệp Thiến Nhi cắt một con ngựa, cũng mặc kệ Tần Diệp có đồng ý hay không, liền cùng một chỗ mang về Diệp gia.
247 Chương 248, hai đại gia tộc. Ngân Quang Thành là Vân Châu địa bàn quản lý một tòa trung đẳng thành trì, tương đối khắc thành trì tới nói, Ngân Quang Thành hay là vô cùng an ổn. Chủ yếu là bởi vì cái này Ngân Quang Thành có hai đại gia tộc, Diệp gia cùng Hoàng gia. Diệp gia cùng Hoàng gia thế hệ thông gia, hai nhà quan hệ phi thường thân cận, một mực đem khống lấy Ngân Quang Thành, ngoại lai thế lực rất khó tiến đến. Đến thế hệ này, hai nhà đồng dạng muốn thông gia, Hoàng gia gia chủ nhị nhi tử muốn cưới Diệp Thiến Nhi, nhưng mà Diệp Thiến Nhi chết sống không chịu đồng ý. Bởi vì Hoàng gia cái này nhị công tử phong bình không tốt, hai họa nhà mình thị nữ không nói, còn trong Ngân Quang Thành khi nam phế nữ.
Diệp Tiến Nhi cái này nhảy thoát tính tình tự nhiên trướng mắt dạng này hoàn cố, chết sống không đồng ý, nhưng là Diệp gia bên trong cũng có một bộ người ủng hộ hai nhà thông gia, dù sao hai nhà thông gia tiếp tục mấy trăm năm sau, mà lại bây giờ Diệp gia suy sụp, hắn thực lực kém xa Hoàng gia, cho nên có một bộ phận trưởng lão hy vọng mượn hai nhà thông gia một lần nữa tỉnh lại Diệp gia. Bất quá, Diệp gia cầm quyền dù sao cũng là Diệp Tiến Nhi phụ thân, hắn một mực không có cho thấy thái độ, dùng một chữ kéo, cho nên một mực kéo tới hiện tại. Hoàng gia đến thế hệ này đã sớm có chiếm đoạt Diệp gia, từ đó độc bá Ngân Quang Thành dã tâm, cho nên cũng một mực tại bức bách Diệp gia. Hoàng gia sở dĩ nhanh như vậy quật khởi, cái này không thể không nói Hoàng gia đại công tử, hắn từ nhỏ đã triển lộ thiên phú rất cao, đồng thời thành công bái nhập Viêm Long môn một vị trưởng lão môn hạ. Viêm Long môn là Vân Châu bá chủ, có Viêm Long môn trưởng lão làm hậu trường, tự nhiên có rất nhiều thế lực định bợ, không chỉ có Diệp gia bị Hoàng gia đoạt rất nhiều sinh ý, liền ngay cả bên ngoài rất nhiều thế lực đều chủ động đưa khách tới cửa, làm Hoàng gia thực lực lập tức liền vượt qua Diệp gia. Hoàng gia thực lực lập tức tăng vọt, cái này dã tâm lập tức liền bắt đầu bại lộ ra, bắt đầu khắp nơi chèn ép Diệp gia. Lúc không có tiền tất cả mọi người là huynh đệ, có tiền ngươi chính là quỷ nghèo. Đây chính là thực tế nhất khắc họa. Diệp gia bây giờ khắp nơi bị quản chế, nội bộ rất nhiều người bức thiết muốn thông qua thông gia đến giải quyết trước mắt nguy cơ. Diệp Vũ một đoàn người ra roi thúc ngựa chạy về Diệp gia, để cho người ta an bài tốt Tần Diệp về sau, liền tự mình mang Diệp Thiến Nhi đi gặp Diệp gia gia chủ Diệp Vạn Long. Diệp Vạn Long cũng là bọn hắn hai người phụ thân. Diệp Vạn Long nhìn thấy Diệp Thiến Nhi có thể an toàn trở về, thở dài một hơi, vốn định sụ mặt giáo huấn nàng một trận, Diệp Vũ lại là trước một bước mở miệng nói, "Phụ thân, xảy ra chuyện lớn."
"Cái đại sự gì?"
Diệp Vạn Long nhíu mày. Lưu Nhất Đao ở nửa đường bên trên mai phục tiểu muội, nhưng là tại bị giết chết người bên trong có một cái là Phi Vân Tông nội môn chấp sự.
Diệp Vũ nói.
Cái gì?
Diệp Vạn Long xử sự không sợ hai sắc mặt thay đổi, Phi Vân Tông cũng không là bình thường tông môn, mà là bát phẩm tông môn, mà lại tại bát phẩm trong tông môn là một cái xếp hạng rất cao thế lực. Diệp gia dạng này thế lực có lẽ tại Thanh Châu có thể cùng một cái bát phẩm tông môn thế lực đụng tới đụng một cái, nhưng là tại Vân Châu, Diệp gia căn bản không phải là đối thủ của Phi Vân Tông.
Huống chi, một mực có truyền thuyết, cái này Phi Vân Tông bên trong có một vị tông sư cảnh lão tổ, mặc dù không có từng chiếm được chứng thực, nhưng là rất nhiều thế lực cho rằng Phi Vân Tông hoàn toàn chính xác có một cái lão tổ còn sống. Một khi bị Phi Vân Tông biết Diệp Thiến Nhi giết bọn hắn chấp sự, Phi Vân Tông nhất định tìm tới cửa muốn người, lấy Diệp gia thực lực căn bản là không có cách ngăn trở Phi Vân Tông. Đến lúc đó, Diệp gia liền chân chính nguy hiểm.
Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Diệp Vạn Long sắc mặt nghiêm túc hỏi.
Là Lưu Nhất Đao chặn giết ta làm sao biết Phi Vân Tông người gia nhập trong đó?
Diệp Thiến Nhi nói.
Phụ thân, đây không phải tiểu muội sai. Hẳn là Lưu Nhất Đao biết tiểu muội lợi hại, cho nên bỏ ra nhiều tiền mời cái này chấp sự đến chặn giết tiểu muội.
Diệp Vũ giải thích nói,
kia chấp sự là tu vi gì,
làm sao lại bị Tiến Nhi giết chết?
Diệp Vạn Long hỏi,
ta kiểm tra thực hư qua, hẳn là tiên thiên cảnh, cũng hỏi qua tiểu muội, là bị tiểu muội phát xin bắn thủng cái chán.
Diệp Vũ nói xong, liền đem Diệp Tiến Nhi phát xin đem ra.
Diệp Vạn Long nhận lấy nhìn thoáng qua, đây chỉ là một chi phổ thông phát xin, giá trị không có bao nhiêu tiền. Hắn có chút hoài nghi cái này nho nhỏ phát xin, thật có thể giết chết một vị tiên thiên cảnh cường giả.
Diệp Vạn Long đem phát xin thu vào, đột nhiên hỏi, nghe nói các ngươi mang về một người xa lạ,
hắn là ai a?
Đang muốn hướng phụ thân báo cáo, người này gọi Diệp Tần, là tiểu muội trên đường cứu được, tiểu muội sợ hắn trên đường gặp được nguy hiểm, liền đem hắn mang theo trở về.
Diệp Vũ giải thích nói.
Diệp Vạn Long nhẹ gật đầu, nói ra, nếu là Thiến Nhi bằng hữu, vậy liền hảo hảo chiêu đãi một chút, hắn muốn rời khỏi, lại cho một chút vòng vèo cho hắn.
Vâng, phụ thân.
Diệp Vũ đáp.
Tại một nhà câu lan bên trong uống hoa tiểu hoàng gia nhị công tử,
nghe thủ hạ người báo cáo Diệp Thiến Nhi hồi phụ tin tức, lập tức liền vô cùng lo lắng mang theo một đại bang chó săn đi tới Diệp gia. Đến Diệp gia cổng về sau, bị Diệp gia hộ vệ ngăn ở cổng không cho vào. Hoàng nhị công tử ngay tại Diệp gia cổng đại náo, Diệp Vũ nhận được tin tức về sau, liền đi tới cổng. "Hoàng nhị công tử, ngươi làm cái gì vậy?" Diệp Vũ trầm mặt, hỏi. "Hắc hắc, nguyên lai là đại cứu ca gia a." Hoàng nhị công tử cười hắc hắc, nói, "Bản công tử nghe nói Thiến Nhi muội muội trở về, cái này đến xem hắn, cửa đều không cho ta tiến, bản công tử nhìn ngươi Diệp gia là giải khả năng." "Hoàng nhị công tử, tiểu muội vừa trở về, cần nghỉ ngơi, hôm nay không tiện gặp khách." Diệp Vũ âm thanh lạnh lùng nói. "Khách? Cái gì khách? Nơi nào có khách? Bản công tử là nàng nam nhân, bản công tử nhìn một chút nữ nhân của mình thế nào?" Hoàng nhị công tử lớn tiếng hét lên. "Hừ, vô lại." Diệp Vũ không muốn cùng dạng này vô lại tranh luận, phân phó gác cổng nói, "Đóng lại đại môn, hắn nếu dám xuống tới, đánh gãy chân hắn." "Vâng, thiếu chủ." Diệp Vũ đi vào, đại môn lập tức bị đóng chặt, mặc cho Hoàng nhị công tử hùng hùng hổ hổ, làm sao gõ cửa, đá cửa, chính là đại môn đóng chặt. Đúng lúc này, một cái hoàng gia hạ nhân chạy chậm đi qua, nói ra, "Nhị công tử, gia chủ hiện tại để ngươi trở về." "Lao đầu từ nơi đó lại có sự tình gì? Không nhìn thấy bản công tử nơi này có chính sự sao?" Hoàng nhị công tử khó chịu nói. "Gia chủ phân phó, nếu như công tử không quay về, hắn liền phái trưởng lao đem công tử bắt về." Người tới nói, "Tử lão đầu này tử, luôn phá hư bản công tử chuyện tốt, đi, hồi phủ." Hoàng nhị công tử thừa hứng mà đến, mất hứng mà về, hầm hừ mang người về tới hoàng gia. "Lão đầu tử, ngươi gọi ta trở về làm cái gì, ta còn không có nhìn thấy Thiến Nhi muội muội." Hoàng nhị công tử vừa về tới hoàng gia, liền ồn ào hô. Hoàng gia chủ cũng không có thời gian phản ứng hắn, hắn ngay tại thư phòng gặp một cái trọng yếu người, đây là một cái thân mặc áo thùng thanh niên, nhìn trang phục rất như là một cường đạo. Thanh niên kia chính quỳ trên mặt đất, nghiêm túc nói ra, "Gia chủ, Lưu Nhất đau xong, bị Diệp Thiến Nhi giết." Hoàng gia chủ tức giận nói, "Cái này đồ không có chí tiến thủ, ta để hắn bình thường làm một chút ăn cướp sinh ý, hắn hảo hảo đi trêu chọc Diệp Thiến Nhi làm gì?" "Gia chủ, là Diệp Thiến Nhi trước hết giết Lưu Nhất đau người, hắn mới muốn báo thủ trở về." Hoàng gia chủ cười nhạo nói, "Trả thù? Hắn lấy cái gì đến báo thủ?" Diệp Thiến Nhi tuy nói là một tiểu nha đầu, nhưng là dù sao cũng là tiên tiến cảnh, cái kia điểm tu vi không phải muốn chết là cái gì? "Gia chủ, Lưu Nhất đau cũng không đần, hắn bỏ ra nhiều tiền mời Phi Vân Tông một cái chấp sự đến giúp hắn chặn giết Diệp Thiến Nhi, bây giờ cái này chấp sự cũng đã bị Diệp Thiến Nhi giết, thi thể tiểu nhân đã đào lên." Hoàng gia chủ sắc mặt khẽ giật mình, sau đó đại hỉ, "Giết Phi Vân Tông người, tốt, như vậy tốt quá, cái này Diệp gia nhất định là muốn diệt vong a, ta lập tức viết một lá thư, phái người đưa đi Phi Vân Tông, ngươi cùng theo đi, đem thi thể dẫn đi." 248. Chương 249, Diệp gia nguy cơ. Diệp Vạn Long khi biết được Diệp Vũ chỉ là đem thi thể chôn thời điểm, lập tức mang theo Diệp Vũ còn có một số hộ vệ bí mật tiến về rừng cây nhỏ. Sau đó để cho người ta hướng phía chôn xác địa điểm mở đảo, nhưng mà chỉ tìm được cường đạo thi thể, kia chấp sự thi thể lại là không cánh mà bay. "Không có khả năng a, ta kiểm tra qua, cái trán bị xuyên thủng, không có khả năng còn sống, lúc ấy liền đem hắn chôn ở chỗ này, thi thể làm sao lại không cánh mà bay?" Diệp Vũ không dám tin nói. "Ngươi thật sự là hồ đồ, lúc ấy nên đem thi thể thiêu hủy." Diệp Vạn Long mặt tâm trầm, nói ra, "Điều này nói rõ lúc đương thời người một mực tại phụ cận nhìn chằm chằm, chờ các ngươi đi về sau, hắn đem thi thể của người kia đánh cắp." "Trộm một cỗ thi thể làm cái gì?" Diệp Vũ không hiểu hỏi. "Ba." Diệp Vạn Long trở tay một bàn tay xuống dưới, kém chút đem Diệp Vũ quất bay. "Ngu xuẩn, ngươi nói trộm thi thể làm gì, tự nhiên là vì đối phó ta Diệp gia." Diệp Vạn Long cả giận nói. "Chẳng lẽ là hoàng gia người làm?" Diệp Vũ sờ lên bị đánh mặt, hỏi. "Hiện tại còn không biết, nhưng là ở phụ cận đây có thể có thực lực này cũng liền hoàng gia, đi, chúng ta lập tức trở về." Diệp Vạn Long để cho người ta xử lý tốt những thi thể này, lập tức liền chạy về Diệp gia. Sau đó, Diệp Vạn Long đem trong gia tộc 4 đại trưởng lão chiêu đến phòng nghị sự cùng một chỗ nghị sự. Lần này xảy ra chuyện lớn như vậy, căn bản không gạt được, cho nên chỉ có thể đem các trưởng lão triệu tập đến cùng một chỗ, thương lượng ứng đối như thế nào lần này nguy cơ, dù sao nguy cơ lần này thật uy hiếp được toàn bộ Diệp gia. 4 đại trưởng lão tới đông đủ, ngồi ở đại sảnh hai bên. "Gia chủ." 4 đại trưởng lão hướng Diệp Vạn Long cung kính thi lễ một cái. Diệp Vạn Long quét mắt 4 đại trưởng lão một chút, nói ra, "4 vị trưởng lão, lần này ta Diệp gia tao ngộ nguy cơ trước đó chưa từng có, nếu là ứng đối không tốt, chỉ sợ cũng muốn bị diệt môn." 4 đại trưởng lão cũng không biết chân tướng sự tình, nghe Diệp Vạn Long đều là nhíu chặt lông mày. "Gia chủ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Đại trưởng lão mở miệng hỏi. "Thiến Nhi giết một người, về sau phát hiện thân phận của hắn là Phi Vân Tông một trong đó cửa chấp sự." Diệp Vạn Long nói. 4 đại trưởng lão lập tức kinh ngạc. Phi Vân Tông đối với hiện tại Diệp gia tới nói, đó chính là quái vật khổng lồ a, giết Phi Vân Tông người, nếu như chỉ là một phổ thông ngoại môn đệ tử, chuyện này còn tốt hóa giải, nhưng nếu là nội môn chấp sự, cũng có chút không tốt giải quyết. Chắc không được gia chủ đem bọn hắn triệu tập lại, cái này đích xác là liên quan đến Diệp gia sinh tử tồn vong đại sự. Thiến Nhi là ta từ nhỏ nhìn xem lớn lên, nàng làm sao hảo hảo giết Phi Vân Tông chấp sự? Đại trưởng lão nhíu mày hỏi. Là một đám cường đạo thuê hắn đến chặn giết Thiến Nhi, kết quả lực không tốt, ngược lại bị Thiến Nhi giết chết. Diệp Vạn Long giải thích nói. Gia chủ, lúc trước nên đưa nàng gả cho hoàng gia, dạng này cũng sẽ không xông ra như thế di thiên đại họa. Tứ trưởng lão hận hận nói. Nhị trưởng lão gật đầu nói, tứ trưởng lão nói không sai, cái này Diệp Thiến Nhi ỷ vào mình là gia chủ nữ nhi làm sàng làm bậy, đều là chúng ta quá sủng ái nàng. Cái này nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão đều là cực lực tán thành cùng hoàng gia thông gia. Tam trưởng lão đối Diệp Thiến Nhi lại là cực kỳ yêu thương, nói ra, kia hoàng gia nhị công tử là dạng gì làm người, các ngươi cũng không phải không rõ ràng, Thiến Nhi là chúng ta từ nhỏ nhìn xem lớn lên, há có thể đưa nàng gả cho một cái dạng này người. Gả cho Hoàng Nhị công tử có cái gì không tốt, Hoàng Nhị công tử hiện tại là có chút hoang đường, chờ lập gia đình, tự nhiên là sẽ lo cho gia đình, người đều là muốn trưởng thành. Tứ trưởng lão giải thích. Ha ha, liền cái kia dạng phế vật, tu luyện tới hiện tại, đã ăn bao nhiêu linh đan rượu dược, mới tu luyện đến luyện thể cảnh ngũ trọng, há có thể xứng được với chúng ta Thiến Nhi. Tam trưởng lão trầm giọng nói. Ngươi. Tứ trưởng lão còn muốn lên tiếng, lại bị đại trưởng lão đưa tay ngăn lại. Đại trưởng lão nhìn hai người một chút, nhàn nhạt nói ra, hiện tại là tranh luận chuyện này thời điểm sao? Diệp gia đều đến sinh tử tồn vong thời khắc, các ngươi còn tại tranh luận thông gia chuyện này, muốn hay không chờ ta Diệp gia quên, các ngươi lại đi tranh luận. Tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão lập tức ngậm miệng. Đại trưởng lão quyền uy gần với gia chủ, mà lại hắn vẫn là gia chủ trưởng bối, bối phận cũng rất lớn, cho dù là gia chủ cũng khắp nơi trưng cầu ý kiến của hắn. Gia chủ, thi thể của người kia đâu? Đại trưởng lão hỏi. Vấn đề liền xuất hiện ở đây, lúc đầu Vũ Nhi đem thi thể của người kia chôn ở trong rừng cây, trước đó ta đi qua kia rừng cây nhỏ, vốn định hủy thi diệt tích, chưa từng nghĩ thi thể của người kia không thấy. Diệp Vạn Long trầm giọng nói. Chẳng lẽ người kia không có chết? Nhị trưởng lão cả kinh nói. Chết rồi, Vũ Nhi đã kiểm tra thực hư qua, người này cái trán bị phát xuyên xuyên thủng, tuyệt không sống sót khả năng, cho nên lúc đó nhất định là có người tại phụ cận, thấy được toàn bộ quá trình, chờ Vũ Nhi sau khi bọn hắn rời đi, đào ra thi thể. Diệp Vạn Long nói. Gia chủ nhưng có hoài nghi nhân tuyển. Đại trưởng lão trầm giọng hỏi. Ta hoài nghi là hoàng gia người làm, lúc này, tin tức chỉ sợ đã truyền ra ngoài. Diệp Vạn Long cau mày nói. Tứ trưởng lão nghe vậy, lập tức liền bị dọa phát sợ, liền vội vàng hỏi, vậy phải làm sao bây giờ? Giết Phi Vân Tông người, một khi Phi Vân Tông người tìm tới cửa, hỏi chúng ta giao người, là trả lại là không giao à? Tự nhiên không giao. Chúng ta sao có thể đem Diệp Thiến Nhi giao ra? Tam trưởng lão quả quyết nói ra, một khi đưa nàng giao ra, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không thể giao. Tứ trưởng lão hừ lạnh nói, nếu là không đem nàng giao ra, chúng ta Diệp gia muốn hết cho nàng chôn cùng, ngươi nói nàng còn có thể đơn độc sống sót sao? Tam trưởng lão hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Đại trưởng lão trầm ngâm một tiếng, hỏi, gia chủ, ngươi là thế nào cân nhắc? Diệp Vạn Long trầm giọng nói ra, sự tình đã phát sinh, hiện tại lại truy cứu cái gì trách nhiệm, cũng không có tác dụng gì, ý của ta là trước đem trong gia tộc thế hệ trẻ tuổi bí mật rời đi, dù cho thật phát sinh bất trắc, ta Diệp gia cũng không trở thành diệt vong. Gia chủ nói rất đúng, gia tộc truyền thừa đại sự hàng đầu, dù cho chúng ta đem Diệp Thiến Nhi nộp ra, Phi Vân Tông cũng chưa chắc sẽ bỏ qua chúng ta, cho nên chúng ta được nhiều làm cân nhắc. Đại trưởng lão đồng ý Diệp Vạn Long chủ ý. Còn lại ba vị trưởng lão cũng đều biểu thị ra đồng ý, bọn hắn mặc dù nhiều khi ý kiến không hợp, nhưng là tại đối với gia tộc truyền thừa bên trên, vẫn là ý kiến nhất trí. Đúng lúc này, hoàng gia chủ mang theo một đám người đột nhiên xông vào, bên ngoài Diệp gia hộ vệ nằm một chỗ. Hoàng huynh, ngươi làm cái gì vậy? Diệp Vạn Long biết đối phương kẻ đến không thiện, lập tức cảnh giác nhìn xem hoàng gia đoàn người này. Ha ha. Hoàng gia chủ cười ha ha, nói ra, lão đệ làm gì khẩn trương như vậy, chúng ta lần này tới, là nhận được tin tức giống như ngươi Diệp gia gặp đại phiền toái sự tình, nhìn xem có thể hay không trợ giúp lão đệ giải quyết, dù sao hai nhà chúng ta quan hệ tốt như vậy, Diệp gia gặp nạn, ta hoàng gia ha có thể không giúp đỡ một hai. Hừ. Tam trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói, các ngươi hoàng gia sẽ có hảo tâm như vậy sao? Lại nói, ta Diệp gia rất tốt, nào có cái gì phiền phức. Thật sao? Hoàng gia chủ cười hắc hắc, nói, ta làm sao nghe nói ta kia Thiến Nhi chất nữ giết người, mà lại gan to bằng trời giết Phi Vân Tông nội môn chấp sự. 249. Chương 250, Bạch Hà núi. Tần Diệp theo Diệp Vũ đám người đi tới Diệp gia, một chút Diệp gia tử đệ đối Tần Diệp cũng không có hữu hảo như vậy, không chỉ có không cho sắc mặt tốt, phía sau càng là vụng trộm nghị luận. Tại bọn hắn nhận biết bên trong Diệp Thiến Nhi thiên phú tốt không nói, người dài lại xinh đẹp, gia thế lại tốt, tương lai tuyệt đối có thể gả một người tốt, mà Tần Diệp chẳng qua là tướng mạo tốt một chút, nhưng là không có tu vi. Dạng này một cái phế vật há có thể xứng với Diệp Thiến Nhi. Bọn hắn đều đem Tần Diệp trở thành cóc ghẻ mà đòi ăn thịt tiên a. Tâm phiền ý loạn Diệp Thiến Nhi tìm đến Tần Diệp nói chuyện thiếm. Ta Diệp gia chỉ sợ không an toàn, phụ thân quyết định đem người Diệp gia đưa tiễn một chút, dùng cái này đến bảo tồn Diệp gia. Ngươi không phải ta người Diệp gia, ngày mai ngươi liền rời đi Diệp gia đi. Diệp Thiến Nhi nói. Gặp Tần Diệp không nói lời nào, Diệp Thiến Nhi sớm đã thành thói quen, tiếp tục nói ra, rõ ràng là người kia sai lầm, là nàng trước muốn giết ta, chẳng lẽ bản cô nương còn không thể phản kích sao? Đứng đấy cho nàng giết sao? Nhìn xem Diệp Thiến Nhi căm giận bất bình dáng vẻ, Tần Diệp nhạt tiếng nói, những tông môn này là không sẽ cùng ngươi luận sai lầm, bọn hắn chỉ nhận một cái lý lẽ cứng nhắc, ngươi giết bọn hắn người, để bọn hắn tổn thất mặt mũi, cho nên ngươi Diệp gia nhất định phải trả giá đắt. Cái này không công bằng, dựa vào cái gì? Hắn có thể giết ta, ta liền không thể giết hắn. Diệp Thiến Nhi phồng lên miệng, tức giận nói, trên đời này nào có cái gì công bằng, nếu là hắn giết ngươi, dù cho ngươi Diệp gia biết là Phi Vân Tông người giết, bọn hắn cũng sẽ nhận định là cường đạo giết. Tần Diệp cười nhạo một tiếng, nói ra, đây là bọn hắn không yêu ngươi sao? Cũng không phải là, mà là bọn hắn biết dù cho đã chứng minh ngươi là bị Phi Vân Tông giết chết, thì tính sao? Bọn hắn có thể cho ngươi báo thù sao? Chỉ sợ báo không được thù không nói, có lẽ sẽ liên lụy toàn cả gia tộc bị diệt. Diệp Thiến Nhi nghe vậy, trầm mặt lại. Nàng tính cách mặc dù có chút nhạy thoát, nhưng là cũng không phải là đồ đần. Tần Diệp nói nhiều như vậy, nàng minh bạch một cái đạo lý, đó chính là ai mạnh ai có lý. Bây giờ, Phi Vân Tông so Diệp gia mạnh, cho nên Diệp gia hiện tại rất bị động, sợ hãi bị Phi Vân Tông diệt tộc. Diệp Thiến Nhi lâm vào thật sâu trong trầm tư. Đúng rồi, ngươi vì cái gì không bái nhập một cái tông môn? Lấy thiên phú của ngươi, bái nhập một cái bát phẩm tông môn hẳn là sẽ không rất khó khăn. Tần Diệp đột nhiên hỏi. Trong tộc những trưởng lão kia không cho, bọn hắn muốn cho ta cùng hoàng gia thông gia. Diệp Thiến Nhi bất đắc dĩ nói. Tần Diệp có chút minh bạch, Diệp gia hy vọng Diệp Thiến Nhi cùng hoàng gia thông gia, liền ngay cả phụ thân của hắn cũng tất nhiên là ngầm thừa nhận. nếu quả như thật bái nhập tông môn, mấy năm không trở lại một lần, lại thế nào thông gia? Cho nên, Diệp gia ngăn cản nàng bái nhập tông môn.
Tốt, những chuyện này nói với ngươi cũng vô dụng, ngươi cũng không giúp được ta.
Đúng rồi, ta hỏi ngươi, ngươi đây là muốn đi nơi nào?
Diệp Tiến Nhi đột nhiên hỏi.
Bạch Hạt núi.
Tần Diệp không có dấu diếm.
A, ngươi nghĩ như thế nào đi Bạch Hạt núi?
Diệp Tiến Nhi kinh ngạc nói.
Ngươi biết Bạch Hạt núi?
Tần Diệp hỏi.
Bạch Hạt núi cách chúng ta Ngân Quang thành không xa, cũng chính là hơn 60 cây số, nghe một chút qua đường thương nhân nói qua, cái này Bạch Hạt núi có chút tà dị, đi vào người không còn xuất hiện, có người nói nơi đó nháo quỷ.
Diệp Tiến Nhi nghĩ nói,
ngươi tiến Bạch Hạt núi làm cái gì?
Náo hay không quỷ ta không biết, nhưng là nơi đó là thật nguy hiểm, thật nhiều người tiến vào đều chưa có trở về.
Diệp Tiến Nhi nói tiếp,
chỉ là đi xem một chút.
Tần Diệp cười cười, nói,
ha ha, ngươi chớ gạt ta, bản cô nương há lại dễ lừa như vậy, ngươi khẳng định là muốn đi tầm bảo.
Những thương nhân kia đều nói trắng ra Hạt núi khẳng định có bảo bối, không phải những người kia biết rõ gặp nguy hiểm, vì cái gì còn muốn xông vào?
Bất quá, bản cô nương khuyên ngươi vẫn là không nên đi, những cái kia tiên thiên cảnh cường giả tiến vào đều không tiếp tục có thể trở về, ngươi liền một người bình thường, đi vào cũng chỉ là chịu chết.
Diệp Tiến Nhi nhắc nhở.
Tần Diệp cười cười, nói, không thử một chút làm sao biết.
Diệp Tiến Nhi gặp Tần Diệp như thế chấp mê bất ngộ, bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, thôi, đã ngươi muốn đi, bản cô nương cũng không ngăn cả ngươi, bất quá chính ngươi phải cẩn thận, nơi đó thật rất nguy hiểm, gặp được nguy hiểm tranh thủ thời gian lui về tới.
Cô nương xin yên tâm, ta nhất định sẽ không có chuyện gì.
Tần Diệp lòng tin 10 phần nói.
Dừng a.
Diệp Tiến Nhi gặp Tần Diệp một bộ vẻ hoàn toàn tự tin, có chút tức giận, Bạch Hạt núi nàng đều không dám đi, cũng không biết cái này người kỳ quái, vì cái gì nhất định phải đi.
Bất quá, hiện tại nàng bởi vì gia tộc sự tình tâm phiền ý loạn, gặp không khuyên nổi Tần Diệp, cũng liền không còn khuyên.
Ngươi không cần lo lắng, có ta ở đây, ngươi Diệp gia nhất định sẽ bình yên vô sự.
Tần Diệp nói nghiêm túc.
Diệp Tiến Nhi nhìn Tần Diệp chăm chú dáng vẻ, cười khanh khách nói, ngươi chăm chú dáng vẻ, rất tốt lời, được rồi, ta biết ngươi là đang an ủi bản cô nương.
Bản cô nương tâm tình tốt nhiều, gặp lại.
Nói xong, hướng về Tần Diệp cơ cơ tay nhỏ, liền rời đi.
Diệp Tiến Nhi sau khi đi, Tần Diệp lắc đầu, bật cười nói, tiểu cô nương này tâm địa cũng không tệ, tính cách cũng rất lấy vui.
Cũng được, dù sao không thời gian đang gấp, liền trợ giúp nàng giải quyết nguy cơ lần này, lại đi Bạch Hạt núi.
Bạch Hạt núi chính là Võ Vương mộ sở tại địa, Võ Vương mộ há lại đơn giản như vậy, những cái kia đi Võ Vương mộ tầm bảo người, không có một chút chuẩn bị, tự nhiên chết tại nơi đó.
Tần Diệp cũng không quan tâm cái này một hai ngày thời gian, cho nên tạm thời lưu tại Diệp gia, quyết định trước giúp Diệp gia vượt qua nguy cơ lần này.
Gặp nhau chính là duyên.
Diệp gia, phòng nghị sự.
Hoàng gia chủ trực tiếp điểm sáng tỏ Diệp Tiến Nhi giết Phi Vân Tông chấp sự sự tình, Diệp gia mọi người sắc mặt đều là biến đổi, cô thi thể kia quả nhiên là hoàng gia trộm đi.
Diệp Vạn Long cũng không có thừa nhận, cười lạnh nói, hoàng huynh thật sự là nói đùa, nữ nhi của ta chỉ là giết chết một chút cường đạo, nhưng cũng không có giết Phi Vân Tông nội môn chấp sự, còn xin hoàng huynh không muốn vu hãm tiểu nữ.
Vu hãm?
Hắc hắc.
Hoàng gia chủ cười hắc hắc, nói, có phải hay không vu hãm, người ta lòng dạ biết rõ, bằng không ngươi ở chỗ này mở họp cái gì?
Bây giờ Phi Vân Tông sợ là chẳng mấy chốc sẽ biết chuyện này, Diệp gia sợ là giữ không được.
Tam trưởng lão Vô Bàn đứng dậy, tức giận nói, các ngươi hoàng gia rốt cuộc muốn làm gì?
Khẳng định là các ngươi hoàng gia tiết lộ cho Phi Vân Tông.
Là chúng ta lộ ra lại như thế nào, ngươi cắn ta a.
Đi theo hoàng gia chủ mà đến hoàng nhị công tử, chậm nhìn tứ trưởng lão một chút, cực kỳ đắc ý nói,
tương lai dù sao cũng là người một nhà, làm cái gì vậy, vẫn chưa trở lại.
Hoàng gia chủ làm bộ cả giận nói.
Hoàng nhị công tử gắt một cái, đi tới hoàng gia chủ sau lưng.
Bây giờ ngươi Diệp gia nguy nan, cũng chỉ có ta hoàng gia có thể cứu được các ngươi.
Phi Vân Tông thực lực các ngươi cũng biết, Diệp gia tuyệt đối là không ngăn nổi, Diệp gia muốn an ổn vượt qua, chỉ có xin giúp đỡ chúng ta hoàng gia.
Hoàng gia chủ chậm rãi nói.
Hừ,
các ngươi hoàng gia cũng không phải là đối thủ của Phi Vân Tông, lấy cái gì trợ giúp chúng ta?
Tam trưởng lão thần sắc khinh thường giễu cợt nói.
Ta hoàng gia hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của Phi Vân Tông, nhưng là ta hoàng gia lại là có thể cầu được Viêm Long môn trưởng lão ra mặt.
Có Viêm Long môn trưởng lão ra mặt, tin tưởng Phi Vân Tông chút mặt mũi này vẫn là phải cho đi.
Hoàng gia chủ thần sắc đắc ý nói.
Gia chủ, ta cảm thấy hoàng gia chủ nói có đạo lý. Nếu quả như thật có Viêm Long môn trưởng lao ra mặt, như vậy Phi Vân Tông tuyệt đối không còn dám khó xử ta Diệp gia.
Tứ trưởng lão nói.
Nhị trưởng lão cũng nói ra, tứ trưởng lão nói rất đúng, Phi Vân Tông cũng bất quá là một cái bát phẩm tông môn, sao dám đắc tội Viêm Long môn, nếu quả như thật thuyết phục Viêm Long môn trưởng lao ra mặt, như vậy ta Diệp gia liền thật an toàn.
Liền ngay cả đại trưởng lão nghe đều có chút ý động, cái này có lẽ chính là bảo toàn Diệp gia tốt nhất một cái biện pháp.
250. Chương 251, chấp pháp trưởng lão.
Diệp Vạn Long cũng không có hoài nghi hoàng gia chủ năng lực, dù sao hoàng gia chủ nhi tử bái Viêm Long môn trưởng lão vi sư. Mời được Viêm Long môn trưởng lão ra mặt chào hỏi một tiếng cũng không khó. Chỉ là chết một cái chấp sự, có Viêm Long môn trưởng lão ra mặt, tin tưởng Phi Vân Tông sẽ cho mặt mũi này.
Nhưng là, Diệp Vạn Long lại không đốc, hoàng gia những năm này cùng Diệp gia sớm đã không còn trước đó thông gia tình nghĩa, đối Diệp gia một mực nhìn chằm chằm, lần này lại là bọn hắn trộm đi thi thể, lại đem tin tức tiết lộ cho Phi Vân Tông. Hiện tại lại tìm tới cửa làm người tốt, sao lại không có một chút ý đồ.
Diệp Vạn Long nhìn xem hoàng gia chủ trực tiếp khai môn kiến sơn nói ra, nói đi, ngươi hoàng gia muốn cái gì?
Lão đệ thật sự là thông khoái, kia Vi huynh liền nói thẳng, chỉ cần Diệp gia giao ra một nửa sinh ý, lại đem con gái của ngươi gả cho ta nhi tử, như vậy lần này ta hoàng gia liền sẽ bảo vệ Diệp gia.
Hoàng gia chủ không e dè nói,
ngươi thật sự là khẩu vị thật là lớn.
Diệp Vạn Long trầm trọng nói,
Diệp gia tại Ngân Quang Thành cày cấy nhiều năm như vậy, Ngân Quang Thành có một nửa sinh ý đều là Diệp gia. Dù cho những năm gần đây một mực bị hoàng gia chèn ép, nhưng là Diệp gia sinh ý còn có hơn một nửa,
có thể thấy được Diệp gia sinh ý có bao nhiêu khổng lồ. Xuất ra một nửa sinh ý cứ như vậy giao cho hoàng gia, quả thực là tại cắt Diệp gia thịt.
Hừ, gia chủ, tuyệt không thể đáp ứng.
Xuất ra một nửa sinh ý, ta Diệp gia tất nhiên sẽ rớt xuống ngàn trượng, dần dần sẽ biến thành gia tộc nhị lưu. Tam trưởng lão đứng người lên thể, phản đối nói:
Tam trưởng lão, chỉ cần người còn sống, so cái gì đều mạnh. Người nếu là chết rồi, vậy liền thật không còn có cái gì nữa. Nếu không phải ta còn đọc hoàng gia cùng Diệp gia giao tình, chờ Phi Vân Tông diệt Diệp gia, cái này Diệp gia sinh ý còn không hoàn toàn là chúng ta hoàng gia. Hiện tại chỉ cần các ngươi một nửa sinh ý, không thiệt thòi, lại nói về sau hai nhà chúng ta đều là thân gia, ta hoàng gia nhất định sẽ dịu dắt Diệp gia.
Hoàng gia chủ cười nói: Ta cho rằng hoàng gia chủ nói có đạo lý, vì bảo toàn gia tộc, giao ra một nửa sinh ý cũng chưa hẳn không thể.
Tứ trưởng lão đột nhiên nói:
Tứ trưởng lão, ngươi làm cái gì vậy?
Giao ra một nửa sinh ý, ngươi biết ý vị như thế nào sao?
Tam trưởng lão đau lòng nhức óc mà hỏi:
Ta ha có thể không biết, nhưng là một nửa sinh ý cùng toàn tộc tính mệnh so sánh, sinh ý chung quy là vật ngoài thân, cân nhắc phía dưới, ta là tán thành giao ra sinh ý, bảo toàn gia tộc.
Tứ trưởng lão mặt đỏ tới mang thai địa giải thích:
Đại trưởng lão, ngươi cứ nói đi.
Hoàng gia chủ nhìn thấy tứ trưởng lão đáp ứng, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, hướng đại trưởng lão hỏi:
Nếu quả như thật có thể bảo toàn Diệp gia toàn tộc, giao ra một nửa sinh ý cũng là không phải là không thể được.
Đại trưởng lão trầm ngâm một lát, nói:
Ha 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 ha.
Tốt.
Gặp đại trưởng lão đều không có dị nghị, hoàng gia chủ cao hứng phá lên cười:
Diệp lão đệ, ngươi nói thế nào?
Hoàng gia chủ hướng Diệp Vạn Long ép hỏi.
Diệp Vạn Long tự nhiên biết Diệp gia tình huống, nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão hai người cùng hoàng gia đi tương đối gần, luôn luôn là ủng hộ hai nhà thông gia. Tam trưởng lão là hoàn toàn giúp đỡ chính mình, mà đại trưởng lão ai cũng không ủng hộ, nhưng là hắn hiện tại đứng ở nhị trưởng lão bên này, hắn liền xem như phản đối, chỉ sợ cũng là một cây chẳng chống vững nhà. Mà lại, hoàng gia chủ có một chút nói không có sai, nếu là Diệp gia thật bị diệt, như vậy Diệp gia sinh ý cũng sẽ toàn bộ rơi xuống hoàng gia trên tay. Hoàng gia sở dĩ không đợi Phi Vân Tông diệt đi Diệp gia, lại đoạt lại sinh ý, sợ là nghĩ trực tiếp chiếm đoạt Diệp gia thế lực. Nếu là Diệp gia thế lực đều bị Phi Vân Tông diệt, như vậy Ngân Quang Thành thực lực trực tiếp hạ xuống một nửa, chỉ sợ ngoại lai thế lực liền thừa cơ xâm nhập, cái này bất lợi cho hoàng gia trưởng khống Ngân Quang Thành. Nhưng là, nếu là có thể chiếm đoạt Diệp gia, như vậy hoàng gia thực lực liền sẽ nâng cao một bước, tự nhiên mà vậy cũng liền nắm trong tay Ngân Quang Thành.
Tốt, ta Diệp gia có thể giao ra một nửa sinh ý, nhưng là tiểu nữ gả cho Diệp gia sự tình, cần lại châm trước một phen.
Diệp Vạn Long trung quy là đồng ý, tình thế bức người, vì Diệp gia, hắn cũng chỉ có thể hy sinh hết sinh ý, nhưng là muốn cho hắn hy sinh nữ nhi, hắn là 100% không nguyện ý.
Diệp Vạn Long, ta đối với ngươi kiên nhẫn là có hạn.
Hoàng gia chủ hừ lạnh một tiếng, nói ra, ngày mai cần ngươi cho ta một cái chuẩn xác tin tức, không phải chờ ngươi Diệp gia bị diệt, đừng trách ta hoàng gia không cứu được các ngươi.
Chúng ta đi.
Hoàng gia chủ mang theo người hoàng gia đi. Chiếm đoạt Diệp gia trọng yếu nhất một vòng, chính là cưới Diệp Thiến Nhi, dù sao quyền quyết định ở trong tay của hắn, hắn chờ được, mà Diệp gia là vạn vạn đợi không được.
Gia chủ, vừa rồi ngươi nên đáp ứng hoàng gia chủ, Thiến Nhi sớm muộn phải lập gia đình, gả cho hoàng gia cũng không tính ủy khuất nàng.
Tứ trưởng lão nói.
Tam trưởng lão không khách khí chút nào phản kích nói, hoàng gia lòng lang dạ thú. Dù cho lần này chúng ta vượt qua một kiếp này, sớm muộn chúng ta cũng phải bị bọn hắn nuốt mảnh xương vụn đều không thừa.
Ngươi,
tứ trưởng lão tức giận trừng mắt tam trưởng lão một mực cùng hắn đối nghịch, cái này khiến hắn rất khó chịu, phải biết hắn làm đây hết thảy, tất cả đều là vì Diệp gia tốt. Dù sao nữ nhân sớm muộn phải lập gia đình, gả cho hoàng gia bảo toàn Diệp gia, hắn có lỗi gì?
Tốt, hôm nay nghị sự liền đến nơi này, các vị trưởng lão về trước đi nghỉ ngơi thật tốt đi.
Diệp Vạn Long khoát tay áo, nói.
Bốn vị trưởng lão liếc nhau, thi lễ một cái liền lùi xuống.
Diệp Vạn Long hiện tại rất mâu thuẫn, một bên là mình nữ nhi, một bên là Diệp gia tình cảnh.
Hoàng gia tâm tư gì, hắn lại quá là rõ ràng, nếu là thật sự đem nữ nhi gả đi, đó chính là hủy nàng cả đời.
Ngày kế tiếp buổi sáng, thời tiết có chút âm trầm.
Diệp gia tộc nhân vừa mới sáng sớm, còn chưa bắt đầu luyện công buổi sáng, lại là phát hiện toàn bộ Diệp gia bị một đám người bao vây lại.
Diệp gia tộc nhân lập tức hoảng loạn rồi, Diệp Vạn Long mang theo bốn đại trưởng lão chạy tới cổng.
Các ngươi là ai? Vì sao vây ta Diệp gia?
Tam trưởng lão sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, tức giận chất vấn.
Một người trung niên nam tử đi ra, quét mắt một chút, liền nhìn về phía Diệp Vạn Long, nhàn nhạt nói ra, Diệp gia chủ, con gái của ngươi thật đúng là thật to gan, vậy mà dám can đảm sát hại ta Phi Vân Tông nội môn chấp sự.
Bản trưởng lão là Phi Vân Tông chấp pháp trưởng lão, cố ý phụng tông chủ chi mệnh, đến đây đuổi bắt Diệp Thiến Nhi về tông tụ thẩm. Bất kỳ ngăn trở nào người giết không tha.
Diệp Vạn Long cùng bốn đại trưởng lão sắc mặt tất cả đều biến đổi, Phi Vân Tông người vậy mà nhanh như vậy liền chạy tới, xem bọn hắn tới nhanh như vậy, chỉ sợ là chạy suốt đêm tới.
Bọn hắn còn không có đem người đưa ra ngoài, vốn định hôm nay đưa một nhóm người rời đi, lại là không nghĩ tới đối phương tới nhanh như vậy.
Vị trưởng lão này đây là hiểu lầm, là hắn chặn giết tiểu nữ cũng không biết hắn là quý tông chấp sự.
Diệp Vạn Long vội vàng giải thích nói.
Hừ, giết ta Phi Vân Tông chấp sự, hiện tại còn muốn trả đũa, ngươi Diệp gia là không muốn tồn tại sao?
Chấp pháp trưởng lão uy hiếp nói.
Chấp pháp trưởng lão đối với chấp sự sự tình mặc dù không có làm toàn diện điều tra, nhưng là hắn cũng biết Diệp Vạn Long nói 89/10, nhưng là đây là tuyệt không thể thừa nhận.
Lúc đầu một cái tiên thiên cảnh tu vi chấp sự bị một tiểu nha đầu giết chết, liền đã đủ mất mặt, hiện tại còn tuân ra cái này chấp sự là bởi vì tiền giết người, như vậy Phi Vân Tông mặt chẳng phải là mất hết? Cho nên mặc kệ nguyên nhân gì, đều là Diệp Thiến Nhi giết người, Phi Vân Tông là không có sai lầm.
Nàng không có sai, tại sao muốn giao cho các ngươi?
Tam trưởng lão cả giận nói.
Nàng có sai hay không, tự nhiên do ta chấp pháp đường thẩm phán, nếu như nàng thật không có sai, chúng ta sẽ đem nàng an toàn trả lại.
Chấp pháp trưởng lão nói.
Chấp pháp trưởng lão lời nói này, không có người sẽ tin tưởng, thật muốn đi Phi Vân Tông, dù cho không có tội, cũng sẽ trở nên có tội.
251. Chương 252, Diệp gia nội chiến. Người là sẽ không giao cho các ngươi. Tam trưởng lão quả quyết cự tuyệt nói. Đã như vậy, vậy nhưng đừng trách chúng ta. Chấp pháp trưởng lão tay phải giơ lên, liền muốn hạ đạt tiến công Diệp gia mệnh lệnh. Hắn đạt được từ mệnh lệnh, nhất định phải đem người mang về Phi Vân Tông, nếu là Diệp gia ngăn cản, như vậy ngay cả Diệp gia cùng một chỗ tiêu diệt. Giống Diệp gia dạng này gia tộc, mặc dù có chút thực lực, nhưng là cùng Phi Vân Tông chênh lệch phi thường lớn. Cho nên, tiêu diệt một cái Diệp gia, đối với Phi Vân Tông tới nói cũng không phải là một việc khó. Chấp pháp trưởng lão đại nhân, ngay tại kiếm này dương nọ trương thời khắc, tứ trưởng lão chủ động đi ra. Ngươi là người phương nào? Chấp pháp trưởng lão nhìn xem tứ trưởng lão, hỏi. Hồi đại nhân, tiểu nhân là Diệp gia tứ trưởng lão. Tứ trưởng lão trả lời. Ngươi có lời gì nói? Đại nhân, ta Diệp gia nguyện ý giao người. A, ngươi nói thế nhưng là thật? Chấp pháp trưởng lão nghi hoặc mà hỏi thăm. Thật, cam đoan là thật. Tứ trưởng lão liên tục gật đầu nói. Tứ trưởng lão, ngươi làm cái gì vậy? Tam trưởng lão tức giận chất vấn. Xoẹt xẹt. Đột nhiên, nhị trưởng lão rút ra lưới dao, không chút do dự đâm vào tam trưởng lão bộ ngực. A. Tam trưởng lão phát ra hét thảm một tiếng. Cái này đột nhiên biến hóa, sợ ngây người tất cả mọi người. Nhị trưởng lão, ngươi làm cái gì vậy? Diệp Vạn Long nghiêm nghị quát, người tới, đem nhị trưởng lão bắt lại. Nhưng là, không ai hưởng ứng Diệp Vạn Long mệnh lệnh. Diệp Vạn Long biến sắc, hắn nghĩ tới một cái phi thường đáng sợ kết quả, nhị trưởng lão sợ là tạo phản. Nhị trưởng lão một tay lấy tam trưởng lão đẩy ra, tam trưởng lão ngã trên mặt đất đã thoi thóp, hắn đối nhị trưởng lão không có chút nào phòng bị, cho nên mới bị nhị trưởng lão tùy tiện đắc thủ. Nhị trưởng lão xuất thủ tàn nhẫn, căn bản không có dự định lưu hắn một cái mạng. Diệp Vạn Long, con gái của ngươi giết Phi Vân Tông người, nàng tội đáng chết vạn lần. Ngươi vì bảo hộ con gái của ngươi, liền muốn hy sinh toàn tộc người, bọn hắn không đáp ứng. Hôm nay, ta liền đại biểu toàn tộc, phế bỏ ngươi vị trí gia chủ. Nhị trưởng lão nói lớn tiếng nói. Đúng lúc này, đại trưởng lão thở dài một hơi, đột nhiên lên tiếng nói, Vạn Long, ngươi vẫn là lui ra tới đi. Ngươi dạy nữ vô phương, đã không thích hợp lại làm vị trí gia chủ này. Đại trưởng lão đã không còn xưng hô hắn gia chủ. Rất rõ ràng, ba người hôm qua rời đi về sau, bày ra một màn này, vì chính là nhân cơ hội này bức lui Diệp Vạn Long. Đại trưởng lão mặc dù trước đó không có ủng hộ nhị trưởng lão, nhưng là bây giờ dưới tình huống như vậy, vì bảo toàn Diệp gia toàn tộc tính mạng người, hắn cũng chỉ có thể ủng hộ nhị trưởng lão. Cái này Diệp gia thật đúng là có ý tứ. Chấp pháp trưởng lão nhìn thấy như thế biến cố, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Hắn không tiếp tục bức bách Diệp gia, nếu là thật sự cùng Diệp gia hợp lại, mặc dù cuối cùng có thể thắng lợi, nhưng cũng là sẽ tổn thất một chút đệ tử. Bây giờ dạng này cũng tốt, chỉ cần Diệp gia đem người giao cho hắn là được. Mà bên này phát sinh sự tình tự nhiên truyền đến hoàng gia chủ cũng không có tự mình đến, mà là phái không ít người đến nghe ngóng động tĩnh của nơi này. Sự tình phát triển cũng có chút ngoài ý liệu của hắn, hắn cũng không nghĩ tới Phi Vân Tông người đến nhanh như vậy, hắn bên này tin tức còn chưa kịp chuyển cho ở xa Viêm Long Môn đại nhi từ đâu. Viêm Long Môn tìm tới cửa, hoàng gia chủ còn không có cái kia can đảm đi cứu, cho nên chỉ có thể ngồi xem tình huống phát triển. Nếu như Diệp gia thật bị diệt, vậy cũng chỉ có thể lập tức xuất thủ chiếm lĩnh Diệp gia sinh ý, lại nghĩ biện pháp chống cự ngoại lai thế lực. Chỉ là để hắn không có nghĩ tới là, nhị trưởng lão bọn người vậy mà liên hợp đại trưởng lão cùng một chỗ tạo phản. Các ngươi đây là tạo phản? Diệp Vạn Long phẫn nộ gầm thét lên. Chúng ta đây không phải tại tạo phản, mà là đại biểu toàn bộ Diệp gia tộc nhân bãi miễn vị trí gia chủ của ngươi. Yên tâm, chờ ta leo lên vị trí gia chủ, cam đoan sẽ không giết ngươi, nhưng sẽ đem ngươi cùng con của ngươi khu trục ra Diệp gia. Nhị trưởng lão cười lạnh một tiếng, đáp ý nói. Đúng lúc này, Diệp Vũ cũng đã nhận được tin tức, đi tới, khi thấy tam trưởng lão ngã vào trong vũng máu, biến sắc. Diệp Vạn Long nhìn thấy Diệp Vũ tới, lập tức nói với hắn, Vũ Nhi, nhanh đi mang theo muội muội của ngươi rời đi. Diệp Vũ mặc dù không biết xảy ra biến cố gì, nhưng là phụ thân để nàng mang theo muội muội rời đi, khẳng định không có sai, lên tiếng, vâng, phụ thân. Lúc này quay người liền rời đi. Nhị trưởng lão hướng phía tứ trưởng lão nói ra, nhanh đi ngăn lại hắn. Tứ trưởng lão nhẹ gật đầu, mang theo một đội tộc nhân đuổi theo. Diệp Vạn Long, ngươi cũng không cần vùng vẫy, ta đã đáp ứng đại trưởng lão sẽ không tổn thương tính mạng các ngươi, dù sao đều là cùng một cái gia tộc, phần tình nghĩa này vẫn phải có. Nhị trưởng lão cười đắc ý nói. Nhị trưởng lão, ngươi dạng này sẽ hại Diệp gia. Diệp Vạn Long trầm giọng nói, ta đây là cứu vớt Diệp gia. Nhị trưởng lão khàn cả giọng nói, ngươi vì nhà mình nữ nhi, lại muốn để toàn tộc người vì nàng chôn cùng, ngươi bực này vì tư lợi người, không thích hợp làm gia chủ. Nhị trưởng lão tiếp tục nói. Diệp Vạn Long mặt đen lên không nói lời nào, đại trưởng lão đang cùng hắn giằng co, khiến cho hắn không dám vận động, chỉ hy vọng Diệp Vũ có thể nhanh lên mang theo muội muội nàng đào tẩu. Mà Diệp Vũ bên này đang bị tứ trưởng lão mang người bao vây chặn đánh, tạm thời không thoát thân được. Diệp Vũ mặc dù là tiên tiên lục trọng cảnh, nhưng là dù sao vừa mới đột phá, vẫn chưa ổn định. Tứ trưởng lão dẫn đầu gia tộc tinh nhuệ, chỉ chốc lát sau liền để Diệp Vũ bị thương. Mà đổi thành bên ngoài một đội người lại là hướng về Diệp Thiến Nhi gian phòng giết đi qua, Diệp Thiến Nhi mới vừa đi ra gian phòng, liền bị nhà mình tộc nhân bắt. Diệp Thiến Nhi có chút một bức, mình tại sao lại bị nhà mình tộc nhân bắt? Thả ta ra. Các ngươi lớn mật. Ai bảo các ngươi bắt bản cô nương? Diệp Thiến Nhi la lớn. Tiểu thư xin lỗi rồi, đây là đại trưởng lão mệnh lệnh, chúng ta cũng là nghe mệnh lệnh làm việc. Hộ vệ thủ lĩnh nói. Chả ta đâu? Gia chủ ngay tại cổng, chúng ta mang ngươi tới gặp nàng. Hộ vệ áp lấy Diệp Thiến Nhi một đường đi hướng cổng, Diệp Vũ nhìn thấy muội muội bị bắt, nhất thời thất thần, bị tứ trưởng lão đánh lén, đánh thành trọng thương, cũng bị bắt lấy. Tứ trưởng lão, ngươi làm cái gì vậy? Tại sao muốn bắt chúng ta? Diệp Thiến Nhi tức giận hỏi. Diệp Thiến Nhi, ngươi giết Phi Vân Tông người, bây giờ người ta tìm tới cửa, chúng ta Diệp gia không thể là vì ngươi chôn cùng, chỉ có thể đưa ngươi giao ra. Tứ trưởng lão cười lạnh nói. Ta đi với các ngươi thả anh ta. Diệp Tiến Nhi thở phì phò nói: "Hắc hắc, cái này không phụ thuộc vào ngươi rồi. Cha ngươi gia chủ chi vị đã bị bãi miễn, cha ngươi cùng ca của ngươi sẽ bị khu trục ra Diệp gia." Tứ trưởng lão cười đắc ý nói: "Các ngươi đây là phản tộc, đây là tạo phản." Diệp Tiến Nhi cả giận nói. Tứ trưởng lão cười lạnh một tiếng: "Phản tộc, tạo phản. Vậy thì thế nào? Chỉ cần thắng lợi, đó chính là người thắng." Nói đến, nếu không phải Diệp Tiến Nhi cho bọn hắn cái này cơ hội tuyệt hảo, hết thảy cũng không thể thuận lợi như vậy. Diệp Vạn Long người ủng hộ vẫn là có không ít, nhưng là tại Diệp gia như thế nguy cơ tình huống dưới, bọn hắn tất cả đều trầm mặc, dù sao bọn hắn cũng muốn bảo trụ mình một nhà lao tiểu mệnh. Tứ trưởng lao áp lấy Diệp Vũ cùng Diệp Thiến Nhi hai người tới cổng, Diệp Vạn Long nhìn thấy hai người đều bị tứ trưởng lao bắt lấy, lập tức mất hết can đảm. Nhị trưởng lão nhìn thấy người cũng đã bị bắt lại, nụ cười trên mặt càng thêm đắc ý, chính mình cái này vị trí gia chủ có thể nói 100% ổn. Lần này, hắn nhưng là cứu được toàn tộc người tính mệnh, lẽ ra đạt được toàn tộc người cảm ơn cùng ủng hộ. Chấp pháp trưởng lão, người đã bắt lấy, cái này giao cho các ngươi. Nhị trưởng lão đối mặt Phi Vân Tông chấp pháp trưởng lão, lập tức đổi lại một cái hèn mọn tiêu dung. Chấp pháp trưởng lão nhìn về phía nhị trưởng lão trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ, đối với giống nhị trưởng lão như vậy tiểu nhân, hắn luôn luôn xem thường, nhưng là không thể không nói, có đôi khi liền cần một chút như vậy tiểu nhân, thiết lập sự tình đến ngược lại thuận tiện hơn nhiều. 252. Chương 253, chó gà không tha. Diệp ra một màn này, đích thật là sợ ngây người rất nhiều người. Nhất là Ngân Quang Thành bên trong người, bọn hắn ngay từ đầu cũng không biết cái này đột nhiên xuất hiện người vì sao phải vây Diệp ra. Đến đằng sau mới biết được là Diệp gia gia chủ nữ nhi giết Phi Vân Tông chấp sự, lúc này mới bị Phi Vân Tông người tìm tới cửa hỏi tội. Vốn cho rằng Diệp gia sẽ cùng Phi Vân Tông ngạnh kháng, hai phe sẽ chém giết, ai biết Diệp gia vậy mà phát sinh nội đấu, ba vị trưởng lão liên thủ giết tam trưởng lão, cùng một chỗ bãi miễn Diệp Vạn Long vị trí gia chủ. Cái này liên tiếp sự tình, để người vây xem nhìn ngây người. Bọn hắn cũng không biết cụ thể sự tình, chỉ là cho rằng Diệp gia đáng đời, nếu không phải trước hết giết Phi Vân Tông người, người ta cũng sẽ không tìm tới cửa, cho nên phần lớn người đều là chỉ trích Diệp gia. Diệp Tiến Nhi tức thì bị bọn hắn đầu tiên chỉ trích đối tượng. Chấp pháp trưởng lao ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiến Nhi, phát hiện cái này tiểu nữ hoa nhi dài còn rất xinh đẹp, mà lại thiên phú cũng không tệ, nếu không phải giết tông môn người, có lẽ còn có thể lưu một chút cái mạng tới. Nhị trưởng lão, ngươi như thế không đúng, đơn giản mất hết ta Diệp ra mặt. Diệp Thiến Nhi lớn tiếng quát lớn. Nhị trưởng lão cười lạnh một tiếng, nói ra, Diệp Thiến Nhi, cho tới bây giờ ngươi còn không nhận tội, dám can đảm sát hại Phi Vân tông người, cho dù là gia pháp ngươi cũng không sống nổi. Ta cũng sẽ không giống cha ngươi, khắp nơi bao che ngươi, đưa ngươi giao cho Phi Vân tông thẩm phán, đây cũng là vì tốt cho ngươi. Phi Diệp Thiến Nhi hướng phía nhị trưởng lão khạc một bãi đàm, bị nhị trưởng lão tùy tiện tránh khỏi. Đưa nàng cái này tiện tỳ giao cho Phi Vân Tông. Nhị trưởng lão phất phất tay, lạnh giọng nói: "Nhị trưởng lão, ngươi dám?" Diệp Vạn Long nghiêm nghị nói. Nói xong, Diệp Vạn Long vận khởi chân khí liền muốn động thủ, đại trưởng lão lại là chặn Diệp Vạn Long, đục ngầu hai mắt nhìn xem Diệp Vạn Long, thở dài nói: "Đây đã là kết quả tốt nhất. Chỉ có đưa nàng giao cho Phi Vân Tông, ta Diệp gia mới có thể sống sót, chẳng lẽ ngươi muốn cùng lão phu động thủ sao?" Diệp Vạn Long nghe được đại trưởng lão, trong lòng run lên, bản thân hắn liền không phải là đối thủ của đại trưởng lão. Lại thêm nếu là nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão cùng tiến lên, hắn một điểm phần thắng đều không có. Mà lại cho dù hắn động thủ, lại có thể thế nào? Phi Vân Tông người ở chỗ này nhìn chằm chằm, căn bản không trốn thoát được. Diệp Vạn Long vừa mới nắm chặt nắm đấm không khỏi nỗi lòng. Nhị trưởng lão cười lạnh nhìn xem Diệp Vạn Long, hắn còn tưởng rằng Diệp Vạn Long có huyết tính động thủ, dạng này hắn liền có lý do đem hắn cùng Diệp Vũ cùng một chỗ diệt trừ. Tối hôm qua là đáp ứng đại trưởng lão sẽ giữ lại hai người bọn họ mệnh, nhưng là nếu là hắn động thủ trước lời nói, như vậy lại diệt trừ hai bọn họ, đó chính là danh chính ngôn thuận sự tình, đại trưởng lão cũng sẽ lựa chọn trầm mặc. Nhìn thấy Diệp Vạn Long cuối cùng từ bỏ, nhị trưởng lão trong mắt lóe ra một tia thất vọng, không đến ngày còn dài, chờ hắn làm tới gia chủ, có rất nhiều cơ hội diệt trừ cha con bọn họ. Đã bắt được Diệp Thiến Nhi, chấp pháp trưởng lão cũng liền không còn lưu lại, liền muốn mang người rời đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, từ đằng xa chạy vội đến một thất khoái mã. Bái kiến chấp pháp trưởng lão. Từ trên ngựa phi thân xuống tới một thanh niên nam tử, hướng về chấp pháp trưởng lão cung kính hành lễ. Chấp pháp trưởng lão nhìn cái này đến cái thanh niên nam tử, hơi khẽ to mày, không khỏi hỏi, sao ngươi lại tới đây? Có phải hay không tông môn đã xảy ra chuyện gì? Chấp pháp trưởng lão, đệ tử là phụ mệnh đến truyền tông chủ khẩu dụ. Thanh niên nam tử trả lời. Tông chủ có cái gì khẩu dụ muốn ngươi truyền đạt? Chấp pháp trưởng lão hỏi. Tông chủ khẩu dụ, Ngân Quang Thành Diệp gia Diệp Tiến Nhi sát hại ta tông môn chấp sự, tội ác tày trời, vì gian đe, hiện mệnh lệnh chấp pháp trưởng lão diệt sát Diệp gia toàn tộc, chó gà không tha. Lĩnh mệnh. Chấp pháp trưởng lão nhíu mày một cái, bất quá vẫn là nhận tông chủ mệnh lệnh. Bọn hắn cũng không có tránh đi đám người, cho nên người nơi này đều nghe được Phi Vân Tông tông chủ khẩu dụ. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tứ trưởng lão còn có Diệp gia nhất tộc người đều động, bọn hắn đều đem Diệp Tiến Nhi giao ra. Nhưng là Phi Vân Tông hay là muốn diệt Diệp gia toàn tộc? Đại nhân, không thể dạng này a. Nhị trưởng lão lập tức liền kích động kêu lên, chúng ta đã đem kẻ giết người Diệp Thiến Nhi hoàn hảo không chút tổn hại giao cho các ngươi. Đại trưởng lão thở phì phò nói ra, Phi Vân Tông cũng là Vân Châu nổi danh đại tông môn, há có thể làm ra bực này nói không giữ lời sự tình. Chấp pháp trưởng lão cười lạnh một tiếng, nói, bạn trưởng lão nhưng không có đáp ứng các ngươi giao ra người, liền bỏ qua các ngươi Diệp gia. Lại nói, đây là tông chủ vừa mới truyền đến khẩu dụ, các ngươi cũng nghe đến, tông chủ ý tứ tin tưởng các ngươi cũng minh bạch, khiêu chiến ta Phi Vân Tông quyền uy, chỉ có bị diệt tộc. Đại nhân, không thể dạng này, ta từ trên xuống dưới nhà họ Diệp hơn 1000 nhân khẩu, đây chính là hơn 1000 tính mệnh a. Tứ trưởng lão vội vàng hô. Hơn 1000 tính mệnh thì tính sao? Các ngươi Diệp gia hơn 1000 người cũng so ra kém ta Phi Vân Tông một người. Truyền khẩu dụ người thanh niên nam tử kia khinh miệt nói. Diệp gia lập tức hoảng loạn rồi,
vốn cho rằng bãi miễn Diệp Vạn Long vị trí gia chủ, giao ra Diệp Tiến Nhi, liền có thể đổi lấy Diệp gia sinh tồn cơ hội, nhưng đến bây giờ vẫn là phải bị diệt tộc. Đại trưởng lão càng là ảo não, tam trưởng lão đây là chết vô ích. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tứ trưởng lão, các ngươi cũng nhìn thấy, các ngươi lại thế nào không đúng, người ta cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Diệp Vạn Long lạnh lùng châm chọc nói. Ngươi ngậm miệng. Nhị trưởng lão hướng phía Diệp Vạn Long quát, nếu không phải ngươi cái kia đáng chết nữ nhi, há lại sẽ cho Diệp gia đưa tới như thế tai vạ bất ngờ. Mắt thấy là phải trở thành Diệp gia gia chủ, vì thế hắn cố gắng nhiều năm như vậy, thế nhưng là một khi thành công, lập tức thậm chí ngay cả mình tính mệnh đều muốn vứt bỏ. Đại nhân, ta thoát ly Diệp gia, có thể hay không bỏ qua cho ta? Tứ trưởng lão ba một chút, hướng phía chấp pháp trưởng lão quỳ xuống, liên tiếp dập đầu mấy cái văn tiếng. Tứ trưởng lão mặt mo cũng không cần, vì sống sót, dù cho bị người khác chỉ trỏ kia lại có thể thế nào. Nhị trưởng lão nhìn thấy tứ trưởng lão như thế không muốn mặt, cũng muốn xin tha mạng, nhưng là cuối cùng không có không nể mặt mặt. Tha mạng của ngươi? Chấp pháp trưởng lão cười lạnh một tiếng, nói, tự nhiên không thể. Tông chủ mệnh lệnh là Diệp gia chó gà không tha, vậy liền chó gà không tha. Vừa dứt lời dưới, chấp pháp trưởng lão trong nháy mắt liền xuất thủ. Nắm qua một đệ tử trường kiếm trong tay, trực tiếp xuyên thấu tứ trưởng lão trái tim, trường kiếm trong tay hung hăng cắm vào tứ trưởng lão trong thân thể. Máu tươi văng khắp nơi, chấp pháp trưởng lão rút ra trường kiếm, tứ trưởng lão toàn bộ thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất, miệng bên trong thì thầm vài câu, cũng không biết tại lẩm bẩm cái gì. Đại trưởng lão nhìn thấy tứ trưởng lão bị giết, lập tức tức giận nói, khinh người quá đáng. Các ngươi Phi Vân Tông đây là không cho chúng ta đường sống a. Chấp pháp trưởng lão một cước giẫm tại tứ trưởng lão trên cổ, bẽ lẽ nói, truyền tông chủ khẩu dụ, giết vào Diệp gia, chó gà không tha. Giết. Chấp pháp trưởng lão ra lệnh một tiếng, Phi Vân Tông đệ tử lập tức rút ra binh khí, hưng phấn xung phong liều chết tới. Nên chiến. Đến lúc này, đại trưởng lão cũng không ôm bất kỳ hy vọng gì, chỉ có thể hạ mệnh lệnh nên chiến. Diệp gia chúng tộc nhân chỉ có thể cầm lấy binh khí, động thân nên chiến. Nhưng là cả hai chênh lệch nhiều lắm. Phi Vân Tông đệ tử vô luận là tu vi cảnh giới vẫn là kinh nghiệm chiến đấu đều so người Diệp gia lợi hại nhiều lắm, Diệp gia bị giết liên tục bại lui. 253. Chương 254, thảm liệt chém giết. Hoàng gia. Hoàng gia chủ ngay tại lo lắng vừa đi vừa về chờ đợi, Hoàng Nhị công tử lật ra một cái liếc mắt, lão đầu tử, ngươi làm cái gì vậy? Lắc đầu ta bất tỉnh. Ngồi không yên, có thể chạy trở về gian phòng của ngươi đi. Hoàng gia chủ hừ lạnh một tiếng, nói. Lúc này một người thám tử vội vã chạy vào, báo cáo, gia chủ, Phi Vân Tông đối Diệp gia xuất thủ. Thật xuất thủ? Ngươi xác định? Hoàng gia chủ truy vấn. Ta tận mắt nhìn thấy, lúc đầu Phi Vân Tông người bắt được Diệp Thiến Nhi về sau, liền chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là đột nhiên truyền đến Phi Vân Tông tông chủ khẩu dụ, muốn đem Diệp gia toàn tộc tru sát, hiện tại đã giết tiến vào Diệp gia, Diệp phủ hiện tại là máu chảy thành sông. Thám tử nói. Hoàng gia chủ lung lay thân thể, kém chút không có dừng lại, vô vô cái chán, nói, không nghĩ tới vẫn là tới mức độ này, xem ra Diệp gia thật muốn bị diệt tộc. Diệp gia bị diệt tộc không tốt sao? Dạng này về sau ngân qua thành liền ta Hoàng gia độc đại, nhìn nhà ai tiểu nương tử còn dám cự tuyệt bản công tử. Hoàng Nhị công tử hưng phấn nói. Ba. Hoàng gia chủ trực tiếp cho Hoàng Nhị công tử một cái vào miệng, đánh cho nửa bên mặt đều sưng phồng lên. Ngươi đánh ta làm cái gì? Hoàng Nhị công tử bụng mặt, ủy khuất nói. Liên biết tiểu nương tử, con mẹ nó ngươi chính là một thằng ngu. Diệp gia bị diệt, to như vậy một cái ngân quang thành chỉ dựa vào ta Hoàng gia, có thể thủ được sao? Hoàng gia chủ tức giận nói. Vậy làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta đi khuyên bọn họ không cần đánh nữa, ca không phải Viêm Long môn đệ tử sao? Phi Vân Tông chẳng lẽ ngay cả ca mặt mũi cũng không cho? Hoàng Nhị công tử hỏi. À, ca của ngươi bất quá là Viêm Long môn trưởng lão môn hạ một cái đệ tử bình thường mà thôi. Bình thường giật nhẹ ra hổ kéo kéo đại kỳ còn có thể, nhưng nếu là thật sự quyết tâm thời điểm, ai còn quan tâm cái này? Hoàng gia chủ cười nhạo một tiếng, nói: "Vậy làm sao bây giờ? Hiện tại không có cách nào, Diệp gia sống không được, dù cho dựng vào chúng ta Hoàng gia, cũng không phải là đối thủ của Phi Vân Tông." Hoàng gia chủ nhắm mắt lại, thở dài một hơi. Bây giờ suy nghĩ không phải làm sao cứu Diệp gia, mà là tại Diệp gia hủy diệt về sau, làm sao thu thập cục diện rối rắm. Diệp gia phủ đệ, chém giết tại tiếp tục. Diệp gia tộc nhân cùng hộ vệ bị giết liên tục bại lui, Diệp gia mời một chút khách khanh khi thấy động thủ là Phi Vân Tông thời điểm, đã sớm dọa đến đường chạy. Những này khách khanh cũng sẽ không vì một ít linh thạch đem mạng của mình bán cho Diệp gia. Trên mặt đất nằm một chỗ Diệp gia tộc nhân, mà Phi Vân Tông lại là tử thương chỉ có mấy người, trong lúc này chênh lệch liếc qua thấy ngay. Phi Vân Tông đệ tử phối hợp phi thường tốt, đơn giản chính là hàng duy đả kích. Ngân Quang Thành bên trong Diệp gia tộc nhân nghe hỏi về sau, chỉ có số ít Diệp gia tộc nhân lựa chọn chạy trốn, đại đa số người vẫn là mang theo vũ khí đến trợ giúp, nhưng là bọn họ chạy tới cũng chỉ là chịu chết. Ngay cả Diệp phủ đại môn đều xông vào không nổi, liền ngã tại cổng. Diệp phủ bên trong chém giết cực kỳ kịch liệt, đơn giản vô cùng thê thảm. Một chút thị nữ nô bộc cũng ngã ở vũng máu bên trong. Phi Vân Tông người đã giết đỏ cả mắt, gặp người liền giết. Ha ha, giết sảng khoái, trong tông môn quy củ nhiều như vậy, vẫn là ở bên ngoài thoải mái. Hắc hắc, cái này Diệp gia thật sự là muốn chết, cũng dám đắc tội chúng ta Phi Vân Tông. Giết a. Các huynh đệ, cái này Diệp gia như thế lớn, khẳng định có không ít bảo bối tốt. Phi Vân Tông những đệ tử này tất cả đều điên cuồng, đỏ hừng mắt, gặp người liền giết, cũng mặc kệ già yếu còn nhỏ. Ngân Quang Thành bên trong các thế lực lớn lúc này đều trầm mặc. Diệp gia trong Ngân Quang Thành sưng bá nhiều năm như vậy, không nghĩ tới một ngày kia vậy mà toàn tộc bị tru diệt. Bọn hắn lập tức hạ lệnh gia tộc tử đệ lúc này không cho phép ra ngoài, quyết định về sau phải thật tốt quản giáo đệ tử trong tộc. Nếu là không còn hảo hảo quản giáo con cái, có lẽ kế tiếp rước lấy mầm thai vạ chính là mình gia tộc. Diệp Thiến Nhi nhìn thấy không ngừng ngã xuống tộc nhân, đã sớm khóc không thành tiếng, nếu như không phải mình lén đi ra ngoài, liền sẽ không giết Phi Vân Tông chấp sự, hôm nay đây hết thảy liền cũng sẽ không phát sinh. Diệp Thiến Nhi tự trách không thôi, nhưng là nàng bị trói, cái gì đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn tộc nhân của mình một cái tiếp một cái ngã xuống. Phi Vân Tông đệ tử tất cả đều cười gần giết chóc Diệp gia tộc nhân, thời gian một nén nhang không đến, liền đã ngã xuống hơn 200 người. Toàn bộ Diệp phủ máu chảy thành sông, rất nhiều Diệp gia đệ tử quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đều bị bọn hắn không chút do dự giết chết. Diệp gia chân chính có thực lực cũng chính là đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng Diệp Vạn Long còn có Diệp Vũ, bọn hắn tụ tập cùng một chỗ phản kháng, nhưng là Phi Vân Tông đệ tử tạo thành trận pháp không ngừng tiến công, cho dù bọn họ cảnh giới cao hơn Phi Vân Tông đệ tử nhưng cũng là không ngừng bị bức lui. Đáng chết. Diệp Vạn Long ngươi thật sự là sinh một nữ nhi tốt, nếu không phải bởi vì nàng, ta Diệp gia lại làm sao sẽ bị diệt tộc. Nhị trưởng lão tức giận nói. Nhị trưởng lão, bây giờ nói những này còn có cái gì dùng, vẫn là cùng một chỗ đối địch, chỉ cần đem bọn hắn đánh lui, chúng ta tự nguyện tiếp nhận gia quy xử trí. Diệp Vũ nói. Ha ha, đánh lui. Lấy cái gì đánh lui? Phi Vân Tông những đệ tử này mỗi một cái đều là tinh nhuệ, người ta chấp pháp trưởng lão đều không có xuất thủ, chúng ta liền bị người ta đệ tử dùng trận pháp ép cùng đường mặt lộ. Nhị trưởng lão đối chọi gay gắt nói. Tốt. Đại trưởng lão quá lớn. Phi Vân Tông quá cường đại, chúng ta Diệp gia vạn vạn không phải là đối thủ, hiện tại chỉ có tập trung lực lượng của chúng ta, giết ra một con đường đến, để tộc nhân có thể đào tẩu mấy cái là mấy cái. Đại trưởng lão trầm giọng nói. Tốt. Nhị trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Lúc này, cũng không phải truy cứu trách nhiệm của ai thời điểm, chỉ có nghĩ hết biện pháp đem Diệp gia tộc nhân đưa tiễn một chút, đến mức không cho Diệp gia gãy mất truyền thừa. Chấp pháp trưởng lão đi trong vũng máu, tỉnh táo nhìn xem đây hết thảy, diệt đi giống Diệp gia dạng này một cái gia tộc, đối với hắn mà nói một chút hứng thú đều không có. Một chút cầm trong tay lưới dao Diệp gia tộc nhân hướng hắn đánh tới, còn chưa tới bên cạnh hắn, liền bị hộ vệ tại bên cạnh hắn đệ tử giết chết. Toàn bộ Diệp gia tràn đầy giết chóc âm thanh, tiếng đều thảm thiết. Diệp phủ chỗ đường đi từng nhà đều đóng chặt cửa sổ, trốn vào trong nhà, cũng chỉ có cá biệt gan lớn, dám thò đầu ra nhìn trộm Diệp phủ. Nghe từ Diệp gia bên trong truyền ra trận trận tiếng kêu thảm thiết, từng cái tất cả đều lắc đầu cảm thán Diệp gia là thật xong. Ngân Quang thành bên trong phát sinh đại sự như vậy, Ngân Quang thành phủ thành chủ tự nhiên trước tiên biết, nhưng là toàn bộ phủ thành chủ đại môn đóng chặt, quân bảo vệ thành cũng không có bất kỳ cái gì điều động, rất rõ ràng phủ thành chủ sẽ không tham dự vào. Các ngươi ở chỗ này đỉnh lấy, ta đi hộ tống một chút Diệp gia tử đệ rời đi. Nhị trưởng lão nói một tiếng, liền hướng về nội viện giết đi qua. Nhưng mà, nhị trưởng lão còn không có chạy bao xa, liền bị một cây bay tới trường thường xuyên thủng thân thể, đính tại trên vách tường. Nguyên lai là chấp pháp trưởng lão nhìn thấy muốn chạy trốn, từ dưới đất nhặt lên một cây trường thương liền ném mạnh tới. Đương nhị trưởng lão phát hiện thời điểm nguy hiểm, đã muộn, trường thương xuyên thủng hắn thân thể, đem hắn vững vàng cố định ở trên vách tường. Cứ như vậy, nhị trưởng lão chết. Diệp gia nhân vật trọng yếu, cũng liền còn lại đại trưởng lão, Diệp Vạn Long phụ tử. Nhìn thấy nhị trưởng lão bị giết, Diệp Vạn Long nhíu mày một cái, đối Diệp Vũ thấp giọng nói, một hồi vi phụ ngăn trở hắn, chính ngươi đào tẩu. Không nên quay đầu lại, không cần quản chúng ta, có thể chạy được bao xa, liền chạy bao xa. Muốn chạy trốn. Hôm nay tất cả Diệp gia người cũng phải chết ở nơi này, bất kỳ cái gì một người đều chạy không thoát. Chấp pháp trưởng lão nghe được Diệp Vạn Long, cười lạnh một tiếng nói, tiểu nữ chỉ là giết các ngươi Phi Vân Tông một người, các ngươi lại phải dùng ta Diệp gia toàn tộc hơn 1000 người lên mạng, thật sự là cực kỳ ác độc, tưởng là danh môn đại phái. Diệp Vạn Long tức giận nói. 254. Chương 255, Tần Diệp xuất hiện. Chấp pháp trưởng lão không nói gì, mệnh lệnh là tông chủ tự mình hạ, mặc kệ là đúng hay sai, hắn chỉ cần chấp hành tông chủ mệnh lệnh là được. Mà lại là chính là ta, cũng không phải một cái sắp bị diệt Diệp gia có khả năng bình phán. Đại trưởng lão cùng Diệp Vạn Long, Diệp Vũ ba người bị hơn 30 tên Phi Vân Tông đệ tử dùng trận pháp vây khốn, hai người muốn đem Diệp Vũ đưa ra ngoài, nhưng là chấp pháp trưởng lão ở một bên nhìn chằm chằm, như thế nào dễ dàng như vậy đem người đưa tiễn? Các ngươi vẫn là từ bỏ dãy rủa đi. Lại như thế dãy rủa xuống dưới cũng vô dụng, chỉ cần các ngươi từ bỏ dãy rủa, bản trưởng lão có thể đáp ứng các ngươi, chỉ diệt các ngươi Diệp gia chủ tộc, chi tộc có thể còn sống sót. Chấp pháp trưởng lão lạnh nhạt nói. Đại trưởng lão cùng Diệp Vạn Long lập tức trầm tư. Diệp Vũ reo lên, phụ thân, đại trưởng lão không nên bị hắn lừa gạt, Phi Vân Tông muốn diệt ta Diệp gia toàn tộc, há có thể buông tha chi tộc. Đại trưởng lão cùng Diệp Vạn Long đột nhiên thanh tỉnh lại, chấp pháp trưởng lão còn có thể tin tưởng sao? Bọn hắn vừa mới thế nhưng là tận mắt thấy nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão hạ tràng. Chấp pháp trưởng lão gặp mưu kế thất bại, cười lạnh nói, đã các ngươi còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vậy cũng đừng trách bản trưởng lão lòng dạ độc ác. Chấp pháp trưởng lão vây tay một cái, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, một cỗ lăng lệ sát khí tràn ngập ra. Chấp pháp trưởng lão tay cầm trường kiếm, phi thân nhảy lên giữa không trung, liền hướng phía Diệp Vạn Long chém tới. Diệp Vạn Long sắc mặt hơi đổi một chút, phi thân nên đón, một trường đánh ra. Vành. Hai người công kích đột nhiên đụng vào nhau, lực lượng khổng lồ đem Diệp Vạn Long đẩy ra mấy trượng bên ngoài. Diệp Vạn Long trở xuống tới trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, thở hổn hộc, lại nhìn tay phải đã bị thương, máu tươi nhỏ xuống tới đất bên trên. Chỉ giao thủ một chiêu, Diệp Vạn Long liền bị chấp pháp trưởng lão trọng thương. Có thể thấy được hai bọn họ ở giữa chênh lệch vẫn còn lớn vô cùng. Chấp pháp trưởng lão không có lần nữa xuất thủ, mà là đem Diệp Tiến Nhi mang theo tới. Chấp pháp trưởng lão nhìn xem Diệp Vạn Long, nhàn nhạt nói ra, đã tông chủ đã phán định Diệp gia có tội, vậy liền không cần lại đem nàng trở về thẩm phán, đưa nàng giết đi. Vâng, chấp pháp trưởng lão. Một cái Phi Vân Tông đệ tử rút ra trường kiếm, không chút do dự đâm về phía Diệp Tiến Nhi ngực. Diệp Vạn Long phẫn nộ muốn xuất thủ, cũng là bị Phi Vân Tông đệ tử ngăn lại. Mắt thấy Diệp Thiến Nhi liền muốn mệnh tang tại Phi Vân Tông đệ tử trên tay, nhưng vào lúc này, truyền đến thở dài một tiếng. Mà tên kia Phi Vân Tông đệ tử nghe được một tiếng này thở dài, lại là toàn thân chấn động, trường kiếm trong tay rơi xuống đất, phát ra một tiếng cong giòn tan. Tuy theo, cả người hắn cũng ngã ở trên mặt đất. Chấp pháp trưởng lão ngồi xổm người xuống kiểm tra một chút, phát hiện tên đệ tử này đã chết, biến sắc, phẫn nộ quát, "Ai? Cho bản trưởng lão chui ngay ra đây." "Ai? Hà tất phải như vậy đâu?" Đám người đồng thời hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ gặp một thân ảnh chậm rãi xuất hiện, thân ảnh kia chính hướng bọn hắn dần dần đến gần, càng ngày càng gần. Cuối cùng hiện lộ chân dung, lại là Tần Diệp. Diệp Tần. Diệp Thiến Nhi nhìn thấy Tần Diệp xuất hiện, có chút ngoài ý muốn, dưới cái nhìn của nàng Tần Diệp hẳn là sáng sớm liền rời đi mới là, thế nhưng là hắn lại còn tại Diệp gia. Mà lại toàn bộ Diệp phủ tràn đầy rết chóc, Tần Diệp một người bình thường là thế nào sống sót? Diệp Vạn Long nhìn thấy Tần Diệp xuất hiện, cũng có chút chấn kinh, đây không phải nữ nhi mang về cái kia phổ thông khách nhân sao? Hắn làm sao lại bình yên vô sự? Chấp pháp trưởng lão nhìn xem Tần Diệp chỉ có hơn 20 tuổi, một bộ trường bào màu trắng, mặt như con ngọc, hơi khẽ to mày. Diệp Tần, ngươi làm sao còn dám xuất hiện, còn không mau đi? Diệp Tiến Nhi lớn tiếng nói. Tần Diệp nhìn xem thi thể đầy đất, toàn bộ Diệp phủ đã là máu chảy thành sông, không khỏi lắc đầu, nói ra, bất quá là giết một người, lại là muốn diệt người ta toàn tộc, lại là có chút quá mức. Kỳ thật, vừa rồi phát sinh sự tình, Tần Diệp một mực nhìn ở trong mắt, nhưng là hắn cũng không có xuất thủ. Thằng đến Diệp Tiến Nhi gặp phải nguy hiểm, hắn mới đi ra. Ở đâu ra tiểu tử thối, cũng dám chỉ trích tông chủ quyết định, ta nhìn ngươi là đang tìm cái chết. Một đầu châu mặt ngựa phi vân tông đệ tử chừng Tần Diệp một chút, sau đó cầm trong tay trường kiếm, hướng Tần Diệp phi tốc đâm tới. Diệp Tần, cẩn thận. Diệp Tiến Nhi nhắc nhở. Diệp Vạn Long nhìn nữ nhi một chút, cũng không có nói cái gì, nhưng là trong lòng của hắn lại là cho rằng Tần Diệp không đơn giản, có thể hoàn hảo không chút tổn hại từ khách phòng đi đến nơi này, không có khả năng không gặp được một phi vân tông đệ tử. Như vậy cũng chỉ có một lời giải thích, người này cũng không phải là cái gì người bình thường, mà là trên người có tu vi. Sở dĩ nhìn không ra, có lẽ là trên người hắn có cái gì bảo bối ẩn giấu đi khí tức của hắn. Nhưng là, hắn đối Tần Diệp cũng không có ôm cái gì hy vọng, dù sao Tần Diệp quá trẻ tuổi, dù cho tu vi không tệ, cũng nhiều nhất tiên tiên cảnh ngũ lục trọng dáng vẻ. Chút tu vi ấy ứng phó Diệp gia lúc này tai nạn, lại là còn thiếu rất nhiều. Chỉ là tên này Phi Vân Tông đệ tử trường kiếm trong tay đến Tần Diệp một mét có hơn, liền không cách nào lại di chuyển về phía trước một bước. Tùy ý hắn làm sao dùng lực, đều không thể lại di động nửa tấc. Tất cả mọi người cũng đều nhìn ra dị dạng, cho dù là Diệp Thiến Nhi lại thế nào trì độn, cũng nhìn ra Tần Diệp cũng không phải là cái gì người bình thường. Ngươi sẽ tu luyện? Diệp Thiến Nhi lắp bắp nói. Ngươi cũng không hỏi ta, cho nên cũng không tính giấu giếm ngươi. Tần Diệp nói. Diệp Thiến Nhi. Tần Diệp đi về phía trước động một bước, tên kia Phi Vân Tông đệ tử nhất thời thất khiếu chảy máu, thân thể trực lăng lăng ngã xuống. Diệp Vạn Long cùng Diệp Vũ lẫn nhau, từ lẫn nhau trong mắt đều thấy được chấn kinh, tất cả đều không nghĩ tới Diệp Thiến Nhi mang về vị thanh niên này, thực lực vậy mà như thế cường đại. Bọn hắn đều không nhìn thấy hắn xuất thủ, tên kia tiên thiên cảnh Phi Vân Tông đệ tử cứ như vậy đột nhiên chết đi. Quá kinh khủng. Diệp Thiến Nhi miệng nhỏ khẽ nhếch, ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Tần Diệp, tựa như là lần đầu tiên nhận biết Tần Diệp đồng dạng. Chỉ là đi về phía trước động một bước, liền giết một tiên thiên cảnh võ giả, cái này khiến nàng đơn giản không dám tưởng tượng. Chấp pháp trưởng lão nhìn thấy Tần Diệp như thế liền tùy tiện giết một Phi Vân Tông đệ tử, nghĩ đến trước đó tên đệ tử kia cũng là đột nhiên tử vong, sắc mặt cũng là cả kinh, cái này Tần Diệp tu vi sợ là có chút kinh khủng. Chấp pháp trưởng lão con mắt nhắm lại, đánh giá Tần Diệp, hỏi: "Các hạ là ai?" Thế nhưng là đến từ Viêm Long môn. Hắn thấy có bực này tu vi thanh niên tuấn kiệt, cũng chỉ có Viêm Long môn có, nhưng là Viêm Long môn mấy vị kia hắn đều gặp, căn bản không có Tần Diệp, cái này để hắn hiếu kỳ Tần Diệp đến cùng là lai lịch gì. Bất quá là một cái khách qua đường thôi. Tần Diệp lạnh nhạt nói. Chấp pháp trưởng lão nghe hiểu Tần Diệp ý tứ, nói ra: "Các hạ đã không phải Diệp gia người, còn xin tự động rời đi, đây là ta Phi Vân Tông cùng Diệp gia ân oán, còn xin các hạ không nên nhúng tay cho thỏa đáng." "Nếu như ta nhất định phải nhúng tay?" Tần Diệp hỏi. "Các hạ mặc dù là tuổi trẻ tuấn kiệt, nhưng là ta Phi Vân Tông cũng không phải dễ trêu như vậy, các hạ nếu là không muốn gây phiền toái, vẫn là mời rời đi thôi." Chấp pháp trưởng lão lạnh lùng nói. "Không có ý tứ, ta cùng tiểu cô nương này hữu duyên." Tần Diệp mỉm cười, nói. Chấp pháp trưởng lão mắt lạnh nhìn Tần Diệp, nói ra: "Xem ra các hạ là quyết tâm, đã như vậy, vậy cũng đừng trách bản trưởng lão." Chấp pháp trưởng lão vung tay lên, lập tức mười mấy tên Phi Vân Tông đệ tử tạo thành trận pháp, đem Tần Diệp vây lại, nhao nhao cầm trong tay trường kiếm ném đến không trung, sau đó thao túng trường kiếm, từ bốn phương tám hướng hướng Tần Diệp đâm tới. Loại tình huống này, chính là để ngươi muốn tránh cũng không được, chỉ có thể đón đỡ công kích của đối phương, không phải liền sẽ bị cái này hơn 10 thanh trường kiếm xuyên thủng. Tần Diệp liếc qua, liền đã mất đi hứng thú, nhìn xem đâm tới hơn 10 thanh trường kiếm, có lẽ ở trong mắt người khác, những này trường kiếm tốc độ rất nhanh, thế nhưng là tại Tần Diệp bực này đại tông sư trong mắt, cái này cùng rùa đen bò không có khác nhau, đối với hắn một điểm ý hiếp đều không có. 255 Chương 256, đám người rung động. Đối mặt cái này cái gọi là trận pháp công kích, Tần Diệp thậm chí không có chút nào biểu lộ. Đó cũng không phải cái gì cao cấp trận pháp, chỉ là một cái cấp thấp phối hợp trận pháp, đối phó tiên thiên cảnh có lẽ có ít hiệu quả, nhưng là đối phó giống Tần Diệp loại này cường giả, dù cho cao cấp đến đâu trận pháp, đều không nhất định có cái gì hiệu quả. Chỉ gặp Tần Diệp đưa tay phải ra ngón trỏ, hướng phía trước nhẹ nhàng điểm một cái, từ bốn phương tám hướng bay tới trường kiếm lập tức đình trệ ở giữa không trung. Phi Vân Tông đệ tử tất cả đều là biến sắc, sau đó điên cuồng vận khởi chân khí thôi động trường kiếm. Nhưng là, trường kiếm không có chút nào động tĩnh. Y nguyên đỉnh trệ ở giữa không trung, thậm chí ngay cả động đậy một chút đều không có. Bang bang bang. Đột nhiên, theo từng tiếng giòn vang, đứng im trên không trung trường kiếm giống như bị một cỗ lực lượng vô hình đánh trúng, nhao nhao đứt gãy mấy khúc, rơi xuống tới trên mặt đất. Mọi người thấy cái tràng diện này, tất cả đều bị chấn động ở. Chỉ là nhẹ nhàng duỗi ra một ngón tay, liền đem công kích mà đến hơn 10 thanh trường kiếm đánh gãy, bực này tràng diện bọn hắn chưa từng nhìn thấy. Vị công tử này là lai lịch gì? Diệp Vạn Long trợn mắt hốt hoồm hỏi. Ta cũng không biết, chỉ là tiểu muội nói trên đường cứu. Diệp Vũ cũng là một bộ dáng khiếp sợ, nuốt một ngụm nước bọt, may mắn mình không cùng hắn phát sinh xung đột, nếu không mình cái này tiểu thân bản chỉ sợ đều không đủ người ta điểm một chút ngón tay.
Đại trưởng lão lúc này dùng trách cứ ánh mắt nhìn xem hai người bọn họ phụ tử, tựa như là đang nói các ngươi có dạng này át chủ bài vì cái gì không còn sớm lấy ra, mình không cần làm cái này ác nhân không nói, tam trưởng lão cũng sẽ không chết vô ích. Vây công Tần Diệp mười mấy tên Phi Vân Tông đệ tử thấy trường kiếm bị Tần Diệp đánh gãy, cũng không để cho bọn hắn e ngại, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ từ trên người của bọn hắn bộc phát, hội tụ vào một chỗ, hướng phía Tần Diệp cuốn tới. Dù cho mấy chục tên Phi Vân Tông đệ tử khí tức hội tụ vào một chỗ phi thường khủng bố, nhưng là điểm ấy khí thế đối với Tần Diệp tới nói đó chính là gãi gãi ngứa mà thôi. Tần Diệp đứng ở nơi đó sừng sững bất động, mặc cho khí tức của bọn hắn oanh kích đến trên người mình, nhưng hắn một chút việc đều không có. Không tốt, người này cường đại, không thể địch lại. Mau bỏ đi. Nhưng là, bọn hắn chậm. Như là đã xuất thủ, Tần Diệp như thế nào lại bỏ mặc bọn hắn rời đi? Vừa rồi, bọn hắn tàn sát Diệp gia người thế nhưng là cả đám đều rất tích cực, kia hưng phấn bộ dáng, tựa như đồ tể nhìn thấy heo dê đồng dạng. Chỉ gặp Tần Diệp chân phải hướng xuống đất nhẹ nhàng giẫm một cái, một cỗ lực lượng lấy hắn làm trung tâm, hướng phía bốn phía đệ tử quyết tán mà đi. A a a. Những cái kia Phi Vân Tông đệ tử vô luận như thế nào phòng ngự đều vô dụng, cỗ lực lượng này tồi khô là hủ, mười phần bá đạo xông vào trong cơ thể của bọn hắn, làm vỡ nát bọn hắn ngũ tạng lục phủ. Lập tức, vây công Tần Diệp Phi Vân Tông đệ tử toàn bộ tử vong. Chấp pháp trưởng lão nhìn thấy đây hết thảy, sắc mặt bá một chút tái nhợt, đây chính là Phi Vân Tông tinh nhuệ đệ tử a, lập tức liền chết mười mấy cái này thương vong giá quá lớn. Lúc này đi, để hắn làm sao cùng tông chủ bàn giao a? Nếu là không thể cầm xuống Tần Diệp, hắn căn bản là không có cách cùng tông chủ bàn giao. Ngươi vậy mà tất cả đều giết bọn hắn. Chấp pháp trưởng lão cả giận nói. Bọn hắn hai tay dính đầy máu tươi, ta không có tìm được bất kỳ một cái nào lưu bọn hắn một mạng lý do. Tần Diệp nói. Chấp pháp trưởng lão sầm mặt lại, nói, ngươi cũng đã biết giết bọn hắn, liền cùng ta Phi Vân Tông không chết không thôi, ngươi vì một cái chỉ là Diệp gia đáng giá không? Một cái nho nhỏ Phi Vân Tông, nói chuyện gì có đáng giá hay không? Tần Diệp thờ ơ nói. Tốt tốt tốt. Bản trưởng lão thời gian rất lâu chưa từng nhìn thấy như thế cản rỡ người, liền để ta tới nhìn ngươi một chút đến cùng có cái gì lực lượng. Chấp pháp trưởng lão gặp Tần Diệp như thế cuồng vọng, thậm chí ngay cả Phi Vân Tông đều không để vào mắt, giận tím mặt, tế lên trường kiếm trong tay, liền hướng Tần Diệp chém giết tới. Diệp Tân cẩn thận, hắn rất lợi hại. Diệp Tiến Nhi nhắc nhở. Tần Diệp đối Diệp Tiến Nhi mỉm cười, hướng phía chấp pháp trưởng lão cong ngón đúng ra. Chấp pháp trưởng lão cảm giác được nguy hiểm, trong lòng cảm giác nặng nề, thầm kêu không ổn, lập tức liền đình chỉ công kích, huy động trường kiếm ngăn cản. Nhưng là chấp pháp trưởng lão tốc độ vẫn là chậm, đầu của hắn lập tức liền nổ tung lên, máu tươi văng khắp nơi. Chết rồi. Diệp Thiến Nhi mắt trợn tròn, không dám tin nhìn xem chấp pháp trưởng lão thi thể. Phi Vân Tông chấp pháp trưởng lão thực lực khẳng định không tầm thường, thế nhưng là dù cho dạng này, chấp pháp trưởng lão tại Tần Diệp trong tay ngay cả một chiêu đều không có qua, liền bị miểu sát. Tần Diệp thực lực lại có mạnh như vậy. Nàng không khỏi nhớ tới lúc ấy cứu Tần Diệp chẳng cảnh, có lẽ là mình hiểu lầm, lúc ấy Tần Diệp hẳn là muốn ra tay, chỉ là bị mình vượt lên trước ra tay. Còn có tại rừng cây nhỏ lọt vào chặn giết, đối phó cái kia nam tử trung niên, tại cuối cùng thời khắc mấu chốt cũng hẳn là hắn âm thầm ra tay. Nghĩ tới đây, Diệp Thiến Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cảm giác vô cùng xấu hổ. Vốn cho là mình dọc theo con đường này là tại bảo vệ Tần Diệp, làm đến hiện tại là người ta trong bóng tối bảo vệ mình. Diệp Vạn Long cùng Diệp Vũ bị xung kích đến, Diệp Vạn Long vừa rồi thế nhưng là một kích liền bị chấp pháp trưởng lão đả thương, có thể thấy được chấp pháp trưởng lão thực lực tuyệt đối lợi hại. Nhưng mà chính là như thế một vị cường giả, đến Tần Diệp nơi này cũng là bị dễ như trở bàn tay miểu sát. Cái này, thực lực quá mạnh, phụ thân, tiên tiên cảnh thật có thể làm được những này sao? Diệp Vũ nuốt một ngụm nước bọt, trợn mắt há hốc mồm mà hỏi. Diệp Vạn Long cũng không thể so với hắn tốt hơn chỗ nào, rung động nói, vị công tử này thực lực không thể phỏng đoán, nếu như nhất định phải nói một cái độ lời nói, như vậy rất có thể đã là tông sư. Tông sư? T. Diệp Vũ không khỏi hít vào một hơi, tông sư cảnh cường giả, đây chính là bọn hắn Diệp gia một mực không cách nào đạt tới độ cao, giống như vậy cường giả, đừng bảo là nịnh bợ, bình thường ngay cả gặp đều không có nhìn thấy một vị. Dù cho Vân Châu truyền thuyết có một ít tông sư cường giả, thế nhưng là những này tông sư cường giả rất ít ra hoạt động, dù cho ra, cũng phi thường địa thấp, người khác căn bản truy tung không đến hành tung của bọn hắn, lại nói cũng không ai dám truy tung tung tích của bọn hắn. Đại trưởng lão nghe xong Tần Diệp có thể là tông sư cường giả, hắn nhìn về phía Tần Diệp ánh mắt tràn đầy lửa nóng, có thể tại sinh thời nhìn thấy một vị tông sư cường giả, hơn nữa còn là một vị trẻ tuổi như vậy tông sư cường giả, liền xem như hiện tại để hắn chết, hắn cũng nguyện ý. Lúc tuổi còn trẻ, hắn cũng mộng tưởng trở thành một vị tông sư cường giả, nhưng đã đến hắn cái tuổi này mới biết được, lúc còn trẻ mộng tưởng có bao nhiêu buồn cười, tông sư cảnh nếu quả như thật có tốt như vậy đột phá, Vân Châu đã sớm là tông sư cường giả đi đấy đất. Nơi này động tĩnh lớn như vậy đã sớm hấp dẫn còn lại Phi Vân Tông đệ tử, bọn hắn cũng không còn truy sát Diệp gia tộc nhân, nhao nhao chạy tới. Khi bọn hắn nhìn thấy chấp pháp trưởng lão thi thể, nửa bên đầu cũng bị mất, tất cả đều điên cuồng. A, chấp pháp trưởng lão, hắn giết chấp pháp trưởng lão, giết cái này hỗn đản, giết hắn. Còn lại Phi Vân Tông đệ tử nhìn thấy nhà mình chấp pháp trưởng lão chết thảm, tất cả đều điên cuồng, cơ trong tay mang theo vết máu binh khí, hướng Tần Diệp vào tới. Tần Diệp quét mắt bọn hắn một chút, nhẹ nhàng vung tay lên, xông tới Phi Vân Tông đệ tử toàn bộ bị một cô vô hình chi lực đánh bay. Phanh phanh phanh, lập tức ngã xuống tới trên mặt đất, phát ra từng đạo tiếng vang. Toàn bộ thất khiếu chảy máu, tất cả đều bị đánh nát ngũ tạng lục phủ, không ai có thể còn sống sót. 256. Chương 257, nguy cơ giải trừ. Mới từ nội viện ra hai cái Phi Vân Tông đệ tử, vừa vặn thấy cảnh này, bị hù tè ra quần, lập tức chạy trốn ra ngoài. Tần Diệp vây tay một cái, trên mặt đất hai thanh lưỡi dao siêu siêu bay ra ngoài, hai người ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, lưỡi dao từ phía sau lưng xuyên thủng hai người thân thể. Đến tận đây, xâm nhập toàn bộ Diệp gia Phi Vân Tông đệ tử toàn bộ tử vong.
Nhìn xem bị trói lấy Diệp Tiễn Nhi, Tần Diệp chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, buộc ở trên người nàng xiềng xích lập tức đứt gãy.
Ngươi làm sao lợi hại như vậy?
Diệp Tiễn Nhi trợn mắt hốc mồm hỏi, từ Tần Diệp xuất thủ đến kết thúc cũng chỉ là thời gian qua một lát. Buộc ở trên người nàng xích sắt, nàng vùng vây mấy lần, đều dãy không ra, có thể thấy được cái này xích sắt không là bình thường chất liệu chế tạo, là chuyên môn dùng để bắt trói giống nàng loại này tiên tiên cảnh võ giả. Nhưng là Tần Diệp cũng chỉ là vung tay lên, dạng này chuyên môn chế tạo xiềng xích lập tức đứt gãy, có thể thấy được cái này vung tay lên lực lượng cường đại cỡ nào. Chỉ cần cố gắng tu luyện, ngươi cũng có thể giống ta dạng này lợi hại. Tần Diệp nói. Đa tạ công tử ân cứu mạng. Diệp Vạn Long lôi kéo Diệp Vũ còn có đại trưởng lao hướng Tần Diệp quỳ xuống gửi tới lời cảm ơn. Tần Diệp khẽ gật đầu, nhìn bọn họ một chút ba người, hỏi, các ngươi nhưng biết ta vì sao không có ngay từ đầu liền xuất thủ sao? Nếu là ta nguyện ý ngay từ đầu liền xuất thủ, ngươi Diệp gia cũng sẽ không thương vong nhiều người như vậy. Ba người tất cả đều lắc đầu, trong lòng bọn họ cũng đều có nghi vấn, nhưng là bọn hắn cũng không dám suy đoán, dù sao đối phương khả năng rất lớn là tông sư cường giả. Ai cũng không biết tông sư cường giả ý nghĩ trong lòng, hiện tại có thể cứu ngươi, sau một khắc có lẽ liền có thể giết ngươi. Từ ta tiến vào Diệp gia một khắc này, Diệp gia phát sinh tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, ta đều nhất thanh nhị sở. Diệp gia vấn đề quá nhiều, rất nhiều người đã sớm chết lặng, thậm chí còn có không ít người tranh quyền đoạt lợi, nếu như không thông qua máu và lửa tẩy lễ, dù cho lần này ta có thể giúp các ngươi vượt qua này khó, lần tiếp theo cũng giống vậy rất khó đào thoát số mệnh bị diệt vong. Tần Diệp lạnh nhạt nói. Đa tạ công tử dạy bảo, chúng ta biết phải làm sao. Diệp Vạn Long nghe hiểu, cung kính hướng Tần Diệp nói lời cảm tạ. Tần Diệp nhẹ gật đầu, nói ra, Diệp gia trải qua lần này kiếp nạn, tin tưởng các ngươi cũng biết gia tộc đoàn kết tầm quan trọng. Còn có rất nhiều người cũng không có chết, chỉ là bị thương, các ngươi đi xử lý đi. Vâng, công tử. Diệp Vạn Long mang theo Diệp Vũ, đại trưởng lão lập tức tìm kiếm còn lại Diệp gia tộc nhân, mặc dù lần này Diệp gia tộc nhân tử thương rất nhiều, nhưng là cũng không ít may mắn sống tiếp được. Hiện tại nơi này cũng liền còn lại Diệp Thiến Nhi cùng Tần Diệp hai người. Diệp Thiến Nhi nháy nháy mắt, đột nhiên hỏi, ngươi cái tên này cũng là giả danh a? Tần Diệp nhìn nàng một cái, nói ra, ngươi ngược lại là thông minh. Vậy ngươi tên thật là gì? Diệp Thiến Nhi hỏi. Tần Diệp. Tần Diệp trả lời. Diệp Tần, Tần Diệp, nguyên lai tên ngươi đảo lại. Diệp Thiến Nhi thì thầm hai tiếng, liền cho Tần Diệp một cái liếc mắt. Ai? Diệp Thiến Nhi đột nhiên thở dài một hơi. Ngươi Diệp gia đã bảo tồn lại, vì cái gì còn muốn thở dài? Tần Diệp hỏi. Ngươi giết Phi Vân Tông nhiều người như vậy, bọn hắn khẳng định sẽ còn tới trả thù, Ngân Quang Thành đã không tiếp tục chờ được nữa. Diệp Thiến Nhi thở dài nói. Giết Phi Vân Tông một cái chấp sự, liền dẫn tới diệt tộc nguy hiểm. Bây giờ giết Phi Vân Tông một vị chấp pháp trưởng lão, còn có nhiều đệ tử như vậy, Phi Vân Tông sao lại từ bỏ ý đồ? Diệp gia đời đời kiếp kiếp ở tại Ngân Quang Thành, bây giờ cũng là bị làm cho di chuyển, cái này xác thực để cho người ta có chút thổ thức. Diệp gia lần này vốn là tổn thất trọng đại, lại thêm lần này di chuyển, sẽ triệt để bỏ qua Ngân Quang Thành, từ đây Diệp gia có khả năng sẽ biến thành Tam Lưu gia tộc. Phi Vân Tông rất lợi hại. Tần Diệp hỏi. Hôm qua ta tìm hiểu qua, cái này Phi Vân Tông hoàn toàn chính xác rất lợi hại, là bát phẩm tông môn, hơn nữa còn là bát phẩm bên trong đỉnh cấp tông môn, thực lực phi thường cường đại, chỉ riêng đệ tử liền có hơn ngàn. Chân chính để cho người ta sợ hãi chính là, truyền thuyết cái này Phi Vân Tông có một cái tông sư cảnh lão tổ, dù cho Viêm Long môn bởi vì cái này có lão tổ tồn tại, đều sẽ bán mấy phần mặt mũi cho Phi Vân Tông. Diệp Tiễn Nhi nói. Xem ra thật đúng là dụng tâm tìm hiểu qua Phi Vân Tông, trước đó nàng còn đối Phi Vân Tông hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá là một cái nho nhỏ Phi Vân Tông mà thôi, đem hắn diệt chính là. Tần Diệp vừa cười vừa nói. Diệp Thiến Nhi trợn nhìn Tần Diệp một chút, nói, ngươi nói đơn giản, đây chính là Phi Vân Tông, ta Diệp ra chút thực lực ấy ngay cả người ta chấp pháp trưởng lão đều đánh không lại, còn nói gì diệt Phi Vân Tông. Ngươi dẫn ta đi. Tần Diệp nói. Đi nơi nào? Phi Vân Tông. A, đi Phi Vân Tông làm cái gì? Diệp Thiến Nhi giật mình hỏi. Ta liền tốt người làm đến cùng, giúp ngươi giải quyết cái phiền phái này. Tần Diệp khẽ cười một tiếng, nói, ngươi là muốn đi diệt Phi Vân Tông? Cái này không thể được, Phi Vân Tông thực lực rất mạnh, nhất là bọn hắn người lao tổ kia có lẽ thật tồn tại, ngươi không nhất định là bọn hắn đối thủ. Diệp Tiễn Nhi điên cuồng lắc đầu. Đi thôi. Tần Diệp bắt lấy Diệp Tiễn Nhi cánh tay, phóng lên tận trời. Diệp Tiễn Nhi lập tức kêu sợ hãi liên tục, đây là nàng lần thứ nhất ngự không phi hành. Diệp gia vậy mà không có bị diệt vong, ngược lại Phi Vân Tông người toàn bộ bị giết chết, lập tức truyền khắp toàn bộ Ngân Quang Thành, dù sao Diệp phủ từ vừa mới bắt đầu liền thụ rất nhiều người chú ý. Diệp gia cũng không có ngăn đón, thoải mái mở ra đại môn, bắt đầu cứu chữa thương binh, xử lý thi thể. Rất nhiều chú ý Diệp gia người đều sợ ngây người, Diệp gia vậy mà không có chuyện, Phi Vân Tông người bị tiêu diệt, cái này không khoa học à? Diệp gia nếu là có tiêu diệt Phi Vân Tông địch tới đánh thực lực, cũng không có khả năng phát sinh phản loạn, chẳng lẽ Diệp gia còn ẩn giấu cái gì lao tổ? Liên tại bọn hắn ra sức hỏi thăm thời điểm, rốt cục có chính xác tin tức truyền ra, nguyên lai là có một vị không biết cường giả xuất thủ, lấy thế xét đánh lôi đỉnh chém giết Phi Vân Tông tất cả mọi người. Bọn hắn vận dụng tất cả quan hệ điều tra, rốt cục để bọn hắn tra ra xuất thủ người, lại là Diệp Thiến Nhi lần này sau khi ra ngoài mang về một thiếu niên. Bọn hắn không khỏi cảm thán, Diệp Thiến Nhi vận khí thật đúng là tốt, mặc dù chọc như thế lớn mầm hai vạn, nhưng là làm quen như thế một vị cường giả, về sau Diệp gia nói không chừng sẽ nâng cao một bước. Hoàng gia chủ tự nhiên cũng đã nhận được tin tức, nhìn xem báo tin tức tộc nhân, hỏi, ngươi nói đều là thật? Cái kia theo Diệp Thiến Nhi trở về thiếu niên thật sự có lợi hại như vậy? Gia chủ, đây là sự thực, hiện tại cũng toàn thành đều truyền ra, đều nói thiếu niên này có thể là tông sư cường giả. Hoàng gia chủ sầm mặt lại, tông sư cường giả à, nếu để cho Diệp gia trèo lên tông sư cường giả, kia muốn chiếm đoạt Diệp gia liền càng thêm khó khăn. Hoàng nhị công tử cắn một cái lê, liền nổ đến trên mặt đất, cái này lê không thể ăn, lần tiếp theo mua tốt hơn. Rõ. Ở một bên phục thị nha hoàn ứng tiếng nói. Hoàng nhị công tử tiện tay đem lê đặt lên bàn, lật ra một cái liếc mắt, cả lơ phất phơ nói ra, lao đầu tử, cái này không rất tốt sao? Chúng ta hoàng gia không có đi lên hỗ trợ, diệp gia cũng không có bị diệt rơi, cái này không phải liền là ngươi muốn kết quả sao? Vậy ngươi còn buồn rầu cái gì?
257. Chương 258, Phi Vân Tông.
Ngươi đúng là ngu xuẩn. Nếu như thiếu niên kia thật là tông sư cường giả, vậy ta hoàng gia còn thế nào chiếm đoạt diệp gia? Kia trước đó tất cả mưu đồ, chẳng phải là đều trôi theo dòng nước? Hoàng gia chủ dùng chỉ tiếp rèn sắt không thành thép địa ngữ khí nói. Hắn hận không thể một trưởng đem hắn đứa con trai này cho trục chết, cùng một cái mẹ sinh, làm sao chênh lệch lớn như vậy? Đại nhi tử là Ngân Quang Thành nổi danh thiên tài, thuận lợi bái nhập Viêm Long môn làm dạng rỡ tổ tông, mà trước mắt đứa con trai này còn không bằng không có, quả thực là bại hoại hoàng gia thanh danh. Hoàng gia chủ cũng không có trước tiên tiến đến Diệp gia, mà là y nguyên để cho người ta nhìn chằm chằm Diệp gia, chờ Tân Diệp sau khi ra ngoài, nghĩ biện pháp mời đến hoàng gia tới. Hắn cũng nghĩ lôi kéo một tông sư cường giả, dù sao lôi kéo một cái tông sư cường giả làm hậu thuẫn, đối với phát triển gia tộc tới nói hay là vô cùng có lợi. Tỷ như lần này, nếu là Diệp gia sớm đã có tông sư cường giả tọa trấn, Phi Vân Tông tuyệt đối sẽ không vì một cái chấp sự chết mà làm to chuyện. Phi Vân Tông cách Diệp gia chỉ có hơn 80 cây số, tọa lạc tại trong một vùng núi. Có lẽ cái khác bảy châu đối với Phi Vân Tông biết rất ít, nhưng là Phi Vân Tông tại Vân Châu vẫn là một cái có nhất định nổi tiếng tông môn. Nếu như đem Viêm Long môn chia làm thứ một bậc thang, như vậy Phi Vân Tông chính là thứ nhị giai bậc thang, hơn nữa còn là thứ nhị giai bậc thang bên trong gần phía trước. Đương nhiên, Phi Vân Tông chân chính để cho người ta e ngại là truyền thuyết kỳ tông trong môn có một vị tông sư cảnh lão tổ. Mặc dù không có người chứng thực qua, nhưng là thông qua Viêm Long môn đối với Phi Vân Tông thái độ, rất nhiều thế lực phân tích đạt được một cái kết luận, Phi Vân Tông thật tồn tại một vị tông sư cảnh lão tổ. Chính vì vậy, Phi Vân Tông những năm gần đây làm việc càng ngày càng hoành hành bá đạo, mà rất nhiều thế lực lựa chọn nội bộ. Bọn hắn nội bộ, đến mức để Phi Vân Tông càng ngày càng phách lối bá đạo, thậm chí rất nhiều người cho rằng Phi Vân Tông đã là gần với Viêm Long môn thế lực. Phi Vân Tông bành trướng, để rất nhiều thế lực đều rất phản cảm, nhưng là ngoại trừ Viêm Long môn, cũng không có mấy cái thế lực nguyện ý đi đắc tội Phi Vân Tông. Kỳ thật từ Phi Vân Tông diệt Diệp gia toàn tộc tác phong làm việc bên trên, liền có thể nhìn ra Phi Vân Tông làm việc có bao nhiêu bá đạo. Diệp gia toàn tộc nói diệt liền diệt, dù cho truyền đi thì thế nào? Phi Vân Tông căn bản sẽ không sợ, bởi vì căn bản không có thế lực sẽ cầm chuyện này hướng bọn hắn nổi lên. Lúc này, Phi Vân Tông bên trong một mảnh tương hòa. Chấp pháp trưởng lão đi Ngân Quang Thành bên trong chấp hành nhiệm vụ, trong tông môn rất nhiều người cũng không biết. Lúc này, tông chủ đại điện bên trong, Phi Vân Tông tông chủ đang cùng trong môn tất cả trưởng lão nghiên cứu thảo luận Vân Châu sắp phát sinh đại sự. Phi Vân Tông tông chủ ánh mắt quét mắt đang ngồi mấy vị trưởng lão, nói ra, tin tưởng các ngươi cũng biết, Thanh Châu gần nhất quật khởi Thanh Phong Tông cùng Tĩnh Châu Tử Dương Tông lôi đài tỷ võ sự tình, hai cái này tông môn đem lôi đài thiết lập tại chúng ta Vân Châu, bây giờ đại tần các thế lực tràn vào Vân Châu. Trong đó không ít thế lực hay là vô cùng cường đại, cho nên để phía dưới đệ tử làm việc chú ý một chút, đừng chọc đến không thể trêu thế lực. Gặp các vị trưởng lão đều là một bộ lơ đễnh bộ dáng, Phi Vân Tông tông chủ nghiêm sắc mặt, hừ lạnh nói, các ngươi nhất định không nên khinh thường, đương bản tọa là gió thoảng bên hai. Tử Dương Tông cũng là bởi vì một chuyện nhỏ, chọc phải Thanh Phong Tông tông chủ, lúc này mới tổn thất một vị trưởng lão, đây chính là không tầm thường trưởng lão, dù cho chúng ta lão tổ xa xa cũng không phải đối thủ. Nghe đến đó, tất cả trưởng lão cũng đều ý thức được cái gì, tất cả đều chăm chú gật đầu. Tuy nói, bọn hắn Phi Vân Tông có một vị lão tổ, nhưng là Phi Vân Tông thực lực há có thể cùng Tử Dương Tông dạng này thất phẩm tông môn đánh đồng. Người ta trưởng lão đều là tông sư cảnh cao thủ, truyền thuyết chết vị kia thậm chí đều là tông sư cựu trọng cảnh cường giả. Cái này Thanh Phong Tông cũng không biết là đi cái gì vận khí cất chó, lúc này mới bao lâu thời gian, liền có thể trưởng thành nhanh như vậy. Tam trưởng lão đầy mắt hâm mộ nói. Các trưởng lão khác cũng đều toát ra ánh mắt hâm mộ. Đúng rồi, chấp pháp trưởng lão người đâu? Đại trưởng lão đột nhiên hỏi. Chấp pháp trưởng lão bị bản tọa phái đi ra chấp hành nhiệm vụ đi. Phi Vân Tông tông chủ hồi đáp. Nhiệm vụ gì? Cần chấp pháp trưởng lão tự mình đi chấp hành. Đại trưởng lão khẽ nhíu mày, chuyện lớn như vậy, hắn vậy mà tuyệt không cảm kích. Tông chủ cũng là càng ngày càng càng cương độc đoán, tuyệt không đem hắn cái này đại trưởng lão để ở trong mắt. Phi Vân Tông tông chủ con mắt nhắm lại, nhìn thoáng qua đại trưởng lão, dừng một chút, sau đó giải thích nói, Ngân Quang Thành có một cái gia tộc, giống như gọi Diệp gia, bọn hắn giết nội môn một cái chấp sự, bản tọa phái chấp pháp trưởng lão tiến đến đối Diệp gia thực hành trừng phạt. Tông chủ có phải hay không để chấp pháp trưởng lão diệt Diệp gia? Đại trưởng lão hỏi. Ha ha, một cái nho nhỏ Diệp gia mà thôi. Đại trưởng lão không cần lo lắng, diệt lại có thể thế nào? Tại Vân Châu, ngoại trừ Viêm Long môn, chúng ta Phi Vân Tông còn không có sợ qua ai. Phi Vân Tông tông chủ hăng hái nói. Tông chủ nói đúng lắm, Ngân Quang Thành Diệp gia, ta nghe nói qua, chỉ là một cái tiểu gia tộc mà thôi, diệt liền liền diệt. Tam trưởng lão cười ha ha, không để ý chút nào nói. Các trưởng lão khác cũng đều nhao nhao ủng hộ tông chủ, đại trưởng lão khẽ nhíu mày, bất quá cũng không nói gì thêm, Ngân Quang Thành Diệp gia hắn cũng nghe qua, đích thật là một cái tiểu gia tộc, diệt cũng liền liền diệt. Chỉ là, tông chủ hiện tại làm việc càng ngày càng bá đạo, chính mình cái này đại trưởng lão vị trí chỉ sợ sớm muộn muốn bị hắn ra không. Đúng lúc này, Tần Diệp mang theo Diệp Thiến Nhi xuất hiện trên bầu trời Phi Vân Tông. Phía dưới chính là Phi Vân Tông. Tần Diệp nhìn xem phía dưới tông môn, hỏi: "Hẳn là đi?" Diệp Thiến Nhi híp mắt nhìn sang, loáng thoáng nhìn thấy Phi Vân Tông ba chữ to. Tần Diệp đang hỏi chuyện đồng thời, liền đã thả ra thần niệm dò xét một chút, phía dưới này tông môn đích thật là Phi Vân Tông. "Tần Diệp, ngạch, Tần công tử, chúng ta nếu không trở về đi, cái này Phi Vân Tông lão tổ thật rất lợi hại." Diệp Thiến Nhi nhắc nhở lần nữa nói. Nàng thừa nhận Tần Diệp rất lợi hại, nhưng là Phi Vân Tông lão tổ dù sao cũng là sống rất nhiều năm, dưới cái nhìn của nàng khẳng định so Tần Diệp lợi hại. Tần Diệp cho nàng một cái yên tâm ánh mắt, không nói hai lời, trực tiếp hướng Phi Vân Tông đánh ra một trường. một đạo to lớn trưởng ấn chống rông xuất hiện, che khuất toàn bộ Phi Vân Tông. Phi Vân Tông đệ tử đột nhiên phát hiện sắc trời tối sầm xuống, nhao nhao ngẩng đầu hướng trời cao nhìn lại.
A, sắc trời làm sao đen?
Cái này hảo hảo, trời làm sao đen lại? Có phải hay không là tông chủ hoặc một vị nào đó trưởng lão tại độ kiếp?
Các ngươi nhìn, kia giống hay không là trưởng ấn?
Một người đệ tử đột nhiên hỏi.
Chúng đệ tử nhìn thật kỹ, quả nhiên giống một đạo trưởng ấn, đột nhiên một nội môn chấp sự cả kinh kêu lên, không được,
là địch tập.
Nhanh kéo vang cảnh báo.
Đương 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 đương.
Cảnh báo liên tiếp vang lên năm âm thanh. Ngay tại đại điện nghị sự tông chủ cùng các vị trưởng lão đột nhiên nghe được năm âm thanh cảnh báo, sắc mặt đều là biến đổi, bọn hắn biết cảnh báo liền vang năm âm thanh, điều này có ý vị gì?
Chuyện gì xảy ra?
Ai dám tập kích ta Phi Vân Tông?
Phi Vân Tông tông chủ nổi giận đùng đùng mang theo chư vị trưởng lão xông ra chủ điện, hắn ngược lại muốn xem tại Vân Châu cái này địa giới, đến cùng có thế lực nào ăn hùng tâm báo tử đảm, cũng dám tập kích Phi Vân Tông.
258. Chương 259, Phi Vân Tông lão tổ.
Phi Vân Tông tông chủ xuất lĩnh lấy các trưởng lão xông ra đại điện, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một bàn tay cực kỳ lớn chính hướng Phi Vân Tông chậm rãi rơi xuống.
Bàn tay rơi xuống tốc độ cũng không nhanh, bằng không chỉ sợ còn chưa chờ đến bọn hắn xông ra đại điện, toàn bộ Phi Vân Tông liền đã bị đập thành cho tàn.
Nhìn xem cái này bàn tay khổng lồ, Phi Vân Tông tông chủ cùng các trưởng lão sắc mặt tất cả đều bá một chút trở nên tái nhợt.
Cái này to lớn bàn tay rõ ràng là khiêu khích Phi Vân Tông, mà lại tuyệt không đem Phi Vân Tông để vào mắt.
Mặc dù cái bàn tay này cũng không tản mát ra to lớn khí thế, nhưng là bọn hắn có thể cảm giác được từ cái bàn tay này bên trong ẩn chứa uy lực phi thường cường đại.
Phi Vân Tông các chấp sự lúc này đã tổ chức đệ tử trong môn phái hướng cái bàn tay này phát động công kích.
Ba ba bá.
Siêu siêu siêu.
Ầm ầm.
Vô số đạo công kích phóng lên tận trời, oanh kích cái này to lớn bàn tay, nhưng mà những công kích này còn không có đụng phải to lớn bàn tay, liền ở giữa không trung khói tiêu sấm diệt.
Các chấp sự thấy cảnh này, biến sắc, hét lớn một tiếng, kết trận.
Phi Vân Tông các đệ tử lập tức tạo thành một cái đại trận, toàn lực vận khởi trận pháp, trường kiếm trong tay phóng lên tận trời, có trận pháp gia trì, trường kiếm giống như vạn kiếm quy tông, phóng tới to lớn bàn tay.
Đương đương đương.
Trường kiếm không ngừng đánh thẳng vào to lớn bàn tay, phát ra từng tiếng vang vọng, chỉ là trường kiếm chỉ cần đụng một cái đến cái này to lớn bàn tay, liền ở giữa không trung hóa thành không khí.
Phi Vân Tông tông chủ cùng các trưởng lao thấy cảnh này, đều mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, các đệ tử công kích có thể nói là phi thường cường đại, thế nhưng là ngay cả ngăn trở cản một chút đều không có làm được, chớ nói chi là làm bị thương cái này to lớn bàn tay.
Bằng các đệ tử công kích căn bản là không có cách ngăn cản cái này to lớn bàn tay rơi xuống.
Đứng tại Tần Diệp bên người Diệp Thiến Nhi, nhìn xem cái này đến một màn này, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ hưng phấn, Phi Vân Tông giết bọn hắn nhiều như vậy tộc nhân, đáng đời có này một kiếp.
Phi Vân Tông tông chủ sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng, cái này người xuất thủ, chỉ sợ thực lực phi thường cường đại.
Không thể để cho cái này to lớn bàn tay rơi xuống, không phải toàn bộ Phi Vân Tông chỉ sợ đều muốn bị hủy đi.
Đồng loạt ra tay.
Phi Vân Tông tông chủ đối các trưởng lão quát.
Thoại âm rơi xuống, Phi Vân Tông tông chủ cùng chư vị trưởng lão nhao nhao bộc phát ra khí tức cường đại, tế ra mình lưỡi dao, phóng lên tận trời, đánh ra mình công kích mạnh nhất.
Nhưng mà, bọn hắn công kích đi nguyên như đá ném vào biển rộng, không có đưa đến bất kỳ gợn sóng nào.
Cái này to lớn bàn tay tiếp tục rơi xuống, trực tiếp rơi vào Phi Vân Tông tông chủ cùng chư vị trưởng lão trên thân.
Phốc phốc,
phốc phốc,
phốc phốc.
Phi Vân Tông tông chủ cùng các trưởng lão miệng phun máu tươi, từ không trung rơi xuống phía dưới, ngã sấp xuống tại sàn nhà cứng rắn bên trên.
Tông chủ,
tông chủ,
đại trưởng lão,
nhị trưởng lão.
Phi Vân Tông chấp sự cùng các đệ tử thấy thế, nhao nhao tới kiểm tra tông chủ cùng các trưởng lão thương thế, cuối cùng phát hiện chỉ có tông chủ cùng đại trưởng lão còn sống, các trưởng lão khác tất cả đều quải điệu.
Nhị trưởng lão chết rồi,
tam trưởng lão cũng đã chết,
tông chủ và đại trưởng lão còn sống.
Phi Vân Tông chấp sự cùng các đệ tử lúc này triệt để hoàng hồn, tông chủ cùng các đại trưởng lão bản thân bị trọng thương, mà các trưởng lão khác tất cả đều ngã xuống.
Bây giờ làm sao bây giờ? Ai có thể để chống đỡ cái này địch tới đánh?
Liên tại bọn hắn mở mịt luôn cuống thời điểm, từ Phi Vân Tông phía sau núi truyền đến một tiếng thanh âm giàn mua, bằng hữu phương nào đến ta Phi Vân Tông mở như thế cho đùa.
Theo thoại âm rơi xuống, một đạo thân ảnh giàn mua từ sau trên núi đạp không mà ra.
Lão tổ.
Phi Vân Tông chấp sự hưng phấn hoảng sợ nói.
Cái gì?
Lão tổ.
Phi Vân Tông chúng đệ tử căn bản không có gặp qua lão tổ, cũng không biết lão tổ hình dạng thế nào. Nghe được các chấp sự tiếng kinh hô, bọn hắn mới biết được cái này đột nhiên xuất hiện lão giả nguyên lai chính là trong tông môn thần bí lão tổ.
Truyền thuyết tông môn lão tổ chính là tông sư cường giả.
Phi Vân Tông các đệ tử cùng nhiệt ánh mắt nhìn về phía lão tổ, bọn hắn tin tưởng vững chắc lão tổ nhất định có thể đánh lui địch tới đánh.
Phi Vân Tông lão tổ vừa xuất hiện, con kia to lớn bàn tay liền ngừng lại, không có tiếp tục gáp xuống tới.
Phi Vân Tông lão tổ ánh mắt nhìn về phía Tần Diệp cùng Diệp Tiến Nhi, hắn đã sớm phát hiện hai người, cũng biết người xuất thủ là Tần Diệp.
Hắn nhìn về phía Tần Diệp, cau mày nói, tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ liền có như thế tu vi, không biết sư phụ của ngươi là ai?
Lại cùng ta Phi Vân Tông kết cái gì ân oán?
Cùng ta ngược lại là không có cái gì thù, bất quá cùng nàng có quan hệ.
Tần Diệp lạnh nhạt nói.
Ồ.
Phi Vân Tông lão tổ nhìn về phía Diệp Thiến Nhi, hỏi, tiểu cô nương, ta Phi Vân Tông nhưng từng đắc tội qua ngươi.
Hắn tính đã nhìn ra, vị thiếu niên kia cường giả là vì thiếu nữ này ra mặt, cũng không biết là trong tông môn vị kia đệ tử lại cho tông môn chọc như thế đại hòa bưng.
Người tông môn chấp sự nhận tiền của người ở nửa đường bên trên chặn giết ta, bị ta giết, các ngươi lại phái người diệt ta toàn tộc, chúng ta chính là đến báo thù.
Có Tần Diệp tại, Diệp Thiến Nhi lực lượng lớn hơn rất nhiều, nói thẳng ra nguyên do.
Lại có chuyện như thế.
Phi Vân Tông lão tổ nhìn về phía trên mặt đất bị chúng đệ tử bảo hộ lấy tông chủ cùng đại trưởng lão, hướng hai người hỏi, nàng nói thế nhưng là thật?
Phi Vân Tông tông chủ ánh mắt co rụt lại, đột nhiên nhớ tới Diệp gia sự tình, thiếu nữ này rất có thể chính là Diệp gia người, có lẽ chính là cái kia Diệp Tiến Nhi, như vậy đi Diệp gia chấp pháp trưởng lão lúc này sợ là giữ nhiều lành ít. Đối mặt lão tổ, Phi Vân Tông tông chủ cũng không dám giấu giếm, cung kính trả lời, lão tổ là có chuyện này, bất quá là nàng Diệp gia giết người trước đây, ta chỉ là phái chấp pháp trưởng lão đi đổi bắt hung thủ giết người, cũng không có hạ lệnh diệt Diệp gia toàn tộc.